Kha Bỉ Năng đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Năng thần để chính là khí hoa hoa kêu loạn, chính là để cho hắn chính mình xuất binh, hắn là tuyệt đối không dám. Công Tôn Cung nắm chặt nắm đấm, không nói một lời, có một chút đối phương nói rất đúng. Hắn bệnh, phương diện kia tật bệnh, khả năng chính mình bảo bối liền muốn cắt. Nhẫn lại, không thể bên trong địch nhân kế khích tướng. Địch nhân không dám vào công, đã nói lên bọn họ chiến lược chưa tới, cũng không dám công thành. 1348-8 chương 345, Tôn Thượng Hương khiêu chiến. Kỳ Sơn. Mã Siêu đứng tại Kỳ Sơn bảo thành đầu, nhìn về phía bắc, lên cao trông về phía xa còn có thể nhìn thấy Tào quân rút lui bóng dáng. Hắn đối với lần này lần công thành chiến đi thật bất mãn ý, đánh lén thêm binh lực nghiền ép, cũng cường công 3 ngày mới những cái kia tòa pháo đài này. Bước kế tiếp chính là liên lạc Khương Nhân, tái chiến Thiên Thủy quận. Muốn cho ta Mã Siêu khuất phục, làm sao có thể? Hôm nay Tào gia đã lọt vào đầm lầy, chỉ bằng Tây Bắc những này thối cá nát vụn tôn có thể ngăn trở Mã Siêu binh phong sao? Cùng ngày cùng lúc, Thiên Thủy quận đã làm tốt chuẩn bị chiến tranh, cùng lúc hướng về Từ Hoàng, Trương Hợp, Hạ Hầu Huyền Tam Phương cầu viện. Lấy quận bên trong tự thân binh lực, căn bản chặn không ngừng mấy vạn tinh binh tiến công. Bất luận là Triệu Ngang vẫn là Khương Tự, đều không chỗ nào sợ hãi, bọn họ không sợ Mã Siêu, bọn họ tin tưởng Thương Thư, tin tưởng Mã Siêu cái này thằng hề nhảy nhót không bao lâu. Công an, quan vũ như cùng đi ngày một dạng dò xét thành phòng. Chỉ thủ binh lính mỗi cái cung kính có thừa, có thể cùng quan tướng quân nói mấy câu, đó là bọn họ vinh hạnh. Quan vũ đối với mấy cái này binh sĩ cứ tốt, bất luận là vũ khí, quân nhu thậm chí người nhà bọn họ đều an bài cực kỳ thỏa đáng. Đều là công an thủ tướng phó sĩ nhân, lúc này chính trốn ở góc phòng, nhìn đến cái này hết thảy. Hắn đột nhiên thấp giọng mắng, thứ đồ gì? Một cái thất phụ mà thôi. Dựa vào tự thân vũ dũng, liền dám đối với ta vô lễ. Lưu Huyền Đức đối với ta cũng là có phần cung kính. Phó sĩ nhân thế gia xuất sinh, tuy nhiên gia tộc xa xút, nhưng bởi vì đi theo Lưu Bị sớm, rất được Lưu Bị coi trọng. Người này năng lực một dạng, coi như miễn cưỡng hợp cách, nhưng tính khí tính tình đã sớm tạo thành, công tác lười biếng, phi thường không thỉnh cầu quan vũ yêu thích. Lâu này, hai người hiểm khích càng ngày càng sâu, lần này Lưu Bị thủy quân ra viện, phó sĩ nhân liền muốn rời khỏi nơi đây, nhưng làm sao bị Mi Phương giành trước, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, qua loa cho xong chuyện. Trên đầu tường quan vũ thần sắc dùng mình, phương xa đại lượng thuyền nhẹ chính là dọc theo tại lòng sông thông hành. Xảy ra chuyện gì? Khoảnh khắc, thủy quân doanh trại hồi báo, Tào Tháo thủy quân chính tại mặt sông khiêu chiến. Quan vũ lạnh rên một tiếng, là kia Văn Xính đến đây đi. Người này vẫn tính có chút bản lãnh, còn lại Tào Tháo thủy quân tướng lãnh đều là cặn bã. Báo tin thủy quân vội vã trở lại, quan tướng quân, không phải Văn Xính, lần này khiêu chiến tướng lãnh cờ hiệu trên viết tôn chữ, theo suy đoán hẳn đúng là Tôn Quyền muội muội Tôn Thượng Hương. Một cái nữ nhân sao? Quan vũ đột nhiên hồi tưởng lại người này là ai, biểu tình của hắn càng kinh thường, chiến tranh há lại không trò đùa, Tào Tháo chi tử háo sắc quả nhiên danh bất hư truyền, cư nhiên để cho một cái nữ nhân tới khiêu chiến, là xem không lên ta quan Vân Trường sao? Phái cái sứ giả nói cho địch quân, để cho Văn Xính tự mình đến. Báo tin thủy quân đi xuống về sau, phó tướng vội vàng nói, tướng quân, có cần hay không đổi quan bình tướng quân trở về, chúng ta thủy quân thiếu nghiêm trọng. Quan vũ không thèm để ý chút nào nói ra, không cần, nếu mà Văn Xính đến, ta sẽ đích thân sẽ gặp hắn. Đại ca sự tình quan trọng hơn, ta chỉ cần phòng thủ công an thành là được. Trên mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần Tôn Thượng Hương đoàn thuyền lớn, tại cự ly cách đó không xa, bắn tới một phong thơ. Tôn Thượng Hương chủ động mệnh, muốn đánh đệ nhất trận, chính là dò xét Lưu Bị quân là thực lực, cùng thủy quân số người. Mở ra thư tín, nàng trong nháy mắt nổ, xem không lên nữ nhân đúng hay không. Tuy nhiên chiếu cố đến hình tượng nàng không có đại hống đại thiếu, có thể kia không ngừng nhấp nhô ở ngực đã chứng minh nàng tâm tình lúc này. Nữ nhân không thể khiêu chiến sao? Cái gì gọi là nàng không xứng? Cái gì gọi là để cho Văn Sinh đến? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôn Thượng Hương ngươi nhất thiết phải chứng minh chính mình. Đỗ Quyên nhận thấy được dị thường, mở miệng hỏi nói, tiểu thư, ngươi làm sao? Tôn Thượng Hương miệng lớn hô hấp, nàng muốn đem phong thư này xé nát, có thể tưởng tượng nghĩ lại đem chết hảo bỏ vào trong ngực. Đây là sỉ nhục chứng minh, cũng là về sau chiến tranh thắng lợi sau đó đánh địch nhân mặt vật chứng. Ta không sao, địch nhân không đồng ý xuất chiến, dò xét tính tiến công, không muốn áp quá gần. Phương xa Văn Xính một mực tại lặng lẽ quan sát, hắn phải thừa nhận Tôn Thượng Hương giật có quân sự tài năng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại Tôn Kiên cùng Tôn Sách, tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra, cũng không có ở trên chiến trường gặp nhau, nhưng Kinh Châu cùng Tôn gia chính là lao đối đầu, rất nhiều người đều nói qua đối với Tôn gia cha con. Văn Xính cảm thấy Tôn Thượng Hương càng giống như là người Tôn gia, mà cái kia Tôn Quyền ngược lại là cái dị loại. Thuyền nó tiếng xe gió đánh vỡ mặt sông bình tĩnh, thủy trại trên đầu tường, sảng tử nỗ bắt đầu phản kích. Tôn Thượng Hương cười lạnh nói, gác ở đầu tường sảng tử nỗ, cư nhiên chỉ có loại này tính năng sao? Thật là quá kém cỏi. Sự thật cũng xác thực như thế, Lưu Bị kinh tế cơ sở, quân sự cơ sở đều rất kém, hắn nào có thực lực chế tạo sảng tử nỗ? Cho dù có cũng là tại thành đô, còn chưa có thông dụng đến công an đến. Tôn Thượng Hương tiếp tục hạ lệnh, tới gần 30 bước, tiếp tục dò xét. Tới gần 30 bước, tiếp tục dò xét. Thẳng đến ngạnh cung tầm bắn, Lưu Bị quân mới bắt đầu chính thức phản kích, song phương bắt đầu theo thông lệ đối xạ. Tôn Thượng Hương lạnh lạnh nhìn chăm chú, đột nhiên tại một thời điểm nào đó, nàng trầm giọng hạ lệnh, rút lui. Giang Lăng thủy quân doanh trại. Tôn Thượng Hương chính đem chính mình suy nghĩ hồi báo cho Văn Xính. Văn tướng quân, nếu mà không phải Quan Vũ đem nước quân giấu, vậy bọn họ thủy quân hẳn là thiếu nghiêm trọng. Làm sao mà biết? Thông qua Lưu Bị quân đánh trả tần suất, ta dò xét tính tiếp tục tới gần, làm ra một bộ muốn cường công chuẩn bị, chính là thủy trại bên trong không có phản ứng chút nào. Cái này cùng chúng ta hỏi do tin tức tương xứng, Lưu Bị thủy quân nghịch sông mà lên, bước vào Ích Châu. Văn Xính gật đầu một cái, nếu như là loại này, kia Lưu Bị quân thủy quân phòng trừng sẽ hồi viên đi. Ta cho rằng sẽ không. Tôn Thượng Hương lấy ra lá thư này, đưa cho Văn Xính tiếp tục nói, quan tướng quân làm người cao ngạo, hắn chưa chắc thấy lên chúng ta nhánh thủy quân này. Văn Xính cười một tiếng, hắn có thể lý giải Quan Vũ, dù sao nữ nhân sao. Nếu không phải là hắn và Tôn Thượng Hương tiếp xúc lâu, hắn cũng là để vì là chính là Thương Thư công tử làm cản rỡ mà thôi. Văn Xính một nửa là kiểm tra chỉ bảo, một nửa là hỏi thăm nói, Tôn cô nương cảm thấy bước kế tiếp chúng ta phải thế nào đánh? Một là phái tàu thuyền đi ngược dòng nước, đề phòng địch nhân hồi viên. Hai là từ ta tiếp tục khiêu chiến Quan Vũ, đánh bại hắn hoặc là thuận thế trừ bỏ đối phương thủy trại. Văn Xính hài lòng gật đầu một cái, chiến lược vật này hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, muốn cho Quan Vũ coi trọng thì nhất định phải cho hắn mang đến tàn nhẫn. Tôn cô nương có kế hoạch gì? Ngày mai ta sẽ tiếp tục khiêu khích, nếu mà Quan Vũ không xuất chiến, ta tính toán đột kích ban đêm. Được, ta chỉ nhìn cuối cùng kế hoạch, Lâm Chiến chỉ huy vẫn là giao cho ngươi. Tạ Văn tướng quân tín nhiệm. Văn Xính khoát khoát tay, cười nói, hai người các ngươi lập gia đình sau đó, Tôn cô nương về sau nhiều tại chủ công trước mặt nói điểm lời khen là được. Tôn Thượng Hương biết rõ đây là nói đùa, chính là vừa nghĩ tới lập gia đình, khuôn mặt nàng liền hơi nóng lên. Nàng hơi hơi cúi đầu, ôm quyền hành lễ, lĩnh mệnh mà đi. Hôm sau, Tôn Thượng Hương xuất lĩnh thủy quân nổi chống khiêu chiến, lần này nàng đổi một bộ càng đại kỳ hơn xí. Phía trên viết một cái càng lớn tôn chữ. Quan Vũ vẫn không có xuất chiến, còn lại thủy quân hoàn toàn có lực đánh một trận, nhưng Quan Vũ chơi chén với bồi một cái nữ hải chơi qua mỗi nhà, thắng mà không vẻ vang gì. Thủy trại đầu tưởng, Quan Vũ hạ lệnh, phó tướng quân, liền từ ngươi thống soái thủy quân ứng chiến, nhanh lên một chút đuổi bên ngoài nữ nhân kia. Phó sĩ nhân túi đầu lĩnh mệnh, trong tâm căm tức hơn, ngươi không muốn cùng một cái nữ nhân giao chiến, ta liền nguyện ý sao? 349 NIZ6. Chương 346, thủy chiến, thượng. Tôn Thượng Hương xuất động một tiên thủy quân phiêu chiến, hắn chính là muốn tiếp tục dò xét địch quân, dò xét nó thủy quân số người cùng chiến lực. Phó sĩ nhân tổng quân nhiều năm, mưa to gió lớn cái gì chưa thấy qua, cùng nữ nhân đánh trận vẫn là lần thứ nhất. Cái kia Tào Xung cũng là rảnh rỗi, các ngươi Ngụy quốc không có ai sao? Vẫn là đặc biệt đến buồn nôn chúng ta. Lưu Bị cùng Tôn Quyền đồng minh 10 phần vững chắc, hơn nữa Tào Tháo càng cường đại, loại này đồng minh càng vững chắc. Tôn Đại Hổ cùng Lưu Thiện đã trao đổi tín vật định ước, sẽ chờ hai người chậm rãi lớn lên, sau đó vui kết lương duyên. Nhưng hôm nay Tôn Quyền muội muội dẫn Tào quân tấn công Lưu Bị, đây là cái quỷ gì? Nhánh thủy quân này nồng cốt phần lớn đều là Kinh Châu binh, cùng Tào Tháo thủy quân binh viên cơ bản nhất trí, có chút thủy binh nguyên bản chính là đồng hương. Có thể lên chiến trường, kia ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lần này thuyền nhẹ, Tôn Thượng Hương vừa vặn chọn số ít mang theo thuyền nhỏ tàu thuyền, nàng muốn là tiếp mạng thuyền chiến, mà không phải đến Huyền Diệu thuyền nhỏ. Hắn lựa chọn dùng càng ít hơn tàu thuyền, mang theo thủy binh. Phó sĩ nhân thủy quân vốn là không có gì thuyền nhỏ phân phối, Lưu Bị quân trước mắt vẫn là nhỏ quá. Song phương không hẹn mà cùng lựa chọn xếp thành một hàng, chủ yếu dựa vào một người kỹ thuật, cùng nhảy dây chiến cơ bản trận hình. Tôn Thượng Hương là muốn chứng minh mấy phe chiến lực, áp chế tinh thần đối phương. Phó sĩ nhân mang theo binh lính cùng chiến thuyền, đây chính là ứng chiến mới ưu thế lớn nhất. Hắn phải dựa vào số người nghiền ép đối phương, lấy hắn đánh giá, nữ nhân kia chính là cái giả vỏ, thực tế quan chỉ huy do người khác. Ngắn ngủi cung nỏ đối xạ sau đó, song phương đánh sáp lá cả, bắt đầu nhảy dây chiến. Song phương cờ hiệu truyền tin không ngừng đánh ra, tiếp viện, đột phá, cường công, rút lui mệnh lệnh không ngừng ở trên chiến trường truyền. Tôn Thượng Hương sắc mặt từng bước âm u, không nghĩ đến địch tướng vô sỉ như vậy. Nhân số địch nhân quả thật có chút nhiều, đánh như vậy đi xuống cho dù nàng có thể thắng, cũng không đạt được trấn nhiếp địch quân mục đích. Nàng đột nhiên hạ lệnh, thuyền nhỏ đội xuất kích, ta tự mình khống chế thuyền nhỏ. Lời này vừa nói ra, một cái da thịt có chút thô ráp, lại có phần trắng nón bàn tay ngăn ở Tôn Thượng Hương trước mặt. Tôn cô nương, ngươi đã đáp ứng phụ thân, không tham dự chính diện chiến đâu. Tránh ra, ta chỉ là khống chế thuyền nhỏ mà thôi. Địch quân không có bất kỳ thuyền nhỏ, ta cũng tại đội ngũ phía sau nhất, cũng không tính vi phạm hứa hẹn. Văn Hưu chỉ có thể thu bàn tay về, hắn chỉ là một cái giám sát cùng bảo tiêu, thân phận đối phương đặc thủ, Văn Xính cũng không dám khinh thường. Cái này 10 chiếc thuyền nhẹ là nàng cuối cùng quân dự bị tàu thuyền, cũng là đều dắt mang thuyền nhỏ trên thuyền. Lúc này đối phương đã bắt đầu phát động tổng tiến công, phía sau trống rỗng, Tôn Thượng Hương quả quyết chỉ huy thuyền nhỏ đội cắt vào chiến trường, xuyên thẳng phía sau. Phó sĩ nhân cũng là có phần phiền muộn, hắn thuyền nhẹ số lượng so sánh địch nhân nhiều. Thông qua tàng binh các loại phương thức, thực tế thủy quân số người đã tiếp cận 2000, là đối phương gấp đôi, có thể tiếp nhận sau cuộc chiến vẫn vô pháp giành thắng lợi. Lúc này hắn đã đem sở hữu tàu thuyền đưa vào chiến trường, còn sót lại trơ trọi một chiếc tòa hạm ở phía xa xem chừng. Lúc này, phó sĩ nhân nhìn thấy đối phương động tác. Địch nhân muốn làm gì? Không tốt. Quẹo trái bánh lái, phía bên trái bên né tránh. Hắn chiếc này thuyền nhẹ tốc độ rất nhanh kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Cùng lúc kề sát vào mấy phe chiến đoàn lui về sau, cũng sẽ không gặp phải địch nhân tiếp dây uy hiếp. Muốn chơi cái gì bắt giặc phải bắt vua trước. Người có bản lĩnh kia sao? Tôn Thượng Hương nết miệng lên một chút cười lạnh, quả nhiên là tên quỷ nhát gan, chỉ có thể trốn sao? Ta đối với hèn nhát cùng phế phẩm không có hứng thú. Thuyền nỏ đội đột nhiên nhất chuyển hàng hướng, đồng dạng kề sát vào địch nhân lui về sau chiến đoàn tiến lên. Sa kích. Tôn Thượng Hương thuyền nỏ kỹ thuật đồng dạng là đỉnh cấp, nàng thị lực cùng đối với hương gió, khắc độ đem khống chế đều là trong quân tài năng xuất chúng, đây cũng là thủy quân bên trong rất nhiều binh lính bội phục mới. Siêu siêu siêu. Đi theo nàng kích xạ, một chiếc địch trước thuyền thế xông đầu lập tức ánh hỏa, tàu quân bị vây công tàu thuyền, nhìn thấy thời gian rảnh rỗi lập tức phá vòng vây, sợ bị vây chết vận mệnh. Tôn Thượng Hương hai mắt như điện, đồng tử kịch liệt rút lại, rất nhanh tìm được mục tiêu kế tiếp, một chiếc đang chạy về tiếp viện địch thuyền. Chiếc này thuyền nhẹ đang muốn đi tiếp viện mấy phe bị vây quét tàu thuyền. Đột nhiên, sắc bén tiếng xé gió vang vọng tại mỗi tên thuyền viên trong hai. Sau một khắc tên nọ cùng tàu thuyền tiếng va chạm, âm thanh thảm thiết đột nhiên vang dội, lại rất nhanh biến mất. Tôn Thượng Hương rất có chừng có mực, mỗi chiếc địch tàu thuyền tiến hành một vòng kích xạ, còn lại vẫn là phải giao cho trên chiến trường binh lính. Chạy trốn phó sĩ nhân rốt cuộc ý thức được không đối với, không đúng địch nhân vốn cũng không là lấy hắn làm mục tiêu, hoặc có lẽ là hắn không phải mục tiêu chủ yếu, toàn bộ hạm đội mới là. Trong mắt hắn, cái mạng mình quý báu nhất. chính là tại Tôn Thượng Hương trong mắt, một cái chưa từng nghe qua tên tướng lãnh, dám đều không phải. Phó sĩ Nhân Đình chỉ chạy trốn, có thể mệnh lệnh lại chậm chạp không có truyền đạt, hắn không biết lúc này hắn mà chẳng thể làm gì khác. Thuyền nhỏ nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ cần điều đi binh lực đi vây công, chính là hắn đã đem sở hữu quân dự bị đều đầu nhập chiến trường. Mà lấy hắn năng lực, một khi đầu nhập, liền không có cách nào lại tinh chuẩn rút về. Thủy trại đầu tường, Quan Vũ vuốt râu tay đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói, "Phế phẩm." Qua chốc lát, hắn đột nhiên lớn tiếng nói, "Nổi trống, tuyên chiến." Hắn muốn tuyên chiến tự nhiên không phải Tôn Thượng Hương, mà là phía sau Văn Xính. Muốn cứu Phó Sĩ Nhân, liền muốn mở rộng cuộc chiến đấu này quy mô. Văn Xính nghe thấy tiếng trống, dừng dưng một tiếng, chờ chính là một khắc này. Toàn quân xuất chiến. Hắn thấp giọng nói lầm bầm, "Nghĩa Bạc Vân Thiên, đương thời danh tướng Quan Vân trưởng sao? Hôm nay sẽ để cho ta cái này lẳng lặng vô danh người đến sẽ gặp ngươi đi." Trên chiến trường, Phó Sĩ Nhân như được đại xá, Quan Vũ trị quân nghiêm khắc, đặc biệt là hướng bọn hắn loại này thế gia tử đệ. Nếu mà vừa mới chính mình hao binh tổn tướng, trốn về thủy trại, kia cho dù không chết cũng muốn thuế một lớp ra, nhưng bây giờ, cuối cùng chiến đấu nếu mà thắng lợi, kia hắn liền chẳng những không sai hơn nữa có công làm phiền có thể dẫn, cho dù bại, đó cũng là chủ tướng Quan Vũ gánh vác. Hắn nhanh chóng đánh cò hiệu truyền tin, đem sở hữu hạm đội hướng về chính mình cái phương hướng này áp sát. Hắn muốn tập trung binh lực, trốn mặt bên, làm cái người ngoài cuộc, không tham dự trận này chính diện chém giết. Tôn Thượng Hương lại là cười lạnh một tiếng, nghĩ hay, đại cục là văn tướng quân chuyện, mà ngươi là ta con mồi. Nàng đồng dạng nhanh chóng điều chỉnh đội hình, tập trung hạm đội, lấy trận hình đột kích tiếp tục trùng kích. Cùng lúc nó thuyền không ngừng xạ kích, đả kích tinh thần địch nhân. Trận chiến này, Văn Xính đầu nhập 5000 thủy quân, mà Quan Vũ đầu nhập thủy quân đại khái có 3000, chỉ là phía sau tàu thuyền chỉ có thuyền cá cùng bè gỗ. Cái này đủ để biểu dương thủy trại bên trong thuyền bè và số người chưa tới, còn lại phòng thủ nhân viên đã đạt đến hạn độ thấp nhất, cũng không còn cách nào điều tra một người. Quan Vũ năm nay đã hơn 50 tuổi, nhưng hắn không giống với Tào Tháo cùng Lưu Bị, hắn một mực khổ luyện không nghỉ, ngay cả kỹ năng bơi hiện tại cũng là cực tốt. Hắn tự mình dẫn thủy quân xuất chiến, đối phương chiến lược hắn rõ ràng, mang xuống đối với mấy phe bất lợi. Cho nên Quan Vũ chiến thuật vẫn đơn giản, dũng mãnh tiến lên, chỉ có tiến không có lùi. Hắn có thể trận chạm Nhan Lương, đồng dạng có thể ở trên thuyền trận chạm Văn Xính. 350 Ennit. Chương 347, thủy chiến, chung. Đơn giản chiến thuật thường thường là hữu hiệu nhất, nhưng tương tự có thể phi thường tùy tiện bị địch nhân nhìn ra. Văn Xính lập tức hạ lệnh thuyền nọ đội ở phía trước, ám sát Quan Vũ. Quan Vũ cũng không phải một mình về phía trước, mà là mang theo sở hữu đoàn thuyền lớn có truy hình cùng nhau tấn công. Hắn cũng không phải truy từ đầu, mà là xuất phát từ ngay chính giữa, chi này lợi kiếm còn chưa tới ra khỏi vỏ chỉ lúc. Văn Xính cũng không hoảng hốt, đối phương chi cho nên trực tiếp tấn công, cũng là bởi vì tiêu hao bất quá. Kia hắn liền muốn tiêu hao. Văn Xính chẳng những đem thuyền nỏ đội phân ra hai đội, phân hai bên đả kích địch nhân, cùng lúc đem tiếp dây đội làm hai đội, từ hai bên tiếp dây, không ngừng tiêu hao tấn công mũi tên. Quan Vũ trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, đứng ở mũi thuyền. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao loại đại sát khí này cũng không thích hợp tiếp dây, nhưng Quan Vũ hết lần này tới lần khác liền đem nó mang theo bên người. Thanh đao này là hắn bạn cũ, một người một đao đã sớm tâm ý tương thông. Tốc độ cao tấn công trên thuyền, Quan Vũ chân phải bất thình lình nâng lên, mạnh mẽ đạp một cái. Cùng lúc hai tay cầm đao, về phía trước vung ra, trong phút chốc không khí phảng phất bị chẻ thành hai khúc. Ngay tại đao thế mạnh nhất mấy mắt, một cây giống như trường thương tên nỏ vừa vặn cùng với đụng nhau. Chen, một tiếng giòn vang, sau đó chính là cán mũi tên đứt đoạn tiếng rắc rắc. Quan Vũ trở về đao, lần nữa nên vì là một tay cầm đao, đứng ở mũi thuyền, không để ý tới kia phân tán bốn phía bay vụt mảnh gỗ vụn. Trong lòng của hắn cảm thán, lực đạo thật mạnh. Quan tướng quân thần dũng, giết địch. Thuyền nó cũng không gì hơn cái này. Các binh lính chặn không ngừng thuyền nổ xạ đánh, trừ phi là trọng thuẫn, nếu không chính là bị thuyền nỏ miếu sát. Cho nên thần kỳ như vậy một màn, có thể tăng lên rất nhiều binh lính sĩ khí. Đáng tiếc một màn này Tào quân không thấy được, thuyền nỏ đội vẫn còn tại cẩn trọng xạ kích, tiếp dây đội đã bắt đầu nhảy dây. Không có chiến thuyền cùng thuyền lâu, thủy quân chiến thuật chính là như thế chất phát tự nhiên, liều mạng ngạnh thực lực vĩnh viễn là không thay đổi chân lý. Phó sĩ Nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ, một mực chưa ngừng, đàn bà túi, ngươi đuổi theo ta làm cái gì? Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện rút lui, bởi vì hắn tạo thành toàn quân bị bại, kia Quan Vũ nhất định sẽ chém hắn đầu. Cho ta phòng thủ ở, không nên để cho địch nhân tới gần. Phó sĩ Nhân đã tạo thành trận hình phòng ngự, mức độ lớn nhất chỉ là đối xạ, không đi đón dây. Tôn Thượng Hương sao lại theo hắn tâm ý, thuyền nỏ một lần áp chế, một chi tiểu đội liền cưỡng ép xông lên tiếp dây. Hơn 10 lần sau đó, tên nỏ đã hoàn toàn dùng hết, nàng cũng đã tại trận hình phòng ngự trên xé mở một đạo lỗ hổng. Nhìn đến nóng lòng muốn thử Tôn Thượng Hương, Văn Hưu nhắc nhở lần nữa nói, "Tôn cô nương, duy trì khắc chế, ngươi không thể gia nhập chiến đoàn." "Ta biết. Tuy nhiên ta có lòng tin 1v1 đánh thắng địch nhân, nhưng hai cái thậm chí ba cái vây công, ta khả năng liền sẽ chống đỡ không ngừng. Ta không sợ chết, nhưng ta không nghĩ thất bại." Tôn Thượng Hương nhìn cũng chưa từng nhìn Văn Hưu, trầm ổn giải thích. Nàng tâm tình lúc này không sai, cái này một lần tiểu nam nhân không ở, hoàn toàn là nàng độc lập thống lĩnh quân đội. Nàng xem nhìn trong trận kia cái tướng kỳ, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lẩm bẩm, chính là địch tướng quả thực không đáng nhắc tới, chỉ sợ hắn biết rõ, cũng sẽ không khen ngợi ta đi. Phi phi, ta vì sao lại muốn hắn khen ngợi? Tôn Thượng Hương thu hồi suy nghĩ, trầm giọng hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, thuyền nỏ đội tấn công. Không có tên nỏ, vậy liền đi đón dây, mục tiêu chính là kia lắng lặng vô danh, không có chút giá trị nào tướng quân phó sĩ nhân. Văn Hưu chủ động mệnh, Tôn cô nương, ta cũng đi đi. Ở nơi này đến cũng không có chuyện làm. Tôn Thượng Hương lắc đầu một cái, nhuận miệng cười, ngươi cũng là thống soái, ngươi chuyên đi này, cái này công lao sẽ phải phân cho ngươi một nửa. Văn Hưu lúng túng nở nụ cười, không nói gì thêm, hắn hiểu được đối phương ý tứ, chúng ta đều là thống soái, vậy cũng không muốn tự mình tham chiến. Chiến trường chính bên trên, hai quân chủ soái nhưng đều đã tự mình hạ tràng. Quan Vũ là chủ động tiêu chiến, Văn Sính chính là không sợ cường địch. Văn Sính tàu bảo vệ vốn là xông lên, bao vây Quan Vũ tàu thuyền. Quan Vũ bị động phòng ngự, mà là xách thanh long hiển nguyệt đao, sải bước vọt tới trước, tại hai chiếc thuyền va chạm nháy mắt, hắn bực tức nhảy một cái. Giữa không trung, thanh long hiển nguyệt đao vũ động, tiếp theo một cái chớp mắt một môn thuật bài, bị chẻ thành hai khúc. Núp ở phía sau Tào Quân Thủy Minh, mặt đầy kinh ngạc nhìn đến trước mặt tứ phân ngũ liệt thuật bài, còn có hắn kia bị chẻ mở thân thể. Giết! Quan Vũ thiên sinh thần lực, tinh lực thịnh vượng, tuy nhiên ở trên thuyền, nhưng cũng là như dẫm trên đất bằng, bất luận cái gì dám ngăn ở trước mặt địch nhân, đều sẽ bị nó một đao chém giết. Bước chân hắn không ngừng, một mực vọt tới trước, nhảy qua hai chiếc bao vây thuyền nhẹ, vững vàng rơi xuống đất. Này hạm chính là Văn Sính nơi ở thuyền nhẹ. Văn Sính là nước quân đế đốc, hắn là chỉ huy đại hình trạm trán tướng lãnh, nhưng hắn cũng là một tên võ nhân. Lúc này, Văn Sính không có lựa chọn lùi về sau, võ nhân Tôn Nghiêm để cho hắn lựa chọn đối mặt Quan Vũ. Chủ biên giới chiến trường, Phó Sĩ Nhân bị trói chéo tay, ném tới Tôn Thượng Hương trước mặt. Phó Sĩ Nhân không chút cốt khí, hai đầu gối quỳ xuống đất, la lớn, "Ta đầu hàng, ta đầu hàng." Văn Hưu khinh thường nói ra, "Sỉ nhục." Tôn Thượng Hương có phần kinh hỉ, thừa tướng không ghét hàng tướng, thậm chí rất nhiều danh tướng cũng đều là hàng tướng. Tuy nhiên cái này Phó Sĩ Nhân vừa nhìn liền cực kỳ bình thường, nhưng phóng chừng cũng có thể lăn lộn cái bí quan, huấn luyện một chút tân binh. Ngay tại lúc này, thân vệ đột nhiên kinh hô, "Không tốt, Kỳ, tướng Kỳ ngã." "Cái gì?" Văn Hưu kinh hãi đến biến sắc, đó là phụ thân hắn tướng Kỳ, hắn bên cạnh cha chính là có hơn 10 tàu thuyền, mấy trăm thân vệ, làm sao có thể có ý bên ngoài. Văn Hưu đột nhiên nói cho chạy nhanh, nhảy một cái mà lên, nhảy lên một cái khác cái thuyền nhẹ, "Nhanh, mau đi xem một chút." Tôn Thượng Hương sắc mặt nghi ngờ không thôi, nàng cũng không biết rằng phát sinh cái gì. Văn Sính tướng quân có thể tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn a. Liên ở đây lúc, Văn Sính tọa hạ bên trên, cờ hiệu cơ múa, đó là rút lui lệ kỳ. Tôn Thượng Hương cắn môi, không cam lòng nhìn về chiến trường, bọn họ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, lại thêm một hồi địch quân liền đem triệt để tan vỡ. Cảm giác nhục nhã trong nháy mắt xông lên đầu. Đỗ Quyên vội vã hỏi thăm nói, "Tiểu thư, làm sao bây giờ? Nếu không giết sạch tù binh, chúng ta mau rút lui lùi đi." Phó Sĩ Nhân vừa nghe, dập đầu như dã tỏi, "Ta đã đầu hàng, tuyệt đối sẽ không lại phản địch. Các ngươi không rõ, ta cùng Quan Vũ quan hệ rất kém cỏi, lần này cho dù hắn chiến thắng, cũng nhất định sẽ tìm ta phiền toái. Ta đã sớm nghi khí ám đồ minh." Tôn Thượng Hương nắm chặt bội kiếm, nàng lúc này nào có tâm tình đi quản một hàng tướng, nàng nhìn chằm chằm đến chiến trường, trong đầu đủ loại suy nghĩ phiêu lạc qua. Nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, phấn chấn tiếng trống đột nhiên vang dội, cùng thời lệnh kỳ lần nữa biến hóa, tuy nhiên vẫn là rút lui, nhưng Tôn Thượng Hương tâm tình đã là hoàn toàn bất động. Tình cảnh như vậy đồng dạng phát sinh ở còn lại rút lui tàu thuyền tiến lên. Tiếng trống trầm ổn, có lực, kia phải là Văn tướng quân không có việc gì. Trên thực tế đây là Văn Sính tự mình đang run run. Tôn Thượng Hương thở ra một hơi dài, lúc này nàng thật giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi nói, "Ngươi cùng Quan Vũ quan hệ rất kém cỏi, có phải là thật hay không?" "Thực sự, chỗ hắn nơi đối với chúng ta những thế gia tử đệ này." Tôn Thượng Hương nghiêm túc nghe, cùng lúc đánh giá người thật giả, trên mặt nàng nụ cười càng ngày càng đậm, "Rất tốt, vậy ta có thể thả ngươi trở về." "A, ta không quay về." "Không không không, ngươi muốn trở về." Tôn Thượng Hương từ trong ngực móc ra một trang giấy, "Bất quá muốn lưu lại ngươi đã đầu hàng chứng cứ." 351NZZ. Chương 348, thủy chiến, hạ. Một nén nhang trước, Quan Vũ cùng Văn Sính im lặng mắt đối mắt, hai người tuy nhiên không phải cái gì tốt bạn, nhưng mà xem như quen biết cũ. Năm đó hai người đều xem như Lưu Biểu dưới quyền tướng lãnh, nghĩ không ra trọng nghiệp cũng sẽ đầu hàng Tào Tặc. Văn Sính cười ha ha, thừa tướng phong thái năm đó Vân Trường không phải cũng đã gặp, nếu mà không phải năm đó thừa tướng yêu tài, quan tướng quân ha có thể sống đến bây giờ. Quan Vũ trên mặt bắp thịt khiêu động, đối phương nói là sự thật. Tào lão bản người này thi nhân tính tình quá nặng, có thể chỉ dựa vào sở thích giết hại đại thần, cũng có thể chỉ dựa vào cực tốt phóng thích địch nhân đại tướng. Quan Vũ trầm giọng nói ra, có thể ta vẫn nhớ lý tưởng mình, đi theo cái này đại ca, ngươi thì sao? Ta cũng vẫn bảo vệ Kinh Châu, để cho trở nên càng ngày càng tốt. Được chứ? Theo ta được biết, Tào Nhân tại Kinh Châu thống trị cũng không nhân nghĩa. Quan tướng quân chỉ biết nó một, không biết thứ hai. Thương thư công tử nhân nghĩa vô song, đối với Kinh Châu chiếu cố, tất cả mọi người quá rõ ràng, hiện tại bách tính qua rất tốt. Ngược lại Kinh Nam càng ngày càng nghèo khó, rất nhiều bách tính lén lút qua sông nhờ cậy thừa tướng, quan tướng quân biết không? Chẳng qua chỉ là các ngươi quỷ kế a. Tào Tặc tàn bạo âm hiểm xảo trá, đô thành sự tình không chắc là giả đi. Vậy nhiều chút lao hoàng lịch, nhắc tới liền không có gì hay, trong đó quan hệ lợi hại cũng cùng ta Văn Sính không liên quan. Nhưng lúc này không giống nhau, ta tin tưởng Thương thư công tử sẽ mang theo một cái không giống nhau thế giới. Nghe ta khuyên một câu, Vân Trường ngươi cũng nên đầu hàng, an tâm dưỡng lão. Quan Vũ tròm râu bồng bềnh, đỏ mặt biến thành màu đen, nguy biện, hôm nay sẽ để cho ngươi biết, hết thảy quỷ kế ở trước mặt ta đều không hề có tác dụng. Quan Vũ nắm chặt thanh long yến nguyệt đao, sải bước vọt tới trước hướng về Văn Sính. Văn Sính cơ múa đại đao, không hề sợ hãi. Keng. Văn Sính hai đầu gối bất thình lình trầm xuống, điều này sao có thể? Quan Vân Trường khí lực cư nhiên không có giảm bất chút nào. Phải biết hắn mấy năm này vẫn tính có chút tinh tiến, có thể Quan Vũ đã không còn trẻ nữa à? Quan Vũ không có thu đao, mà là thuận thế đè một cái. Văn Sính hét lớn một tiếng, quỳ một chân trên đất, chán nổi gân xanh lên. Hắn không nghĩ đến, chỉ là một chiêu, đối phương liền bức bách chính mình đấu sức sao? Nhưng mà cái này dù sao không phải đơn đấu, đây là Văn Sính tọa hạng, thân binh không thể nào nhìn đến chủ tướng lọt vào thế yếu, vẫn thờ ơ bất động. Hai tên thân binh một trái một phải xung phong đi lên. Quan Vũ hai mắt trợn tròn, lớn mật, dùng cổ tay, thanh long hiển nguyệt đao đảo ngược độ 90, cùng lúc biến ép xuống vì là càn quét. Hai tên thân binh trong nháy mắt bị vươn người chặn đứt. Văn Sính rốt cuộc thừa dịp không chặn, lộn một vòng, lại lần nữa ổn định thân hình. Hắn hoạt động bả vai, gắt gao nhìn chăm chú vào đối diện kẻ địch đáng sợ. Quan Vũ tiến lên trước một bước, lần nữa một đao bổ ra. Văn Xính lúc này có phòng bị, làm sao lại đi liều mạng, hắn không ngừng dùng hư chiêu tá lực cẩn thận đọ sức. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần kháng trụ một hồi, kia trận chiến này mấy phe liền thắng định, đến lúc đó mấy cái thuyền vây công, vậy ngươi Quan Vân Trường lợi hại hơn nữa, cũng chắc chắn thất bại. Quan Vũ đột nhiên một tiếng quát to, bước chân liền đạp, bất thình lình bổ ra. Một đòn này Văn Xính không dám đón đỡ, chỉ có thể về phía sau lui nhanh. Nhưng mà sau một khắc, Quan Vũ đột nhiên một cái chém xéo. Răng rắc một tiếng, to khỏe cột cờ bị một đao bổ gãy. Văn Xính trong lòng chợt lạnh, xoáy kỳ tác dụng không thể nghi ngờ. Không có xoáy kỳ, các tướng sĩ sĩ khí liền sẽ lập tức bị tổn thương, cùng lúc chỉ huy hệ thống cũng sẽ đột nhiên ngưng trệ, lúc này các binh lính chỉ có thể nhìn về còn lại có hiệu, hoặc là còn lại tướng lãnh, hoặc là một cái phó tướng. Có thể trận chiến này phó tướng Văn Hưu không có treo cờ hiệu, mà Tôn Thượng Hương cờ hiệu vẫn còn ở biên giới chiến trường. Văn Xính biết rõ lúc này đại lượng tướng sĩ đều sẽ nhìn về bên này, cho nên hắn quả quyết, lập tức đánh cờ hiệu truyền tin rút lui. Cờ hiệu dựng thẳng không đứng lên, vậy cũng chỉ có thể rút lui. Quan Vũ cất tiếng cười to, có thể giết ngươi tốt nhất, nhưng mục đích của ta đương nhiên là thắng hạ cuộc chiến tranh này. Thắng hạ? Dựa vào điểm nhỏ này mưu kế, có thể thắng không ta? Vậy có thể chưa chắc. Quan Vũ cơ đao trở lên, thừa dịp địch nhân hỗn loạn, nếu như có thể giết địch mới chủ tướng, vậy coi như không phải đánh lui địch nhân đơn giản như vậy. Văn Xính giống to, thân vệ đội cho ta trên đỉnh, chết sạch cũng phải cho ta đứng vững. Mau chuẩn bị chống trận. Ngay vừa mới, thân vệ đội trưởng đã triệu tập xung quanh tướng sĩ, đến trước cứu viện. Địch nhân vị tướng quân này quá mãnh liệt, bọn họ cái này chừng 30 người chưa chắc chống đỡ được. Tình hình chiến đấu phát sinh lần nữa thay đổi, chưa từng lùi về sau Văn Xính đã thối lui đến phía sau, hoàn toàn không để ý thủ hạ thương vong. Những thân binh kia cũng không có để cho Văn Xính thất vọng, bọn họ mỗi cái không sợ chết, ngăn ở Quan Vũ tấn công đường trên. Đùng, thùng thùng, tiếng trống vang dội, vang vọng toàn bộ chiến trường. Văn Xính nhìn về phía mình thân vệ, tiếng trống chính là đang vì bọn hắn tiễn biệt. Có tiếng trống, chiến trường rất nhanh ổn định lại, hồi viên thuyền viên cũng càng ngày càng nhiều. Quan Vũ nhìn lên một mực nổi trống Văn Xính, lạnh rên một tiếng, nhưng trong ánh mắt xác thực tràn đầy vẻ tán thưởng, cái người này đủ tư cách làm chính mình địch nhân. Tào quân có thứ tự rút lui, Quan Vũ thủy quân đã nằm ở bên bờ tan vỡ, đâu để ý đổi bắt. Một khi địch nhân ổn định trận hình, một cái phản công liền sẽ toàn quân bị bại. Kia Quan Vũ liều chết chém đứt xoáy kỳ hành động, liền sẽ trở nên cực kỳ tức cười nực cười. Song phương trận đầu đại chiến kết thúc như vậy, thật giống như không có gì thay đổi. Phó sĩ nhân vẫn bị chửi cầu hết trước mắt. Quan Vũ thậm chí thả ra lời gắt, sau khi chiến tranh kết thúc lại trừng trị hắn. Văn Xính đối với Tôn Thượng Hương biểu hiện trắng trợn khen ngợi, chính là từ bề ngoài chỉ huy sai lầm, yêu cầu trừng phạt. Tôn Thượng Hương cũng không cho rằng cái này có gì sai lầm, cũng không thể địch nhân vừa xung phong, chính mình liền phải ẩn trốn đi. Nếu như là tự đối mặt Quan Vũ, phòng trường một đao liền bị chém thành hai khúc. Hơn nữa trận chiến này kết quả chiến đấu huy hoàng, chẳng những thăm dò đối thủ thực lực, cũng dò xét ra đối thủ đại khái binh lực. Bước kế tiếp chính là tiếp tục khiêu chiến hoặc là tấn công thủy trại. Chắc quận quận thành dưới thành. Tào Hưu trong lòng có chút tức giận, hôm nay năng thần để đề xuất đơn đấu, chỉ là ngươi đơn đấu liền đơn đấu thôi. Còn hạn định không phải chủ tướng đơn đấu. Loại này kéo dài thời gian sách lược quả thực quá mức hạ cấp, cái này năng thần để cũng quả thực quá mức nhát gan, nhưng người nào để bọn hắn cũng đang kéo dài thời gian đi. Cửa thành mở ra một cái khe hở, một tên trên người mặc bị giáp, đầu đội mũ da thảo nguyên trắng hán, cưỡi ngựa vọt ra ngoài thành. Cái này kỵ sĩ không dùng lưu loát tiếng Hoa muôn luôn đến, "U, người Hán, ai dám cùng ta đơn đấu? Ta là phát cha tộc đệ nhất dũng sĩ." Hổ báo kỵ bên này cũng là sớm có chuẩn bị, một tên bách phu trưởng cưỡi ngựa vọt ra ngoài thành. Bách phu trưởng không minh bạch tướng quân nhóm tâm tư, rõ ràng cục thế khẩn trương, làm sao còn lên chơi đùa đơn đấu đến? Không phải nói kế thành kia tối đa kiên trì một tháng sao? Đột tập một lần đưa chút lương thảo vào trong cũng được a. Chính là này không phải là hắn nên quan tâm chuyện, bách phu trưởng bình khí ngưng thần, nhìn về phía địch nhân. Có thể đem mã sóc sử dụng thuần thục kỵ sĩ, đã đứng ở thời đại này kỵ binh đỉnh đầu. Mà dùng mã đao địch nhân sao? Gần giống như dùng dao găm cũng có thể đánh dùng miêu đao, nhưng chỉ cần song phương chênh lệch không lớn, miêu đao còn không phải tùy tiện chém. Song phương mấy cái cùng lúc thúc vào bụng ngựa, bắt đầu tấn công. Ầm. Phát cha tộc đệ nhất dũng sĩ rơi xuống dưới ngựa, nhất kích toi mạng. Tiếp theo cái. 352NZZMF3. Chương 349, tiếp viện, thượng. 10 người đơn đấu kết thúc, Tào quân 10 không chiến thắng. Nếu mà chơi đại quy mô tác chiến, đối phương còn có cơ hội thắng, dù sao mã sóc số lượng hữu hạn, người trong thảo nguyên kỹ thuật cùng cưỡi ngựa bắn cung cũng phi thường thành thạo. Có thể đơn đấu liền tính đi. Nhánh quân đội này sợ nhất chính là công thành. Binh lính tinh nhuệ đang hướng phong trên đường, rất dễ dàng bị tên lạc bắn giết. Tại thang mây trên cũng rất dễ dàng hao tổn. Tào Sung vẫn luôn ở đây khó tránh chính diện công thành, hắn cũng muốn nghiên cứu đại bác, chính là hôm nay hỏa dược còn rất nguyên thủy, hắn cũng không hiểu như thế nào mới có thể để cao uy lực a. Phương pháp tối ưu nhất chính là hệ thống trực tiếp cho cách điều chế, để cho hắn tự tin nghiên cứu, tạm thời còn chưa có tinh lực như vậy này. Hôm sau, Tào Hưu đột nhiên xuất kỵ binh đi xa, mục tiêu chính là kế thành. Đây là đêm qua thương nghị kết quả, diễn kịch muốn chuyên nghiệp, lại tiếp tục như thế rất dễ dàng dẫn tới đối phương hoài nghi. Không bao lâu, đại lượng kỵ binh từ thành bên trong vọt ra, cái này cũng là bọn hắn đặt trước sách lược. Địch nhân dám đi tiếp viện, bọn họ liền lập tức lấy 3 vạn kỵ binh bày ra truy kích. Tào Hưu không có đi tiếp viện kế thành, mà là thẳng vào cái vòng cùng Kha Bị Năng kỵ binh bày ra một đợt đại chiến. Trận đại chiến này, song phương lên cổ tương đương. Kha Bị Năng cũng không đáng đối phương tử chiến, rất nhanh song phương rất có ăn ý bãi binh hồi doanh. Sau này mấy ngày, Tào Hưu mỗi ngày không phải khiêu chiến chính là cố gắng khiêu chiến. Dù sao thì là đem trình độ kịch liệt kéo căng, nhưng kỳ thật song phương đều không có quá lớn thương vong. Hôm nay, hổ báo kia trọng giáp rốt cuộc vận chuyển tới, đây chính là lúc này vận chuyển đường bộ vô lực. Dài như vậy khoảng cách, không thể nào dùng chiến mã gánh vác, mà một khi dùng tới ngựa thổ hoặc là con la thậm chí nhân lực thời điểm, kia vận chuyển thời gian liền sẽ không ngừng kéo dài. Cũng liền tại hôm nay, kế thành lần nữa truyền ra thư cầu viện cái, địch nhân chính tại cấp rút thế công, hy vọng viện quân cực nhanh đến. Tào Sung nhìn về phía Tào Hưu cùng Mỹ Duyên, suy nghĩ nói ra, nếu mà hết thảy thuận lợi, đánh lén Liêu Tây quân đội hai ngày này liền đem đến, hai vị nói một chút hiện tại làm như thế nào cứu viện kế thành. Tào Hưu chủ động chiến, để cho ta dẫn dắt bộ kỳ binh đi thôi. Chúng ta ban đêm lén lút rời khỏi, một người ba mã, mang cùng tiếp tế, hành quân cấp tốc đến kế thành dưới thành. Chỉ cần đánh một trận, là có thể cực lớn làm dịu kế thành nguy cơ. Ý kiến hay, văn trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Duyên nhắc nhỏ, kế này không sai, văn liệt vào thành sau đó, cũng có thể trước mặt hướng về Diêm Thứ Sử giải thích rõ. Hừm, chuyện này chỉ có thể làm mà nói, một khi tiết lộ tin tức, rất có thể thất bại trong gang tấc. Tào Sung đồng ý nói ra, sau đó nhìn về Tào Hưu, văn liệt, nếu mà Hát tướng quân kế hoạch thuận lợi, đại khái nửa tháng sau có thể chuyển về tin tức. Tào Hưu lòng tin 10 phần, kiên trì nửa tháng không có bất cứ vấn đề gì, Diêm Thứ Sử năng lực xuất chúng, lần này chẳng qua chỉ là bị địch nhân đánh trở tay không kịp. Ban đêm, 1000 hổ báo kỵ binh lính, hơn 3000 con chiến mã từ doanh địa phía sau chậm rãi rời khỏi, đây là bọn hắn thường xuyên huấn luyện hạng mục, đột kích ban đêm. Làm như thế nào tiến lên, làm như thế nào không phát ra âm thanh, tất cả mọi người rõ ràng. Hôm sau, Tào Sung đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Kha Bỉ Năng gần đây cũng đánh ra một ít lòng tin, địch quân tuy nhiên cường hãn, nhưng còn xa xa không tới vô địch cảnh giới. Hơn nữa địch nhân nhược điểm lớn nhất chính là số người có chút thiếu, không đến vạn nhân binh sĩ, rất khó hợp vây mặt khác một chi kỵ binh, bọn họ không đánh lại chạy chính là. Hắn nghi hoặc nhìn về phương xa quân doanh, hôm nay địch nhân không tiến công. Một ngày không đánh cảm giác thế nào thiếu chút gì. Năng Thần để gần đây có chút buồn mực, những ngày qua song phương giao chiến xem như thế hòa, cái này cũng không có biện pháp giải thích lúc trước hắn trận kia lại bại. Công Tôn Cung đột nhiên nói ra, những ngày qua ta một mực hơi nghi hoặc một chút, địch nhân thật giống như cũng đang kéo dài thời gian. Chúng ta là đang đợi kế thành không ngừng, địch nhân là đang chờ cái gì? Năng Thần để không hề nghĩ ngợi nói ra, viện quân chứ, phòng trường Nam Phương viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Kha Bỉ Năng hiếm thấy đồng ý nói, cho dù không phải Nam Phương viện quân, Tịnh Châu, Hà Đông, Duyện Châu cũng có thể điều đi mấy vạn đại quân đến trước tiếp viện, cho nên quân ta muốn gấp rút công hạ kế thành. Công Tôn Cung luôn cảm thấy không đúng, cái này cùng Tào Tháo chiến thuật phong cách quá không giống nhau. Theo lý thuyết, địch nhân cũng có gần 2 vạn người, làm sao có thể không đến tấn công của thành? Vài ngày sau, kế thành. Liêu Đông quân chính tại đối với kế thành bày ra mãnh công, Diêm Lưu tự mình tại đầu tường đốc chiến, bên người điện dự mặt dầu dị. Tướng quân, viện quân chậm chạp không đến, thành bên trong có vài thế gia đã dục dịch. Không cần phải để ý đến những thứ ngu xuẩn kia, để cho Khiên Chiêu xử lý là tốt rồi. Thừa tướng từng nhiều lần tới tin khen ngợi hướng đệ thiên tài, ta tin tưởng thừa tướng ánh mắt. Diêm Lưu khỏe miệng dẫn đến một nụ cười, thừa tướng có lẽ có loại này hỏi như vậy để, nhưng ở phương diện nhìn người một mực rất chuẩn. Vậy thì nhìn một chút đi. Nếu mà trong vòng mấy ngày vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vậy ta nhóm liền nguy hiểm. Sợ cái gì, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không đoán được kết quả. Lúc này, phó tướng nhất chỉ phương xa, tướng quân, bên kia có một chỉ kỳ binh đang đến gần. Diêm Lưu cất tiếng cười to, cái này không liền đến sao? Điền Dự lắc đầu một cái, số người quá ít. Liêu Đông quân đội mặt cũng chú ý tới chi kỵ binh này, rất nhanh làm ra ứng đối, kỵ binh thống lĩnh Túc Thanh Thản xuất lĩnh 2000 kỵ binh, 1000 cung nộ thủ đi tới ngăn cản. Túc Thanh Thản người này thế ra xuất thân, có phần tự ngạo, hắn khinh thường nói ra, một người nhiều mã sao? Vừa nhìn chính là đường dài tiếp viện, lúc này còn có thể có bao nhiêu thể lực, còn cần cung nộ thủ phối hợp. Túc Thanh Thản đối với loại này an bài có phần bất mãn, dựa theo ý nghĩ hắn chính là 2000 kỵ binh tấn công, địch nhân nhất định bị bại, muốn là, nếu là, cấp bách gào gào hướng về dưới thành chạy đi, vậy liền náo nhiệt. Kế thành đến cùng có mở hay không cửa đâu? Một khi mở cửa bọn họ liền sẽ theo đuôi vào thành, không mở cửa liền muốn mắt thấy tiếp viện đồng bạn chết thảm ở dưới thành rồi. Thúc thư ý dâm bên trong, cái kia kỵ binh đã tới gần. Tào Hưu mặt mày bên trong có nhiều chút mệt mỏi, nhưng hưng phấn, hắn đã sớm muốn đánh một đợt cứng rắn trận. Hổ báo kỵ cũng đã sớm đáng đánh một đợt cứng rắn trận. Khiến cái này người Liêu Đông vững vàng nhớ kỹ, thiên hạ là ai thiên hạ, dám phản địch, cũng chỉ có chết. Hổ báo kỵ, thay ngựa. Tào Hưu nhảy xuống chiến mã, đổi ngồi mặt khác một thất thể lực dư thừa chiến mã. Cái này con chiến mã bí danh đã sớm giáp trụ chỉnh tề, 3 ngày hành quân cấp tốc trừ gánh vác mã sóc, không có bất kỳ phụ trọng đi về phía trước. Chăn ngựa nhiều ngày, dùng mã nhất thời. Tào Hưu chờ đợi chốc lát, chờ đợi đến đồng đội điều chỉnh xong chân hình, hắn thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu lao ra. Tào chữ tướng kỳ theo gió đồng mệnh, nên đón hổ báo kỳ là vòng thứ nhất cung nó xạ kích. Phổ thông mũi tên hướng bọn hắn cái này khải giáp không có bất kỳ uy hiếp, cho dù bắn tới giáp mảnh trong khe hở, cũng sẽ được nội giáp phòng vệ. Nhị luân xạ kích sau đó, hổ báo kỳ đã hoàn thành tăng tốc. Thắng đến lúc này, Túc Thanh Thản mới nhìn rõ chỉ kỵ binh này bộ mặt thật sự. Đây là cái gì khải giáp? Vì là một cái người gì trên thân phải có dày như vậy giáp? Đây cũng là vũ khí gì? Vì sao dài như vậy? 353 NIZ 7. Chương 350, tiếp viện, hạ. Hạng nhất Liêu Đông kỵ binh bị mã sóc đâm thủng sau đó, chiến trường rốt cuộc đưa ra phản hồi. Máu tươi bắn tung tóe, âm thanh thảm thiết rất nhanh truyền khắp cũng chìm ngập tại toàn bộ chiến trường bên trong. Cay mũi máu tươi, đối với không có gì lo sợ lao binh giống như là thuốc kích thích, để cho tinh thần phấn khởi. Nhưng đối với một ít nhát gan người, chính là xương độc yêu ma, có thể để cho trực tiếp run chân quỳ xuống. Chỉ là một vòng tấn công, Liêu Đông kỵ binh đã bị hướng thủng trăm ngàn lỗ. Túc Thanh Thản dọa sợ, trước mắt hắn xuất hiện ảo giác, trước mặt những người này căn bản không phải kỵ binh, mà là cỡi quái thú quỷ quái. Bọn họ ở đâu là để chiến đấu, căn bản là đến thu hoạch sinh mệnh. Túc Thanh Thản vô ý thức quay đầu chạy, trong miệng vẫn còn ở vô ý thức giống to, quỷ, ác quỷ đến thu hoạch sinh mệnh. Hắc độ dày mã sóc nhập vào cơ thể mà ra, Túc Thanh Thản giống to im bặt mà dừng. Hổ báo kỵ binh lính chỉ là tùy ý rút ra mã sóc, tiếp tục tấn công, sau đó đem ngựa cái giáo cắm vào một người khác thân thể. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát, 2000 kỵ binh liền bị tiêu diệt hơn nữa, còn lại cũng tại chạy tứ tán bốn phía. 1000 cung nỗ thủ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, chạy tứ tán. Hổ báo kia hướng bọn hắn không có bất kỳ hứng thú, bọn họ có mục tiêu lớn hơn. Phụ trách tổng tiên công thành này là Công Tôn cung người tín nhiệm nhất, đệ đệ của hắn Công Tôn Việt, người này tổng quân vài chục năm, lấy cẩn thận chứng trạc nổi danh. Sở hữu hắn có thể phái 2000 kỵ binh còn muốn cộng thêm 1000 cung nỗ thủ. Công Tôn Việt lừa gạt, hắn ngay lập tức cũng không phản ứng kịp, nhiều như vậy Liêu Đông kỵ binh làm sao đột nhiên liền giải tán đây? Lúc này hắn chỉ có thể vội vàng điều động quân dự bị và thân vệ đội, nhưng mà 1000 hổ báo kỵ chiến sĩ không có một chút dừng lại, lần nữa tăng tốc tấn công, bọn họ mục tiêu không phải cái gì trung quân đại kỳ, dù sao nơi đó còn có hơn vạn binh lính phòng thủ. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, xe bắn đá trận địa. An toàn xe bắn đá khống chế tay, hoàn toàn nghĩ không ra ưu thế công thành mới, lại bị địch nhân sẽ ở phía sau giết ra. Mây trăm thủ vệ căn bản không dám tới gần, bộ binh đối mặt xe tăng có mây cái dám thật xung lên, ném lựu đạn. Tào Hưu chờ người đối với xe bắn đá hết sức quen thuộc, phá hư xe bắn đá cũng là bọn hắn huấn luyện hạng mục một trong. Bọn họ cũng không cần hoàn toàn phá hủy loại này đại gia hỏa, chỉ cần tại một cái địa phương nào đó tầng tầng đâm một cái, xe bắn đá liền sẽ lập tức ách hóa, hơn nữa cần thời gian hơi dài tu bổ. Dù sao là thứ gì đều có mềm mại nhược điểm. To lớn xe bắn đá một chiếc tiếp tục một chiếc hư hại, thậm chí sụp đổ. Hổ báo kỵ đại đội tại xe bắn đá trận địa thẳng vào một vòng, lại liều chết xung phong trở về, bọn họ đối với chạy tứ tán địch nhân không có một chút hứng thú, trong mắt chỉ có xe bắn đá. Tào Hưu một bên cưỡi ngựa lao nhanh, một bên cất tiếng cười to, thông khoái, thông khoái. Hắn kéo một cái dây cương, mang theo hổ báo kỵ xông thẳng dưới thành. Động tĩnh lớn như thế, công thành binh lính đâu còn có thể dũng manh vọt tới trước. Dồn dập lựa chọn lùi về sau, xem chừng. Tào Hưu ở cửa thành bên ngoài, đột nhiên chuyển hướng, hướng về kế thành cửa đông đi vòng mà đi. Công Tôn Việt lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, la lớn, đội kỵ binh, theo tả giết. Địch quân đã mệt mỏi. Cửa đông bên ngoài, hổ báo kỵ sắp hàng chỉnh tề, bọn họ xác thực đã phi thường mệt mỏi. Ba ngày hành quân cấp tốc, cộng thêm vừa mới liều chết xung phong, cho dù là Tào Hưu bản thân, cũng không nhẫn nhịn được ở miệng lớn thở dốc, muốn thông qua loại phương thức này làm dịu thân thể mệt mỏi mệt. Kỵ binh tiếng thở dốc nối thành một mảnh, như thế chỉnh tề nhất trí, không có một tia còn lại tạp âm. Bọn họ đều là lão binh, hiện tại còn không là nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ còn có quan trọng nhất chiến, đánh lui địch quân mới có thể vào thành nghỉ ngơi. Công Tôn Việt kéo một cái dây cương, đứng ở tại chỗ, trong miệng la lớn, đội kỵ binh, tấn công. Hắn muốn đánh tan chỉ kỵ binh này, hôm nay binh lính tổn thất cũng không lớn, thế nhưng xe bắn đá chính là hắn thật vất vả mới chế tạo, mấu chốt nhất là toàn quân sĩ khí. Nhất định phải tiêu diệt bọn họ, mới có thể đem sĩ khí để trấn lên. Công Tôn Việt tức giận nữa, hắn cũng sẽ không đích thân xông lên, cẩn thận một chút là hắn làm người nguyên tắc cơ bản nhất. Hắn mang theo kỵ binh cũng không nhiều, chỉ có hơn 2000 người, nhưng đây là hắn tâm phúc kỵ binh, khải giáp cùng vũ khí đều là không trộn lẫn bất luận cái gì lượng nước. Liêu Đông kỵ binh giơ lên trong tay trường thương. Trên đầu tường, Diêm Nhu giơ tay lên, chậm rãi thả xuống, hắn ban nãy muốn mở cửa thành ra thả kỵ binh đi vào. Hắn nhìn thấy kia thật to tào chữ, hắn có thể đoán được người đến là ai. Chính là thành trì an toàn trọng yếu hơn, hắn không thể mở ra thành môn. Điền Dự nhẹ nói nói, đại nhân không cần lo lắng, Tào tướng quân tất nhiên có niềm tin chắc chắn, nếu không sẽ không lựa chọn ở cửa thành bên ngoài tử chiến. Bọn họ đã rất xuất sắc, lấy mệnh mọi chi sư, đột nhập địch trận phá hủy xe bắn đá, cái này ít nhất là chúng ta tranh thủ thời gian 10 ngày. Là ta quá lo ngại, thương thư làm sao có thể không biết kế thành phòng thủ áp lực. Ta sợ. Diêm Nhu mặt đầy tự trách, hắn đối với Tào Hưu hổ báo kỵ có nhất định giải, biết rõ đó là Tào xung tâm huyết. Đang khi nói chuyện, Tào Hưu nheo cặp mắt lại bất thình lình trợ to, hắn nhắc tới ma sóc, nắm chặt la lớn, hổ báo kỵ. Thần công. Rào. Chỉnh tề giơ thương âm thanh, khải giáp giữa phát ra kim loại tiếng ma sát, chính là phản kích kẻ lệnh. Hổ báo kỵ tăng tốc khoảng cách ngắn, nhưng điều này có thể cực lớn tiết kiệm chiến mã thể lực, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Rầm rầm rầm. Thời đại vũ khí lạnh, gần từ xem xét tính góc độ, kỵ binh đối trùng không thể nghi ngờ là rung động nhất. Đụng nhau nháy mắt, lập tức đạt đến cao trào. Binh lính âm thanh thảm thiết, chiến mã tiếng hí lập tức vang vọng toàn bộ chiến trường. Sau đó chính là máu tươi tung tóe, binh lính ầm ầm ngã xuống đất, chiến mã lao nhanh hoặc kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cái này một lần hổ báo kỵ không còn là nghiền ép, thể lực và mã lực để cho song phương chiến lực nhanh chóng rút ngắn. Nhưng hổ báo kỵ cũng có chính mình không thay đổi ưu thế, so với đối phương càng chắc chắn hơn khải giáp, so với đối phương càng gian khổ huấn luyện, so với đối phương kiên cường hơn ý chí. Một vòng đụng nhau sau đó, song phương rất nhanh sẽ lọt vào vòng thứ nhì đụng nhau và thảm thiết trong chém giết. Một tên té ngựa hổ báo kỵ đột nhiên lắc lắc chiến khỏi đến, hắn vừa mới bị trường thương đâm trúng ở ngực, rớt xuống đất. Nhưng hắn cũng không bị phá vỡ, chỉ là bị cường lực nhất kích, đụng gãy mấy cái xương, cùng lúc té thất điên bắt đảo, choáng váng đầu chốc lát. Hắn rút ra bên hông bội đao, cảm thụ xuống ngực trái thương thế, lại đem bội đao đổi sang tay trái trên. Cắn nát đôi môi, cưỡng ép nhắc tới một hơi, hổ báo kỵ binh lính đột nhiên một tiếng giống to, giống như thụ thương dã thú, lần nữa nhào tới. Hắn không phải đặc biệt, mà là phổ biến tình huống, chỉ cần thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, những binh lính này đều sẽ gắng sức bỏ dậy, hướng về địch nhân. Cái gì xem như vết thương chí mạng, có thể nhắc tới vũ khí không coi là. Công Tôn Việt từ lúc đầu trong lòng có dự tính, đến chậm rãi vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại đã về phía sau chậm rãi rút đi. Không thích hợp, không thích hợp. Đây là cái gì kỵ binh? Đối phương khải giáp cùng vũ khí đều là đặc chế. Đây chẳng lẽ là Tào Tháo thân vệ kỵ binh? Nghiệp Thành Phương diện thật đúng là dám đem thân vệ đều điều chỉnh đến U Châu đến. Không sợ hậu viện cháy sao? Hay là nói Tào Tháo đã trở lại Nghiệp Thành? Loại này liền phiền toái. Công Tôn Việt dùng mình một cái, bị chính mình suy nghĩ hù dọa. Hắn đột nhiên hạ lệnh, toàn quân rút lui. Trận này trận nhất định phải thảo luận kỹ hơn, không thể lỗ mãng, nếu mà phía sau lại đến một chi loại này kỵ binh làm sao bây giờ? Trên đầu tường sở hữu thủ quân đồng dạng nhìn trận mắt hốt mồm, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, một chi kỵ binh cư nhiên như thế có thể đánh. Sau khi kinh ngạc chính là toàn thành hoan hô. 354 ẻn 13. Chương 351, cực nhanh tiến tới. Tào Hưu sững sờ nhìn đến rút lui địch quân, có chút chưa thỏa mãn. Song phương giao chiến say sưa, còn chưa phân ra cuối cùng thắng bại, địch nhân làm sao lại lùi? Hắn quay đầu nhìn lại, thành môn không có mở, cũng không có viện quân ra khỏi thành nên chiến. Kế thành bị vây nốt nhiều ngày, binh lính đã sớm mệt mỏi, Diêm Nhu nào dám tùy tiện ra khỏi thành nên chiến. Trong phòng nghị sự, Tào Hưu nhìn thấy Vũ Châu thứ sử Diêm Nhu. Diêm Nhu năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng cùng Tào Hưu xem như cùng thế hệ luật giao. Văn Liệt, vừa mới trận chiến đó đánh xinh đẹp. Diêm đại ca, đúng không ở, ngừng tới chậm. Ha ha ha, nói lời này, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Diêm Nhu đem Tào Hưu án trở về trên ghế, cười lớn nói. Hắn tâm tình lúc này thật tốt, kế thành đạt được thở dốc, điều này có thể cực lớn làm dịu binh lính mệt mỏi làm phiền, để trấn bọn họ sĩ khí. Tào Hưu cũng không khách khí, hắn xác thực mệnh chết đi, hắn lên dây cót tỉnh thần nói ra, Diêm đại ca, tối đa nửa tháng, thương thư nhất định có thể cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Diêm Nhu khoát khoát tay, tận lực là tốt rồi, nói nhanh lên hiện tại cũng thế. Cùng nay cùng lúc, Liêu Tây, Lô Long huyện. Tại đây vốn là chống đỡ phía Bắc đạo thứ nhất phòng tuyến, có thể lúc này thị trấn đại môn rộng mở, đại lượng thoát ngựa cùng vật tư xuyên qua thị trấn hướng nam mà đi. Liêu Đông cùng Ô Hoàn cùng xuất binh sau đó, nơi này chính là Ô Hoàn đường tiếp tế, thành phòng cũng là Ô Hoàn cùng Liêu Đông cùng khống chế. Chỉ có điều người Ô Hoàn, nào hiểu cái gì thành phòng, bọn họ cả ngày chính là cưỡi ngựa lao nhanh, tứ xứ du đãng. Tại đây làm sao lại có địch nhân, một khi Liêu Đông cùng Ô Hoàn liên hợp, kia toàn bộ Đông Bắc còn không là bọn họ hậu hoa viên sao? Lô Long huyện lệnh thở dài một tiếng, hắn không đồng ý Công Tôn gia quyết nghị, cùng Bắc Phương Man tử hợp tác làm sao có thể có kết quả tốt? Dám cùng thừa tướng đối nghịch, đồng dạng không mấy cái có kết quả tốt. Chỉ bất quá hắn người nhỏ lời nhẹ, cũng chỉ có thể làm tốt chính mình công việc chức vụ mình, chỉ hy vọng đến lúc đó thừa tướng có thể mở ra một con đường, không nên làm khó Liêu Đông mạch tính. Phía Bắc khói bụi, để cho vị này lão huyện lệnh nhất trợn mắt, lại lắc đầu chuyển hướng nơi khác. Tuy nhiên số người nhiều một chút, nhưng tám thành lại là đánh tiếp viện chưa bài, kỳ thực chính là đi thiêu giết bắt cóc Ô Hoàn kỵ binh. Một lát sau, một tên gã sai vặt chạy không thở được, cùng lúc la lớn, địch tấn công. Địch tấn công. Huyện lệnh khẽ nhíu mày, lại điên một cái, nguyên lai là địch tấn công, hiện tại chẳng qua chỉ là quân bạn quá cảnh. Tình huống đã không giống nhau, hiện tại Tào quân mới tính địch nhân. Thấp giọng lẩm bẩm, huyện lệnh không nhẫn nhịn được ở nhìn về phía Bắc. Đột nhiên, hắn xoa xoa con mắt, kia cái trên cờ lớn viết cái gì? Tào. Làm sao có thể? Huyện lệnh trợn mắt hốt hoồm, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Tào Trương, Triệu Vân xuất lĩnh kỳ binh đột tập Liêu Tây, trận chiến đầu tiên chính là muốn cầm xuống Lô Long huyện. Cầm xuống tại đây liền có thể bóp lại phía Bắc kết hầu. Nơi cửa thành một phiên hỗn loạn, thủ thành binh lính kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã muộn. Tào Trương xuất lĩnh hơn ngàn kỳ binh đột nhập thành bên trong, bắt đầu cùng thành phòng quân giao chiến. Triệu Vân cũng không có vào thành, mà là xuất đội hướng về phía tây bày ra tấn công. Ô Hoàn thủ tướng thủ Nam xuất lĩnh mấy ngàn kỳ binh nhận được tin tức, hỏa tốc gấp rút tiếp viện, hắn không hiểu nổi đây là từ đâu tới Tào quân, nhưng hắn biết rõ mấy phe số người, mấy phe mới là trời sinh kỳ binh. Ô Hoàn kỳ binh nhanh chóng làm ba chỉ, trái phải đánh bọc và trung ương tiêu diệt. Triệu Vân lạnh lùng biểu tình đột nhiên có một nụ cười trầm biếm, cái này một trận quả thực quá quan trọng, có thể gặp được đến một cái ngu xuẩn cũng thật sự là quá may mắn. Tịnh Châu kỳ binh đồng dạng là kỳ binh tinh nhuệ nơi phát nguyên, phi tướng Lữ Bố càng đem Tịnh Châu kỳ binh đưa tới điểm cao nhất. Mấy năm nay Tịnh Châu kỳ binh danh khí chậm rãi biến mất, đó là bởi vì bọn họ phần lớn lựa chọn gia nhập Hồ Báo kỳ hoặc là còn lại quân đội kỳ binh, mà không phải lấy Tịnh Châu kỳ binh danh hào hành tẩu thiên hạ. Triệu Vân nghiêng đầu nhìn về phía bên người tuổi trẻ Quách Hoài, trận chiến đầu tiên theo sát ta, không nên là đội. Quách Hoài lớn tiếng đáp lại, vâng. Chi kỵ binh này không có một chút dừng lại, trực tiếp tạc vào trung quân. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là như vậy tái nhận, sinh tử có thể chứng minh hết thảy. Tào Trương kỵ binh vũ khí cùng khải giáp cũng chỉ là tại Hồ Báo kỵ phía dưới, mấy năm nay huấn luyện cũng là cực kỳ khắc khổ. Tào Trương loại này quân ngu ngốc, làm sao có thể dẫn đến cái binh? Đục xuyên trung ương Ô Hoàn kỵ binh sau đó, Triệu Vân thân thể hơi về phía trước sập đổ ngã, phía bên trái bên kéo một cái dây cương. Toàn bộ đội kỵ binh giống như một chiếc tốc độ cao bẻ cua đua xe, nhanh như điện chớp lại dẫn cuồng bạo mỹ cảm. Cả nhánh đội kỵ binh lập tức cắt vào bên trái Ô Hoàn kỵ binh đại đội, vẫn là hoàn mỹ đục xuyên. Ô Hoàn tướng lĩnh thủ Nam kia trải qua loại này chiến pháp, hắn nhìn đến rối bời chiến trường, chỉ có thể hạ đạt cậu thả mệnh lệnh, hơi đi tới, giết hắn. Người Ô Hoàn là thiên nhiên kỵ binh, một cái tác chiến mới là chiến lược mạnh nhất, không có rõ ràng chỉ huy, ngược lại càng chính xác. Bọn họ bản năng hướng về kẹo bên trái hướng về, hợp thành một luồng, hướng về địch quân. Triệu Vân không có một mực phía bên trái, hắn tại tạc vào địch quân bên trái đội ngũ lúc, liền bắt đầu phía bên phải bên điều chỉnh. Kết quả như vậy chính là, địch quân ba chỉ đội kỵ binh hợp thành một luồng, nhưng lại tìm không đến địch nhân. Lúc này Triệu Vân đã đi vòng qua đội kỵ binh phía sau, hoàn thành một lần chuyển hướng, cùng điệu hát thịnh hành chọn tốc độ ngựa, không thể để cho mã một mực duy trì xông vào trạng thái. Hiện tại, địch nhân đã không có thời gian điều chỉnh tốc độ ngựa, chỉ có thể tiếp tục tiêu hao mã lực, bày ra tấn công. Triệu Vân điều chỉnh hô hấp, ba lần hô hấp sau đó, hắn nhắc tới trong tay long đảm lượng ngân thương, hét lớn, giết địch. Một tiếng này giống to, vang vọng toàn bộ chiến trường. Các kỵ binh hướng theo chủ tướng lớn tiếng à o thét, sĩ khí nhảy lên tới một cái cực điểm. Sĩ khí giống như lâu sức, ngươi cường địch tất yếu. Song phương lần nữa đụng nhau tại một nơi, cái này một lần sở hữu người Ô Hoàn lại không có may mắn, một vòng đụng nhau sau đó bắt đầu đại lượng chạy trốn. Lúc này không quay lại nhà, có thể tiểu không về được. Thành bên trong, Tào Trương vốn là khống chế cửa bắc, sau đó phân binh tấn công các nơi thành môn, mà bản thân hắn tất chạy thẳng tới huyện nha. Thành bên trong thế công thuận lợi đến kỳ lạ. ở tại người ở đây, phần lớn đều cùng Bắc Phương Man Tử có chút cửu oán, nếu không phải là Công Tôn gia làm điều ngang ngược, bọn họ làm sao lại phản địch. Lúc này nếu Vương sư đã tới, đương nhiên muốn lập tức đẩy loạn ngược lại chính. Tào Trương gặp phải chính thức chống cự chính là Công Tôn gia ở lại chỗ này người nói chuyện. Kia nhìn như kiên cố sân viện vách tường, làm sao chống đỡ được hung hãn kỵ binh, chỉ là thời gian một nén nhang, trạch viện bị công phá. Công Tôn gia ở lại trong tòa thành này tất cả sinh vật, bao gồm mấy cái chó săn, đều bị Tào Trương đổ sát sạch sẽ. Lô Long huyện lệnh nơm nớp lo sợ đi theo Tào Trương sau lưng, rất sợ đối phương giáng tội với hắn. Hoàng hôn treo ở ngọn cây, cái này nhìn như bình thường một ngày, đối với rất nhiều người nhất định là không tầm thường. Tào Trương đánh lén Lô Long thị trấn, tiêu diệt Ô Hoàn kỵ binh mấy ngàn người, chặn được đại lượng địch quân vật tư. Sau đó hắn không có lập tức xuất binh, mà là đóng chặt thành môn, xây cao thành tường. Tào Trương tính toán trước tiên đoạn phía bắc vật tư, lại quấy rầy Liêu Tây thành, triệt để đảo loạn địch quân phía sau. Liêu Tây thành, thành bên trong một phiên hỗn loạn cùng khủng hoảng. Thái thú Công Tôn nói 300 giảm gấp, đem tin tức này đưa cho Công Tôn cùng lúc tạm ngừng sắp vận chuyển vật tư. 355/16. Chương 352, đại kế hoạch. Hai ngày sau đó, Triệu Vân dẫn 1000 kỵ binh hướng về Liêu Tây thành phương hướng tiến quân. Lô Long đến Liêu Tây thành chừng trăm dặm, bởi vì không phải hành quân cấp tốc, ngày thứ 2 buổi chiều mới đến Liêu Tây dưới thành. Triệu Vân là được hạ lệnh, nổi trống, khiêu chiến. Một lúc lâu sau, thành môn vẫn đóng chặt, không có bất kỳ binh lính dám ra khỏi thành. Công Tôn nói đứng tại đầu tường, nhìn đến đội ngũ chỉnh tề kỵ binh, mặt đầy ưu sầu. Ai sẽ nghĩ đến Tào quân cư nhiên sẽ từ phía bắc đánh lén Liêu Tây. Lúc này thành bên trong chỉ có 5000 thủ quân, hơn nữa đều là bộ binh, hắn thật không dám ra khỏi thành ứng chiến. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi phía sau cùng Hữu Bắc Bình thành viện quân, xem tình hình địch nhân chỉ có một chi kỵ binh, chỉ cần viện quân vừa đến, là có thể dựa vào số người áp ngã đối phương. Triệu Vân cũng không lưu lại, lướt qua Liêu Tây thành tiếp tục hướng đông phương mà đi. Mấy canh giờ sau đó, khói dày đặc cuồn cuộn, mấy chục xe vật tư bị liệt hỏa thôn phệ. Đó là vận chuyển đến nửa đường vật tư, nếu mà Triệu Vân hôm nay không đến, bọn họ vừa vặn có thể vận tiến vào Liêu Tây thành bên trong. Tiêu hủy vật tư, Triệu Vân trở về lại Liêu Tây dưới thành chào hàng một vòng, sau đó chậm rãi rút đi, tại cự ly Liêu Tây thành 20 dặm hơn nơi hạ trại. Hắn chính là muốn rõ rệt nói cho đối phương biết, chúng ta không đi, các ngươi muốn vận chuyển bất luận cái gì vật tư, không có cửa. Công Tôn nói mí mắt phải cuồng loạn, kêu la như sấm, lớn tiếng nộ hống, đáng chết. Hỗn đản. Đợi viện quân đến, lão tử nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kinh Châu. Mấy ngày này khiêu chiến, Quan Vũ đều đóng cửa không ra. Lúc này, Quan Vũ quân đã không có sức đánh một trận, chỉ có thể đóng chặt thủy trại, nghiêm phòng tử thủ. Tôn Thượng Hương trở về Giang Lăng một chuyến, thấy Mã Lương và đại lượng thế gia thủ lĩnh. Tôn gia tại Tôn Kiên lúc cũng không phải cái ỷ thế gia đại tộc, nhưng đến Tôn Sách lúc đã có đỉnh cấp thế gia bóng dáng, hiện tại trừ Tào gia, chính là Tôn gia, đỉnh cấp thế gia địa vị không thể nghi ngờ. Tôn Thượng Hương từ nhỏ tại loại này gia đình lớn lên, những người này suy nghĩ gì rõ ràng, bọn họ đầu tiên cân nhắc là gia tộc lợi ích, đằng sau mới là cái gì trung thành, quốc gia, nhân dân. Vài ngày sau, Tôn Thượng Hương lần nữa trở lại trên sông lúc, hắn lập tức đi gặp Văn Xính. Văn Xính đối với vị đại tiểu thư này làm cái gì không cảm thấy hứng thú, hắn quan tâm chỉ có cuộc chiến đấu này. Tôn cô nương, ngươi trở về vừa vặn, ta cũng định tiến công Quan Vũ thủy trại. Tôn Thượng Hương né người, bỏ ra một cái thân vị, lộ ra phía sau vậy còn có chút non nớt thiếu niên. Ta tìm đến Văn tướng quân cũng là chuyện này. Vị này là Đặng Ngải, Đặng Sĩ Tái, hắn có một không sai kế hoạch. Trước mặt người trẻ tuổi, vóc dáng có chút gầy gò, nhưng khỏe mạnh bắp thịt đã đem quân phục chống đỡ 10 phần vùng lên. Thiếu niên ánh mắt trầm ổn, 10 phần từng trải, một chút đã không giống một tên 16 tuổi thiếu niên. Văn Xính quan sát một lát sau nói ra, ngươi là lặn xuống nước tiểu đội đi. Vâng. Tướng quân, ngươi có kế hoạch gì? Tướng quân, lặn xuống nước tiểu đội có lòng tin lẻn vào thủy trại, hoàn toàn không bị địch nhân phát hiện. Văn Xính hài lòng gật đầu, người trẻ tuổi trước mặt này không sai, trầm ổn lão luyện, tư duy nhanh nhẹn lại không thiếu sót chu toàn. Đặng Ngải đạt được đồng ý, rốt cuộc lộ ra một chút người thiếu niên ngạo khí, lĩnh mệnh mà đi. Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm Đặng Ngải bóng lưng, nhẹ nói nói, Thương thư trước đây thật lâu liền chú ý tới người trẻ tuổi này. Văn Xính vuốt râu, thở dài nói, Thương thư cùng thừa tướng một dạng, đều hết sức yêu quý coi trọng nhân tài. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, Tôn cô nương, ngươi tìm đến ta hẳn còn có chuyện khác đi. Vâng. Đánh chiếm thủy trại chỉ là bước đầu tiên, ta muốn tấn công công an. Văn Xính hai mắt bất thình lình trợ to, cho dù là hắn loại này bách chiến lão tướng, cũng bị cái này lớn mật ngôn ngữ chấn động đến. Văn Hưu càng là kinh hô thành tiếng, không thể nào. Lấy ta nhóm trước mắt binh lực, làm sao có thể tấn công thành trì? Tôn Thượng Hương đem một trang giấy để lên bàn, phó sĩ nhân đã đầu hàng, trước mắt chính tại công an chú phòng, hắn là quan trọng nhất một khóa quân cờ. Văn Xính còn không biết chuyện này, hắn cho rằng đối phương chạy trốn, không nghĩ đến. Hắn nhìn kỹ đầu hàng tin, gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, cho dù loại này, chúng ta cũng không hạ được công an. Tôn Thượng Hương tiếp tục ném ra một cái khác bom tấn, năm đó Xích Bích Chi chiến lúc, Thương thư công tử từng cùng Hiện Linh Lăng Thái thú Hắc Phổ đánh một cái cược. Trong 3 năm, nếu mà Lưu Bị không thể đem Kinh Nam quản lý càng tốt hơn, đến lúc đó Kinh Nam thế gia và mỗi cái quan viên liền muốn trung thành với hắn. Thương thư trực tiếp tỏ thái độ hắn có thể làm càng tốt hơn. Hắn có thể để cho Kinh Nam càng thêm phồn vinh. Tuy nhiên đây càng giống như là một câu nói đùa, nhưng hôm nay Kinh Nam kém hơn, những thế gia này quan viên cùng Quan Vũ quan hệ cũng không tính là tốt, ta đã liên lạc các nhà đại biểu, hứa hẹn bọn họ đại lượng điều kiện. Năm nay ngô bắp cùng cây bông vải đã có rất lớn sản lượng, những thứ này giá trị khó có thể lường được. Tôn Thượng Hương đem một cái ngô bắp, một khối vải đông và một cái bách luyện cương dao găm đưa cho mỗi cái Kinh Nam thế gia, hắn tin tưởng rất nhiều người sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Văn Xính cùng Văn Hưu trở nên im lặng, bọn họ không thích loại này âm mưu quỷ kế không phù hợp võ tướng giá trị quan, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận, đây mới là hiện thực. Tôn Thượng Hương không có chờ bọn họ trả lời nói lần nữa, Giang Lăng thế gia nguyện ý ra lương thực, bỏ tiền, ta nghĩ loại này Tào Nhân tướng quân hẳn sẽ tiếp viện một phần binh lính, lại thêm chúng ta thủy quân đại thắng, tất cả thẻ đánh bạc cùng nhau được ra, cũng có thể thử xem tấn công công an thành đi. Văn Xính rốt cuộc gật đầu một cái, ta nghĩ phía đông, Tôn cô nương cũng có nhất định an bài đi. Tôn Thượng Hương ánh mắt sắc bén, ba lăng thủy quân nhân thủ khẳng định không nhiều, ta có thể mang một chi hạm đội để ngang trên mặt sông, chỉ hoan đối phương tiếp viện. Cho dù ta không có quyền lực gì, ta nghĩ cũng không có một tên Đông Nô binh lính dám giết ta. Chuyện này cũng thật chỉ có Tôn cô nương có thể làm được. Nếu mà sự tình hướng đi đúng như Tôn cô nương dự liệu loại này, như vậy một trận có thể đánh. Ngay đêm đó, hơn 10 chiếc thuyền nhỏ chậm rãi vạch đến trong nước, Tào Lưu song phương rất có an ý tuần tra, đều sẽ không chủ động qua lòng sông, khơi mào không cần thiết phiền toái. Từng đạo hắc ảnh chui vào trong nước, giống như từng đầu du ngư, chính là huấn luyện đã lâu lặn xuống nước tiểu đội. Hắc ám cùng Trường Giang là bảo hộ tốt nhất màu, chập chờn hỏa quang không chiếu tới trong bóng tối u linh. Lúc này thủy trại cái bệ đều là bằng gỗ kết cấu, chính là đánh từng cái to khỏe cái của gỗ, sau đó ở phía trên xây dựng doanh trại. Bởi vì thủy trại địa hình đặc thù, địch nhân không có cách nào dùng xe bắn đá, cho nên cho dù bằng gỗ thủy trại cũng rất khó đánh chiếm. Thủy trại bên dưới, từng cái đầu xuất hiện, bọn họ áp dụng tìm ra manh mối điểm danh biện pháp, xác định số người, cùng lúc khôi phục thể lực. Nơi này là tầm mắt điểm mù, đội tuần tra chỉ huy tại thủy trại phía trên tuần tra. Đặng Ngải là lần hành động này lâm thời chỉ huy, hắn vô ý thức sờ sờ bên hông mây cái bình uống, đó là mây cái dầu hòa bình, cũng là bọn hắn nhiệm vụ quan trọng. Bọn họ cái này trăm người hơn cho dù lén vào phía sau, cũng xử lý không thành đại sự gì, nhưng dầu hỏa có thể. Rất nhanh tất cả mọi người lần nữa biến mất ở trên mặt nước, bắt đầu chính thức nhiệm vụ. Không biết qua bao lâu, bầu trời dâng lên màu trắng bạc, trên mặt sông đại lượng tàu thuyền sắp hàng chỉnh tề. Hướng theo một tiếng trống vang dội, tàu quân bắt đầu chính thức tiến công công an thủy quân doanh trại. 1356-8. Chương 353, thủy trại chi chiến. Hôm nay tình thế rất rõ ràng, lần trước nhất chiến quan Vũ bằng vào sức một mình, xem như tiểu thắng một đợt, có thể tàu quân sĩ khí không giảm chút nào, nhất định là muốn tấn công thủy trại. Quan Vũ tự mình tọa trấn thủy trại, để nguyên quần áo mà ngủ. Tiếng trống vang dội trong nháy mắt, hắn lập tức xoay mình ngồi dậy. Thân vệ đúng tại lúc này bước vào sổ sách bên trong, trầm giọng bẩm báo, "Tướng quân, Tào quân bắt đầu tiến công thủy trại." "Hừm, đến giáp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Văn Xính có bao nhiêu bản lãnh." Quan Vũ mặt đầy khinh thường, hắn thấy Văn Xính không gì hơn cái này, chỉ cần hắn có thể cố thủ một đoạn thời gian, kia Tào quân cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng mà, thời đại biến, nọ cơ hơi hơi thay đổi công thành độ khó khăn, cực lớn giản hóa tiến công thủy trại độ khó khăn. Truyền thống phe tấn công pháp, cần tàu thuyền trước tiên tới gần, sau đó dùng búa nhỏ tại trại tường trên đinh đạp bàn chân, cũng có thể trực tiếp đập nát trại tường, hoặc là hướng về công thành lá chắn một dạng, trực tiếp dựng thang mây. Nhưng bất luận loại kia phương pháp, lúc giai đoạn ban đầu thương vong đều rất thảm trọng, rất nhiều tân công thủy trại tại bước đầu tiên liền thất bại. Hiện nay, đặc thù thuyền tên nỏ chính là tiến công thiên nhiên thang mây. Những này tên nỏ lối vào mảnh nhỏ, sau đó bưng độ dày, một khi bắn vào trại tường, liền mười phần kiên cố. Quan Vũ sắc mặt cực kỳ âm u, nhưng cũng không có biện pháp chút nào, cái này cũng không võ lực có thể ngăn cản. Càng ngày càng nhiều tên nỏ bắn vào trại tường, thẳng đến lúc này, đại lượng Tào quân mới bắt đầu chính thức công thành. Song phương cung nỗ thủ bắt đầu đối xạ, Tào quân đột kích tiểu đội tất tiếp tục tới gần. Thủ trại tường binh lính vẫn chiếm cứ địa lợi, bọn họ chiếm cứ vị trí cao, cùng lúc dựa vào trại tường làm phòng ngự. Tào quân binh lính không ngừng trúng tên, ngã vào trong nước, binh lính tất anh dũng như trước, tiếp tục tấn công. Đạp nỗ tiến công thành, là nước quân thường quy huấn luyện hạng mục, chỉ thấy một tên cao gầy Tào quân, đầu tiên tới gần trại tường. Hai cánh tay hắn như vượn, dưới chân trầm ổn, một chảo đạp một cái bắt đầu leo lên. Trại tường bên trên, phòng thủ Lưu bị quân dọn ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tảng đá lớn, gắng sức ném ra. Rầm rầm rầm. Không ngừng có Tào quân bị đại thạch đập trúng, tiêu thảm thiết ngã vào trong nước. Lưu bị quân kinh doanh nước này trại nhiều năm, làm sao có thể bị tùy tiện đột phá? Phương xa, Văn Xính cảm khái nói, không nghĩ đến ngắn ngủi vài năm, tấn công thủy trại đã trở nên dễ dàng như vậy. Bên người Văn Hưu không có phụ thân như vậy ung dung, nhìn chằm chằm đến chiến trường, mặt đầy khẩn trương, "Phụ thân, vì sao không ở chỗ này lúc phóng hỏa đốt thuyền, địch quân loạn lên, chúng ta là có thể nhanh chóng đánh vào thủy trại. Loại này cứng rắn trận là nhất thiết phải, không nên xem thường Quan Vũ." Lúc này công thành chiến vừa mới bắt đầu, Quan Vũ quân nhất định còn có đại lượng quân dự bị, hiện tại cho dù kỳ mưu thành công, cũng rất khó tạo thành quá lớn hỗn loạn. Kỳ mưu chỉ là dạy hoa chiến ấm, quan trọng còn muốn nhìn chính diện chiến trường. Văn Xính kiên nhẫn giải thích, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn cách đó không xa Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương sắc mặt như thường, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đến cái gì, bên người thân vệ Đỗ Quyên cùng Bách Hợp chính là tại bận rộn ghi chép. Tấn công thủy trại nàng hoàn toàn là không chuyên môn, nàng không chuẩn bị tuyên bố bất cứ ý kiến gì, chỉ là sẽ thấy thuật lại, trình độ lớn nhất thu lượng kinh nghiệm. Một lúc lâu sau, Tào quân đợt thứ nhất thế công bị đánh lùi, tiến công thuyền nhẹ rút về đến. Cùng lúc, mới một đợt thế công đã bắt đầu, vẫn như cũ thuyền nhỏ bắn trước, thuyền nhẹ sau đó đuổi theo, không có bất kỳ chiến thuật trên biến hóa. Đợt thứ nhất thế công cũng không phải không có chút nào kiến thụ, Tào quân nhiều lần công trên trại tường, nhưng rất nhanh lại bị Quan Vũ quân cường thế đè lại, thần tốc chấn áp xuống. Đây chính là một đợt tiêu hao chiến, công thủ song phương đều hiểu đạo lý. Quan Vũ quân chiếm cứ địa lợi, Văn Xính quân sĩ binh. Buổi chiều, Giang Phong cũng thay đổi đến mức dị thường viêm nhiệt, trên chiến trường chiến đấu tật kịch liệt hơn. Tào quân mỗi lần tiến công số người đã gấp bội, hướng theo tên nó càng ngày càng nhiều, trại tường phòng ngự lực trở nên càng ngày càng phong phanh, lúc này thủ mới ưu thế đã cực kỳ nhỏ. Quan Vũ trầm giọng nói ra, là ta xem thường Văn Xính, không nghĩ đến hắn binh lính dẻo dai cư nhiên mạnh như thế. Hắn hướng về phía bên người phó tướng, hạ lệnh, ngươi mang một nửa quân dự bị đẩy lên. Một lúc lâu sau, Tôn Thượng Hương không nhẫn nhịn được ở nhìn về Văn Xính, nàng từ trong thâm tâm bội phục đối phương kiên nhẫn, nếu như là nàng đã sớm không nhẫn nhịn được ở sốc lên át chủ bài đi. Đúng tại lúc này, Văn Xính hạ lệnh, phát động tổng tiến công, liều mạng dẻo dai chúng ta không thể nào biết thua. Văn Hưu như được đại xá, lập tức hạ lệnh. Hắn ba phen mới bận muốn nhắc nhở phụ thân, cũng đều nhịn xuống. Tại loại này đại chiến trước mặt, hắn không thể ảnh hưởng phụ thân đánh giá. Tiếng trống lại vang lên lần nữa, Tào Tháo thủy quân bắt đầu phát động tổng tiến công. Văn Xính nói không sai, tiếng trống vang dội, Tào quân sĩ khí càng dâng cao, quan vũ quân tất bắt đầu hề bại suy sụp. Bàn về huấn luyện song phương khả năng không sai biệt lắm, nhưng bàn về đánh thắng về sau tưởng tượng, Tào quân liền muốn hoàn toàn nghiền ép Lưu Bị quân. Tào Xung cặn kẽ chế định một loạt chế độ thưởng phạt, trừ truyền thống một người quân công, chủ yếu vẫn là tại tiểu đội biểu hiện bên trên, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, cho dù chiến tranh thất bại, có khả năng cũng sẽ đạt được khen thưởng. Loại này khen thưởng có vật chất lượng bên trên, cũng có về tinh thần, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến người nhà con cháu, còn có thể thêm vào bàn cho càng tốt hơn vũ khí, lại càng dễ sống tiếp nội giáp. Nhưng nếu mà khiếp chiến hoặc là tiêu cực ứng chiến, sau cuộc chiến trừng phạt đó là trong quân nhất thiết phải. Mấu chốt là chi tiểu đội này liền sẽ trở thành toàn quân trò cười, hơn nữa người nhà thu được đủ loại ưu đãi đều sẽ bị thu hồi, còn có thể tại quê nhà thông báo phê bình. Làm như vậy cũng không cao minh, vẫn là đang dùng thưởng phạt nhắc tới chấn sĩ khí, chỉ là gia tăng tập thể vinh dự cảm giác, cùng buộc chặt người nhà xã hội địa vị. Lúc này cũng chỉ có thể làm được như thế, hiện tại nói cái gì trung quân ái quốc, lý tưởng tín niệm còn quá sớm. Tào quân xông lên trại tường, đánh vào thủy trại, chính là thắng lợi. Quan Vũ vuốt tròm râu tay trái bất thình lình dừng lại, sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt thanh long hiển nguyệt đao, trầm giọng quát lên, tất cả mọi người theo ta xông lên. Hắn không nghĩ đến Văn Xính cư nhiên quả quyết như vậy, muốn tại trong vòng một ngày phân ra thắng bại. Bất quá loại này càng tốt hơn. Hắn nhìn ra, mây phe sĩ khí đã tại rơi xuống, nếu như đối phương còn có kiên nhẫn, không ngừng tiêu hao, kia một tháng sau, hắn thật không tiếp tục kiên trì được. Mà bây giờ, có hắn Quan Vân Trường ở đây, Tào quân đừng hỏng tiến thêm một bước. Quan Vũ tự mình xuất lĩnh sinh lực quân, gia nhập chiến đấu, thật to xoáy kỳ ở trên không bên trong đồng bền. Một tên binh lính không cam lòng nhắm hai mắt lại, hắn đã không có khí lực, có thể địch người đại đao vẫn sắc bén như cũ. Bất thình lình, bên hai kình phong hưởng lên, hắn ý thẳng vào cốt tủy. Ta đây là muốn chết sao? Binh lính tuyệt vọng suy nghĩ, nhưng mà, hắn nghe thấy là trầm ổn âm u giọng nói, nghỉ ngơi một chút, có sức lực tái chiến. Quan tướng quân. Binh lính hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, hắn không nhẫn nhịn được ở kêu một tiếng. Quan Vũ không hề dừng lại một chút nào, đã sải bước rời khỏi, hướng về mới địch nhân. Binh lính sững sờ nhìn đến kia cao to uy vũ thân ảnh, sâu trong nội tâm có tân lực lượng tràn ra, có liên quan tướng quân ở đây, chúng ta có thể thắng. Thảm thiết chém giết vẫn còn tiếp tục. Một hồi gió lạnh thổi qua, sắc trời đột nhiên trở nên tối chút ít, nguyên lai hoàng hôn đã bị đỉnh núi ngăn che, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Quan Vũ âm thầm thở ra một hơi dài, địch nhân thế công bắt đầu yếu bớt, xem ra hôm nay lại là hắn thắng lợi. Văn Xính đột nhiên lớn tiếng la lên, ngay tại lúc này, nổi trống đốt lửa. 1357-8. Chương 354, tuyệt sát. Trên chiến trường tiếng trống gióng lên, loại này nhịp trống có chút kỳ quái. Cho dù là rất nhiều tào quân binh lính, cũng không hiểu tiếng trống đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn trước đó chiếm được nhắc nhở, đặc thù tiếng trống vang dội chí lúc, chính là cơ hội thắng đã tới chí lúc. Thật sự hiểu kỳ hàm nghĩa là lặn xuống nước tiểu đội. Bọn họ đã sớm thừa dịp chiến loạn, đem dầu hỏa bình đặt ở thích hợp vị trí. Thủy trại không giống với thành trì, bên trong công trình phần lớn là bằng gỗ, tối đa đồ vật đương nhiên là thuyền, còn có phù kiều. Những này phù kiều rất lớn một phần chính là do mỗi cái tàu thuyền sâu chuỗi. Còn có một phần tàu thuyền cập bến tại cảng cầu, đó là có thể tùy thời ứng chiến hoặc là rút lui vị trí. Quan Vũ đồng dạng nghe thấy tiếng trống, hắn cũng không thèm để ý, mỗi nhánh quân đội đều sẽ thiết lập đặc thù tiếng trống, vì là một loại đặc thù nào đó mệnh lệnh. Nhưng lúc này hắn đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế, địch nhân sắp lần nữa bị đánh lùi. Ngay tại lúc này, hắn giống như ngửi được mùi kỳ quái. Hắn vô ý thức ngửi, đó là mùi thuốc lá, dầu hỏa thiêu đốt lúc mùi thuốc lá. Quan Vũ ngẩng đầu tìm kiếm khởi nguồn, một giây kế tiếp, hắn hoàn toàn sửng sốt. Cái kia hỏa long tại trước mắt hắn không ngừng tăng cường, lan ra một nửa phù kiều. Rầm rầm rầm. Kích liệt tiếng nổ vang vọng toàn bộ thủy trại. Mấu chốt nhất là, cảng khẩu bên kia cũng bốc lên quần quần khói đầy đặc, đại lượng chiến thuyền bắt đầu bốc cháy. Điều này sao có thể? Ban ngày ban mặt, làm sao có thể có người lén vào thủy trại không bị phát hiện? Vô số binh lính ánh mắt đều không thấy được sao? Quan Vũ trên mặt lần thứ nhất hiện ra kinh ngạc. Hắn sẽ không biết lặn xuống nước tiểu đội đã sớm đem hỏa diễm bình sắp đặt xong. Ở trong nước ngâm ngâm một ngày tư vị sát thực khó chịu, nhưng làm cho này cuối cùng đại hỏa, hết thảy đều là đáng giá. Hỏa diễm hừng hực, khói dày đặc lăn lăn. Thủy trại bên trong trong nháy mắt lọt vào hỗn loạn, dầu hỏa không thể nào đốt sở hữu tàu thuyền, muốn trực tiếp tiêu chết thủy bình càng là khó lại càng khó hơn. Nhưng nhân thiên sinh ra vốn là sợ hãi hỏa diễm, một chiếc hỏa thuyền tiếp theo ảnh hưởng một đợt chiến tranh hướng đi, đừng nói hơn trăm chiếc hỏa thuyền cùng nhau bị nhen lửa. Hỗn loạn không ngừng lan ra, Quan Vũ lớn tiếng gào thét, muốn ổn định cục thế. Nhưng khói dày đặc che lớp hắn xoáy kỳ, để cho trong nháy mắt tạm đạm không ánh sáng. Ngay ngắn có thứ tự phản kích, một hồi toàn bộ loạn. Tiếp viện binh lính bị ngọn lửa ngăn trở, bị khói dày đặc che lấp, bị sợ bể mật bại binh ngăn cản đường đi. Tào quân binh lính nhanh chóng ổn định trận thế, hoàn toàn chiếm lĩnh mấy cái trại tường, như vậy thì đem công thành chiến, biến thành chiến đấu trên đường phố. Một phương sĩ khí như hồng, một phương ngộng bức chạy trốn, chiến trường tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Lúc này, Quan Vũ bên người chỉ có mấy trăm thân tín, hắn có thể phản kích một nơi, sau đó sẽ có trại tường thất thủ. Rốt cuộc tại một thời khắc nào đó, Quan Vũ quân bắt đầu đại quy mô chạy tán loạn. Thanh Long Hiển Nguyệt đao cũng chỉ có thể gục cao ngạo đầu lâu, dẫn dắt tàn binh rút về công an thành. Văn Xính cái này một cái tuyệt sát, để cho Quan Vũ không có chút nào thời gian đường đối, không có chút nào át chủ bài phản kích, chỉ có thể tiếp nhận thất bại vận mệnh. Vài ngày sau, Giang Lăng Tào nhân mệnh Nưu Kim xuất lĩnh 5000 binh lính, và ở bờ phía Nam thủy trại, cùng lúc đại lượng vật tư lương thảo cũng bị vận đi qua. Tào nhân động tác, đương nhiên lừa gạt không ngừng người có quyết tâm. Toàn bộ Kinh Châu rất nhanh đều hiểu, Tào Lưu hai nhà lại phải khai chiến. Dạng này giống chống thua chiêng thái độ, cũng có bức bách khắp nơi tỏ thái độ ý tứ. Chỉ trong đó có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. tin tức xấu là Hắc Phổ chờ người rõ ràng đưa ra hồi âm, cũng sẽ không trực tiếp phản địch. Tin tức tốt là Hắc Phổ mấy người cũng đưa ra thái độ mình, hai bên không giúp bên nào. Ngoài ra, Mã Lương tại Ngũ Khê Man bên kia tiến triển thuận lợi, mấy chục man tộc doanh trại nguyện ý xuất binh giúp đỡ. Hơn nữa thấy rằng song phương bạn bè quan hệ, rất nhiều chỗ tốt đều có thể sau cuộc chiến thanh toán. Mấy ngày nữa, Văn Hưu dẫn dắt đại lượng thủy quân bước vào Mỡ. Mỡ ở tại công an Sơn Đông, gần đây nơi khoảng cách công an gần 30 dặm hơn, cùng nước Trường Giang trại khoảng cách tương tự, một khi khai chiến, cái này hai nơi đều có thể làm vận chuyển binh lính cùng vật tư trụ sở. Quan Vũ gần đây hỏa khí hơi lớn, thủy trại thất bại hắn cảm thấy phi thường xỉ nhục. Đối phương dám lấy thế yếu binh lực uy hiếp công an, càng đối với hắn nhục nhã. Những cái kia lửa giận có chút liền phát tại một số sĩ quan trên thân, tỉ như Phó Sĩ Nhân, tỉ như Phan Tuấn. Hai người này đều có cái cùng đặc điểm, đó chính là đều là thế gia xuất thân. Nếu là lúc trước, Phó Sĩ Nhân đã sớm hùng hùng hổ hổ, ở trong nhà điên cuồng đập loạn. Mà bây giờ, hắn chỉ là liên hệ Phan Tuấn chờ thế gia tử đệ, bọn họ uống rượu, lẫn nhau tâm sự. Tiến hội lúc đầu có chút nặng nề, vài chén rượu hạ đỗ sau đó, Phó Sĩ Nhân thở dài nói, ban đầu Huyền Đức đối với chúng ta thật tốt ta. Đúng a? Đúng vậy, chúng ta cũng là tình như huynh đệ. Phó Sĩ Nhân con mắt loạn chuyển tiếp tục nói, nhưng bây giờ Huyền Đức đã biến, chúng ta những người này đã không giúp được hắn. Thoạt nhìn, hắn cũng không muốn nhận chúng ta những huynh đệ này. Phan Tuấn lắc đầu một cái, ôi, không thể nào. Huyền Đức nhân phẩm vẫn còn tin được. Phó Sĩ Nhân hừ lạnh nói, phải không? Ngươi nói nếu mà Vân Trường chém ta, Huyền Đức sẽ báo thủ cho ta sao? Toàn Trương trầm mặc, đáp án rõ ràng. Hôm nay Tào Tháo cường thế, một khi chiến sự bất lợi, Huyền Đức không thể nào trị tội Vân Trường, kia trận chiến này trách nhiệm liền muốn rơi vào trên đầu chúng ta. Phan Tuấn lần nữa không phản bác được, bởi vì cái này rất có thể chính là sự thật, một khi chiến bại luôn có người muốn gánh vác. Phó Sĩ Nhân không có tiếp tục nói hết, có mấy lời còn chưa đến thời điểm. Lại qua mấy ngày, Quan Vũ tổ chức quân sự hội nghị, hắn rốt cuộc xác định, địch nhân không chỉ là uy hiếp, mà là tính toán thật công thành. Nguyên nhân chính là hắn nhận được tin tức, Vũ Lăng Man tộc đại quy mô phản loạn, thủ quân lấy binh lực không đủ làm tên cố thủ thành trì. Mà những cái kia man tộc không có tứ xứ tác loạn, mà là có tổ chức ra bắc, ép tới gần công an. Quan Vũ trầm giọng nói ra, các vị đều nói đi, chúng ta muốn ứng phó như thế nào tạo quân cùng man tộc liên hợp công thành? Phó Sĩ Nhân thần dẫn đầu mở miệng trước, ban đầu phát hiện Tào quân Nam Hạ, ta liền nói muốn triệu hồi thủy quân, nếu mà không ném thủy trại, làm sao đến mức này? Lúc này nói những này còn có ý nghĩa gì? Ban đầu nếu không phải là ngươi chiến bại, hao binh tổ tướng, quân ta như thế nào lại lọt vào tuyệt đối thế yếu? Phó Sĩ Nhân lập tức im lặng, có thể bộ mặt biểu tình cũng tại nói cho tất cả mọi người tại chỗ, các ngươi suy nghĩ một chút đi. Chúng ta phải là mang tiếng oan. Phan Tuấn chính là lập tức đề nghị, quân ta có thể hướng Đông Ngô cầu viện, Ba Lăng Bảng Sĩ Nguyên có đại trí tuệ, hắn tất có thể lấy xuất binh đến giúp đỡ. Tôn Lưu hai nhà môi hở răng lạnh, song phương muốn chân thành hợp tác có thể cùng chống cự cường đại Tào Tặc. Quan Vũ nghiêm nghị cự tuyệt nói, còn chưa tới loại trình độ đó, cho dù có man tộc giúp đỡ, song phương quân lực cũng là đại khái bằng nhau. Hôm nay chúng ta ăn nói khép nép cầu viện, chính là tự hạ thân phận, ngày khác gặp lại liền sẽ kém người một bậc. Phan Tuấn lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, quan tướng quân cái gì cũng tốt, chính là quá tự ngạo. Lúc này an toàn là số một, yêu cầu một hồi Đông Nô làm sao? Chư vị tướng quân lại đề xuất rất nhiều ý kiến, phần lớn đều không có ý nghĩa quá lớn, cuối cùng Quan Vũ chỉ là đồng ý đem việc này hướng về thành đô báo cáo. Cùng lúc hướng về Vũ Lăng, Linh Lăng Vương hướng phát ra mệnh lệnh, mệnh lên xoay sở vật tư cùng lương thực, mau sớm đưa về công an. 1358-8. Chương 355, hai quân gặp nhau. Liều Tây dưới thành. Gió thu mang theo từng trận lạnh lẽo, Triệu Vân tâm tình mười phần khoan khoái. Hắn như cùng đi ngày một dạng nổi trống khiêu chiến. Thành môn đột nhiên mở ra, cầu treo chậm rãi thả xuống. Triệu Vân nhàn nhã biểu tình trong nháy mắt ngưng trọng, rốt cuộc đến sao? Đại lượng Liêu Đông binh lính vọt ra ngoài thành, bọn họ vũ khí liền so sánh một mạc trên căn bản chỉ có trường mâu, cung tiễn, khải giáp cũng mười phần cũ nát. Đây chính là thành bên trong binh lính một mực không dám ra thành ứng chiến lý do lớn nhất. Liêu Đông binh lính đội ngũ chỉnh tề, sai bước về phía trước, trường mâu ở phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau. Song phương càng ngày càng gần, cung tiễn thủ đem mũi tên nhấc lên trên cùng, tùy thời chuẩn bị dương cung bắn tên. Ngay tại lúc này, địch nhân kỵ binh động, nhưng không phải vọt tới trước mà là hướng về mặt bên lao nhanh. Liêu Đông quân đột nhiên ra khỏi thành ứng chiến, chỉ có thể là một cái kết quả, đó chính là viện binh đến. Quả nhiên, không bao lâu, hướng đông bắc khói bụi cuộn, một chỉ kỵ binh cưỡi ngựa chạy như điên tới. Chính là Liêu Đông kỵ binh viện quân đến. Công Tôn nói muốn âm Triệu Vân một lần, để cho hai mặt thủ địch, đáng tiếc hắn không có chút nào diễn kỹ. Loại này đại quy mô ra khỏi thành ứng chiến, không phải liền là rõ ràng nói cho đối phương biết, hắn có âm như sao? Trên đầu tường, Công Tôn nói thở dài một tiếng, đáng tiếc, địch nhân hay là rất nhanh trí. Nhưng mà không chỗ dùng chút nào, người kỵ binh có thể chạy trốn, nhưng Lô Long thành tổng không trốn được đi. Hả? Công Tôn nói tự nói đột nhiên biên thành kinh dị, địch tướng lách một vòng lớn, cư nhiên không có chạy trốn, mà là hướng về viện quân lướt đi. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, ta thu hồi ban nãy mà nói, địch tướng cũng là một ngu xuẩn, muốn vây điểm đánh viện binh, cũng không nhìn một chút ngươi có bao nhiêu binh lính. Bên ta viện quân có 3000 người, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, nhất định vô pháp thần tốc đánh bại đối thủ, chờ đến song phương liên họp, chính là ngươi tận thế. Đối mặt 3000 kỵ binh, Triệu Vân không sợ chút nào, một chọi ba sao? Chuyện nhỏ. Đi theo Lưu Bị nhiều năm, đối mặt đều là khốn cảnh, đừng nói một chọi ba, chính là một chọi tháng 3 năm 10 hắn Triệu Tử Long lại có gì sợ. Triệu Vân nhất kỳ tuyệt trần, nắm chặt long đảm thường, ánh mắt kiên định, cưỡi ngựa tấn công. Tào quân kỵ binh sôi sục, vốn cho là bọn họ tướng quân Tào Trương liền đầy đủ cuồng, thường xuyên ở một mình bọn họ lấy thiếu sung nhiều. Thật không nghĩ đến mang đến cuồng hơn, lại muốn một người đối mặt mấy ngàn kỵ binh sao? Các binh lính dồn dập kẹp chặt bụng ngựa, lao nhanh tấn công. Tiếp viện Liêu Đông kỵ binh có một loại ảo giác, thật giống như bọn họ mới là yếu thế một phương, địch nhân có thể nghiền ép bọn họ. Ít nhất trên khí thế như thế. Song phương tại rộng rãi bình nguyên đụng vào nhau, bắt đầu thảm thiết chém giết. Phía sau Liêu Đông bộ binh nhanh chóng ép tới gần, địch quân có bao nhiêu cuồng vọng bọn họ mặc kệ, chỉ cần đem vây quanh, chậm rãi sơi tái, kia trận chiến này tất thắng. Đúng, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực tràn ngập đủ loại bất ngờ. Hướng tây bắc vó ngựa ầm ầm, một chi kỵ binh đang nhanh chóng ép tới gần. Chính là Tào Trương xuất lính mặt khác một chi kỵ binh chạy tới chiến trường. Tào Trương mang 3000 kỵ binh, làm sao có thể chỉ có 1000 kỵ binh có thể chiến, hắn và Triệu Vân chủ ý chính là vây điểm đánh viện binh. Không đơn thuần là muốn đánh viện binh, nếu mà thành bên trong thủ quân ra khỏi thành, vậy liền cùng nhau thu thập. Hai người tổng cộng, chỉ cần thắng trận này, vậy liền có thể ngăn cản địch quân rất lâu. Đến lúc đó cũng không tin địch nhân còn có đủ vật tư cùng lương thực. Tào Trương đồng dạng mang 1000 kỵ binh, lưu lại Quách Hoài cùng mặt khác 1000 kỵ binh thủ vệ Lô Long, ngăn trở khả năng Bắc Phương Man Tử tập kích. 2000 đối với 6000, nhìn như Tào quân vẫn ở thế yếu, nhưng trên thực tế hai cái chiến trường đều là ưu thế. Bất luận cuối cùng tổn thất bao lớn, cái này một trận nhất thiết phải đánh, nhất thiết phải gầm xuống cái này một trận. Không có ai nhìn thấy, Triệu Vân hốc mắt đã xóa mà mức, hắn không khỏi nghĩ đến tuổi trẻ lúc chính mình. Kia lúc, hắn vừa mới gia nhập Bạch Mã Nghĩa Tổng, vẫn chỉ là một cái tiểu binh, thường xuyên lấy thế yếu binh lực giết lùi người hổ. Sau đó người Ô Hoàng nghe thấy Bạch Mã Nghĩa Tổng tên, liền đã tán đảm. Không có một dám chiên. Kỵ binh sao? Đã nhiều năm như vậy, Triệu Vân rốt cuộc ý thức được, chính mình thích nhất vẫn là kỵ binh. Long đảm Hàn mang liên tục lấp lóe, nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp. Song phương hôn chiến thời khắc, Liêu Tây thành nam mặt trên mặt biển, lại cập bến mấy chiếc hải thuyền. Hôm nay rạng sáng, hải thuyền đến tại đây. Hắc Chiêu phái thuyền nhỏ lén lút đổ bộ, đi vào điều tra, có thể kết quả để cho hắn không dám tin. Có một nhóm Tào quân đã sớm đến, hơn nữa đánh lén Lô Long, lúc này chính tại Liêu Tây ngoại thành khiêu chiến. Hắc Chiêu không tin. Có thể mấy canh giờ sau đó, hắn không thể không tin tưởng, song phương đánh nhau khói bụi cho dù cách nhau 20 dặm hơn, cũng có thể thấy rõ ràng. Vậy liền không có gì tốt do dự. Hắc Chiêu hạ lệnh, toàn quân lên bờ công thành. Tuy nhiên cùng dự đoán bất đồng, không có cách nào đánh lén, chỉ có thể cường công. Nhưng thành bên trong thủ quân thiếu hơn nữa, lại có một chi phe bạn kỵ binh ở chỗ này hoạt động, làm sao nghĩ cũng là càng tốt hơn tin tức. Hải thuyền vận chuyển tốt đẹp nhất nơi chính là cái gì đều được mang theo, bọn họ mang theo đại lượng thang lây, không cần hiện trường chế tạo. Liêu Tây thành xây bên sông, kênh đào dẫn nước đảo đới sông hộ thành, nước sông thông thẳng đại hải. Nó thành tường cao chừng 5m, xem như một đạo kiên thành, nếu mà phòng thủ hoàn thiện, mấy ngàn binh lính thật khó lấy đánh chiếm. Ngàn dặm xa xôi đánh lén công thành, không có chút chuẩn bị làm sao có thể hành. Hắc Chiêu chuẩn bị mấy chục thuyền nhỏ, trên thuyền chẳng những vận chuyển đến công thành binh lính, còn có hơn 10 chiếc sàng tử nỗ. Hắn vốn định đánh lén chỉ dụng, hiện tại tất dùng nó vừa sông bằng sức mạnh sông hộ thành. Liêu Tây đầu tưởng, mấy cái sở hữu sự chú ý đều tại thành bắc, chỗ đó vẫn còn tại hỗn chiến. Công Tôn nói muốn phái viện binh, có thể thành bên trong binh lính đã còn sót lại 2000, vạn nhất cứu viện không thành, chẳng phải là liền lực lượng phòng thủ đều không có. Chính là không phái viện binh, trận chiến này phòng trường muốn thua a. Thắng đến đại lượng tàu thuyền bước vào sông hộ thành, đầu tường thủ quân cảm thấy được không thích hợp, phía nam đó là cái gì? Tàu thuyền. Thường ngày tại đây cũng thường xuyên có ngư dân dọc theo sông mò vót, nhưng lúc này chính là chiến loạn, to gan ngư dân cũng không khả năng lúc này xuống sông. Còi báo động vang dội, đầu tường lần nữa lọt vào hỗn loạn. Hắc Chiêu cũng tại lúc này nổi chống tuyên chiến. Công Tôn nói chỉ biết là đông nam hai cái phương hướng có địch nhân công thành, có thể địch người là a? Lại có bao nhiêu người hoàn toàn không hiểu nổi. Hắn vội vã chạy xuống bắc thành lá chắn, phóng người lên ngựa, hướng về nam thành lao nhanh. Hắc Chiêu liên nỗ binh dẫn đầu vượt qua sông hộ thành, bọn họ tại bờ sông dọn xong trận hình, nhanh chóng bày ra xạ kích, để mà áp chế đầu tường thủ quân. Bộ binh tất theo sát phía sau, gánh vác ra trưởng thang lây, hướng về thành tường. Tốc độ chính là hôm nay quan trọng, nhất định phải tại địch nhân tập trung lực lượng phòng thủ trước, công hạ thành này. Sang tử nỗ lúc này cũng bị mang lên bên bờ, thô sơ cố định sau đó, bắt đầu tập trung bắn xong, tên nọ toàn bộ bắn vào trên tường thành, mà không phải dùng để bắn giết địch quân. Rất nhanh, cái thứ nhất chiếc thang lây liên lụy đầu tường. Loại này thô sơ thang lây đẩy một cái liền ngã, vốn không thích hợp dùng đang tấn công kiên trên thành, có thể trận chiến này quan trọng chính là đánh địch nhân một trở tay không kịp. Cùng này cùng lúc tên nọ bay vụt, che chở leo thành binh lính. Đột nhiên mở ra công thành chiến, trong nháy mắt đạt đến cao trào. Hắc Chiêu chân mày gắt gao nhíu lại, hắn có chút không dám tin tưởng, địch quân thủ thành kỹ thuật cũng quá kém, mấy cái ở không có viễn trình xạ kích áp chế, không có bỏ ra lăn cây lôi thạch, thủ tướng đang làm gì? Này đều không chuẩn bị sao? 1359-8. Chương 356, đoạt thành. Liêu Tây thành thật đúng là không có những thứ này, thành phố này phòng ngự là người trong thảo nguyên. Mọi người chúng biết rõ, người trong thảo nguyên sẽ không công thành. Giỏi về thủ thành tướng quân đã bị điều chỉnh đến Hữu Bắc Bình thành đi, Công Tôn cùng, Công Tôn nói nào sẽ nghĩ tới Tào quân sẽ đến tấn công tại đây. Không có ai tấn công, vậy còn phí sức chuẩn bị những thứ đó làm cái gì? Từng chiếc một thang mây bị đẩy ngã, nhưng thang mây nhấc lên trên tường thành. Không giống với thang mây, sang tử nô nhắm địa phương tại một nơi nơi hẻo lánh, chỗ đó không có bất kỳ công thành binh lính, cũng sẽ không có người chú ý sáng tạo thang mây. Sang tử nô nhắm, xa kích. Lại nâng lên góc ngắm chiều cao tiếp tục tái diễn động tác, bọn họ không dùng tại còn là không chỉnh tề, hỗn loạn vô tự có đôi khi lại càng dễ leo lên. Thang mây sáng tạo xong, một đội binh lính chen chúc xuống lên. Leo thành binh lính nhảy lên đầu tường, có chút tinh thần hoảng hốt, như vậy thì đi lên. Địch nhân cái này cái gì thủ thành thủ pháp, quá thô ráp đi. Hắn nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện trên tường thành địch quân loạn tung tùng kèo, thủ tại chỗ này hai tên địch quân sớm bị liên nô bắn thành sảng. Tên lính này lập tức tháo xuống sau lưng chói mã quân liên nô, duy trì cảnh báo. Sau đó binh lính leo lên thành đầu, bọn họ có chút tháo xuống liên nô, có chút lấy xuống sau lưng thuần bài, đẩy về phía trước tiến vào, vây ra một khối có thể đặt chân đất trống. Thẳng đến lúc này, thủ thành binh lính mới phát hiện tại đây dị thường. Cái này đã quá muộn, cái này hơn 10 người đã tạo thành một cái tiểu hình phòng ngự trận địa. Bọn họ chính là thiên hạ này ưu tú nhất bộ binh, há lại chỉ là Liêu Đông thủ thành binh tốt có thể chống lại. Cái này lỗ hổng bị không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều binh lính từ nơi này leo lên thành đầu, ổn định trận cước. Làm Công Tôn nói chạy tới phía đông thành tường thời điểm, đã có đại tượng Tào quân leo lên đầu thành. Nhanh, nhanh áp chế địch quân, không thể để bọn hắn đứng vững gót chân. Công Tôn nói giống to, chỉ huy thân binh xông lên. Nhưng lúc này trên trường quyền chủ động đã đổi chủ, tùy ý Công Tôn nói giọng lớn hơn nữa, cũng chỉ là vô năng phẫn nộ mà thôi. Công Tôn lên tiếng thanh âm khàn tiếng, lui ra thành tường, lúc này chính xác nhất biện pháp chính là tập trung binh lính, chặn lại nơi này thành tường cùng thành môn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho dù thủ không ngừng tại đây, cũng phải cùng địch nhân tiếp tục chiến đấu trên đường phố. Có thể thành bên trong số lượng binh lính thiếu nghiêm trọng, Công Tôn nói cũng không có có tử thủ tại đây rũ khí. Quay người lại, dẫn dắt thân vệ rời đi nơi này. Chạy đi. Hắc Chiêu bước vào Liêu Tây thành, khi biết được thái thú chạy trốn sau đó, là hắn biết đại cục đã định. Triệu Vân, Tào Trương không có nhìn đầu tường đã biến đổi cơ hiệu, tiếp viện Liêu Đông kỵ binh cũng không phải mềm mại quả hồng, Tào quân thương vong số người cũng tại không ngừng gia tăng. Thẳng đến đầu tường truyền ra quen thuộc tiếng trống. Người Liêu Đông cảm thấy không đúng, này không phải là bọn họ quen thuộc tiếng trống. Triệu Vân, Tào Trương cũng cảm thấy không đúng, vì sao Liêu Tây đầu tường sẽ có Tào quân tiếng trống? Một chi viện quân từ nội thành vọt ra, phía trên Tào chữ hiện lên chi quân đội này thân phận. A, Tào Trương não hoàn toàn không đủ dùng, có người quan tâm Tào gia, đẩy loạn ngược lại chính, vẫn là có âm mưu gì? Liêu Đông quân cũng hoàn toàn không hiểu nổi đây là cái gì thao tác. Thẳng đến liên nô bắn ra, Liêu Đông quân trong nháy mắt đại loạn, bọn họ đấu trí trong nháy mắt bị đánh tan, bắt đầu chạy trốn. Nhà đều không, còn đánh cái gì? Tào gia chính là sĩ khí dâng cao, hiện tại liền đến kỳ binh thích nhất vòng tiết, truy kích kẻ đảo ngũ. Liêu Tây thành trong phòng nghị sự, thu kệ tiếng cười lớn không có kiêng kỵ gì cả xa xa truyền ra. Song Vương hỗ thông tình báo sau đó, Tào Trương liền bắt đầu ức chế không ngừng cười to. Triệu Vân lắng lặng ngồi một bên, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, thật giống như đang suy tư cái gì. Tào Trương cười một hồi, thẳng đến hoa mắt choáng váng đầu, có chút thiếu khí, mới không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó lại là một hồi cất tiếng cười to, chết cười ta, Thương Thư quả nhiên là cái thiên tài, ta cũng là cái thiên tài. Ha 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 ha. Chúng ta lão Tào người nhà đều là thiên tài. Cái chó má gì Liêu Đông Công Tôn cùng, cái này một lần xem ngươi làm sao bây giờ. Hắc Chiêu nhẫn lại nhẫn, quả thực không nhẫn nhịn được ở mở miệng nói, Tào tướng quân, có cần hay không trước tiên đừng cười, chúng ta nói chuyện chính sự trước. Còn có chính sự gì? Liêu Tây thành đã bị đánh xuống, liền tính Công Tôn cung lão kia tiểu tử hồi viên, cũng không có có nhanh như vậy. Tòa thành trì này rất có thể sẽ phải gánh chịu đến công kích, vị trí hắn quá trọng yếu. Ta phải hiện tại liền bắt đầu bố phòng. Có cần hay không gấp như vậy a? Lo trước khỏi họa. Tào Trương lúc này mới thu hồi nụ cười, nghiêm túc hỏi, Thương Thư nếu đồng ý đánh lén Liêu Tây thành, đó chính là không có ý định thả Công Tôn cung trở về Liêu Đông đi. Hắc Chiêu không có giấu giếm, thành thật nói, vâng. Chủ công tính toán hoàn toàn giải quyết Liêu Đông vấn đề, trực tiếp đoạn Công Tôn ra can. Liêu Tây thành cùng Liêu Đông thành chính là trọng yếu nhất, vừa muốn đề phòng Bắc Phương Man Tử Nam Hạ, lại muốn thành vì là ổn định Liêu Tây cục thế pháo đài. Thương Thư luôn là nghĩ lâu dài. Hắc tướng quân có kế hoạch gì, ta toàn lực phối hợp. Vật tư cùng lương thực chúng ta hoàn toàn không thiếu, tàu thuyền vận chuyển năng lực kinh người, là thứ gì đều có thể vận đến, duy chỉ có thoát ngựa không được. Chiến mã thời gian dài hải vận khả năng cao sẽ chết, một điểm này Nguyên Lai đã thử qua rất nhiều lần, thật may hai vị tướng quân lựa chọn đánh lén Lô Long, hiện tại thất ngựa vấn đề đã giải quyết, chỉ cần để cho ta ở chỗ này kinh doanh một đoạn thời gian, nhất định có thể ngăn trở mấy vạn đại quân công thành. Hắc Chiêu thập phân tự tin. Hắn thích nhất chính là phòng ngự, ở phương diện này hắn có tuyệt đối quyền nói chuyện. Triệu Vân ở chỗ này lúc mở miệng nói, các ngươi sẽ không mạnh chỉnh bách tính đi. Chiến loạn xuống, bách tính có thể sống được đã không dễ dàng. Đương nhiên sẽ không, Thương Thư đem tục địa bách tính đều trở thành chính mình trì hạ con dân, đừng nói là Liêu Đông. Chúng ta sẽ tự mình một bộ chế độ, hiện tại Trung Nguyên bách tính, chỉ cần nghe nói là Thương Thư chiêu mộ lao công, đều cướp báo danh. Triệu Vân không nói nữa, chuyện này hắn cũng đã nghe nói qua, chỉ là lo lắng phản loạn nơi sẽ bị khác nhau đối đãi. Ba người lại thương nghị một hồi. Quyết định cuối cùng Triệu Vân xuất lĩnh 1000 kỵ binh vào ở Liêu Tây, Hắc Chiêu tất phái 1000 nỗ binh vào ở Lô Long, hai vùng cùng lúc trưng dụng dân phu, cùng lúc đổi lấy thất ngựa. Ngày mai bắt đầu từ Hắc Chiêu tổng phụ trách, gia cố Liêu Tây thành. Liêu Tây thành phá tin tức, chính tại hướng về chắc của truyền. Tào Sung lại nhận được một cái khác tin tức xấu, thậm chí có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Chu Du hạm đội xuất hiện, với trước đây không lâu cấp sạch bột hải quận thuyền trận, sau đó nhanh chóng đi xa, không biết dấu vết. Tào Sung dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, Chu Du đi nơi nào. Hắc Chiêu lớn như vậy hạm đội xuất trình, là công khai sự kiện, căn bản không có biện pháp lừa gạt. Ngụy Duyên nhẹ giọng an ủi, chủ công, căn cứ vào thời gian tính toán, bọn họ là không đuổi kịp Hắc tướng quân. Thời gian ít nhất kém hơn 10 ngày. Tào Hưu cũng vội vàng an ủi, đúng a. Lấy Hắc tướng quân cẩn thận, chỉ cần chờ trên lục địa, cho dù bị Chu Du người kia đuổi theo, cũng tối đa chính là cấp chiến thuyền. Phải nói không lo lắng vậy làm sao có thể? Hắc Chiêu vạn nhất trên đường trễ mãi làm sao bây giờ? Vạn nhất công thành trên đường, Chu Du đến làm sao bây giờ? Chính là kết quả tốt nhất, cho dù công hạ Liêu Tây thành, có thể bị Chu Du đánh lén, có thể hay không phòng thủ đây. Tào Sung cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Hắc Chiêu cá nhân năng lực, hy vọng chính mình không có nhìn lầm người đi. Cùng lúc hắn cũng hướng về Nghiệp Thành đề xuất chính mình yêu cầu bộ phận hồ báo kỳ tiếp viện, một khi Liêu Tây thành có ý bên ngoài, thì hắn cũng chỉ có một lựa chọn, cường công. 360 ẻn nịt 11. Chương 357, đơn đấu. Mấy ngày trước, Ích Châu, Gia Cát Lượng, Trương Phi tại Phù Lăng cùng Quan Bình Thủy quân tụ họp sau đó, thuận Ô Giang tiếp tục nam hạ. Kéo dài nước sông là Tam Ca quận bên trong đệ nhất đại giang, rất nhiều thị trấn, thôn xóm đều dựa vào nó thiết lập. Nhưng mà, làm Lưu Bị quân dọc theo sông mà qua lúc, những này thành trại cơ bản đều đã hoang vu, cho dù có người, cũng là một ít không muốn đi lão nhân. Man tộc thành trại phần lớn không có di cư, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này sinh hoạt, bọn họ mới là mảnh đất này chủ nhân. Trương Phi tìm mấy cái lao hán hỏi thăm sau đó, tức giận tìm ra Gia Cát Lượng. Ta biết ngay Tào Tặc người đều sẽ chơi thủ đoạn bị bợm, bọn họ cư nhiên làm cái gì vườn không nhà trống. Nguyện ý di rời, Tào Tặc bên kia nguyện ý xuất tiền xuất lương, còn có cái gì sang năm nông cụ hạt giống các loại, tất cả đều cung ứng. Gia Cát Lượng từ tốn nói, rất tự tin a. Ta một mực hiếu kỳ bọn họ là làm sao vận chuyển vật tư, thật sự là xuyên qua dãy núi mịt mở trở tới đây sao? Quan Bình trả lời, trên mặt sông một mực có ta nhóm đội tuần tra, không thể nào là dùng đường thủy vận chuyển. Gia Cát Lượng không có trong vấn đề này dây dưa, mà là tiếp tục nói ra, tìm một ít man tộc nhân, hỏi thăm tình báo. Tào quân ở chỗ này đóng trú, không thể nào cùng bọn họ không có tiếp xúc. Mấy canh giờ sau đó, Gia Cát Lượng mặt đầy kinh ngạc nhìn đến báo cáo binh lính. Theo man tộc nhân tiết lộ tin tức, song phương sống chung phi thường hài hòa, đối phương chẳng những phi thường bạn bè, còn có thể giao dịch cho bọn hắn muốn nông cụ, cung săn, cũng sẽ dạy dỗ bọn họ làm sao trồng trọt lương thực, thậm chí miễn phí cung cấp rất nhiều thổ đầu hạt giống. Gia Cát Lượng tự lẩm bẩm, loại này đầu nhập thật đáng giá sao? Sau đó hắn cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, chỉ có thể đem tổng quát đến tài đại khí thô trên. Điểm này vật tư thật đúng là không tính cái gì, nơi đây cũng coi là nông nghiệp của lón, nếu mà bị Lưu Bị khống chế, kia nó lương thực thu nhập liền lên một nấc thang. Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ buồn giờ ở nói ra, thoạt nhìn lần này chiến tranh không có dễ dàng như vậy, địch nhân sớm có chuẩn bị. Trương Phi khinh thường nói, cái này Thâm Sơn cùng cốc có thể có nhiều khó khăn đánh, có thể chống đỡ ta Trượng Bát Xà Mâu sao? Quan Bình khẽ gật đầu, hắn chính là mang theo không ít công tượng, tại đây lộ trình có đi, chính là thật có đại lượng sân rừng, tạo xe bắn đá cùng thang mây đều rất đơn giản. Thằng đến Lưu Bị quân đến bến đỏ, cũng không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Tam ca quận của thành, cũng không dựa vào kéo dài nước sông, chỗ đó nước tư nguyên chủ yếu dựa vào hai đầu không tính quá sông lớn lưu chuyển và một phiến đại hồ. Lúc này Hoàng Trung đứng tại quận thành đầu tường, chờ đợi đến tình báo hội tụ. Sơn Lâm cùng thành trì mới là hắn sân nhà, Kinh Nam đặc chủng binh sớm bị nó tản ra đi, dù đãng tại Sơn Lâm bên trong. Rất nhanh từng đầu tin tức thông qua đủ loại con đường, truyền trở về, sưu tầm đến Hoàng Trung trong tay. Hoàng Trung lẩm bẩm nói, muốn đánh cứng rắn trận. Vài ngày sau, Trương Phi quân tiên phong xuất hiện ở quận thành dưới thành. Dọn xong trận hình sau đó, Trương Phi đang kỵ chạy nhanh tới dưới thành bên ngoài mấy trăm bước, la lớn, thủ thành tướng lãnh, có dám cùng ngươi Trương gia gia nhất chiến? Hoàng Trung lạnh rên một tiếng, lớn tiếng trả lời, từ đâu tới hắc tiểu tử, ngươi Hoàng gia gia chinh chiến thiên hạ thời điểm, ngươi vẫn còn ở bú sữa mẹ đây. Trương Phi định thần nhìn lại, liền thấy một cái râu tóc bạc phơ lão đầu, hắn đột nhiên làm cản cười to, ta cho là người nào? Nguyên lai là chỉ có thể trốn ở trong rừng lão Hoàng Trung a. Ha ha ha. Hoàng Trung vung tay lên, trầm giọng nói ra, nội trống, ta đi sẽ gặp hắn. Mã Tắc vội vã ngăn trở, tướng quân, không thể, Trương Phi được xưng có vạn người không địch nổi dũng khí, ngươi là thống soái há có thể tự mình phong phạm hiểm. Hoàng Trung lắc đầu một cái, hắn cái này cũng không là hoàn toàn chỗ tái thất phu chỉ dũng. Lúc này thủ thành một nửa là bản địa người Hán, một nửa là xung quanh ma tộc, xem như quen thuộc giật. Nếu như hắn không đi giảm một chút kia hắc đại hán sĩ khí, vậy làm sao có thể yêu cầu những người khác liều mạng thủ thành đây? Cửa thành mở ra một cái hở, Hoàng Trung cơ múa xích huyết đao, lao nhanh mà ra. Đến tốt lắm. Trương Phi nhắc tới Trượng Bát Xà Mâu, cú hái ngựa tiên lên đón. Trương Phi tiên sinh thần lực, Hoàng Trung cũng là như thế, hai người ngươi tới ta đi, giao chiến mấy chục hiệp chưa phân thắng bại. Mã Tắc đứng tại đầu tường sớm bị Hán thủy thẩm thấu, Hoàng Trung là người đáng tin cậy, một khi có sơ suất gì, kia tăng ca cục thế trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Nhưng hắn không quan không chức, cho dù hiện tại lên tiếng cũng không có tư cách phát động mệnh lệnh. Hoàng Trung phó tướng không hề bị lay động, hắn đối với Hoàng Trung rất có lòng tin. Lão tướng quân nói trăm hiệp chạm không dưới đối phương đầu chó, có thể có hành động. Trương Phi hoa hoa la hét, nhưng chính là không có cách nào cầm xuống trước mặt lão đầu. Lão đầu tử, hôm nay ta nhất định lấy mạng của ngươi. Khẩu suất của nôn, xem đao. Song phương binh lính đã sớm nhìn ngây ngô, kia thế đại lực trần một đao, bọn họ căn bản không tiếp được ở. Có thể hai người cư nhiên một hồi tiếp tục một hồi liều mạng đến. Những cái kia man tộc binh lính lúc này đã tại hoa hoa la hét, bọn họ trong miệng không ngừng kêu ma ngữ, ý là chiến thần, chiến thần. Trăm hiệp đã qua. Đầu tường đột nhiên tiếng trống vang rội, một đội man tộc binh lính hướng về ngoại thành, bọn họ vung đến đại phủ, trong miệng hoa hoa kêu loạn. Trương Phi quân nhìn địch nhân dám xuất binh tiếp viện, cũng không cam chịu yếu thế, nổi trống ứng chiến. Song phương đại chiến một hồi, mỗi người trở về thành. Hoàng Trung nhìn như lỗ mãng, thực tế cũng là dài rất lo xa mắt, hắn khí lực tuy lớn, nhưng sức bền bỉ đã bắt đầu hạ xuống. Nếu mà không thể hơn trăm hiệp bên trong, chém xuống địch tướng đầu chó, hắn liền sẽ rút lui. Nhìn như vậy lên hai người vẫn là ngang sức ngang tài. Trương Phi đương nhiên không cam lòng, hôm sau tiếp tục điều chỉnh, nhưng Hoàng Trung lại cũng không có cho Trương Phi bất cứ cơ hội nào. Bắt đầu đóng cửa không ra. Vài ngày sau, Gia Cát Lượng đại quân đã tới, nhanh chóng bày ra trận thế, bắt đầu công thành. Nhưng mà thành này trải qua 2 năm không ngừng gia cố, tại bộ vị mấu chốt lấy xi măng vì là chất keo dính, tổng độ cao đã đạt đến 5m trở lên, có thấp nhất kiên thành tiêu chuẩn. Phải biết tại đây vốn chỉ là một tòa cao 3m tường đất. Hiện tại tòa thành trì này chẳng những móc sông hộ thành, còn móc đại lượng hãm vào ma hố, có thể được xưng là pháo đài vững chắc. Tấn công loại này kiên cố thành tường, cũng không là một ngày hay hai ngày là có thể đánh chiếm, nhất định phải trước tiên ngăn cản sông hộ thành thủy đạo, thiết lập cầu đối, cùng lúc san bằng hãm vào ma hố. Này đều cần thời gian và viết vào đại lượng mạng người. Hoàng Trung không biết Văn Xính chính tại tấn công công an, cho dù không có bất kỳ viện binh, hắn cũng tự tin có thể phòng thủ rất lâu. Quan Bình thủy quân chú đóng ở bên đỏ, tại đây xem như Lưu Bị quân hậu cần đại doanh. Đêm khuya, hét thảm một tiếng thức tỉnh Quan Bình, cũng thức tỉnh đại lượng ngủ say binh lính. Một tên Kinh Nam đặc chủng binh đội trưởng, liếc một cái miệng, bất đắc dĩ nói, quả nhiên không có dễ dàng như vậy, rút lui đi. Bọn họ hàng này binh lính chừng trăm người, một mực tại xung quanh sơn lâm bên trong hoạt động, bọn họ muốn thừa dịp lúc ban đêm lẻn vào Lưu Bị quân đại doanh, thiêu hủy lương thực, lập xuống rất nhiều công. Đáng tiếc, còn ở bên ngoài vây liền thất bại. Một tên đội viên trêu ghẹo nói, đội trưởng, ta hoài nghi ngươi là du chân, có phải hay không bị man tộc cô nương móc sạch thân thể? Đi ngươi đi, có tâm tư này, còn không mau một chút rút lui. Ha ha ha, bọn họ đã sớm dung nhập vào xung quanh man tộc sinh hoạt, man ngữ cũng nói không sai. Có chút man tộc còn rất nguyên thủy, thậm chí nam nữ cùng tắm, đối với loại chuyện đó cũng so sánh khai phóng. Những này tiểu hỏa tử mỗi cái long tinh hổ mãnh, tại man tộc nữ tử bên trong rất được hoan nghênh, đáng tiếc quân pháp nghiêm khắc, bình thường căn bản không cho phép bọn họ làm loạn. Hoàng Trung cũng không phải hoàn toàn không hợp tình người, tại một ít ngày lễ, cũng muốn cùng dân cùng vui. Đánh lén bến đỏ không thành, Kinh Nam đặc chủng binh liền ngược lại đánh lén đội vận chuyển. Mấy ngày nay, Vận Lương đội nhiều lần bị đánh lén, tuy nhiên đều chưa thành công, nhưng Lưu Bị quân cũng cầm đối phương không có cách nào. Bọn họ nếm thử bước vào rừng cây truy kích, nhưng mỗi lần đều tổn thất nặng nề, chỗ đó thật giống như một cái thế giới khác, không có thuộc về Lưu Bị quân thế giới. 361-8 Chương 358, Lưu không ngừng liền hủy diệt. Công an. Văn Xính mở ra chính thức công thành chiến. Nhưng mà lúc đầu công thành rất không thuận lợi, Quan Vũ đánh lui Nưu Kim công thành binh sĩ sau đó, rồi lập tức từ Nam Môn giết ra, đem man tộc binh sĩ đánh hoa rơi nước chảy, sau đó ung dung trở về thành. Sau này vài lần chiến đấu, song phương phần lớn đều là đánh ngang tay. Văn Xính không có đại quy mô công thành, chỉ là dùng xe bắn đá không ngừng oanh kích thành tường, hao mòn đối Quan Vũ quân ý chí. Nhưng mà đây là Quan Vũ quân ra sân, cá nhân hắn hy vọng đã sớm đạt đến đỉnh mừng, thành bên trong binh lính sĩ khí dâng cao, không có một tia bị hao mòn dấu hiệu. Ngay tại lúc này, lại có tân binh lực đầu nhập chiến trường. Nguyên bản tại Tương Dương thủy trại huấn luyện quân mới Tào Trần, xuất lĩnh 3000 thủy quân lục chiến đội chạy tới chiến trường. Những nam cổ quý xuất lĩnh 1 vạn binh lính, gấp rút tiếp viện công an chiến trường. Đây chính là Tào Xung có thể cho Văn Xính toàn bộ tiếp viện, phía Bắc Chư Châu quận đều tại ứng đối đến Liêu Đông phản loạn. Nguyên bản thủ vệ công xưởng Trương Hổ, đã sớm xuất lĩnh 3000 kỵ binh, chạy tới Tây Bắc, bình định Mã Siêu phản loạn. Liêu Tây. Khoảng cách đánh chiếm Liêu Tây thành đã qua 7 ngày. Nhưng nơi đây vẫn còn đang gió êm sóng lặng, liền tính gấp truyền thừa tin tức tối đa vừa mới truyền về chắc quận. Muốn có nhiều phản ứng, còn phải chờ thêm một hồi. Nhưng mà, Hắc Chiêu có thể một ngày. Không, là một cái giờ đều không có nhàn rỗi. Hắn nhanh chóng rời hết trên thuyền vật tư, cùng lúc bắt đầu đẩy ngã Thái thú phủ và một ít to lớn trại viện, đem bên trong vật liệu đá một đầu mang lên đầu tường. Mấy ngày này, Hắc Chiêu lại bắt đầu đại hình khai quật kế hoạch, từ ngoại thành sông hộ thành đến thành bên trong đủ loại mà nói. Ngay cả luôn luôn chứng chặt Triệu Vân, lại không nhân nhịn được ở hỏi vài lần, về phần loại này sao? Hắc Chiêu mỗi lần đều là trầm mặc tương đối, hắn không biết trả lời thế nào, nhưng hắn chính là có loại chấp niệm, đem phòng thủ thành trì tu đến hoàn mỹ vô khuyết chấp niệm. 3 ngày sau, trên mặt biển, Chu Du chỉ huy hạm đội dừng lại. Đi về trước nữa là có thể nhìn thấy bên bờ, nếu mà nơi đó có địch nhân, cùng lúc cũng có thể nhìn thấy bọn họ hạm đội. Dự tính của hắn nghỉ ngơi một chút, thừa dịp bóng đêm lập tức tiến công, không cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Kết quả tốt nhất chính là Tào quân vẫn còn ở công thành, kia hắn đột nhiên giết ra, là có thể đem đối phương tiêu diệt với dưới thành. Nếu mà địch nhân đánh chiếm thành trì, vậy cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Liêu Đông thủ tướng sẽ không như vậy người ngu ngốc đi. Một tòa kiên thành 10 ngày liền ném. Chu Du phải thừa nhận, Tào Xung nước cờ này đi thật là khéo. Bất luận có thể hay không đánh chiếm Liêu Tây, chỉ cần thủ giữ địch nhân đường tiếp tế, như vậy lần phản loạn liền sẽ lập tức thất bại. Có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, địch tướng khẳng định nghị không ra, hắn liền nhanh như vậy đến. Ban đêm, trời u u ám ám, không biết lúc nào biển gió càng ngày càng lớn. Sóng biển không ngừng đánh vào trên bờ biển, phát ra dễ nghe thanh âm. Chu Du chỉ huy chiến hạm chậm rãi dựa vào hướng về bên bờ, phương xa đã xuất hiện Tào quân hải thuyền hình dáng. Tào quân trên hải thuyền, hỏa quang lúc sáng lúc tối, đó là nhiều đội cầm. Lấy cây đuốc binh lính tuần tra. Đây chính là Hắc Chiêu trị quân chỉ đạo, hắn là sẽ không tha lòng một tí phòng ngự. Chủ Du suy tư chốc lát, vẫn là quyết định bắt trước cái này mấy chiếc thuyền, đoạn đối phương đường lui mới là quan trọng nhất. Nếu mà vận khí tốt, lại có thể đoạn đối phương lương thực, vậy liền hoàn mỹ. Hơn 100 chiếc thuyền nhỏ rời chiến hạm, biến mất ở trong bóng tối. Bầy sói bắt đầu hành động, mà khối kia thịt béo vẫn chỉ là đậu sát bờ, hoàn toàn không có bất kỳ đề phòng. Dùng cái này lúc kỹ thuật, muốn tại loại khí trời này xuống phát hiện trên mặt biển đánh lén, vậy cũng thật là làm khó Tào quân. Hải thuyền bọn họ cũng chỉ là vừa mới cất bước. Chu Du xa xa quan sát, hắn rất có kiên nhẫn, không biết qua bao lâu, một chiếc hải thuyền trên cột buồm cây đuốc lắc lư, đó chính là đã thuận lợi tín hiệu. Làm rất khá. Thoạt nhìn Tào quân thủ vệ cũng là qua quýt bình thường. Lại là một chiếc thuyền thuận lợi, Chu Du đã mệnh lệnh hạm đội về phía trước tới gần. Đột nhiên, tiếng la giết đánh vỡ đêm tối bình tĩnh. Chu Du nghiêm nghị hô, "Bại lộ, giết tới, đừng thả đi một người." Tiếng la giết càng ngày càng lớn, Hắc Chiêu an bài mấy trăm người thủ vệ tàu thuyền, hắn không biết Chu Du sẽ đến, loại này xác suất nhỏ như có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà, Hắc Chiêu sẽ không chỉ có một tầng phòng bị. Chu Du hạm đội thần tốc tiếp cận, đông nô thủy binh giết tới. Liêu Tây thành khoảng cách nơi này còn có 20 dặm hơn, điểm này động tĩnh căn bản không phát hiện. Trừ phi có nổ tung. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng vang lớn nổ tàu thuyền, cùng lúc cũng nổ toàn bộ Liêu Tây. Liêu Tây trên đầu tường cây đuốc dây lên, tất cả mọi người đều biết rõ xảy ra ngoài ý muốn. Chu Du sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm u, thế nào làm việc? Cư nhiên nhường đối phương dẫn hỏa dầu hỏa thùng. Sau một khắc, Chu Du kinh hãi đến biến sắc, lập tức giống to, về phía sau rút lui, rời khỏi những thuyền này. Rầm rầm rầm, liên tục bạo chiếu theo vang vọng tại mỗi chiếc trên hải thuyền, sau đó chính là kịch liệt tiêu đốt. Đây chính là Hắc Chiêu hậu thủ. Đây là tại thuyền trận lên thuyền lúc, liền chuẩn bị tốt dầu hỏa thùng. Hắc Chiêu đem đại lượng dầu hỏa chuyển vào Liêu Tây, nhưng vẫn là lưu lại đủ để tiêu hủy toàn bộ hạm đội dầu hỏa. Hắn ra lệnh chính là, như có ý bên ngoài, thà rằng tiêu hủy toàn bộ hạm đội, cũng không cho địch nhân lưu lại một khối hoàn chỉnh mục đầu. Kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, nhuộm đỏ cái hải vực này, cũng nhuộm đỏ cái này đêm tối. Hải thuyền thiêu đốt nhiều kịch liệt, Chu Du liền có bao nhiêu phẫn nộ. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Mỗi lần rõ ràng đều là ta chiếm cứ ưu thế, tính tới hết thảy, nhưng đến thu lưới lúc, luôn có bất ngờ. Lại là cái gọi là Tào Xung tiểu tử, hắn thật là ta khắp tinh sao? Lớn như vậy hỏa, Chu Du chỉ có thể chỉ huy hạm đội rút lui. Thẳng đến trời sáng choang, hỏa thế mới chậm rãi dập tắt. Chu Du quân chết mấy trăm người, đều là bị nổ chết hoặc là trốn khỏi không kịp, bị thiêu chết. Đương nhiên, hắn cũng có thu hoạch, chiếc thứ nhất tù binh tàu thuyền trốn ra được. Chu Du cố nén phẫn nộ, leo lên tù binh hải thuyền, cái này vừa nhìn càng là thiếu chút nữa xỉu vì tức. Trên thuyền không có thứ gì, chính là lương thực cũng chỉ có một tí kẹo như thế, gần đủ hơn 10 người ăn 2 ngày, duy nhất hữu dụng chính là còn chưa có bị dẫn hỏa dầu hỏa thùng. Liêu Tây đầu tường. Hắc Chiêu nhìn về Nam Vương, thật lâu không nói. Triệu Vân đi tới Hắc Chiêu bên người, Đông Ngô đoàn thuyền lớn đuổi theo. Hắn đúng là, nếu không người chúng ta không đến mức nổ thuyền. Có cần hay không thông báo Tào Trương tướng quân, tướng sĩ binh tập trung đến Liêu Tây thành bên trong, loại này phòng thủ lại càng dễ. Không cần. Hiện tại binh lực thủ vệ thành này đã đủ. Triệu Vân không nói thêm gì nữa, hắn dù sao không phải Tào gia tướng quân, nhắc nhở đôi câu đã coi như là tận chức tận trách. Hắc Chiêu đột nhiên mở miệng nói, nếu mà ta là Chu Du, nhất định sẽ không phí sức không có kết quả tốt tấn công kiên thành. Nhưng mà ta sẽ tại đây đợi, nếu mà Công Tôn cung chạy trốn tới tại đây, leo lên Đông Ngô tàu thuyền rời khỏi, vậy ta nhóm không có biện pháp chút nào. Triệu Vân cau mày, vậy chúng ta phong tỏa nơi này, chẳng phải mất đi ý nghĩa sao? Thương thư nói qua, tương lai quốc gia rất nhiều mâu thuẫn, đều có thể thông qua trên biển giải quyết. Ta hiện tại ngược lại có thể hiểu được một ít. Hắc Chiêu không trả lời thẳng, bởi vì hắn có thể làm cũng không nhiều, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho địch nhân đến tấn công thành trì, mới có thể phát huy hắn ưu thế. 1362-8 chương 359, sứ giả. Chu Du không có công thành, ngược lại phái sứ giả đi tới Liêu Tây thành. Hắc Chiêu ý nghĩ đầu tiên là chém, sau đó vẫn là lắc đầu một cái, hắn đoàn thuyền lớn đã thiêu không, hiện tại giận dỗi giết một sứ giả cũng không giải quyết được vấn đề gì. Sứ giả tới làm gì? Hắc Chiêu rõ ràng, đó chính là đến dò xét thủ tướng là ai, dò xét thành bên trong phòng ngự tình huống. Vậy hãy để cho ngươi nhìn xem tốt. Hắc Chiêu không sợ Chu Du công thành, nhưng lại không muốn cùng Đông Nô ở chỗ này lúc khai chiến. Chủ công kế hoạch bằng phẳng định Liêu Đông, nếu mà Chu Du ở chỗ này lúc chen vào một chân, Tào quân không có biện pháp chút nào. Hắc Chiêu hào phóng để cho sứ giả bước vào Liêu Tây thành, không có đặc biệt bảo mật, để cho ngông nên từ thành môn đi tới phủ nha. Lúc này thành chủ phủ đã dỡ sạch, địa điểm làm việc rời đến thành chủ phủ bên trên một nơi sân viện, làm lâm thời phủ nha. Sứ giả tận lực chậm lại bước chân, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, hắn muốn nhớ kỹ đồ vật, trở về hướng về đô đốc báo cáo. Phủ nha bên trong, Hắc Chiêu bệ vệ ngồi ở chỗ đó, xử lý công vụ. Sứ giả trầm hành, Đông Nô thế gia xuất thân, lần này đi theo Chu Du lịch luyện, xem như hắn tâm phúc. Hắn cũng là tự nguyện vào thành làm sứ giả. Hắc Chiêu liếc về đối phương một cái, lạnh giọng nói ra, trầm trọng núi sao? Ngươi không sợ ta chém đầu ngươi? Trầm hành trầm ổn trả lời, sợ. Nhưng tướng quân nếu để cho ta vào thành, sợ rằng đã không định giết ta đi. Hắc Chiêu nhìn chằm chằm đối phương, nhìn nó ung dung có độ, không có một chút vẻ sợ hãi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi tới gặp ta muốn làm gì? Nhà ta đô đốc muốn nhìn một chút, song phương có hay không có hợp tác khả năng. Hợp tác? Các ngươi vừa mới thiêu hạm đội của ta. Hạm đội là chính các ngươi thiêu. Hắc Chiêu lạnh lạnh nói ra, lời như vậy liền đừng nói, cẩn thận ta thay đổi chủ ý, chém đầu ngươi. Trầm Hành cũng không dám lại khiêu khích tiếp tục nói, Tào quân ngăn ở tại đây không phải là muốn ngăn cản người nhà họ Công Tôn, quân ta có thể mang theo lên thuyền cũng có thể không mang theo bên trên thuyền. Ồ, có thể không mang theo? Hắc Chiêu kinh ngạc hỏi, hắn vốn tưởng rằng Chu Du phải là phải giúp Công Tôn ra. Đương nhiên, quân ta cùng Liêu Đông quân cũng chính là quan hệ hợp tác, Công Tôn ra đáp ứng cung cấp 1 vạn con chiến mã. Hắc Chiêu đột nhiên cười to, 1 vạn con chiến mã, ngươi thật đúng là dám nói. Trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch, Chu Du chính là muốn chỗ tốt, bất luận là từ Tào Tháo đến vẫn là từ Công Tôn ra vậy. Trầm Hành thanh âm ôn hòa, 1 vạn rất không nhiều, phản quân có mấy vạn con chiến mã, cho dù chết trận thụ thương chờ một chút tiêu hao xuống, cuối cùng còn lại cũng ít nhất có 2 vạn thất đi. Chúng ta chỉ cần 1/2, tuyệt không nhiều. Đó là tướng sĩ dùng mạng đổi lấy. Dựa vào cái gì phân cho các ngươi 1/2? Trầm Hành ha ha cười, Công Tôn ra tại Liêu Đông căn cơ thâm hậu, nếu để cho Công Tôn cung trở lại Liêu Đông, các ngươi lại phải liều mạng bao nhiêu tướng sĩ có thể hoàn toàn cầm xuống. Hắc Chiêu ánh mắt mị mị, lời này ẩn chứa đồ vật có chút nhiều a. Chuyện này Hách Mộ không làm chủ được, ta muốn hồi báo cho chủ công, hắn định đoạt. Có thể, bất quá nếu như chờ Công Tôn tướng quân chạy trốn tới dưới thành, vậy cũng chấp nhận giá biểu cũng không giống nhau. Hắc Chiêu minh bạch đối phương ý tứ, Công Tôn cung nếu như muốn mượn đường, bọn họ cũng sẽ cùng Công Tôn ra bàn điều kiện. Hắc Chiêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cho dù chúng ta giao ra chiến mã, các ngươi hạm đội có thể trở về sao? Trầm Hành trong tâm cười thầm, Tào quân quả nhiên vô pháp giải khoảng cách vận chuyển chiến mã, Đông Nô đã nắm giữ nhất định phương pháp, nhưng vẫn như cũ sẽ chết rơi khoảng tam thành. Chiến mã là có chân, có thể tại bỏ Trường Giang lại đi thuyền đến Đông Nô. Hắc Chiêu liếc một cái miệng, đối phương ngược lại đánh tính toán thật hay. Chu Du đoàn thuyền lón. Chu Du lặng lẽ nghe Trầm Hành báo cáo, thỉnh thoảng đánh gây đối phương, hỏi thăm chi tiết. Ngươi nói là toàn bộ Thái thú phủ đều hủy đi. Vâng. Hơn nữa đã chuyển không sai biệt lắm, xa xa nhìn lại, toàn bộ đầu tường chất đầy đại thạch cùng lan cây. Chu Du khỏe miệng không nhẫn nhịn được ở câu, thở dài nói, cái này Hắc Chiêu cũng thật là một cái nhân vật ta. Trầm Hành cũng đồng ý đô đốc đánh giá, có thể xác định không phải là bộ dáng, đối phương vẫn còn tại toàn thành bố phòng, thoạt nhìn đối phương không thiếu lương thực. Hát chiêu như thế chứng chẳng người, hẳn đúng là tích trữ đủ lương thực. Thoạt nhìn, muốn công thành là không có khả năng. Hạ quan cũng cho là như vậy. Vậy cũng chỉ có thể lùi mà yêu cầu cái khác, nếu như đối phương trả giá, có thể tạm thời cứng rắn một chút. Hiện tại chỉ hy vọng Công Tôn Cung không muốn ở nửa đường chết rơi đi. Chắc quận quận thành. Công Tôn Cung một ngụm lao huyết phun ra, cũng không biết là khí vẫn là bị dọa sợ đến, toàn thân phát run co quắp. Hắn vừa mới biết được, Liêu Tây Thành ném, đến tiếp sau này vật tư hoàn toàn không cách nào tiếp tế, vốn mấy ngày này đến lương thảo hiện tại cho đến một nửa, là từ Hưu Bắc Bình thành bên kia cướp bóc. Lô Long Thành cũng ném, Ô Hoàn, tiên ti vật tư cũng không cách nào cung ứng, bọn họ lương thực đã sắp không có. Đám này người trong thảo nguyên thường ngày phàm ăn tục uống, càng là không có một chút điểm tiết kiệm lương thực thói quen. Lần này phản loạn triệt để thất bại, không nghĩ đến địch nhân cư nhiên sẽ từ đường biển đánh lén. Hiện tại nhất thiết phải thống lĩnh đại quân hồi viên, mau sớm đoạt lại Liêu Tây Thành. Nếu không thì chỉ có thể vứt bỏ hết thảy, chui rúc núi rừng trốn về Liêu Đông. Vậy liên sinh tử khó liệu. Công Tôn Cung nhìn về phía Năng Thần Đệ cùng Kha Bị Năng, hỏi ra nhất vấn đề thực tế, làm sao bây giờ? Năng Thần Đệ cùng Kha Bị Năng hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mê man, còn có thể làm sao? Chạy thôi. Tuy nhiên đường lui bị đoạn, nhưng đó cũng chỉ là đường lớn, bọn họ hoàn toàn có thể phân tán, từ các nơi trốn về phía bắc. Chết chính là số mệnh không tốt, khả năng cao vẫn là có thể sống sót, người Hán trưởng thành lại không có hoàn toàn liền cùng một chỗ. Công Tôn Cung lúc này đã tỉnh táo lại, hắn đã đoán được đối phương suy nghĩ, trong lòng thầm mắng mấy câu. Hắn mở miệng lần nữa chậm rãi nói ra, chúng ta nếu nhận được tin tức, vậy đối phương cũng tất nhiên cần phải đến. Đối phương cũng có đại lượng kỳ binh, các ngươi lúc này vừa đi, bọn họ nhất định ở phía sau truy kích. Không nói chuyện khác, ít nhất các ngươi sở hữu ngược đến vật tư cũng rất khó mang về. Vậy Công Tôn tướng quân nói cái gì xử lý? Đi theo Liêu Đông quân giết về sao? Không, ta bây giờ có thể xác định đối phương nhân thủ không đủ, vậy liền thừa dịp chuyện này còn chưa truyền ra, cùng đối phương chủ lực đánh một trận, cho dù không thể tiêu diệt đối phương, cũng có thể để cho không dám truy kích, sau đó lại rút lui có thể an toàn trở lại. Năng Thần Đệ đầu tiên đáp ứng, ý kiến hay. Hắn buông bỏ không lấy được đến những cái kia vật tư. Kha Bị Năng con mắt xem xét xung quanh, có bất đồng suy nghĩ. Không bao lâu, hắn chậm rãi gật đầu, được, ta cũng đồng ý. Công Tôn Cung lập tức đứng lên, việc này không nên chậm trễ, triệu tập binh lính, thẳng hướng đối phương doanh địa. Tào quân quân doanh. Tào Sung thở ra một hơi thật dài, không có quá nhiều thích thú, Liêu Tây Thành cầm xuống, nhưng Chu Du đánh lén còn chưa đến. Lần sau tin tức mới là sinh tử quan kiện, tuy nhiên hắn tin tưởng Hát Chiêu, nhưng Ngụy Duyên ở chỗ này lúc mở miệng, ta biết chủ công lo lắng cái gì, nhưng quân ta nhất thiết phải làm ra tư thái, phải đem địch quân toàn diệt tại U Châu tư thái. Tào Sung thu hồi suy nghĩ, ánh mắt cũng thay đổi được kiên định, đó là đương nhiên, lập tức bắt đầu hành động, tuyên truyền đội xuất động, đem tin tức này truyền khắp toàn bộ U Châu. Tuyên truyền chuyện này, đả kích tinh thần địch nhân, sau đó chính là đóng cửa đánh chó. Ngay tại lúc này, truyền lệnh binh báo lại, báo, địch quân chính tại tụ họp, mục tiêu lớn xác suất là ta quân doanh. Tào Sung cười lớn nói, ha 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 ha, rất tốt. Văn Trường, ngươi chuẩn bị phái này trên công dụng. Ngụy Duyên trong khoảng thời gian này, một mực tại bố trí phòng ngự hệ thống, chó cùng đường quay lại cắn, liều mạng nhất kích tình huống hắn thấy nhiều. 363 NIZ. Chương 360, tên con kiếp. Liêu Đông Liên quân ở chỗ này binh lính còn có hơn 3 vạn người, trong đó một nửa là kỵ binh. Tào Sung ở chỗ này binh lính ước là 1.500.000 người, trong đó 6.000 khinh kỵ binh. 5.000 dư bộ binh, trong này có Ngụy Duyên hoạch tâm hãm trận doanh 1.000 người, Hát Chiêu lưu lại liền nô doanh 1.000 người, còn lại chính là phổ thông bộ binh. Còn lại chính là bản địa binh lính bảo vệ, những người này phòng thủ còn có thể, nhưng phải để cho Kỳ Hòa Thảo Nguyên kỵ binh liều mạng, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Ngụy Duyên cũng biết một điểm này, cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ chính là bình thường móc hãm vào ma hố, xây dựng cự mã thương. Chiến đấu lúc, bọn họ chính là cung tiễn thủ, phụ trách tiếp viện. Liêu Đông các binh lính không hiểu vì sao đột nhiên liền muốn quyết chiến, nhưng điều này cũng không phải bọn họ hẳn là quan tâm chuyện. Những này Liêu Đông binh lính xem như nhị tuyến bộ đội, tinh nhuệ nhất vẫn là đang tấn công kế thành, Công Tôn Cung cũng không đốc, hắn biết rõ chỗ nào mới là trọng yếu nhất. Nếu như có thể cầm xuống kế thành, đem Liêu Đông cùng U Châu liền một đường, mới có hy vọng nói một chút một bước. Kha Bị Năng cùng Năng Thần để một trái một phải chia làm hai cánh, nếu mà địch nhân kỵ binh xuất chiến, bọn họ liền sẽ cưỡi ngựa ứng chiến, nhưng để bọn hắn tiên phong trùng kích địch quân doanh trại, chớ hòng mơ tưởng. Công Tôn Cung tự mình chỉ huy, đao thuận tay tại trước, cung tiễn thủ ở phía sau, 5.000 Liêu Đông binh lính với tư cách tiên phong hướng về địch quân đại doanh, nên đón bọn họ khắp trời mũi tên. Liêu Đông quân tiếp tục tiến lên, bọn họ trước phải san bằng hãm vào ma hố, hủy rơi cự mã thương, loại này mới thuận lợi phía sau đụng một cùng kỳ binh tiến công doanh trại. Ngụy Duyên đột nhiên lớn tiếng hạ lệnh, bắn. Trong phút chốc vô số tên nó bắn ra, liên nỗ khuyết điểm chính là tầm bắn, lúc này xạ kích có thể đạt đến uy lực lớn nhất. Công Tôn Cung cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp gì, nếu muốn tấn công, loại kia tổn thất nhất định phải gánh vác. Liêu Tây đỉnh trệ tin tức một khi truyền ra, hắn chỉ có thể gào nao rút lui, hiện tại nhất định phải cược một cược. Tào Sung ngồi ở trung quân đại trướng bên trong, mấy trăm hộ vệ đem tại đây bao bọc vây quanh, một khi có thứ gì bất ngờ, bọn họ phải lập tức hộ vệ Tào Sung rời khỏi. Lữ Linh Khởi vẫn đi hỗ trợ xử lý thương binh. Hắn cũng không lo lắng, loại trình độ này đại chiến đánh nhiều, Tào Sung đã sớm biết mấy phe nhất định sẽ chiến thắng. Một lúc lâu sau, Liêu Đông quân dụng mạng người chất lên đại doanh trước mặt. Ngụy Duyên trầm giọng hạ lệnh, ứng chiến. Không đợi đối phương đụng mục đến, Ngụy Duyên chủ động mở ra ba đạo cửa trại, đại lượng kỵ binh từ hai bên xông ra. Từ trung ương đại môn xông ra chính là hãm trận doanh, chiến trường tình thế trong nháy mắt biến hóa, Liêu Đông bộ binh dễ dàng sụp đổ, lại cũng không có cách nào tiến lên phân nửa. Năng Thần để xuất lĩnh kỵ binh xông lên, song phương trong nháy mắt lọt vào hỗn chiến. Kỳ quái là Kha Bị Năng kỵ binh không có bất cứ động tĩnh gì, như cũ tại chỗ bất động. Tào quân kỵ binh chào hàng một vòng, không có địch nhân, bọn họ lập tức cắm vào địch quân bộ binh đường lui, bày ra chém giết. Công Tôn Cung giận dữ, lập tức phân phó bên người thân binh, Kha Bỉ Năng đang làm cái gì, đi nhanh mệnh lệnh hắn tấn công a. Thân binh cưỡi ngựa mà đi, lại rất nhanh trở lại, báo cáo, báo, Kha Bỉ Năng tướng quân nói còn chưa có đôi khi. Hắn muốn làm gì? Kỵ binh đều muốn đục xuyên chúng ta hậu quân, cái gì không tới thời điểm? Lại đi thúc giục. Nhưng mà cái này một lần, thân binh cũng không trở về nữa. Năng Thần để miệng lớn tở hào hẹn, hắn không hiểu vì sao địch quân nhiều như vậy, mấy phe mới là số người ưu thế a. Mỗi một khắc, Liêu Đông quân đã bắt đầu bị bại. Hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Công Tôn Cung lại là phun ra một ngụm máu tươi, ngất ngay tại chỗ, rơi xuống dưới ngựa. 212 năm tháng 10 ngày nào, Liêu Đông phản quân toàn diện bị bại, Công Tôn Cung xuất lĩnh tàn binh hướng đông chạy trốn. Ô Hoàn thủ lĩnh Năng Thần để bị bắt, Tiên tỷ thủ lĩnh Kha bị Năng đầu hàng đại hán, xuất lĩnh kỵ binh hiệp trợ truy kích. Tào Sung bước vào kế thành, cùng lúc hắn đạt được Hắc Chiêu truyền đến tin tức mới nhất, Chu Du điều kiện. Cùng nay cùng lúc, Tam Ca quận của thành. Tại đây phòng ngự chiến đã đánh một tháng, song phương vẫn không có phân ra thắng bại. Man tộc binh lính đi qua thích ứng kỳ sau đó, tác chiến cực kỳ dũng mãnh, trên đầu tường đơn đấu chém giết mạnh hơn Lưu Bị quân quá nhiều. Gia Cát Lượng cũng không nóng nảy, mà là làm cái gì chắc cái đó, mỗi ngày công thành, tìm kiếm địch nhân cái hở. Cùng lúc Gia Cát Lượng bắt đầu hủy lâm tu đường, thanh trừ sạch sẽ quận thành khu vực phụ cận, hắn không tin thành bên trong vật tư thật có thể chống được mùa đông. Hôm nay, tí tách thu vũ tung tích xuống, dựa theo địa phương khí hậu, loại này thu vũ xuống lên rất có thể kéo dài 5-3 ngày. Trong thành chủ phủ, trong giáo trường tụ tập hơn 100 binh lính. Những người này phần lớn cư nhiên là man tộc, bọn họ người mặc tào quân tinh xảo bị giáp, vũ khí trong tay cũng không phải loại kia thô giáp đại phủ, mà là kinh nam đặc chủng binh chế thức vũ khí khai sơn phủ. Nhóm người này chính là hoàng trung tuyển chọn tỉ mỉ đặc chủng binh mới thành viên, hoặc là xem như quân dự bị. Tăng Ca quận thành xây dọc theo núi tạo, mà sơn lâm chính là những này man tộc sân nhà. Hoàng trung cũng không phí lời, cả đội xong, trực tiếp dẫn dắt sở hữu binh lính chui vào sơn lâm. Vốn là kinh nam đặc chủng binh đã sớm tại sơn lâm trung du đánh nhiều ngày, lúc rạng sáng, hai cổ thế lực tụ họp, không có chút nào tiếng thở tiếp tục tiến lên. Bọn họ mục tiêu không phải trung quân đại trướng, mà là quan bình nơi đóng trú bên đỏ. Từ khi lần trước đánh lén bên đỏ sau khi thất bại, kinh nam đặc chủng binh chỉ là giám thị, cũng không làm hành động. Tuy nhiên quan bình không có một chút buông lỏng, nhưng mà không có phái binh lính thủ vệ. 3000 thủ quân cũng không ít, còn có chiến thuyền phối hợp, tiểu cổ đánh lén binh sĩ liền tới gần cũng không dám. Hoàng trung chính là đi ngược lại con đường cũ, quyết định đánh lén bên đỏ. Trận này thu vũ là hắn thiên nhiên trợ thủ, Lưu Bị quân không thể nào dưới tình huống này công thành, cũng không khả năng dưới tình huống này bước vào sơn lâm đốn tuổi mở đường. Bọn họ tật có thể chui vào sơn lâm, đường vòng tiềm hành. Lão Hoàng Trung không tự chủ nhìn về phía phía bắc, tuy nhiên Thương Thư nói qua, đặc chủng binh không thích hợp ngày chiến. Trừ phi, nhất thiết phải như thế. Trời đã sáng, thái dương ẩn náu tại mây đen xuống, mưa rơi càng ngày càng lớn, u ám khí trời xuống cực kỳ áp lực. Sơn động bên trong, Hoàng Trung lấy xuống nón lá, run run áo rơm lấy nước tí. Một tên binh lính vội vàng đem bình nước đưa tới, tướng quân ấm áp thân thể đi. Hoàng Trung kết quả ấm áp bình nước, ánh mắt sắc bén, từ đâu tới nước nóng. Binh lính vội vã giải thích, suối nước nóng. Chúng ta biết rõ quy củ, tuyệt đối không dám nhóm lửa. Hoàng Trung ôm lấy bình nước, tùy ý ngồi ở động huyệt trên mặt đất. Hành động bí mật đương nhiên không thể nhóm lửa, một khi có khói bụi truyền ra, tiếp theo đả thảo kinh xà, liền sẽ chuyện xấu. Loại quy củ này bọn họ những lão binh này đều nhớ kỹ trong lòng. Một gã khác binh lính lấy ra địa đồ, trải trên mặt đất, tướng quân, chúng ta ngày mai là có thể đến tại đây. Binh lính chỉ đến địa đồ, tiếp theo sau đó nói ra, nơi này cách bến đỏ lại vô sơn lâm ẩn giấu, ước chừng có 30 bên trong tả hữu. Căn cứ vào đã qua kinh nghiệm, ngày mai sẽ có vận lương đội từ bến đỏ xuất phát, mà vận lương trở lại đội ngũ phòng trừng muốn tới chiều hôm ấy mới trở về. Hoàng Trung gật đầu một cái, nói cách khác bến đỏ chỉ có 2500 dư người, mà người bọn họ cân nhắc đã vượt qua 1500 người. Được, tối mai hành động, ra núi rừng sau đó chạy bộ tới trước, trực tiếp tiến vào bến đỏ, nhớ kỹ mỗi người hành động mục tiêu. Hoàng Trung phân phó xong vừa nhìn về phía man tộc đội trưởng, tiếp tục nói, người đi theo ta giết vào đi, mục tiêu của chúng ta là cái kia quan bình người trẻ tuổi. 364 NTZ. Chương 361, vẫn tên con kiếp. Hôm sau đêm khuya, một đám mặc lên áo rơm, đầu đội người nón lá đi ra rừng cây. Tối nay mưa rơi nhỏ dần, tí tách tiểu vũ, không che giấu được ở kia sát khí lắm liệt. Đi ra rừng cây sau đó, tất cả mọi người biến thành chạy chậm tiến lên. Bến đỏ. Quan Bình một đêm không ngủ, lo âu nhìn đến Đông Vương, hắn rất lo lắng cho mình phụ thân. Mấy ngày này vừa mới có tin tức chuyển tới, Tào quân chính tại vây công công an. Hắn đã đề nghị vứt bỏ tấn công cái này không còn gì nữa địa phương, ngược lại hồi viên công an. Có thể hai vùng khoảng cách quá xa, cho dù hiện tại xuất phát, cũng phải tại trên thuyền đồng bền một tháng trở lên, có thể chạy tới. Đáng chết Tào Tặc, đáng chết trời mưa, đáng chết Tào Sung. Quan Bình âm thầm mắng, nếu không phải là đối phương đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mình tại sao sẽ rời khỏi công an? Phụ thân thân thể còn rất cường tráng, mà dù sao tuổi hơi lớn, làm sao còn có thể xông vào trước nhất vài nị kẻ. Mất ngủ Quan Bình xoay mình ngồi dậy, tùy ý phi cái y phục, đi ra khỏi phòng, hắn phải đi tìm ăn chút gì đó. Đột nhiên, nhỏ vụn thanh âm truyền vào trong tai. Quan Bình dừng lại lắng nghe, sau đó lắc đầu một cái, tựa hồ là ảo giác. Tại nhà bếp tùy ý tìm một chút ăn, Quan Bình buồn ngủ dâng trào, muốn trở về nhà ngủ. Thiên cương vừa dâng lên tia sáng, nhìn khí trời hôm nay cũng chỉ có thể ở trong phòng ở lại, đâu đâu cũng có chiều, thật là khó chịu. Đi ra khỏi phòng, nhỏ vụn thanh âm lần nữa truyền vào hắn trong tai. Mỗi một khắc, Quan Bình buồn ngủ đều không còn, sau lưng trong nháy mắt phủ đầy một lớp mồ hôi lạnh. Đó là tiếng la giết, phương xa chính tại chém giết. Người đâu? Địch tấn công. Hoàng Trung thuận lợi đánh lén trại tường, đáng tiếc cũng chỉ có thể đến một bước này, còn lại chính là chính diện chém giết. Trong tay xích huyết đao không biết gơ múa bao nhiêu lần, Hoàng Trung lần nữa ngẩng đầu lúc, u ám đã có thể thấy rõ địch nhân dung mạo. Trời đã sáng, mà bọn họ tiến tới vừa mới bắt đầu. Quan Bình không có hướng về cửa trại, mà là lập tức đến giáp, tổ chức binh lính, cùng lúc phái người thông báo đoàn thuyền lớn, tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Càng là nguy cơ, lại càng tinh táo hơn, hắn tin tưởng đối phương số người không biết rất nhiều, thừa tướng không thể nào phạm loại sai lầm này. Hoàng Trung mang theo mấy trăm người hướng về địch nhân trung quân, nếu là cường công, hắn đương nhiên muốn gặm cứng rắn nhất cốt đầu. Quan Bình phát hiện ngoài ý muốn địch tướng hắn nhận thức, cư nhiên là tại đây chủ tướng. Một già một trẻ mắt đối mắt chốc lát, không có ai mở miệng nói cái gì, lúc này cần chính là sinh tử. Giết! Giết! Quan Bình cầm trong tay điện nguyệt đao chỉ ngạnh kháng một hồi, cũng cảm giác được đối phương đáng sợ. Hắn cũng chỉ có thể phát huy chính mình sở trường, tuổi trẻ đi đứng linh hoạt, cùng đối phương triển khai đọ sức. Đi theo man tộc đặc chủng binh đã đột nhập chiến đoàn, giết điên. Quan Bình quân bị áp liên tục lùi về phía sau, cuối cùng chỉ có thể lui thủ bờ sông, nơi đó có bọn họ có thể dựa vào chiến hạm. Hoàng Trung tay vung lên, ngưng đi tới. Xa xa Hoàng Trung hướng về Quan Bình khoa tay múa chân một cái cắt thiết hầu thủ thế, nếu không phải là địch nhân có chiến hạm biện hộ, hắn hôm nay nhất định trả xuống đối phương đầu. Hắn những ngày qua cũng là bất tức hỏng, cả ngày bị đánh bẹp, đáng tiếc, không thể tiêu diệt hết đối phương. Thiêu hủy sở hữu lương thực và vật tư, chúng ta rút lui. Một lúc lâu sau, kho lương thực ánh lửa ngút trời. Hoàng Trung lẹn vào sơn lâm ung dung rút lui. Trận chiến này Quan Bình quân tử vong hơn 1000 người, Hoàng Trung quân thương vong cũng vượt qua 500, đây chính là cứng đối cứng kết quả, cũng là nhất thiết phải tiếp nhận tổn thất. Đoạn nó lương thảo là có thể giải quyết nguy cơ lần này, chuyện này song phương đều biết rõ, có thể ra cắt lượng không cho rằng Hoàng Trung có thể làm được. Quân sư, thời đại biến. Kinh Châu, Tào quân viện quân đã tới, mỗi ngày tiến công như cũ không ngừng. Trái lại Quan Vũ quân, cục thế ngày càng khẩn trương, lương thực tiêu hao là một mặt. Không có viện quân cùng không thấy được hy vọng, mới là sĩ khí rơi xuống quan trọng. Kinh Nam đại bộ phận quận huyện đều để phòng ngự tự thân làm lý do, không xuất binh tiếp viện. Quan Vũ rốt cuộc quyết định, là người đi hướng Đông Nô cầu viện. Tòa trấn Ba Lăng bằng thống, lập tức đem tin tức này hồi báo cho Trường Sa Thái thú Lô Túc. Lô Túc rất nhanh làm ra quyết định, nhanh chóng tiếp viện. Trong khoảng thời gian này, bàng thống một mực tại bố phòng Ba Lăng khu vực, hắn thấy Tào Tháo thủy quân chính tại ngày càng cường đại, bọn họ cũng nhất thiết phải bố trí phòng ngự. Chỉ cần có thể đem Tào Tháo thủy quân ngăn trở tại Ba Lăng bên ngoài, kia Đông Nô vẫn là an toàn, về phần cùng nó tranh bá, có lẽ còn phải chờ Tào Tháo sau khi chết lại nói. Vài ngày sau, bàng thống lĩnh mấy ngàn thủy quân, lịch sông mà lên, tiếp viện Lưu Bị. Hắn cũng là tán thành tiếp viện, có Quan Vũ công an với tư cách hòa hoãn, có thể hiệu quả ngăn cản Tôn Tào song phương tại mặt Tây trực tiếp va chạm. Nhưng mà, thủy quân vừa mới xuất phát không lâu, phía trước thật to Tôn chữ đại kỳ ngăn ở mặt sông trung ương. Bàng thống quan chức không cao, Lỗ Túc phái tới phó tướng quan chức đồng dạng không cao, song phương cũng là đánh Tôn chữ kỳ. Lúc này hai cái Tôn tử kỳ giống nhau như lúc. Thuyền lâu bên trên, bàng thống đánh cờ hiệu truyền tin tỏ ý ngưng đi tối. Cản bọn họ lại chính là Tôn Thượng Hương, Tào chân thống lĩnh Tào Sung thủy quân, song phương chênh lệch rất rõ ràng, Tôn quyền quân có hai chiếc thuyền lâu xuất động, phối hợp mấy chiếc chiến thuyền, đại lượng thuyền nhẹ. Tào quân cũng chỉ có thuyền nhẹ. Tôn Thượng Hương cô độc thuyền đứng tại mặt sông trung ương, phái sứ giả đưa tin cho bàng thống. Nhưng mà, giống như Tôn Thượng Hương nơi phân tích loại này, nàng không thể trực tiếp cải biến chiến cuộc, bàng thống vẫn phát động tiến công. Tào quân áp dụng biến đánh vừa lui chiến thuật, không cầu đánh bại địch nhân, chỉ là tận lực trì hoãn. Tôn Thượng Hương tất một mực tại tiền tuyến nhất hoạt động. Bàng thống có thể mặc kệ Tôn Thượng Hương sống chết, nhưng Tôn quyền các thủy quân cũng sẽ không đem tên nhỏ nhắm ngay nhà mình đại tiểu thư, loại trách nhiệm này ai cũng gánh vác không nổi. Chém giết địch nhân chủ tướng chi danh, có thể không nhất định là chuyện tốt. Bọn họ cũng không muốn đánh cuộc Tôn quyền sẽ cho cái gì khen thưởng. Công an, Văn Xính phát động tổng tiến công. Quan Vũ có chút mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ lòng tin mười phần, Đông Nô viện quân đã xuất phát, chỉ cần hắn kháng trụ mấy ngày nay mấy công, Tào quân tất nhiên rút lui. Muốn phá công an thành, vậy sẽ phải hỏi hắn một chút trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao. Những ngày này, thành bên trong gian nan nhất không phải bọn họ, mà là thế gia tướng lãnh, bọn họ áp lực quá lớn. Quan Vũ cùng bọn họ mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, những tướng lãnh này cũng không nghĩ liều sạch nhà mình cơ sở, đó là bọn họ an thân lập mệnh quan trọng. Một khi thành phá, Quan Vũ có chết hay không bọn họ cũng không quan tâm, nhưng bọn họ làm sao bây giờ? Nếu như có binh, bọn họ đầu hàng đối phương chắc chắn sẽ hoàn nên, chính là không có binh lính đâu. Vậy đối phương tại sao còn muốn tiếp nhận ngươi đầu hàng? Liên tính phòng thủ, không có binh lính, Quan Vũ hơn phân nửa liền sẽ đem bọn hắn quan bị giáng chức, đến lúc đó làm sao bây giờ? Rất nhiều người trong tâm bắt đầu bước lên một cái nguy hiểm suy nghĩ. Tổng tiên công đêm trước, một đợt mưu đồ bí mật chính tại bày ra. Hôm nay Văn Xính thế công cực kỳ mãnh liệt, đầu tường nhiều chỗ chuyển đến hiểm tình. Quan Vũ mạnh may mắn, những thứ vô dụng này thế ra tướng lãnh, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Truyền mệnh lệnh của ta, trung quân chỉnh đốn và sắp đặt, ta muốn ra khỏi thành phản sát trở về, thắng bại chỉ nhìn hôm nay. Công an cửa thành mở ra, Quan Vũ tự mình dẫn 3000 tinh nhuệ ra khỏi thành, song phương ở dưới thành quyết chiến. Văn Xính tự mình chỉ huy chiến đấu, đầu tường tiếp tục tiến công, cùng lúc đem quân dự bị tất cả đều điền vào đi. Hắn thấp giọng thầm nói, không nghĩ đến mấu chốt thắng bại, lại muốn dựa vào đám kia tiểu nhân. Tại quan vị tức vị thổ địa trước mặt, bọn họ là trải qua không nổi cám dỗ, Quan Vũ ngươi xong. Văn Xính tự mình nổi trống, vì là toàn quân tăng thanh thế. Cùng lúc cũng nhắc nhở công an thành bên trong một ít người, có thể lập thủ. 1365-8. Chương 362, vô gian đạo. Phó sĩ nhân đầu tiên hành động, hắn trực tiếp mệnh lệnh tâm phúc, vứt bỏ phòng thủ đoạn này thành tường, ngược lại hướng về thành môn phương diện tới gần. Còn lại thế gia tướng lãnh, chỉ là hơi do dự, cũng dồn dập theo kế hoạch hành động. Lúc này trung thành với Quan Vũ tướng lãnh đã không nhiều, phần lớn cũng đều nằm ở trong khẩu chiến, tùy tiện bị người mình đánh lén, trong nháy mắt lọt vào tan vỡ. Các binh lính liền càng không biết làm sao, người mình giết người mình, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tiến công Tào quân nhận được mệnh lệnh, chỉ là công lên đầu thành, ổn định trước mặt vị trí, cũng không tham dự lần này phản loạn. Ngoại thành, Thanh Long Hiển Nguyệt đao giết cao hứng, trận chiến này Quan Vũ đã chiếm cứ chủ động. Chi này tinh nhuệ chính là hắn tâm phúc, chiến lực muốn vượt qua Tào quân bộ đội tiếp viện. Ngay tại lúc này, đầu tường hỗn loạn dẫn tới Quan Vũ chú ý. Một tên trung thành tướng lãnh đạt được cơ hội, lập tức đánh chuông thu binh, lúc này chỉ có Quan Vũ có thể ổn định đại cục. Quan Vũ vừa giận vừa sợ, lập tức thu binh trở về thành cứu viện. Nhưng mà, thành môn không có mở, nên đón hắn ngược lại là đầu tường tên nọ xạ kích. Phó sĩ nhân tại đầu tường cất tiếng cười to, ha ha ha. Quan Vũ, ngươi cũng có hôm nay, ban đầu ngươi ba phen năm lần làm nhục ta, có từng nghĩ tới, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Quan Vũ trầm giọng chửi mắng, thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, ngươi cái này vô sỉ phản đồ, cư nhiên như thế có lý trắng sọ, có thể còn có một chút xấu hổ chỉ tâm. Còn biết rõ trung thần nghĩa sĩ hai chữ. Phó sĩ nhân không có một chút xấu hổ, lớn tiếng hồi âm, thiếu cho ta kéo vô dụng, thừa tướng chính là đương thời minh chủ, tương lai nhất định thống nhất thiên hạ, ta khuyên ngươi lập tức đánh lén, có lẽ còn có thể bảo vệ mạng nhỏ mình. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội đại ca, ai ngờ lấy quan mộ tính mạng, vậy thì tới đi. Quan Vũ chỉ huy quân đội xoay người lại liền chiến, nhưng mà quân đội đã bắt đầu quân tâm bất ổn, có chút binh lính bắt đầu chạy tán loạn, thậm chí đầu hàng. Quan Vũ đem hết toàn lực, hướng tây phá vòng vây mà ra. Xoay người nhìn, chỉ có hơn trăm kỳ theo sát. Tây Bắc, ký thành xuống. Hai quân giằng co. Trong chiến trường, ba người chính tại mắt đối mắt, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lung túng. Mã Siêu ánh mắt băng lãnh, trợn mắt nhìn đối diện Mã Vân Lộc cùng Mã Thiết. Mã Thiết mở miệng nói, đại ca, đầu hàng đi. Ngươi đã không đường có thể trốn. Mã Vân Lộc sững sờ nói ra, Mã Siêu, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Ngày đó ngươi chạy trốn tới Hán Trung, liền cẩn thận cầu thả qua cả đời, hoặc là tiếp tục hướng nam chạy trốn. Người nào cho ngươi dũng khí lại còn dám trở về? Mã Siêu không nói gì, hắn đồng ý gặp mặt chính là muốn kéo dài thời gian. Lúc trước hắn công hạ Kỳ Sơn, một đường thuận lợi ra bắc, liên chiến liên tiếp, sau đó lại bao vây Ký Thành, kém một ít là có thể đánh chiếm thành trì. Vốn là từ Hoàng tới cứu viện, bị nó đánh bại. Sau đó lại có Trương Hợp tới cứu viện, lại bị nó đánh bại. Mã Siêu cho rằng trận chiến này hắn tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng hắn không biết viện quân chính tại chạy tới. Trương Hổ xuất lĩnh 3000 kỵ binh gấp rút tiếp viện, phối hợp Chu Bất Nghi tại Trường An chiêu mộ mấy ngàn kỵ binh, tạo thành một chỉ vạn nhân kỵ binh tinh nhuệ. Mã Vân Lộc cùng Mã Thiết thì tại Huệ Lý chiêu mộ 5000 Hán Khương liên hợp kỵ binh, song phương cùng nhau gấp rút tiếp viện Thiên Thủy. Mã Vân Lộc cùng Mã Thiết đi Trần Thương Son, đường vòng Hạ Biện, âm bình đánh lén Kỳ Sơn, sau đó lại bước vào Khương tộc lãnh địa, nói rõ lợi hại, kêu gọi đầu hàng đi theo Mã Siêu Khương tộc bộ lạc. Trương Hổ tất đường vòng lúc đây, chặn lại nó chạy trốn đường đi. Hiện nay tứ phương hợp vây, Mã Siêu đã không đường có thể trốn, trong quân Khương tộc cũng có một nửa làm phản. Mã Siêu cuối cùng cũng có mở miệng, hắn chậm rãi nói ra, các ngươi cho tào tặc làm chó, cứ như vậy yên tâm thoải mái sao? Mã Thiết thở dài một tiếng, đại ca, thương thư nhân nghĩa là chính thức có thể vì bách tính mưu phúc lợi minh chủ. Nói cái gì làm chó? Có bao nhiêu lớn năng lực làm bao nhiêu chuyện, đại ca là giúp tướng, cần làm là giúp đỡ minh chủ đoạt chính quyền. Ngươi dựa vào cái gì cho ta định nghĩa? Đột nhiên, Mã Siêu nhìn thấy phương xa trên đỉnh ngọn núi cơ múa cờ hiệu, hắn vui mừng quá đổi, hôm nay sẽ để cho các ngươi xem cái gì gọi là nhân định thắng thiên. Hắn kéo một cái dây cương, xoay người lại vừa đi, cùng lúc la lớn, các tướng sĩ, cùng ta đánh ra. Mã Vân Lộc thở dài một tiếng, không biết sống chết, ta liền nói ngươi khuyên vô dụng. Mã Thiết, bất kể như thế nào, hắn đều là đại ca chúng ta, có một cơ hội nhỏ nhoi ta cũng sẽ vì là hắn tranh thủ. Nếu là chính hắn chọn đường, ai cũng không có cách nào. Mã Siêu dẫn dắt kỵ binh phá vòng đây, hắn muốn đi ai cũng ngăn được. Chỉ là mã lực hữu hạn, hắn không thể nào một mực cưỡi ngựa lao nhanh, nhưng hắn đã từng tín nhiệm nhất tiểu đệ Mã Đại, lúc này chính tại bên ngoài tiếp ứng. Mã Siêu trong tâm cười lạnh, Mã Thiết quá ngây thơ, Mã Đại là ta một tay để bạn dạy dỗ, làm sao sẽ chịu đến các ngươi mê hoặc, chính thức đầu nhập vào các ngươi. Trận này nghi lễ bế mạc cũng không tinh thải, Mã Siêu vừa trốn, còn lại binh lính mấy cái trong nháy mắt bị bại. Nguyên bản Trương Lỗ vung xuống binh lính càng là mảng lớn đầu hàng, đều là kiếm miếng cơm ăn, lúc này không đầu hàng còn đợi lúc nào? Truy kích một ngày, Mã Siêu liên tục đổi ba con ngựa, rốt cuộc thoát khỏi truy binh. Hắn mang theo hơn 10 tên thân binh đi theo Mã Đại, trốn vào một phiến đá vụn sơn lâm. Tại đây thạch đầu nhiều, lâm tử cũng nhiều, đại đội nhân mã rất khó đuổi đi vào. Đoàn người xuống ngựa nghỉ ngơi. Lửa trại thiêu đốt, mùi thịt đã truyền ra. Đây là một thoát đã mệt chết trên mã, hiện tại muốn nó cống hiến cuối cùng tác dụng. Mã Đại điều chỉnh hô hấp, mở miệng hỏi nói, đại ca, ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Chạy trốn tới Khương tộc bộ lạc sâu bên trong đi, bên kia còn có mấy cái chỉ cùng ta giao hảo đại bộ tộc. Cũng tốt, cách xa Trung Nguyên, từ đó không bao giờ nữa trở về, lấy đại ca bản lãnh, đến chỗ nào đều có thể sinh hoạt rất tốt. Mã Siêu một quyền đập xuống đất, làm sao có thể vứt bỏ cửu hận? Lần sau ta sẽ mang Khương nhân trở về, cướp bóc tài phú, cho dù không thể đoạt lại ta mất đi hết thảy, ta cũng không thể để cho tào tặc tốt hơn. Cần gì chứ? Cách xa nơi này đi, ta thật không nghĩ trở lại. Ngươi biết cái gì? Nếu mà không thể báo thù, ta thả rằng chết. Mã Đại trầm mặc, đoàn người lặng lẽ ăn xong thịt nướng, rất nhanh lọt vào mộng đẹp. Mơ mơ màng màng giữa, Mã Siêu mở mắt, trời đã sáng, chính là hắn phát hiện mình bị đặt nằm ngang lập tức, thân thể vô pháp lúc đích. Hắn trầm giọng quát lên, xảy ra chuyện gì? Mã Đại, có chuyện như vậy. Mã Đại thở dài một tiếng nói ra, đại ca, ta cũng là trong kế hoạch quân cờ. Đáp ứng tiếp ứng ngươi, là để ngươi quân đội mất cuối cùng chiến lực, loại này mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Phản đồ, ban đầu ta là làm sao đối với ngươi, ngươi quên sao? Mã Đại không trả lời cái vấn đề này, mà là thấp giọng nói ra, đại ca, ngươi biết không? Thiết ca cùng Vân Lộc tỷ mới có thể đoán được ta là thật muốn cứu ngươi, nhưng bọn họ vẫn là đáp ứng ta kế hoạch. Bọn họ cũng muốn thả ngươi một con đường sống a. Chỉ là ngươi vì sao còn nghĩ trở về báo thù? Một mực hướng tây đi, không trở lại không phải càng tốt hơn sao? Mã Siêu buột miệng chửi mắng, đánh rắm. Ngươi tên phản đồ, ta xem ngươi chính là tham luyến tào tặc quyền thế, tài phú, Mã Đại thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa, hắn đã hết lòng rồi. 212 năm tháng 10 ngày nào, Mã Siêu phản loạn bị san bằng định, Mã Siêu bản thân bị áp tải đưa về Nghiệp Thành, chờ đợi thẩm phán. 1366-8. Chương 363, chả không nổi đại giới. Tù Châu. Tào Sung chính tại cưỡi ngựa lao nhanh, nghe thấy Chu Du điều kiện sau đó, hắn phản ứng đầu tiên là đáp ứng đối phương, đừng nói đối phương muốn một vạn con ngựa, chính là muốn hai vạn tớt, hắn cũng đưa. Diệt công Tôn gia, triệt để ổn định phía Bắc, Tào quân có thể thuận lợi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, nếu như có Chu Du từ trong cản trở, vậy liền sẽ rất phiền toái. Có thể một giây kế tiếp, hắn liền tỉnh ngộ lại, vấn đề không thể như vậy giải quyết, quy tắc không phải chơi như vậy. Đông Nô là muốn chỗ tốt, cái này có thể cho, nhưng cho lúc trước, chính là phải làm chút gì. Hữu Bắc Bình Thành. Công Tôn Cung kêu la như sấm. Chu Du, lại dám nhục ta như thế. Công Tôn Cung chi tử vội vã khuyên đến, phụ thân, hôm nay mau sớm trở lại Liêu Đông mới là quan trọng, hắn muốn cái gì chúng ta liền cho cái gì. Công Tôn Cung trực tiếp đem tin quăng nhi tử trên mặt, hắn muốn ngươi. Cũng phải lượng lớn Liêu Đông tài phú. Công Tôn Cung chỉ tử nhặt lên thư tín, xem một lát sau, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Trong thư ngữ khí 10 phần vô lễ, hơn nữa trực tiếp ra điều kiện, chẳng những cần con tin, còn muốn ký kết chính thức văn thư. Liêu Đông cần thanh toán cho Đông Nô đại lượng vật tư, tương đương chiến mã ít nhất 3 vạn thoát. Đây chính là Chu Du nhu đồ, nếu như là Tào Tháo, hắn có thể trực tiếp thu được chiến mã, còn không dùng chính mình vận chuyển. Nếu như là đáp ứng Công Tôn Cung, vậy sẽ phải gấp 3 thủ lao, chỉ có điều muốn xen hiện cũng không dễ dàng thôi. Hơn nữa, hắn còn có thể cùng hai nhà cùng nhau hợp tác. Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, đã lâu, Công Tôn Cung tỉnh táo lại, hắn chỉ có thể đáp ứng Chu Du điều kiện. Trước tiên muốn trải qua lần này cửa ải khó. Nếu mà hắn và nhi tử đều chết ở chỗ này, cái gì đó tài phú đều không có chút ý nghĩa nào. Đáp ứng hắn, nhưng có một cái điều kiện, Đông Nô nhất thiết phải trợ giúp ta nhóm ngăn trở Tào quân, bằng không bọn hắn chỗ tốt gì cũng không lấy được. 3 ngày sau, Công Tôn Cung chỉnh đốn và sắp đặt xong, xuất lĩnh hơn 20.000 tàn quân ra khỏi thành, mục tiêu Liêu Tây bờ biển. Đây là Công Tôn Cung lá bài tẩy cuối cùng, cũng là hắn trở lại Liêu Đông ổn định cục thế quan trọng. Chu Du đứng ở đầu thuyền, hơi nghi hoặc một chút, Tào Sung kia tiểu tử lần này làm sao ngu xuẩn như vậy? Công Tôn Cung giá trị hắn làm sao có thể không biết? Trầm Hành đồng dạng mặt lộ nghi hoặc, đúng a? Chúng ta mở ra điều kiện cũng không hà khắc, ta cho là hắn sẽ thoải mái đáp ứng. Khó nói hắn đoán được, chúng ta sẽ không hoàn toàn tuân thủ ước định. Chu Du lắc đầu một cái, không nghĩ ra. Chính tại lúc này, thân vệ báo lại, báo, Liêu Tây thành thủ quân ra khỏi thành, hướng về đông phương tiến lên, trước mắt chính tại Nhu Thủy một bên Chu phòng. Cái gì? Chu Du biểu tình từ nghi hoặc đến khiếp sợ, điều này sao có thể? Bọn họ làm sao dám? Trầm Hành vội vã hỏi, đối phương lại có bao nhiêu người? Bộ kỵ binh hỗn hợp vượt qua 5000 người. Chu Du đột nhiên giận dữ nói, đây là xem không lên chúng ta sao? Trầm Hành tự mình phân tích, dựa theo chúng ta nắm giữ tình báo, địch nhân ước chừng có khoảng 8000 người, Lô Long ít nhất có 1000 thủ quân, nói cách khác Liêu Tây thành bên trong có tối đa hơn 2000 người. Chu Du nộ khí tăng mạnh, lửa giận cháy hừng hực, đây chính là đang khiêu khích đi. Hắn đã cho ta nhóm không dám vào công Liêu Tây thành. Trầm Hành dò xét nói ra, quân ta nếu không muốn đi trùng, bày ra đoạn sau đó đường tư thái, bước bách đối phương trở về thành. Chu Du lắc đầu một cái, không, làm ra tấn công Liêu Tây tư thái, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tào quân có bao nhiêu tự tin. Nhu Thủy bờ đông, Tào Trương, Triệu Vân thống lĩnh 5000 Tào quân chỉnh đốn và sắp đặt xong. Triệu Vân thống lĩnh 2000 kỵ binh, Tào Trương thống lĩnh 3000 bộ binh, bọn họ không có bất kỳ hoa chiêu, chính là đang đợi Công Tôn Cung tự đưa tới cửa. Chỉ cần Liêu Đông quân giáng qua sông, bọn họ liền sẽ thừa dịp đối phương chân đứng không vững, phát động tiến công. Nếu mà địch nhân không qua sông, vậy càng tốt. Phía sau viện quân tối đa 3 ngày là có thể đến. Tiên phong đội càng là tùy thời đều có thể chạy tới chiến trường. Triệu Vân không nhẫn nhịn được ở nhìn về phía Đông Vương, hát tướng quân làm như vậy là không phải gan quá lớn, ta còn là sợ hắn thủ không ngừng Liêu Tây thành. Tào Trương lắc đầu một cái, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng đó là Tào Sùng trực hệ bộ hạ, hắn không có quyền lực mệnh lệnh, đối phương cũng không nghe hắn. Hát Chiêu đối với Tào Trương giải thích chỉ có một câu, nếu mà Đông Nô quân đội kịp Nhu Thủy một bên, Tào Trương tướng quân chiến. Nếu mà Đông Nô quân dám công thành, vậy ta Hát Chiêu chiến. Tại đây Tào Trương cũng không sợ Đông Nô thủy quân. 5000 đối với 1 vạn, hắn không tin Chu Du dám cùng hắn liều mạng, bất quá phái quân đến kềm chế vẫn có khả năng. Nhưng Liêu Tây thành bên kia, thành bên trong quân chính quy chỉ có hơn 1000 người, tính cả mới chiêu mộ phòng thủ dân binh cũng không đến 3000 người, bọn họ có thể thủ ở sao? Liêu Tây thành. Hát Chiêu đứng tại đầu tường, ánh mắt lấp lánh. Hắn không biết Chu Du lựa chọn, hắn chỉ biết là hôm nay nhất định có nhất chiến. Hoặc là Tào Trương cùng Công Tôn Cung nhất chiến, hoặc là Tào Trương cùng Chu Du nhất chiến, hoặc là hắn Hát Chiêu cùng Chu Du nhất chiến. Quyền lựa chọn tại Chu Du, thắng lợi chỉ có thể thuộc về Tào quân. Thám báo vội và báo lại, báo, tướng quân, Đông Ngô quân chỉnh đốn và sắp đặt xong, mục tiêu Liêu Tây thành. Hát Chiêu đồng tử hơi co lại, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn công thành. Đây là lợi nhuận lớn nhất chọn hạng. Hắn lúc này hạ lệnh, toàn thành chuẩn bị chiến đấu. Chu Du đồng dạng dùng thuyền nô dọc theo sông hướng lên, bước vào Liêu Tây thành sông hộ thành. Cùng lần trước bất đồng là, Hát Chiêu đã sớm đem còn lại 3 mặt sông hộ thành bế tắc, để mà để phòng Chu Du từ nhiều cái phương hướng công thành. Nhánh sông chủ là không cách nào bế tắc, nhưng mà bên bờ thiết lập đại lượng cự mã, bỏ lại đại lượng thiết tật lê để mà phòng ngự địch quân công thành. Tại phòng ngự một khối này, Hát Chiêu đã sớm làm được cực hạn. Dưới thành, Chu Du lần nữa lặn sứ giả cùng Hát Chiêu giao thiệp. Hát Chiêu đưa ra hồi âm là, Tào quân tiêu diệt phản tặc cùng Đông Ngô không liên quan, Chu Đô đốc trở lại trên chiến thuyền, không muốn sai lầm. Chu Du cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn đối phương đã cho ta Đông Ngô quân vô pháp công thành. Hắn tay vung lên, hạ lệnh, một lúc lâu sau công thành. Lúc trước đang tấn công Giang Lăng lúc, Đông Nô quân quân giới đã 10 phần tinh xảo, mấy năm nay Chu Du hấp thu Tào quân bộ phận kỹ thuật, tại xe bắn đá phương diện kỹ thuật vẫn độc bộ thiên hạ. Chu Du biết rõ tòa thành trì này chính là một cái rơi xuống trong hầm cầu cục sắt, vừa thối vừa cứng, nhưng nếu như không đánh cái này một trận, Đông Ngô khả năng không thu hoạch được gì, hắn làm sao có thể làm mua bán lô vốn. Bờ biển có hạm đội ở đây, hắn chính là không bị thua. Hắc Chiêu lặng lẽ ngắm nhìn, nhìn đối phương tổ kiến xe bắn đá, bắt đầu làm công thành chuẩn bị, khóe miệng của hắn đột nhiên xuất hiện một nụ cười. Thương thư cho hắn lá thư này, hắn nhìn rất nhiều lần, bá đạo, ta tin tưởng ngươi đánh giá cùng năng lực chỉ huy. Đối phương điều kiện đều có thể tiếp nhận, nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Quân ta đại biểu đại hán, đại biểu chính nghĩa, ở trên chiến trường không lấy được đồ vật, dựa vào giao dịch cũng tất nhiên cần phải không đến. Hắc Chiêu hiểu, cho nên mới có hôm nay một trận chiến này. Hắn nhìn về phía xung quanh binh lính, đây đều là hắn tuyệt đối tâm phúc, những người này lưu lại di chúc, những người này người nhà hắn đã giao phó cho Tào Sung. Hôm nay, hắn chẳng những phải thắng xuống một trận chiến này, hơn nữa còn phải hướng về thiên hạ chứng minh, muốn tấn công Tào quân thành trì người, cần trả giá cao gì. Tiếng trống vang dội, Đông Nô xe bắn đá bắt đầu đầu xạ đạn tháo. Xe bắn đá bắn ra vừa có truyền thống tảng đá lớn, còn có đặc biệt nhằm vào thủ thành binh lính nê đạn. Những này nê đạn đập trúng mặt đất hoặc là vách tường sẽ nổ tung. Bên trong phá toái đao kiểm, mũi tên, đá vụ đợi lát nữa hướng về xung quanh bắn mạnh, bắn bị thương địch quân, hiệu suất tuy nhiên còn rất thấp nguyên thủy, nhưng đủ để đả kích thủ thành binh lính sĩ khí. 367NZZ11. Chương 364, tuyên sát. Hắc Chiêu không hề bị lay động, hắn tại trên tường thành xây dựng thô sơ tàng binh động, chờ đợi thay phiên thủ quân đều trốn ở chỗ này. Chu Du lần nữa vây tay tỏ ý, thuyền nọ chậm rãi tiến lên, bắt đầu áp chế đầu tường thủ quân. Cùng ngày cùng lúc, thang mây đội bắt đầu hành động, công thành chiến chính thức bắt đầu. Nhu thủy bên mở. Liêu Đông quân kỵ binh cưỡi ngựa qua cầu, bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới phái ra thám báo điều tra. Địch quân số người thiên thiếu, ở trong thành ngăn trở đường đi, mới là chính thống chiến pháp. Loại tình huống này ra khỏi thành ra chiến, kia không phải vứt bỏ uy thế chính mình, địch nhân lại ngu như vậy sao? Nhưng mà, bọn họ trong ấn tượng ngu ngốc chính ngăn ở phía trước. Triệu Vân xung phong một cái liền đem địch quân hơn ngàn tên tiên phong giết tán. Liêu Đông trung quân, Công Tôn cung đội vã đỉnh chỉ quân đội đi về phía trước. Làm nhận được tin tức sau đó, hắn vui mừng quá đỗi, còn có chuyện tốt như vậy. Địch quân xuất động chủ lực chặn đường bọn họ, đem chống rống phía sau để lại cho Đông Nô. Công Tôn cung cười lớn nói, "Tào quân cuồng vọng, tướng lãnh ngu xuẩn, trời không tuyệt ta Công Tôn gia a." Công Tôn cung chỉ tử cũng là thở ra một hơi dài, "Phụ thân, vậy ta nhóm tại chỗ chủ đóng, chờ đợi Đông Ngô quân tin tức sao?" "Không. Vạn nhất địch quân lập tức trở về viện làm sao bây giờ? Vạn nhất Đông Ngô quân bị hai mặt giáp kích liền sẽ chắc chắn thất bại, hiện tại chỉ cần ta nhóm ngăn cản đối phương, Chu Công Cẩn chính là đương thời danh tướng, nhất định có thể thần tốc phá thành." Công Tôn cung đảo qua lo lắng, khôi phục tiêu hùng bản sắc. Hắn lập tức bại binh bố trận, phái kỵ binh đường vòng qua sông, kém chế địch nhân kỵ binh. Hắn tật tự lĩnh trung quân, từng nhóm lần qua sông, kiểm chế đối phương chủ lực. Triệu Vân cùng Tào Trương cũng là làm cái gì chắc cái đó, từ từ ăn rơi đối phương kiểm chế binh sĩ, bọn hắn cũng đều minh bạch, nếu Đông Ngô lựa chọn công thành, chiến trường kia thắng bại đã không ở nơi này. Chỉ cần Hắc Chiêu có thể phòng thủ hai ngày, phía sau viện quân vừa đến, Công Tôn cung liền xong. Chu Du làm sao có thể để cho Liêu Tây thành thủ ở hai ngày? Liêu Tây dưới thành đang tiến hành thảm thiết chém giết, có tàu thuyền phụ trợ, Chu Du chủ công phương hướng không có đổi, nhưng dư ba mặt mới là hắn chính thức phá cục điểm tựa. Còn lại ba phương hướng bất luận từ dưới thành cự mã, thiết tật lê vẫn là từ trên thành phòng ngự nhân thủ, đều có chút yếu kém, thủ thành số người chưa tới, đây chính là chân thật. Không có ai, lại kiên cố thành tường, cũng chỉ là trang trí. Lúc đầu 2 giờ, trên tường thành còn có thể khổ khổ kiên trì, vứt thạch, cộng thêm lan cây, cho thủ thành binh lính cùng thang mây mang theo uy hiếp thật lớn. Có thể hướng theo quyết chiến tiến hành, đầu tường cục thế trở nên càng ngày càng hỏng bét. Chu Du trên mặt cũng mang một tia thoải mái, cái này Hắc Chiêu xác thực coi như một đại danh tướng, nếu mà thủ thành là binh lính tinh nhuệ, kia nhiều gấp đôi đi nữa số lượng, ta cũng không dám tấn công. Nhưng bây giờ sao? Ta có thể xác định thủ thành binh lính tuyệt đối bất mãn 2000 người. Ngay tại lúc này, đầu tường trung ương đột nhiên bốc lên quần quần khói dày đặc, sau đó hỏa diễm từ trung tâm bắn ra. A! Âm thanh thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Chuyện này, Chu Du sắc mặt trở nên khó coi, cười lạnh nói, đây chính là ngươi át chủ bài sao? Hắc Chiêu đem thành tường một ít địa điểm moi không ra, sau đó bỏ vào đầu hỏa, ở chỗ này lúc đốt, thật giống như toàn bộ thành trì đều tại thiêu đốt. Chẳng những có thể thiêu hủy công thành thang mây, còn có thể thiêu chết đại lượng công thành binh lính, cho địch nhân mang theo to lớn tâm lý áp lực. Tiếng trống trở nên kịch liệt, Đông Nô quân công thành càng thêm mãnh liệt, chỉ là sẽ tránh né những cái kia bắn ra hỏa diễm lỗ thủng. Cái này không tính cái gì nhiều kiểu mới, Chu Du hơn 15 năm liền chơi qua. Chu Du lập tức điều binh khiển tướng, rất nhanh Đông Nô quân lại khôi phục mãnh liệt thế công. Hắc Chiêu xem phía tây, Thái Dương vừa mới bắt đầu ngã về tây, khoảng cách trời tối ít nhất còn có 2 giờ. Hắn phải thừa nhận Chu Du tài năng chỉ huy, cũng nhìn thấy Đông Nô tại khí giới công thành phương diện vào trước, cùng lúc cũng giải nó binh lính lực chiến đấu. Nếu mà đưa ra bằng vào đó chính là Chu Du tài năng chỉ huy, tốt nhất công thành máy móc trên trung bình, binh lính lục chiến chiến lược trung hạ. Phó tướng vội vã báo lại, tướng quân phía bắc thành tường đã muốn thất thủ. Biết rõ, lui thủ đạo thứ 2 phòng tuyến. Những dân binh này lực chiến đấu, hạ hạ. Trừ có sông hộ thành cửa tây, Hắc Chiêu đã sớm còn lại đại môn lấp kín. Hắn căn cứ vào đường phố móc 2 đạo phòng tuyến, đạo thứ nhất thành tường thất thủ, liền thối lui đến đạo thứ 2 trận tuyến. Dựa vào phòng ốc cùng khai quật chiến hào, dựa vào địa thế tiến hành chiến đấu trên đường phố phòng thủ, hắn còn móc một ít có thể liên thông mà nói, phía trên dựng tấm gỗ, có thể an toàn chuyển di. Đông tây nam bắc 4 cái phòng tuyến, mỗi người độc lập, có thể mỗi người rút lui khi đến một đạo phòng tuyến. Sau đó chưa tới một canh giờ, đông, bắc, nam ba cái thành tường tuyên bố thất thủ, thủ quân thối lui đến thứ 2 phòng tuyến. Chu Du đã sớm tìm đến giấy bút, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, nghiên cứu đối phương phòng ngự trận tuyến. Cái này Hắc Chiêu chính là cái người điên, hắn cư nhiên có thể đem một tòa thành trì phòng ngự làm thành loại này. Đến mức đó sao? Đến mức đó sao? Có ý nghĩa gì sao? Ngươi chỉ cần đem 5000 người đóng tại thành bên trong, làm sao có thể bị ta đột phá? Hiện tại cho dù ngươi lui thủ phòng tuyến, lại làm sao, chỉ là để cho ta nhiều hơn một chút thương vong thôi. Chu Du ngoài miệng nói như vậy, trong tâm đã sớm mắng to lên, đó cũng không là một chút xíu thương vong, loại này đánh xuống. Thương thế hắn vong ít nhất vượt qua 4000, mà đối phương đâu? Toàn diện cũng không có có nhiều người như vậy. Chu Du đoán được đối phương chiến thuật, chính là không để cho Đông Nô chiếm tiện nghi. Đây đã là Dương Hưu, nhưng hắn nhất định phải tiếp. Truyền mệnh lệnh của ta, phát động tổng tiến công. Trời hoàn toàn tối lúc trước, ta muốn bắt thành này. Chu Du âm thầm thề, bắt được Hắc Chiêu sau đó, nhất định phải để cho chết không được tử tế. Hắc Chiêu lại một lần nhìn về phía mặt tây, lúc này Thái Dương đã trốn vào rừng rậm, trời đã bắt đầu chậm rãi đen xuống. Hắn đã tự mình tham dự thủ thành chiến, nhìn đến mệt mỏi tướng sĩ, nhìn đến ánh mắt kiên nghị những anh hùng. Hắn có một chút dao động, quyết định như vậy có chính xác hay không, nếu mà ngay lập tức đáp ứng đối phương yêu cầu, bọn họ liền đều có thể trở về nhà. Sau đó hắn lắc đầu một cái, cuộc chiến tranh này binh lính hy sinh là có giá trị, hơn nữa giá trị to lớn. Người nhà bọn họ về sau sẽ lấy bọn họ làm vẻ vang. Rút lui đến thứ hai phòng tuyến. Hướng theo cái mệnh lệnh này, thành tường thành môn toàn bộ thất thủ. Chém giết vẫn còn tiếp tục, đại lượng Đông Nô binh lính xông vào thành bên trong, nên đón bọn họ là một tòa kiên cố nội thành. Và nội thành bên trong nội thành. Không biết lúc nào cây đuốc chậm rãi đốt, cả tràng chiến đấu cũng đã đến giai đoạn cuối. Mà lúc này chủ Du bên người binh lính đã chưa tới 1000 người, hắn át chủ bài cũng mau dùng hết. Được, chúng ta vào thành đi. Vẫn là kéo dài tới buổi tối, không biết có thể hay không bắt lấy Hắc Chiêu. Chu Du bước, ở chung quanh người vây quanh, hướng về thành môn đi tới. Vừa mới đi vào thành bên trong, Chu Du đột nhiên dừng bước, trong không khí hương vị rất kỳ quái. Điều này sao có thể? Chu Du trong tâm đột nhiên bốc lên một cái hoang đường suy nghĩ, hắn là phóng hỏa đại sư, đối với dầu hỏa chờ dễ cháy vật có thiên nhiên mẫn cảm tính. Khó nói toàn bộ thành thị đều là bị dập. Ngay tại lúc này, một cái hướng khác có ánh lửa sáng lên. Trong phút chốc, hỏa quang nổi lên bốn phía, toàn bộ thành thị giống như một bức mỹ lệ tác phẩm hội họa, một vòng dọc theo một cái họa sư bức vẽ, không ngừng phát họa ra bức họa tuyệt vời. Đây mới là Hắc Chiêu sát chiêu, hắn chính là mang theo dòng giá 10 thuyền dầu hỏa, mà thiêu hủy mấy tòa thuyền có thể sử dụng bao nhiêu, tại trên tường thành khoan lỗ thiêu thang mây còn có thể dùng bao nhiêu. 1/10 mà thôi. Chu Du sững sờ đứng tại chỗ, thưởng thức đến bức họa này làm, hỏa diễm càng thêm kịch liệt, mà nói bắt đầu thiêu đốt, đạo thứ 2 phòng tuyến, đạo thứ 3 phòng tuyến bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa không ngừng đưa ra, cuốn đi đến vô số binh lính sinh mệnh. Vùng vẫy thân ảnh, âm thanh kêu thê lương thảm thiết, đem bức này phổ thông bức tranh biến thành đương thời danh họa. Có sống mệnh tham dự vẽ có thể truyền thừa tiếp, bị lịch sử nơi nhớ kỹ. Chu Du về phía sau chậm rãi lùi về sau, thân thể máu thịt làm sao ngăn cản nhiệt độ nóng bỏng. Toàn bộ thành trì đều đã bị liệt hỏa thôn phệ, kia cấu tạo và tính chất của đất đai thành tường thật giống như đều tại hòa tan, sùi lo. Thành bên trong toàn bộ sinh linh đều muốn hóa thành than, toàn bộ thành trì đã trở thành quá khứ, biến thành một đại dọn điểm đen vĩnh viễn ở lại bức tranh này trên. Tuyệt sát đã thành. Trận chiến này chung kết. 368 NMS. Chương 365, lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở. Hắc Chiêu từ trong địa đạo chui ra, hắn không sợ chết, nhưng nếu mà có thể sống được, đương nhiên càng tốt hơn. Nhìn đến lác đác cùng đi ra binh lính, Hắc Chiêu lại là một hồi lắc đầu, hắn bộ đội nồng cốt ít nhất có ngàn người chết trong cuộc chiến tranh này. Bất quá, kết quả chiến đấu cũng rất dị thường to lớn, phàm là vào thành Đông Nô binh lính mấy cái đều bị làm rơi. Nếu như có thể thiêu chết Chu Du, vậy liền quá tốt, bất quá chủ tướng đều là cuối cùng vào thành, đối phương có rất đại khái suất chạy trốn. Muốn biết kết quả, cũng rất đơn giản. Hắc Chiêu viết một phong thơ, sai người đưa đến Đông Nô trên chiến thuyền. Tào Trương, Triệu Vân hôm nay tiểu thắng một đợt, sát thương không ít Liêu Đông quân, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, mỗi người mới bãi binh. Hai người cũng không vội vã, chỉ cần chặn lại Công Tôn cùng đường đi, địch nhân nhất định sẽ chính mình tan vỡ. Thẳng đến tất cả mọi người đều nhìn thấy kia khắp trời đại hỏa. Ánh lửa ngút trời mà lên, cho dù hai vùng cách nhau mười mấy dặm, cũng có thể nhìn thấy hỏa hồng chiếu sáng bóng đêm, cũng có thể cảm giác được vô số sinh mệnh trước khi chết kêu gào. Bất quá lúc này, Song Vương cũng không biết cụ thể tình hình chiến đấu, người nào thắng, ai thua. Vì sao lại có lớn như vậy hỏa thế? Hắc Chiêu kế hoạch không có nói cho quá nhiều người, trừ mấy cái tâm phúc bên ngoài, phổ thông binh sĩ chỉ biết là có địa đạo, tại nơi nào đó sắp đặt dầu hỏa thùng. Nhưng bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, những này mà nói có thể tiếp nối toàn bộ thành trì. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, những này dầu hỏa thùng có thể đốt sạch toàn bộ thành thị. Chu Du mang theo tàn binh trở lại trên chiến thuyền. Tại hỏa thế dâng lên ngay mắt, hắn liền triệt để minh bạch đối phương bố cục. Thua không oan, Hắc Chiêu tại phương diện phòng thủ trình độ, đem ta xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, Chu Du vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Hắc Chiêu cư nhiên phái tới sứ giả. Sứ giả đối với hắn một mực cung kính, cũng không có gì nhục nhã cùng người chiến thắng tư thái. Chu Du mở ra thư tín, Chu Đô đốc năng lực chỉ huy Chiêu 10 phần bội phục, song phương đều bỏ ra đau đớn cái giá, thương thư công tử nói ở trên chiến trường không lấy được đồ vật, dựa vào giao dịch cũng tất nhiên cần phải không đến. Chiêu cảm thấy trận chiến này tới đây coi như kết thúc, bên ta có thể đáp ứng Đô đốc nói ra điều kiện tiên quyết là Công Tôn cung có thể chạy trốn tới bờ biển. Chu Du trầm mặc chốc lát, đột nhiên cất tiếng cười to, "Được, rất tốt. Hào một cái trên chiến trường không lấy được đồ vật, dựa vào giao dịch cũng tất nhiên cần phải không đến. Hôm nay ta Đông Nô mất đi đồ vật, cũng nhất định sẽ ở trên chiến trường thu được." Sáng sớm, nhận được tin tức Công Tôn cung, đạt được chiến trường tin tức xác thật, lại không có may mắn, thừa dịp trời chưa sáng, xuất lính hơn ngàn thân vệ phá vòng đây. Tại đây dù sao cũng là lãnh địa nhà họ Công Tôn, đủ loại đường nhỏ không thể nào hoàn toàn bị phong tỏa. số ít nhân viên phá vòng vây vẫn là rất dễ dàng. Tào Trương, Triệu Vân sau khi nhận được tin tức, lập tức bày ra truy kích.
Chức, chức.
Công Tôn Cung không ngừng thúc giục dưới quần chiến mã, điên cuồng chạy trốn. Bên cạnh hắn trừ hắn nhi tử, cũng chỉ có trăm người hơn một mực đi theo. Công Tôn Cung hai mắt tỏa sáng, hắn đã thấy bờ biển, nhìn thấy Đông Ngô chiến thuyền, nhìn thấy bờ biển tiếp ứng thuyền nhỏ. Ha 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 ha, trời không tuyệt ta Công Tôn gia. Trên thuyền nhỏ, Chu Du lộ ra vẻ cười khổ, không biết vì sao, hắn thậm chí cảm thấy phải đợi không đến Công Tôn Cung tốt nhất. Loại này cuộc giao dịch này điều kiện không đứng vững, cũng liền vô pháp tiếp tục tiếp. Hiện tại sao? Hắn chỉ cảm thấy đây là đối phương bố thí, mà không phải mình mưu kế thành công. Đối phương quân đội không có, cho dù có thể trở lại Liêu Đông, đó cũng là thoi thoát, Tào quân xua quân ra bắc, nhất định có thể hoàn toàn khống chế Liêu Đông, tối đa chính là hao phí thêm thời gian một năm mà thôi. Cái kia Tào Xung còn rất trẻ, hắn có chuyện thời gian. Tào Trương, Triệu Vân cùng lúc rìm ngựa ngưng đi tới, lại hướng trước liền tiến vào địch nhân tầm bắn phạm vi, chiến hạm uy hiếp vẫn còn, bọn họ cũng không muốn bị loạn tiên bắn chết. Tào Trương thúc giục một ngụm, giận dữ nói, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, chỉ thiếu chút xíu nữa. Đáng chết Chu Du, đáng chết Công Tôn Cung. Triệu Vân cũng có phần tiếc nuối, trận chiến này hoàn mỹ như thế, có thể chạy đối phương chủ soái, vậy liền không tính là một đợt toàn thắng. Công Tôn Cung leo lên thuyền nhỏ, rốt cuộc có thể xoay người chào phúng, Tào Tặc, hôm nay ta bên trong các ngươi gian kế, ngày sau nhất định lại giết trở về. Tào Trương khinh thường hô, chẳng qua chỉ là để ngươi sống lâu mấy ngày thôi, chờ ta trở về chỉnh quân xong, sang năm nhất định viễn chinh Liêu Đông, lấy ngươi mạng chó. Ha 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 ha, có lẽ mấy ngày nữa Tào Tháo sẽ chết, ngươi sẽ phải cho hắn chịu tang. Công Tôn Cung có phần đắc ý, trong lòng của hắn tính toán là ổn định cục thế, sau đó, đầu hàng. Đúng, chính là đầu hàng. Ta thừa nhận tích xúc lực lượng, hắn tin tưởng Tào Tháo chủ yếu địch nhân vẫn không phải chính mình, chỉ cần mình hạ thấp thân phận thừa nhận, cho dù nhận đối phương làm cha, làm ra ra cũng được. Chu Du đột nhiên lắc đầu một cái. Công Tôn Cung nhìn về Chu Du, nhìn thấy tâm tình đối phương không cao, vội vàng nói, Chu Đô Đốc yên tâm, ta Công Tôn gia còn rất nhiều tài phú. Lần này trở về ta cũng sẽ làm một lần đại thanh tẩy, đến lúc đó còn sẽ có rất nhiều nô lệ, biếu tặng cho Đông Nô. Chu Du lần nữa lắc đầu một cái, Công Tôn gia đã xong. Lúc này xung quanh thân vệ đồng loạt ra tay, đem người nhà họ Công Tôn toàn bộ chế phục. Công Tôn Cung kinh hãi đến biến sắc, Đô Đốc, cái nàng là ý gì? Chu Du, ta vẫn là quyết định cùng Tào Xung làm giao dịch, hợp tác với ngươi, ta sợ mất hết vốn liếng a. Đi theo viện quân tiên lên Tào Xung đột nhiên nhận được lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Bình định Liêu Đông phản loạn, bắt được Công Tôn Cung, Ngụy Quốc quốc vận tăng lên trên diện rộng. Tù binh Ma Siêu, Ngụy Quốc quốc vận biên độ nhỏ để bạn. Tù binh Quan Vũ, đánh chiếm Công An, Ngụy Quốc quốc vận tăng lên trên diện rộng. Thu được, quốc vận hưng thịnh. Quốc vận hưng thịnh, trong vòng 10 năm quốc gia mưa thuận gió hòa, nhất định không có đại hình thiên tai, thổ địa sinh ra gia tăng 20%, nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng gia tăng 20%. Thu được, rượu cồn, độ cao rượu lên men và để thuần kỹ thuật. Thu được, pha lê công nghệ nấu và tinh tế gia công kỹ thuật. Thu được, thô sơ kháng sinh tố chế tác kỹ thuật, lấy rượu cồn làm trụ cột. Tào Xung kéo một cái dây cương, ngừng ở tại chỗ, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Ta Tào Xung lại một lần đại hoạch toàn thắng. Lữ Linh Khởi liếc nhìn hắn một cái, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, đi theo Tào Xung lâu như vậy, nàng biết rõ đối phương có đặc thù năng lực, biết được chiến cục đặc thù năng lực. Còn lại binh lính, tướng quân vẻ mặt một bức, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là chủ công mệnh chết đi, nói nhảm. Kinh Châu, Quan Vũ tính cả mấy chục thân vệ bị trói đến đưa đến Giang Lăng. Hắn cố gắng trốn thế gia đại tộc ổ bảo bên trong, nhưng ban đêm bị nó bán rẻ. Quan Vũ không hiểu, vì sao cùng hắn xưng huynh gọi đệ huynh đệ, có thể liền nhanh như vậy đem hắn bán. Giang Lăng phòng nghị sự, Quan Vũ bị trói chéo tay, đẩy tới trong đại điện. Hắn chỉ là nhắm mắt lại, chờ đợi đến tử vong đến, lúc này nói cái gì đã không có ý nghĩa. Phó sĩ nhân mặt đầy hưng phấn, trong tâm mừng rõ, rốt cuộc bị bắt, bằng không ta làm sao có thể ngủ an ổn. Tào tướng quân, Văn tướng quân, Quan Vũ chính là phản tặc Lưu Bị nhị đệ, là Lưu Bị quân quan trọng nhất tướng lãnh, giết hắn nhất định có thể trọng tỏa Lưu Bị quân sĩ khí. Còn lại đầu hàng tướng lãnh dồn dập phụ họa, đồng ý giết chết sau đó nhanh. Tào Nhân khoát khoát tay, cái này không thể được. Đừng nói chủ công thưởng thức Vân Trường, chính là thật giết người, cũng muốn chủ công làm quyết định. Phó sĩ nhân vội vã khuyên đến, Quan Vân Trường người này vũ dũng, một khi để cho đạt được cơ hội, nhất định sẽ trốn khỏi. Mặt khác có người phụ họa nói, Lưu Bị nhất định phái người đến cứu viện, vạn nhất chạy tai họa vô cùng, không bằng đem đầu lâu đưa cho thừa tướng là tốt rồi. Văn Xính một loạt bàn, tức giận nói ra, tại đây không có các ngươi nói chuyện tư cách, có thể quyết định Quan Vũ sống chết, chỉ có chủ công cùng thừa tướng. Hắn nghe nói Tào Xung đã từng phóng đối người phương gia, tuy nhiên Văn Xính cảm thấy quá mức nhân từ không có chỗ quá tốt đẹp, nhưng chuyện này nhất định phải giao cho chủ công xử lý. Tôn Thượng Hương chậm rãi từ phía sau bình phong đi ra, tiếp tục hướng đi đứng trong đại sảnh cầu khẩn Quan Vũ. Tôn cô nương, cẩn thận, không nên tới gần. Tôn Thượng Hương không dánh để ý, rút ra bên hông bội đao. Khí. Lần này Tử Văn Xính cũng không tiện ngăn cản. Tôn Thượng Hương đi tới Quan Vũ trước mặt, lớn tiếng nói ra, Thương thư đã từng nói, từ xưa danh tướng phần lớn vô pháp chết giả, hắn không thích loại kia đau buồn anh hùng cố sự, hắn yêu thích đại đoàn viên kịch vui. Ta tin tưởng quan tướng quân nhân phẩm, ngươi thân vệ cùng rất nhiều binh lính tại trong tay chúng ta, ta tin tưởng ngươi sẽ không trốn, ngươi trốn ta sẽ đem bọn họ tất cả đều giết. Xử trí như thế nào ngươi đó là Thương thư cùng thừa tướng quyết định, nhưng ta hy vọng tại đi nghiệp thành trên đường, chúng ta có thể cùng quan tướng quân sống chung hòa bình. Quan Vũ hai mắt trợn tròn, phẫn nộ trên mặt phủ đầy nghi hoặc. Hắn vốn định hét lớn, ta đường đường đại hán tướng quân há có thể chết tại một vị phụ nhân tay. Có thể sau một khắc, trên người hắn dây thường bị cắt, hắn khôi phục năng lực hành động. Tôn Thượng Hương không đợi Quan Vũ trả lời, đã chuyển thân rời khỏi, ngày mai ta bắt đầu chỉnh trở lại nghiệp thành. Thành đô. Lưu Bị chính tại lớn tiếng khóc. Nhị đệ, chúng ta đã nói chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ngươi làm sao có thể đi trước? Tuy nhiên Quan Vũ hiện tại chỉ là bị áp giải tại Nghiệp Thành trên đường, có thể hắn biết rõ, nhất định là ngay trước mọi người chém đầu hạ tràng. Hiện tại nhất thiết phải phái sứ giả, vô luận trả giá cao gì, đều muốn cứu về nhị đệ. Bên trong tiểu viện, thấp giọng tiếng nước nở chậm rãi đình chỉ, Phân Điêu Ngọc Trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên nghị. 12 tuổi Quan Ngân Bình, đã dài cực cao, hoàn toàn vượt qua đã trưởng thành Lưu Bèo, chỉ là kia non nớt gương mặt bại lộ hắn tuổi thật. Lưu Bèo thở dài, Ngân Bình, ta cảm thấy Thương Thư sẽ không giết Quan tướng quân. Cho dù Quan tướng quân có gì ngoài ý muốn, vậy cũng không phải Thương Thư ra lệnh, ta hy vọng ngươi cũng không cần hận hắn, chiến tranh chính là loại này người chết ta sống. Quan Ngân Bình đột nhiên nói ra, ta muốn đi Nghiệp Thành, ta muốn đi cầu Thương Thư ca ca. Không được, ngươi đi có thể có ích lợi gì? Bèo Ma tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi đều có thể lén lút chạy đi tìm Thương Thư ca ca, ta cũng có thể. Ngươi đi có thể có ích lợi gì? Ta không rõ, có thể dù sao phải có người đi bồi phụ thân. Trầm mặc một hồi lâu sau, Lưu Bèo đột nhiên nói ra, được, nhưng mà ta muốn cùng đi với ngươi. 1369/8 Chương 366, năm đầu. Tháng 2 năm 13 năm tháng riêng. Nghiệp Thành. Năm tiết vừa ra, có thể tụ tập đến Nghiệp Thành người lại càng ngày càng nhiều, nơi đây tại mới đầu tháng 2 sẽ có một cái đại hình hoạt động. Tào Sung làm chủ tốn nhiều sức, hoa rất nhiều tiền đem lần này hoạt động làm thành một cái liên hoan hội, hắn mục đích chân thật là trấn nhiếp địch nhân. Hoạt động trọng yếu nhất tiết mục chính là công khai chém đầu phản tặc. Hơn nữa một lần chém đầu hai đại phản tặc, Mã Siêu cùng Công Tôn Cung. Năm ngoái chiến tranh làm cho cả quốc gia lần nữa cảnh hoàng tàn khắp nơi. Giang Đông Tôn Quyền biết được phía Bắc sau khi chiến đấu kết thúc cũng sẽ không tại phát động tiến công, tại bờ Trường Giang trên chiến đấu, xem như một đợt thế hỏa. Chu Du cướp bóc đại lượng tài vật, xem như đại thắng. Hơn nữa còn thu được một vạn con chiến mã chỗ tốt. Giang Đông người người hết sức phấn khởi, trừ Chu Du chính mình, chỉ có hắn hiểu được mấy phe dựa vào là Giang Đông vài chục năm mà kỹ thuật tích lũy và đánh lén thuận lợi, có thể tiếp theo nên làm gì? Cái này năm mới, Tôn Quyền chờ Giang Đông nhân vật thực quyền rốt cuộc đạt thành nhận thức chung, đó chính là ổn định nội bộ, phát triển toàn diện. Tào Tháo trở lại Nghiệp Thành sau đó, một đợt ố vặt, tuy nhiên không tính nghiêm trọng. Nhưng dù sao niên kỷ hơi lớn, trong khoảng thời gian này làm việc công cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng đại sự vẫn muốn hắn tự mình xử lý. Liêu Đông phương diện, Công Tôn ra hết, Tào Tháo không có làm to chuyện, mà là nâng đỡ nhiều cái thế gia ổn định Liêu Đông chính quyền, cùng lúc phái Tâm Phúc đi ổn định cục thế. Liêu Đông xa xôi, đóng trú đại quân được trả bằng mất. Tào Tháo minh bạch muốn triệt để ổn định Liêu Đông cục thế, nhất định phải có hải thuyền, đường thủy hưng thịnh, Liêu Đông liền không nữa xa xôi. Kinh Nam phương hướng, đại lượng thế lực phản bội, đầu nhập vào Tào Tháo, vậy cũng cần quan lại, nhân thủ đi ổn định cục thế. May nhờ Giang Lang phụ cận thế gia, một mực cùng Tào Sung quan hệ không tệ, bọn họ đều có thể ở chỗ này lúc để cho trợ giúp rất lớn, tuy nhiên bọn họ tự thân cũng sẽ thu được chỗ tốt từ lón. Tào Tháo tại Kinh Châu duy nhất đại động tác chính là mở rộng vận hà, liên thông Hán thủy cùng Trường Giang, cũng đem Tào Lưu thế lực triệt để ngăn cách. Tây Bắc chính là tiếp tục ổn định cục thế, cùng lúc đối với Khương Nhân mở ra nhất định chính sách ưu đãi, hiện tại còn không là đối phó những dị tộc này thời điểm, Hán Trung Trương Lô chính là mục tiêu kế tiếp. Về phần đủ loại hàng tướng xử lý, Tào Tháo càng là hạ bút thành văn, bất luận cái gì đầu hàng tướng lãnh hoặc là thế gia tử đệ, đều được rất tốt thu xếp. Trong khoảng thời gian này, Tào Tháo thường xuyên đến một cái độc lập sân viện, chỗ đó ở một cái lao bằng hữu, Quan Vũ, Quan Vân Trường. Quan Vũ bị áp tải đến Nghiệp Thành sau đó vẫn ở nơi này, chứ không thể ra cửa bên ngoài, không có bất kỳ ràng buộc, vị này hơn 50 tuổi lão tướng quân cũng về hưu. Hai người cùng uống rượu, bàn tán một hồi chuyện cũ, cũng không có dương cung bạt kiếm cũng không có buột miệng chửi mắng. Lần này chiến bại đối với hắn đả kích hơi lớn, để cho hắn đối với thiên hạ thế gia càng thêm thất vọng, càng thêm cừu hận, có thể thiên hạ này thế gia đại tộc quả thực quá nhiều, bất luận là Trung Nguyên vẫn là Tây Nam. Duy nhất có thể mang cho hắn thú vui chính là nữ nhi Quan Ngân Bình. Quan Ngân Bình cùng Lưu Bèo không có lặng lẽ chạy tới Nghiệp Thành, mà là đi tới Giang Lăng, hai người được an bài cái này đưa đến Vũ Âm công xưởng. Tại cuối tháng 12, mới đi theo Quách Hoàn cùng Tân Hiến Anh trở lại Nghiệp Thành. Tào Sung không nghĩ đến loại tình huống này, lần trước là Lưu Bèo, lần này lại đến một tiểu nha đầu. Ba người gặp mặt, Tào Sung nhất thời im lặng. Lúc này tiểu nha đầu đã lớn lên, cũng không thể còn giống như khi còn bé một dạng yêu cầu ôm ôm hôn hôn, nâng cao cao, cũng không thể một đầu vùi sâu vào trong ngực đối phương, nghẹn ngào khóc giống. Quan Ngân Bình cúi đầu, thon dài ngón tay không ngừng giằng ghế, nếu mà không có mở miệng nói chuyện, phòng trưng nàng có thể đem toàn bộ móng tay lấy không? Tào Sung dẫn đầu mở miệng trước nói, ta rất kính trọng Quan tướng quân, ở trên chiến trường song phương lập trường bất đồng, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng đối phương hiện tại là tù binh, kia ta sẽ không thương tổn hắn, huống chi Quan tướng quân cùng phụ thân ta cũng coi là bạn tốt nhiều năm. Bọn họ cái tuổi này có thể sống bao lâu, cũng không ai biết, thêm một người bạn cuối cùng là tốt. Quan Ngân Bình thấp giọng nói ra, Thương thư ca ca, Ngân Bình sẽ không ăn không ngồi rồi, ta cũng lớn lên, cái gì cũng có thể làm. Coi vậy đi. Khóc ánh mắt đều muốn nuôi ngủ, gầy cánh tay gầy chân, có thể làm gì? Còn dài hơn lón. Quan Ngân Bình lần này ngón chân cũng bắt đầu lấy, không dùng bao lâu, vải mới dày sẽ bị lấy để lộ. Nàng cũng không thể nói, ta còn là rất lợi hại, một cái có thể đánh Thương thư ca ca 10 cái đi. Lại nói, có thể đánh có ích lợi gì, Thương thư bên cạnh ca ca lại không thiếu tay chân. Tào Sung tiếp tục nói, nếu đến, liền an tâm ở lại đi. Quan tướng quân nhất định là sẽ không tha đi, ngươi nghĩ ở bao lâu đều được. Lưu Bèo ở chỗ này lúc đề nghị đến, Thương thư, để cho tiểu Ngân Bình đi y học đường giúp đỡ đi. Từ ngươi nơi này cách mở sau đó, ta mới hiểu được nữ đại phu tầm quan trọng, ta rất hâm mộ Linh Khởi tỷ, ta không nghĩ Ngân Bình cả ngày cũng biết luyện võ. Tào Sung nhìn về phía Quan Ngân Bình, "Tiểu Ngân Bình, vậy ngươi liền đi y học đường giúp đỡ đi." Quan Ngân Bình cũng bắt đầu chính mình y học đường bảng tính sinh kiếp sống. Ban ngày đi y học đường, khuya về nhà bồi phụ thân, sinh hoạt cũng dần dần ổn định lại. Về phần Lưu Bèo, ngược lại không có gì xa lạ, qua một đoạn thời gian, nàng liền sẽ hướng theo Quách Hoàn đi Từ Châu khai mở Tân Hán. Nàng lần này tới cũng không hoàn toàn là vì Quan Vũ, chủ yếu vẫn là nàng không muốn ở lại thuộc địa. Năm ngoái thuộc địa bắt đầu phát hành mới đồng tiền, đại ngạch tiền tệ, lấy 1/100. Lưu Bèo cực lực phản đối loại này chính sách, nàng rất rõ ràng loại tiền tệ này chính sách đối với bách tính mang theo thương tổn có bao nhiêu lớn. Đáng tiếc phủ khố trống rỗng, phương diện quân sự đầu nhập lại không thể giảm bớt, nàng phản đối vô hiệu. Loại kia thâm sâu cảm giác vô lực để cho Lưu Bèo nghẹt thở, mất ngủ, lại có không có biện pháp chút nào. Kỳ thực cũng rất dễ làm, quy thuận. Có thể đó là không khả năng. Cho nên, mắt không thấy, tâm không phiền, Lưu Bèo dứt khoát tìm một lý do, lại trở về. Cái này tại đây thật rất vui vẻ. Sở hữu chuyện phiền lòng, bị Tào Sung ngăn lại hơn phân nửa, còn lại gần một nửa, cũng bị chư vị tỷ tỷ toàn bộ ngăn lại. Tào Sung gần đây một mực rất bận, bởi vì chiến sự, hắn kế hoạch rất nhiều đều bị chậm lại hoặc là gác lại. Mới đạt được lợi ích cũng cần biến hiện, mỗi cái đều vô cùng trọng yếu, độ cao rượu là đồ tốt, hiện tại Ngô Bắc đã có thể có quy mô trồng trọt, nguyên liệu phương diện đạt được tốt nhất giải quyết. Tào Sung chuẩn bị thành lập nhà nước Tử Hán, cho nên tích lũy tài sản rất lớn. Rượu côn cùng kháng sinh tố đều có thể cứu đại lượng mạng người thứ tốt, mà pha lê không những có thể với tư cách vật chứa, đồ trang sức, còn có thể tạo ống nhỏm, đây chính là hàng hải trong thần khí. Hơn nữa pha lê một khi lượng sản về sau, liền sẽ hoàn toàn thay đổi phổ thông người dân sinh hoạt. Hắn cũng chỉ là tại hết năm lúc, mới miễn cưỡng nghỉ ngơi mấy ngày. Qua cái này năm hắn liền 18, ở cái thế giới này đã tính toán trưởng thành, cũng nên đến vung lòng thời điểm. Chính là những cái kia đáng chết tiểu yêu tinh, chỉ làm cho vén không để cho. Các nàng thật giống như đã đạt thành ăn ý, trừ phi Tào Sung lập gia đình, hoặc là trước cùng Tôn Thượng Hương có phu thê chi thực, mới đồng ý phát triển một chút một bước. Cái này khiến Tào Sung cực kỳ phiền muộn. Thật vất vả lón lên cũng khá lớn, lại còn không ăn được. Về phần cùng Tôn Thượng Hương, hai người quan hệ không có thực tế tiến triển, lập gia đình chuyện song phương cũng đều vô ý thức không có nói. Tào Sung có thể nhìn ra, Tôn Thượng Hương tạm thời không muốn trở thành cưới, nàng muốn ở lại trong quân làm việc. Cái nữ nhân này mỗi ngày bệ bộn nhiều việc công tác, căn bản không có một chút nói chuyện yêu đương hứng thú, Tào Sung cũng tìm không đến cơ hội hạ thủ. Hắn than nhẹ một tiếng, thả xuống viết lên một nửa công tác kế hoạch. Ngoài mặt đêm đã khuya, cổ thân thể này hiện tại hết sức khỏe mạnh, thức đêm cũng sẽ không tính toán đại sự gì. 370N giờ 11. Chương 367, chém đầu, thượng. Mới đầu tháng 2, mùa xuân đến, vạn vật bắt đầu hồi phục, non nớt cỏ xanh dưới đất trồi lên, không ngừng hướng lên sinh trưởng. Hôm nay, ánh nắng ấm áp rơi vãi ở trên mặt đất. Nghiệp thành ngoại thành, bằng gỗ trên đài cao, xây dựng hoa lệ đài hành hình. Cao đài xung quanh chính là đại lượng dài mảnh bàn cùng ghế, còn có che mưa mái che nắng, rất giống lúc này tiệc cơ động thiết kế. Tại càng xa xăm, tất dùng xi măng, gạch xanh xây dựng một người cao lớn nhìn hình thai, tại đây có thể nhìn xuống xung quanh hết thảy. Đây là Tào Sung yêu cầu thiết kế, hắn đem lần này hành hình quá trình định nghĩa là một lần thịnh hội, sở hữu nhìn hình máy tính đều có thể miễn phí ăn tịch, sau đó tại một cái nào đó thời khắc, đem phạm nhân đẩy ra, rào sát. Đây thật là có chút âm phủ thao tác, phòng trường hiện trường có rất nhiều bách tính đều sẽ đem ăn hết, phun ra. Nhưng đây chính là Tào Sung nghĩ muốn đạt đến hiệu quả, không loại này không đủ để cho dân chúng nhớ kỹ hành hình quá trình. Hắn làm như vậy còn có còn lại tác dụng, Mã Siêu cùng Công Tôn cung chỉ là một cái bắt đầu, về sau phàm là có nhân vật trọng yếu xử phạt, đều sẽ lấy loại phương thức này tiến hành. Phổ thông bình dân không thể nào là nhân vật trọng yếu, chỉ có ảnh hưởng đến quốc gia đại nghiệp mới xem như nhân vật trọng yếu. Về phần là ai? Tào Sung lặng lẽ giấu ở trong lòng, hiện tại còn không là công bố đáp án thời điểm. Đêm qua, đã có bách tính ở chỗ này xếp hàng. Bọn họ tuy nhiên không muốn nhìn thấy đẫm máu tràn diện, có thể làm sao Tào Sung mở ra điều kiện quá tốt, chẳng những tùy tiện ăn, còn có thể cung ứng thịt heo, thịt gà, trứng gà, cá mặn chờ đại lượng thịt. Chỉ cần ngươi tham ăn đi xuống, thì tùy ngươi ăn. Từ điểm tâm có thể ăn vào cơm trưa, sau đó chính là nhất thiết phải quan sát hành hình chẳng cảnh. Tào Tháo thật sớm đi tới nhìn trên hình dài, cùng trong triều trọng thần tùy ý trò chuyện. Trải qua năm ngoái mây trận chiến đấu, Tào Tháo đã đem quân sự rất nhiều quyền quyết định đều giao cho Tào Sung xử lý. Hắn chính là an tâm ở lại Nghiệp Thành, xử lý chính vụ phương diện sự tình. Thuận tiện, còn có thể cho thiếu phụ một cái càng tốt hơn nhà. Từ Hoàng Cân chỉ loạn đến bây giờ, sở hữu quân phiệt thế lực, có thể tiếp tục sống sót đều phải chuẩn bị hai cái đặc điểm. Đó chính là vừa muốn phát triển quân sự, lại phải hiểu phát triển nội chính. Cương Nhu cũng cùng có thể đi xa hơn. Đồng Trác, Lữ Bố hàng ngũ chỉ có thể dựa vào Vũ Dũng, xương bá nhất thời. Lưu Biểu, Lưu Trương giỏi về phát triển nội chính, nhưng lại không cách nào chống đỡ ngoại địch xâm phạm, chính là một khối tùy thời chờ người xẻ thịt dê béo. Chỉ có Tào Tháo, Tôn Quyền hiện tại lại tăng thêm Lưu Bị, mới có thể đứng vững vàng gót chân, đi tới quỹ đạo. Lúc này, Quách Gia chính tại quấn quýt lấy Tào Hồng. Thử Liêm, Tiểu Hán thế nào? Tào Hồng đã sớm vứt bỏ phương diện quân sự sự tình, chuyên tâm vì là lao Tào nhà kiếm tiền, lần này rượu cồn phát triển nghiên cứu, cùng Tiểu Hán kiến thiết tất cả đều giao cho Tào Hồng phụ trách. Tào Hồng có chút bất đắc dĩ, quang thời gian trước, thí nghiệm liệt tiểu đưa cho Quách Gia một bình, ai biết gia hỏa này 3 ngày 2 đầu tìm đến mình muốn uống rượu. Phùng Hiếu, đừng thúc giục. Nhanh, nhanh. Ta nói muốn đi Tiểu Hán đi thăm, ngươi còn không đáp ứng, làm sao? Sợ hãi ta tiết lộ bí mật không thành. Tào Hồng cười khổ nói, Phùng Hiếu, ta làm sao không tin ngươi, nhưng này là quy củ, trừ thừa tướng cùng thương thư, ngoại nhân ai cũng không thể đi vào. Bên trong mấy cái đại sư phụ, hổ báo kia mỗi ngày không ngừng bảo hộ cùng giám thị, rất sợ để lộ một chút xíu tiếng gió ra ngoài. Quách Gia như cũng không thuận theo không tha cho, ta biết, ta biết. Ta chính là muốn đi ngửi một cái mùi rượu vị a. Tào Tháo cười lớn nói, Phùng Hiếu a, ngươi cũng đừng làm khó Tử Liêm, đây là thương thư quyết định bảo mật điều lệ, Tiểu Hán chính là tối cao đẳng cấp. Giống như Sung Nhị nói, một con chim bay qua, cũng được chiếu xuống đến. Cách đó không xa, Quan Vũ một mực ngồi trên chế, lặng lẽ nghe, hắn rốt cuộc không nhẫn nhịn được ở hỏi, một cái Tiểu Hán về phần loại này sao? Đây chính là Nghiệp Thành, các ngươi đến tụt cùng tại phòng là ai? Quách Gia cười cười không có giải thích, đề phòng người nào, vậy phải xem người nào chính mình đi chiếu theo số vào chỗ ngồi. Tào Tháo rất rộng rãi mang theo Quan Vũ tới đây, không cần thiết bảo mật chuyện, hắn cũng liền tùy ý nói một chút. Vân Trường, Sung Nhi kia tiểu tử nói, này không phải là đề phòng người nào, đây là quy củ. Về sau mỗi người đều biết phân chia bảo mật đẳng cấp, con gái mình cùng phụ mẫu nếu mà bảo mật đẳng cấp không đủ, có chút tình báo cũng là không thể biết. Quan Vũ lắc đầu một cái, biểu thị không thể hiểu được. Lúc này, Tào Sung bước đi lên cao đài, phía sau là Lữ Linh Khởi, Mã Vân Lộc cùng Quan Ngân Bình. Nữ hài khác đều đã rời khỏi Nghiệp Thành, Tôn Thượng Hương đi Tức Mặc Tuyển Trận, Lưu Bèo cùng Quách Hoàn đi Từ Châu, Tần Hiến Anh cùng Thái Diễm chờ người tiếp tục trở về Vũ Âm công xưởng. Mã Vân Lộc tại Mã Siêu bị bắt làm tù binh sau đó, rốt cuộc trở lại Tào Sung bên người. Quan Ngân Bình bước chân nhẹ nhàng, hoặc bắt đi tới Quan Vũ trước mặt, "Phụ thân, phụ thân, tối hôm qua ta rốt cuộc qua quan, không dùng tại làm việc vặt, về sau ta chính là một tên quân y học đồ." Quan Vũ khẽ miệng động động, vẫn là nặn ra một nụ cười, "Tiểu Ngân Bình tốt lắm, tiếp tục cố gắng đi." Hắn cũng không thích nữ nhi làm cái này, hắn muốn nhất nữ nhi đi học chữ, học tập nữ công, về sau ở nhà giúp chồng dạy con. "Được rồi." Hắn thừa nhận cái này, nữ nhi những này đều không am hiểu, vậy cũng muốn tập võ, làm cái nữ bác sĩ là ý gì? Có thể đi tới Nghiệp Thành thời gian dài như vậy, hắn cũng nghe nói một ít chuyện, hiện tại phía bắc các thành phố lớn đều có nữ bác sĩ tọa đường, hơn nữa rất được bách tính kính yêu. Quan Vũ cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, thời đại biến. Lúc này, bách tính cùng một ít hàn môn, thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc tử đệ, bắt đầu xếp hàng bước vào hội trường, bọn họ dựa theo chỉ thị ngồi đầy từng cái bàn. Không bao lâu, 1000 người chỗ ngồi liền toàn bộ đã ngồi đầy, những người còn lại chỉ có thể ở lại bên ngoài. Ở lại bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy hành hình quá trình, nhưng cũng chỉ có thể tự có thực vật. Quan Vũ thấy một màn này, vẫn không thể hiểu được, loại này có ý nghĩa gì sao? Bách tính cũng sẽ không tham dự loại trình độ này án kiện, thế gia đại tộc, quân phiệt muốn tạo phản, bọn họ lại có thể làm sao? Chỉ có thể đi theo a. Thời gian đến, Tào Tháo ở trên đài lớn tiếng nói ra, "Chư vị bách tính, hôm nay hai tên phản tặc chém đầu, chính là ta Đại Hán chi phúc. Chính là có những ngày nghịch tặc, mới đưa đến chiến loạn nhiều năm liên tục không ngừng, hôm nay phía Bắc bình định, chiến loạn thời đại sắp trôi qua, cuộc sống thoải mái sắp đến. Về sau, bất luận cái gì cố gắng phá hư hòa bình người, đều sẽ bị đưa đến đài hành hình bên trên, mà các ngươi chỉ cần tốt tốt qua ngày, liền có thể cuộc sống hạnh phúc đi xuống." Tào Tháo cũng không để ý cấp dưới là có thể nghe hiểu hay không hắn mà nói, tiếp tục nói, "Hiện tại, mang món ăn." Tiếng nói vừa dứt, nhiều đội binh lính giơ lên đại buồn đi vào hội trường. "Hoa, hoa." Hàn môn cùng thế gia tử đệ còn tốt, phổ thông người dân kia gặp qua nhiều thịt như vậy, từng cái kinh ngạc lên tiếng, cùng lúc ánh mắt hiện lên lục quang. Tào Tháo lần nữa la lớn, "Sau này tại đây còn đem tiếp tục mở rộng, lần sau yến hội sẽ gia tăng đến 5000 người, hiện tại mở tiệc." Vòng giao bên ngoài, dân chúng một hồi hỗn loạn. Thủ vệ binh sĩ đột nhiên rút ra bên hông bội đao, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm một ít đám lớn tiếng la hét bất tính. Hỗn loạn rất nhanh lắng xuống, có thể thấp giọng tiếng nghị luận không ngừng vang dội. "Thật mong đợi nhanh lên một chút có một lần nữa, ta sớm 3 ngày xếp hàng. Ta cũng sớm 3 ngày qua, 3 ngày không ăn cơm, một hồi quản 3 ngày. Cũng không biết rằng cái gì cách thức người, có thể tính được trên phá hư và vững vàng định." Tào Tháo mang trên mặt ý vị không rõ cười mịn, mà một ít thế gia đại tộc nhân vật thực quyền, phần lớn lọt vào trầm tư. 1371-8. Chương 368, chém đầu, hạ. Buổi chiều, dân chúng ăn uống no đủ, đang uống đến miễn phí cung cấp chất lượng kém nước trà. Tào Tháo lần nữa la lớn, "Thời gian đến, mang phạm nhân lên đài." Phương xa trên tù xa, bị đẩy xuống hai người. Hai người này đều mang nặng nề xiềng xích, canh gác binh lính, một tay đại đao, một tay thuật bài, để phòng tiến lên. Mã Siêu ngẩng đầu đỡ ngực, bước dài, hắn chưa bao giờ nói qua một câu mềm mỏng. Thắng làm vua thua làm giặc, hắn nhận. Muốn hắn hai đầu gối quỳ ngã, khẩn cầu Tào Tặc tha cho hắn một mệnh, hắn không làm được. Tiếp sau hắn vẫn biết làm kiêu hùng. Bên cạnh hắn Công Tôn Cung chính là một mực tại khóc ròng ròng, không ngừng lẩm bẩm. "Ta đầu hàng, thừa tướng, ta biết sai, thả ta một con đường sống đi." Cầu mong gì khác tha cho không có một chút tác dụng nào, bởi vì Công Tôn gia đã không có giá trị lợi dụng. Hai người bị đẩy tới đài hành hình một bên. Tự có quan viên lớn tiếng đọc chấm nó mắc phải hành vi phạm tội, quan trọng nhất xử phạt chính là phản loạn, và đến mức đại lượng bình dân tử vong. Tào Sung lén lút bắt lấy Mã Vân Lộc tay, nhẹ nhàng bóp bóp. Mã Vân Lộc không có tránh thoát, nàng hốc mắt đỏ bừng, thấp giọng nói ra, "Dạng này cũng tốt, hy vọng hắn có thể sống ngày đầu thai, làm người bình thường." Mã Siêu phản loạn, nhưng Mã gia được giữ, Mã Đẳng cũng vẫn còn tại Hứa Xương nhận trước. "Cắn chết hắn, cắn chết hắn." Tào Tháo đột nhiên một tiếng quát to, miễn là không có những ngày phản tặc, năm nay sở hữu bách tính đều sẽ không bị đói, sau này sở hữu bách tính đều sống sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hành hình. Nhìn đến hai người chậm rãi đình chỉ vùng ấy, ở đây bách tính phát ra một hồi hoan hô thanh âm. "Giết thật tốt, giết thật đã." Trận này hành hình sốc lên tháng 2 năm 13 năm mở màn. Hướng theo lần này hành hình lên men, sở hữu bách tính đều phát hiện, năm nay hơn nữa mưa thuận gió hòa, toàn quốc sở hữu địa vực tất cả đều là như thế. Tào Sung cũng thay đổi năm nay kế hoạch, không có đi tấn công Hán Trung, mà là từng bước cầm trong tay kỹ thuật biến hiện. Cây bông vải cũng tại năm nay bắt đầu đại quy mô quảng bá, vải đông dệt vải kỹ thuật, quan phương không có bất kỳ lũng đoạn, trực tiếp công khai kỹ thuật, xuống phát đến bách tính trong tay. Loại này rất nhiều phụ nữ đều có thể dệt vải, phụ cấp một phần gia dụng. Cùng lúc bắt đầu ở toàn quốc sở hữu thành trì quảng bá miễn phí tư thục, trừ chính mình bồi dưỡng mấy trăm giáo sư bên ngoài, đại lượng chiêu mộ hàn môn đệ tử với tư cách hài đồng thầy giáo vỡ lòng. Những này đối với toàn quốc tài chính áp lực lớn, Tào Tháo giảm bớt bộ phận quân đội, chủ yếu là Ký Châu, Tịnh Châu, Duyện Châu, Dự Châu. Còn lại châu quận duy trì không thay đổi, trong đó Từ Châu cùng Thanh Châu xử lý tương đối là thủ, bởi vì Liêu Đông phản loạn chuyện, cùng hai châu có quan hệ rất lớn. Tào Tháo xử lý hai châu rất nhiều quan viên, tại hai châu khu đi ra không ít tài vật, phần lớn đều vùi đầu vào Từ Châu Tân Hàn kiến thiết trên. Phía Bắc cục thế ổn định đã thành định cục, đại lượng thế gia đại tộc bắt đầu liên hệ Vũ Âm công xưởng biểu thị, nguyện ý hùn vốn xây dựng đường bê tông. Cân nhắc đến sau này trên cục tình huống, Tào Sung phê chuẩn một đầu Từ Châu đến Thọ Xuân đường bê tông. Bên này có thể làm một ít tiền kỳ công tác chuẩn bị, một khi công xưởng thuận lợi bắt đầu làm việc, đường bê tông liền có thể thần tốc trải. Phương diện ngoại giao, Tào Tháo đem Kha Bỉ Năng ở lại Nghiệp Thành, đem quân đội lưu lại 1000 người, còn lại chính là tìm địa phương thu xếp, sau đó sai người đi bọn họ bộ tộc, đem người nhà đều di chuyển qua đây. Tiên tê phương diện, ít nhất trong thời gian ngắn vô pháp ở chỗ cái gì động tác. Lưu Bị yêu cầu phóng thích Quan Vũ đề nghị, bị vô tình phủ quyết, căn bản không có đến bản điều kiện giai đoạn. Bất quá Tào Tháo cũng đưa ra rõ ràng trả lời, sẽ không giết Quan Vũ, thậm chí có thể tiếp Quan Vũ người nhà đến Nghiệp Thành, Lưu Bị cũng nguyện chuyển cự tuyệt đề nghị này. Tào Tháo cùng Tôn Quyền lại một lần song phương bạn bè hiệp định, Đông Nô chiến thuyền không cho phép lướt qua Từ Châu ra Bắc. Bất quá, bất luận là Tào Tháo vẫn là Tào Dung, đều không đem cái hiệp nghị này xem quá nhiều muốn. Một khi mới có lợi, Đông Nô nhất định sẽ lập tức ra Bắc. Bất quá có hiệp nghị ở đây, dân dụng hải thuyền lại bắt đầu xuất hải mậu dịch, lợi nhuận để bọn hắn thật mà liều. Cho dù bây giờ cùng Liêu Đông mậu dịch muốn nộp thuế, vẫn sẽ có rất lớn lợi nhuận. Không chỉ như thế, bọn họ còn có thể tiếp một ít quan phương công việc, thay đưa hàng vật đến Liêu Đông. Liêu Đông hiện tại bách phế đại hưng, cái gì vật tư đều thiếu. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm này thật giống như không xảy ra chuyện gì, nhưng Tào Sung lại bận rộn không được. Tuy nhiên sở hữu hạng mục đều có người phụ trách, nhưng cuối cùng báo cáo đều muốn chép một phần đến hắn tại đây. Tháng 2 năm 13 năm trải qua rất thuận, không có chiến sự, mưa thuận gió hòa, dân chúng ít nhất có thể đủ bảo vệ một cái mạng. Mùa thu hoạch vừa qua, Tào quân lập tức bắt đầu động tác mới, trực thuộc ở Tào Sung binh sĩ lập tức chạy tới Trường An. Cùng ngày cùng lúc, Tào Tháo điều dự Châu, Tịnh Châu hai vạn binh mã hướng về Thiên Thủy phương hướng tiến quân, từ Trương Hợp cùng từ Hoàng phụ trách thống lĩnh. Rất nhiều người đều cảm thấy không cần thiết, chỉ cần Ung Lương hai châu bản bộ binh mã là có thể đánh hạ Hán Trung. Nhưng Tào Sung kiên trì làm như thế, mục đích của hắn có thể không đơn thuần là Hán Trung. Một ngày này, Tào Sung chính tại làm ra phát chuẩn bị trước. Một cái trại song nha kế cái đầu nhỏ tham dò đến, đen nhánh mắt to linh khí mười phần. Quan Ngân Bình hiện tại cũng bất phàm, đã biến thành Y Học Đường tiểu công chúa bảy. Vô luận là kia cao gầy như nam tử một dạng thân cao, vẫn là kia thịnh vượng muốn biết, còn có mãi mãi xa không biết mệnh mỏi gầy yếu thân thể, đều hết sức được người ta yêu thích. Lại phối hợp lên trên kia vừa lớn vừa tròn mắt hạnh, và kia linh động con người, càng là linh khí mười phần, làm người yêu mến. Thương thư ca ca, ngươi muốn rời khỏi Nghiệp Thành sao? Đúng a, còn có chút việc phải làm. Đừng nghĩ gạt ta nga, ngươi muốn đi đánh trận đi. Tào Sung cười gật đầu một cái. Một năm qua này, Quan Ngân Bình cùng tỷ tỷ của hắn muội muội sống chung cũng rất tốt, hơn nữa nàng võ nghệ không tệ, từ nàng đi theo ra ngoài, Tào Sung cũng hết sức yên tâm. Quan Ngân Bình đi tới trước bàn, tùy ý ngồi xuống, nâng vai hàm cứ như vậy nhìn đến. Ngươi cái tiểu nha đầu, lại có ý gì? Ta hiện tại y thuật đã rất lợi hại. Dừng. Chớ hòng mơ tưởng, tuyệt đối không được a. Quan Ngân Bình nhìn giả bộ đáng thương không hữu hiệu, lập tức nhảy cất lên, ôm lấy Tào Sung cánh tay dùng lực lay động. Ta thật biết điều, mang ta đi có được hay không? Nghiệp Thành rất nhàm chán. Tào Sung vẫy vẫy cánh tay, không hất ra, không được, không được. Ta bất kể, thương thư ca ca đi đâu ta đi đó. Tào Sung đưa tay phải ra, con ngón tay mạnh mẽ ở đó bóng loáng trên trán đạn một hồi. Chơi xấu cũng vô ích. Quan Ngân Bình thấp giọng khóc thút thít, vù vù ồ, ngươi bắt nạt ta bất kể, ngươi phải phụ trách ta. Tào Sung tức sạm mặt lại, lúc này mới tỉnh ngộ, Quan Ngân Bình võ lực giá trị có thể nghiền ép hắn, muốn là, nếu là, nàng muốn cách rời khỏi, mình tuyệt đối đạn không đến nàng. Tiếng khóc càng ngày càng lớn. Ngừng. Tiếng khóc em mở bật mà dừng, Quan Ngân Bình ngẩng đầu lên, dùng vô tội mắt to nhìn về phía đối phương. Thỉnh thoảng chớp động hai lần, tăng cường vô tội thuộc tính lực sát thương. Ta tối đa có thể đem ngươi đưa tới Trường An, lần này chiến tranh hậu cần bệnh viện, vốn cũng là thiết lập đứng ở nơi đó. Quan Ngân Bình vô tội ánh mắt, đột nhiên biến hóa, chỗ ngập thành một đạo đẹp mắt trăng lưới liềm. Nàng vui vẻ cười lên, khóe mắt nước mắt đều không có làm. Thương thư ca ca tốt nhất, ta thích nhất ngươi. Tào Sung ghét bỏ đem nàng đẩy ra, ngươi hành động này, đặt ở năm 2000 sau đó, ổn thỏa ảnh đế mầm. Quan Ngân Bình nghe không hiểu Tào Sung nói gì nữa, lúc này nàng mới nói lên hôm nay chính sự. Thương thư ca ca, phụ thân ta muốn gặp ngươi, để ta đến tìm ngươi. Kỳ hỉ, bất quá, ngươi đã đáp ứng ta, nhất định phải dẫn ta đi. Tào Sung mặt lộ vẻ kinh ngạc, Quan Vũ cư nhiên chủ động phải gặp hắn. 1372-8. Chương 369, đại quân xuất chinh. Tào Sung đi tới Quan Vũ trong phủ, đơn độc gặp đến vị này Vũ Thánh, đây cũng là hai người lần thứ nhất đơn độc sống chung. Tào Sung biết rõ Quan Vũ không thể là hắn sử dụng, cũng không có lãng phí miệng lưỡi. Quan tướng quân, không biết ngươi tìm tiểu tử có chuyện gì? Quan Vũ nhìn chằm chằm đến người trẻ tuổi trước mặt này, không có lập tức nói chuyện. Nặng như núi áp, để cho Tào Sung muốn lùi về sau. Loại ánh mắt đó cũng không sắc bén, cũng không có sát ý, nhưng chính là sẽ làm cho người ta vô hạn áp lực. Tào Sung nhịn xuống loại này kích động, lặng lẽ đứng ở một bên. Quan Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên bình thản, sau đó mới chậm rãi nói ra, xuất chinh lần này ngươi là chủ soái. Vâng. Không nghĩ đến Mạnh Đức cư nhiên yên tâm như thế, đem loại này một đợt đại quy mô chiến dịch giao cho ngươi phụ trách. Hán Trung Trương Lô yếu đuối, trận chiến này hẳn là có phần thoải mái. Tuy nhiên không có người nói lên chiến tranh mục tiêu, nhưng Tào Sung cũng liền ngậm thừa nhận đối phương đoán được. Quan Vũ đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha, lão phu cả đời trải qua lón nhỏ chiến sự hơn trăm, ngươi còn muốn lừa ta sao? Ngươi là muốn dựa vào xuất chinh lần này, thân công thuộc địa đi. Tào Sung ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt vô tội, tuyệt đối không có, thuộc địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó. Quan Vũ lạnh lạnh nói ra, có cái gì không thể thừa nhận, ta lại không có cách nào ngăn cản. Ha ha. Tào Sung lấy ha ha đáp ứng. Quan Vũ lạnh rên một tiếng tiếp tục nói, ta bất kể ngươi là thật không có tính toán công thuộc địa, vẫn là trang, ta chỉ là muốn nói, không muốn tổn thương người vô tội bách tính. Chúng ta Tào gia đại biểu đại hán, làm sao sẽ làm loại chuyện đó?
Ồ, các ngươi làm cũng không ít. Không muốn tổng cầm mắt lão nhìn không người, thời đại biến.
Quan Vũ gật đầu một cái, hắn tuy nhiên bị hạn chế tự do, nhưng hắn nữ nhi không có, từ một năm qua này quan ngân mình nghe thấy, hắn cũng có thể cảm giác đến quốc gia này sức sống, và trước mặt thiếu niên này là thật có một khỏa nhân nghĩa chi tâm.
Quan Vũ đột nhiên nói ra, nếu mà có thể, hy vọng ngươi có thể tận lực bỏ qua cho con ta, và tam đệ có đủ.
Tào Sung sững sờ nhìn về phía Quan Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này con người kiên cường, có thể nói ra những lời này.
Quan Vũ phất tay một cái, cũng không muốn giải thích, nếu như là một năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, hắn cũng không tin mấy phe thất bại.
Tào Sung đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại nói ra, trên chiến trường, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, chiến trường bên ngoài ta sẽ không làm thương tổn bọn họ.
Giải thích, Tào Sung không do dự nữa, chuyển thân rời khỏi Quan Vũ sân viện.
Tào quân lần này quân đội tụ họp, cũng không có giống chống thua chiêng, mà là trước tiên trong khoảng bộ phận điều phái danh nghĩa xuất động quân đội. Đặc biệt là Tào Sung vung xuống bộ đội trực thuộc, vốn là độc lập với toàn bộ quân đội hệ thống. Lần này điều động cũng không có dẫn tới Lưu Bị cùng Tôn Quyền chú ý, Tôn Quyền là việc không liên quan đến mình treo thật cao, hắn đã tại phát triển chiến thuyền cùng hải thuyền sự nghiệp trên càng đi càng xa, năm nay tổ chức mấy cái lần Nam Bộ thăm dò, thu hoạch rất phong phú. Hắn cũng biết, Nam Vương còn rất nhiều thổ địa, hơn nữa đều vẫn là chưa khai hóa nơi. Lưu Bị quân lần trước tiến công Tang Ca thất bại, nội bộ lần nữa có chút bất ổn định dấu hiệu. Những thế gia kia đại tộc cũng không quan tâm Lưu Bị lãnh địa có bao nhiêu lớn, bọn họ chỉ quan tâm chính mình cần lấy ra bao nhiêu tiền lương thực với tư cách quân tư. Cho nên, Lưu Bị quân nội bộ phản chiến tâm tình dâng cao. Năm nay song phương quan hệ bắt đầu hòa hoãn, nguyên nhân chính là Lưu Bị đẩy ra trăm cây tiền, thế gia đại tộc dùng cái này lại là kéo một làn sóng tài sản. Mùa thu hoạch sau khi kết thúc, Lưu Bị cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, hắn muốn tấn công Hán Trung Chương Lỗ. Cầm xuống Hán Trung, thuộc địa thì đồng nghĩa với nắm giữ nơi thứ hai kinh tế trung tâm chính trị, ngày sau đối đầu Tào Tháo cũng có tốt nhất phòng ngự bình chướng. Quan trọng nhất là, nếu mà Tào Tháo công hạ Hán Trung, vậy liền có thể tùy thời xua quân Nam Hạ. Nhưng mà Lưu Bị vẫn là đánh giá thấp Tào Sung động thủ tốc độ. Tháng 2 năm 13 năm tháng 12, Tào Sung tam lộ đại quân đột nhiên Nam Hạ tiến công Hán Trung. Một đường từ Hoàng, Trương Hợp dẫn 2 vạn binh lính, đi Kỳ Sơn đường vòng tấn công Âm Bình Thành, thử lại đồ tấn công Dương Bình Quan, cuối cùng tấn công Hán Trung. Con đường này xa nhất, nhưng tốt nhất đi, kỵ binh có thể thần tốc thông hành. Hai đường Cao Hưu, Trương Hổ dẫn 1 vạn binh lính, qua Tán Quan, đi Trần Thương Đạo tấn công Vũ Đô Quận, Hạ Biện Thành, thử lại đồ tấn công Dương Bình Quan, cuối cùng tấn công Hán Trung. Con đường này tương đối gần, nhưng lộ trình khó đi, tốc độ hành quân nhất định không thể nào quá nhanh. Ba đường Ngụy Duyên, Nhạc Lâm dẫn 1 vạn binh lính, qua Tà Cốc, đi Bao Tà Đạo. Tại đây đã sớm bỏ hoang, 10 phần khó đi, nhưng con đường này có thể xuyên thẳng Hán Trung nội địa, uy hiếp Hán Trung thành. Tam lộ đại quân cùng lúc tiến lên, được xưng 20 vạn đại quân, thanh thế hạo đại. Hán Trung chấn động. Trương Lâu ngồi ở trong cung điện, mặt như màu đất. Hắn nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói ra, chúng ta đầu hàng đi.
Trương Lâu đệ trương vệ, vội vàng nói, không thể trực tiếp đầu hàng.
Vì sao? 20 vạn đại quân, chúng ta làm sao chống đỡ được?
Vạn nhất chọc giận Tào Tháo, khả năng cả gia tộc liên hết, bách tính càng biết sinh linh đồ thán, đây là ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy.
Trương Lô nói tới chỗ này ngược lại tỉnh táo lại, hắn tại Hán Trung thực hành, đối với bách tính có phần ưu đãi.
Trương Vệ vẫn lắc đầu, ta sẽ xuất quân tiếp viện Dương Bình Quan, nếu mà chuyện không thể làm, lại đầu hàng không mượn.
Thừa tướng đối với hàng tướng luôn luôn ưu đãi, nhưng nếu mà quá mức vô năng, cũng chỉ sẽ cho cái tiểu quan, loại này Trương gia ta mới có thể chính thức chưa gượng dậy nổi.
Trương Lô đồng ý Trương Vệ quyết định, Dương Bình Quan cũng không là tốt như vậy đánh.
Thành đô,
Lưu Bị vội vã tổ chức hội nghị thảo luận chuyện này.
Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị sức dẹp nghị luận của mọi người, nhất trí quyết định cấp rút tiếp viện Trương Lỗ.
Gia Cát Lượng, Trương Phi, Quan Bình, Trương Bao, Quan Hưng, Mạnh Đạn, Lưu Phong, Liêu Hóa, Hồ Ban, Trương Dực, Trương Nghi chờ một đám tướng lãnh cùng nhau xuất chinh.
Lưu Bị biết rõ quyết không thể để cho Tào Tháo chiếm cứ Hán Trung, bất luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu.
214 năm tháng riêng,
Trương Hợp, Tư Hoàng không tốn sức chút nào công hạ Âm Bình Thành, lưu lại một số ít binh lính trú đóng sau đó, nhanh chóng chạy tới Dương Bình Quan.
Trương Vệ người này năng lực quân sự không sai, dựa vào đóng theo hiểm cố thủ, cũng hoành sơn trúc thành mười dặm hơn. Trong lúc nhất thời chiến sự lọt vào giằng co, Tào quân liên tục tấn công mấy ngày đều vô pháp đột phá cửa này.
Vài ngày sau, Tào Hưu, Trương Hổ cũng chạy tới nơi đây, hai quân hợp lực tấn công, vẫn vô pháp phá quan.
Cùng ngày cùng lúc, Trương Lỗ sai người phá hư Bao Tà Đạo xuất khẩu, vừa tại lối ra tích trữ trọng binh, cố gắng đem Ngụy Duyên đại quân ngăn ở trong núi lớn. Chiến sự kéo dài nửa tháng, Tào quân thương vong thảm trọng. Hôm nay, công thành lần nữa bị ngăn trở.
Trương Hợp, Tư Hoàng hai người có phần nóng nảy, có chút ủ rũ cúi đầu.
Tư Hoàng buồn buồn nói ra, đại hình công thành thiết bị vận chuyển đến chỗ này quả thực quá khó khăn.
Nơi đây eo hẹp, căn bản là không có cách bày ra, cái này trận không có cách nào đánh.
Trường hợp cũng là có chút thủ rũ, đối diện đều đang đồn, quân ta lương thảo sắp chưa tới.
Có thể quân ta lương thảo dư thừa, phía sau còn có liên tục không ngừng lương thực vận chuyển tới tiền tuyến, cũng không biết là người nào chuyển.
Tào Hưu ở trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt, kỳ thực lời đồn là bản thân chúng ta chuyển đi.
Trương Vệ đứng tại quan thành bên trên, ham hở, Tào quân không gì hơn cái này.
Dã chiến quân ta khả năng hơi có vẻ chưa tới, nhưng theo hùng
quan phòng ngự, quân ta tất thắng.
373 NG6.
Chương 370, ngươi có chuyện gạt chúng ta.
Ngụy Duyên tại Bao Tà Đạo sát thực gặp phải phiền toái.
Bọn họ cũng không có gặp phải địch quân, phiền toái cũng đều là bọn họ tự tìm.
Ngụy Duyên một bên đi về phía trước, một bên sửa đường.
Nếu mà con đường này thông suốt, từ Trường An vận chuyển vật tư đến Hán Trung, là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Ngụy Duyên có chút căm tức.
Chủ công cũng thật là, loại sự tình này giao phó những người khác đi làm là tốt rồi sao?
Nếu để cho ta đi tấn công Dương Bình Quan, có lẽ lúc này đã đột phá.
Nhạc Lâm gãi đầu một cái, "Ngụy tướng quân, không phải ngươi thống quân, vô pháp hấp dẫn địch nhân sự chú ý à?" Ngụy Duyên tầng tầng vỗ đối phương đầu vai, "Ngươi tiểu tử đã cho ta không biết sao? Hai người không rõ, bọn họ địch nhân tên là Vương Bình, một cái không có tiếng tăm gì tướng lãnh, nhưng xác thực tại Bao Tà đạo miệng, xây dựng kiên cố công sự phòng thủ, chính lặng lẽ chờ đợi bọn họ." Hán Trung, Trương Lỗ tâm tình giống như làm qua xe gồm một dạng, lúc này hắn có loại cái này trận thật có thể thắng ảo giác. Mấy ngày trước, Lưu Bị đi sứ người đến Hán Trung, ý là song phương ký kết vĩnh cửu minh ước, cùng chống lại Tào Tháo. Trương Lỗ không có đáp ứng, nếu mà hắn có thể thủ ở, lại không thể dẫn sói vào nhà. Lưu Trương làm sao bị Lưu Bị âm, hắn cũng không phải không biết. Lùi một vạn bước nói, cho dù hắn phòng thủ không ngừng Hán Trung, hắn cũng không muốn cùng Lưu Bị kết minh. Một khi đi ra bước này, thừa tướng đại quân công phá Hán Trung, hoặc là đánh hạ thành đô về sau, hắn liền nhất định sẽ chết. Trương gia cũng chơi xong. Thân vệ đột nhiên báo lại, báo tướng quân, Tào quân phái tới sứ giả. Trương Lỗ vây tay để cho đối phương đi vào. Người tới có phần tuổi trẻ, toàn thân bạch khởi phong khoáng ngông nên, da thịt rất trắng còn giống như phân môi, bên người không khí đều giống như nhiễm phải nhiều chút hương khí. Chu Bất Nghi, tham kiến Trương tướng quân. Trương Lỗ kinh sợ, Chu Bất Nghi. Đây chính là Tào Xung thân tín, bất quá người này nổi danh là bởi vì tại Trường An trêu hoa gẹo nguyệt. Nhiều lần bị nữ tử trượng phu tìm tới cửa, nhưng không có một lần bạo lực sự kiện phát sinh, cuối cùng đều là sao năng lực giải quyết vấn đề. Hơn nữa người này gia tộc hiện tại đã ngày càng to lớn, mơ hồ có trở thành đỉnh cấp thế gia xu thế. Trương Lỗ đối với kiểu người này có trời sinh hảo cảm. Là nguyên trực hiền chất a. Người phong lưu sự tích, ta cũng có chút nghe thấy. Để cho Trương tướng quân chê cười. Không biết nguyên trực hiền chất lần này tới Hán Trung có chuyện gì. Chu Bất Nghi đưa ra một phong thư, "Thương thư công tử hy vọng ngươi có thể đầu hàng." Trương Lỗ thần thái thoải mái, kẻ địch tới khuyên hàng, vậy thì càng nói rõ một chuyện, đối phương cầm Hán Trung không có biện pháp chút nào. Muốn hù dọa chính mình sao? Đầu hàng? Tào quân thật giống như công không được Dương Bình Quan, cũng không đột phá được Bao Tà đạo đi. Chu Bất Nghi tận tình khuyên bảo khuyên đến, "Trương tướng quân, không thể nói như thế, tiêu hao từ từ Hán Trung nhất định hướng về thật không ngừng." Trương Lỗ cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha, nếu như có một ngày như vậy, ta sẽ đầu hàng, hiện tại sao? Phải dựa vào thực lực nói chuyện." Chu Bất Nghi thở dài, "Được rồi, kia không nghĩ ngờ cáo tử, phong thư này ở lại chỗ này, chỉ cần Trương tướng quân không đầu hàng Lưu Bị, bên trong điều kiện tùy thời hiệu quả." Trương Lỗ mở ra tin phong, tùy ý mở ra tờ thư kiểm tra, sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong thơ cho hắn chỗ tốt không thể bảo là không phong phú, nói là cái gì nhỏ tới hắn yêu dân như, chẳng những quan vị cao, còn có tước vị, có phiến thổ địa lớn, còn rất nhiều ưu đãi điều kiện. Chập. Chạy tới cửa Chu Bất Nghi dừng bước, mặt lộ nghỉ hoặc. "Nguyên trực hiện cho ta. Ta trong phủ có một đối với song bảo thai tỷ muội, ca múa song tuyệt." Chu Bất Nghi ánh mắt khôi phục thần thái, mừng rỡ trong lòng, còn có chuyện tốt như vậy. Liên loại này, Chu Bất Nghi tại Hán Trung vui đến quên cả trời đất ở lại. Bạch Thủy Quan, sứ giả lần nữa hồi báo, Trương Lô cự tuyệt kết minh đề nghị. Trong phòng nghị sự, Gia Cát Lượng than nhẹ một tiếng, "Trương Lô hồ đồ, lấy Hán Trung lương thảo có thể chống đỡ Tào Tháo một lần, có thể thứ hai lần, thứ ba lần làm sao bây giờ?" Trương Phi lớn tiếng nói, "Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ đi giết tìm Tào quân quyết chiến. Quân ta hiện tại đã tụ họp hai vạn người, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao?" "Trương Bao phụ họa, ta cha nói đúng, thừa dịp song phương đại chiến, chúng ta từ cánh hông giết ra, địch quân thất bại." Quan Hưng cũng phụ họa nói, "Tam thúc nói đúng, chúng ta ngày mai xuất binh, mấy ngày sau đó có thể đến Dương Bình Quan." Quan Bình trầm giọng nói ra, "Thám báo cáo sưng, địch quân đa số kỵ binh, hơn nữa số lượng vẫn còn ở quân ta bên trên. Địch quân chặn lại đường, quân ta muốn đánh lén cũng là tuyệt đối không thể, tùy tiện cùng với ứng chiến, có khả năng sẽ thua thiệt." Trương Phi bất mãn quát lớn, "Ngươi tiểu tử làm sao nhát gan như vậy, ta nguyện làm tiên phong, nhất định có thể nhất chiến phá địch." Còn lại quan viên dồn dập khuyên can, "Có hành sự cẩn thận, có không xuất binh, còn có chờ đợi đến tiếp sau này đại quân." Gia Cát nhấc tay bên trong Gia Cát phiến, "Dự Đức, ngươi mang 5000 binh lính làm tiên phong, Trương Bao, Quan Hưng làm phó đem, đi trước dò xét một hồi thực lực đối phương. Trong chúng ta quân chậm rãi tiến lên, mong đợi ngươi nhất chiến phá địch." Trương Phi cất tiếng cười to, "Thừa tướng, ngươi chỉ nhìn được rồi." Gia Cát Lượng trong tâm do dự, binh lính binh lực ở thế yếu, còn muốn cùng Tào quân tại trên quan đạo liều mạng, đây chính là binh gia đại kỳ. Hiện tại cũng chỉ có dò xét một hồi đối phương chiến lược mới quyết định. Vài ngày sau, Dương Bình Quan xuống, Trương Vệ lên cao trông về phía xa, rất nhanh phát hiện Lưu Bị quân. Hắn khinh thường phun một ngụm, "Lưu Huyền Đức luôn miệng muốn tiếp viện ta Hán Trung, kỳ thực có ý gì, đã cho ta không biết sao? Ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi nhập quan." Tào quân cũng nhận được tin tức, không có ai có thứ gì khẩn trương, chỉ là triệt hạ công thành binh sĩ, đem đao phong chuyển hướng Lưu Bị quân. Dương Bình Quan bọn họ công không được, nhưng đối phương nhất định là không dám giết đi ra. Tào Hưu trong tâm cười lạnh, "Lưu Bị quân quả nhiên đến sao? Người trong thiên hạ đều cho là bọn họ là đang đánh Trương Lỗ, nhưng thực tế đâu? Bọn họ chính là đang đợi Lưu Bị." Đối phương một mực vùi ở Bạch Thủy Quan, Tào quân muốn công hạ, có chút khó khăn, nhưng lôi kéo mở, coi như hoàn toàn khác nhau. Liều mạng chính là ngạnh thực lực. Trương Phi nhánh quân đội này xem như thuộc quân tinh vệ bộ đội, cũng là hắn Trương Dực Đức bộ đội nòng cốt. Trương Phi tính cách mặc dù lỗ mãng, nhưng về mặt đánh trận có phần có chính mình một bộ. Đêm qua, hắn đã lặn một chi tiểu đội, phá hư địch nhân ngăn ở đường trên chướng ngại, hôm nay liền có thể thoải mái đánh một trận. Trương Hợp hơi nghi hoặc một chút nói ra, "Văn Liệt, ngươi kiên trì đem địch quân đặt vào chỗ chống trải, đây là thương thư công tử ý tứ." Tào Hưu thật giống như nghĩ đến cái gì, cười lớn giải thích, "Ha ha, cái này ngược lại không là, thương thư chỉ giao phó, nếu mà Lưu Bị quân giảm đến, vậy liền mạnh mẽ đánh hắn mẹ." Tư Hoàng bất mãn nói ra, "Văn Liệt, ta cảm thấy ngươi có chuyện gạt chúng ta, nhưng mà ta không có chứng cứ." Trương Hợp cũng gật đầu đồng ý, "Làm sao còn có cái gì chúng ta không biết quân sự bí mật? Cái này ngược lại không là, đây là sớm nói sợ rằng hai vị tướng quân diễn không giống. Cùng Lưu Bị quân đánh một trận sau đó, ta sẽ đem kế hoạch nói cho hai vị tướng quân, tính toán thời gian cũng không kém. Tào Hưu hướng về hai vị tướng quân ôm quyền nhận lỗi, nhưng vẫn như cũ không nói ra bí mật lớn nhất.
374 NZZ 11. Chương 371, chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng. Trương Phi tự mình dẫn thuẫn bài thủ, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Thật dài trượng bát xà mâu 10 phần dễ thấy, cũng đụng phải không ít Tào quân đặc thủ chiêu cố. Mã quân liên nỗ đội vẫn như cũ đạo thứ nhất phòng tuyến, liên tục câu động có súng, khắp trời mưa tên bắn ra, hình thành cường đại áp chế lực. Chỉ thấy Lưu Bị quân thuẫn bài thủ, giơ lên to lớn thuẫn bài. Loại này to lớn thuẫn bài thật không đơn giản, là ra cắt lượng thiết kế cũng phổ biến, hoặc giả nói là Hoàng Nguyệt Anh chế tác. Loại này thuẫn bài cao siêu qua 1m5, khác biệt lớn nhất chính là tại nguyên bổn thuẫn bài bên ngoài lại mặc lên một tầng bằng gỗ lân phiến, hơn nữa bên dưới có hai cái bằng gỗ có thể xếp chi chân. Chi chân có thể dưới tình huống này thả xuống, có thể tự mình trên mặt đất chống đỡ, phía sau binh lính tất lấy xuống sau lưng đoàn nổ, giúp đỡ đánh trả. Mặc lên tầng kia bằng gỗ lân phiến, trải qua đặc thù thiết kế có thể hiệu quả để phòng tên nọ xuyên đấu. Cao minh nhất thiết kế, ngay tại đây là có thể tách rời thuẫn bài. Lại địch nhân một vòng xạ kích sau khi kết thúc, phía sau binh lính thì sẽ thả vứt bỏ bên ngoài thuẫn, trực tiếp cầm lên bên trong thuẫn tiếp tục tấn công. Đây chính là Hoàng Nguyệt Anh thiết kế tỉ mỉ, phá giải Mã quân liên nô đồ phòng ngự, duy nhất khuyết điểm chính là quá khó khăn chế tạo, hơn nữa phí dụng cực cao, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần. Chỉ có hơn ngàn cửa thuẫn bài, tất cả đều phân cho Trương Phi. Trương Phi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất thiết phải tự mình dẫn thuẫn bài thủ tấn công. Hắn không có mang theo đại thuẫn, nhưng mà sẽ cùng theo trốn vào thuẫn sau đó, chờ đợi đến địch nhân vòng thứ nhất kích xạ. Mấy vạn con tên nọ tại trong thời gian cực ngắn bắn ra. Bình thường loại này xạ kích nhất định sẽ đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích, phổ thông đại thuẫn cơ bản đều sẽ bị bắn thủng. Nhưng cái này một lần tình huống biên, địch quân chẳng những thương vong không lớn, hơn nữa có thể trở về tiến phản kích. Trương Phi cái thứ nhất càng ra phòng tuyến, một bên cười to, vừa hướng trước lao nhanh, ha ha ha, quân sư thiết kế quy sắc quả nhiên đáng tin, tào tặc, để mặc lại. Chỉ huy liên nỗ Trương Hổ có chút lừa gạt, trong lúc nhất thời không hiểu phát sinh cái gì, hắn chỉ có thể vô ý thức mệnh lệnh nỗ binh rút lui, đem thân thể vị nhường lại cho phía sau kỵ binh. Đây chính là hắn chỉ huy liên nỗ kinh nghiệm chưa tới, nếu như là Hắc Chiêu ở đây, tất nhiên có thể sớm phát hiện địch quân thuẫn bài huyền bí. Tào Hưu khẽ cau mày, đối với kết quả như vậy không hài lòng, bất quá loại này vừa vặn. Dung Hổ báo kỵ là chủ lực vốn là hắn nguyện ý nhìn thấy. Hổ báo kỵ, giết địch. Tư Hoàng, trường hợp tất chỉ huy khinh kỵ binh, phân biệt từ hai bên tiến công. Phía sau Trương Bao, Quan Hưng mấy cái cùng lưu hành một thời động, chỉ huy Lưu Bị quân kỵ binh, bày ra tấn công. Có thể phá Tào quân liên nỗ đội, Trương Phi quân đã chiếm ưu thế rất lớn, có thể ngay cả như vậy, hai quân giao phong Lưu Bị quân vẫn là lọt vào thế yếu. Hai quân dẫn ngựa có lẽ không sai biệt lắm, nhưng kỵ binh liều mạng không chỉ có riêng là dẫn ngựa, còn có thất ngựa, dẫn ngựa vũ khí, khải giáp. Trương Phi trượng bát xà mâu bay lượn, cho dù đối mặt trọng giáp kỵ binh, cũng có thể tùy tiện đối mặt, nhưng dư Lưu Bị quân sĩ binh chính là thua nhiều thắng ít. Đóng trên tường, Trương Vệ phó tướng nhìn thổ thức, ta nguyên bản nghe nói Lưu Bị quân tinh nhuệ, không nghĩ đến Tào Tháo kỵ binh càng thêm lợi hại. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có cần hay không tập trung binh lực đột tập Tào quân phía sau? Trương Vệ có chút do dự, tiền tuyến đánh náo nhiệt, có thể phía sau một mực có vượt qua 5000 người, đề phòng quan thành phương hướng. Hơn nữa, Ngụy quân tinh nhuệ vượt xa hắn tưởng tượng, hắn sợ mây phe binh lính dễ dàng sụp đổ, kia sĩ khí liền triệt để sụp đổ. Không gấp, nhìn thêm chút nữa đi. Trương Vệ xuống quyết định cuối cùng. Tào Lưu hai quân chém giết một hồi, Trương Phi chủ động rút quân, hắn muốn định không ngừng. Song phương mỗi người bãi binh, Tào Hưu cũng không có truy kích. Tào quân đại doanh, trong doanh trướng chỉ có Tào Hưu, Trương Hổ, Trương Hợp, Từ Hoàng bốn người. Tào Hưu chậm rãi mở miệng nói, hôm nay vốn định ăn rơi địch quân bộ đội tiên phong, thật không nghĩ đến chỉ là tiểu thắng. Sở dĩ ta không có truy kích, là sợ phía sau trống rỗng, Trương Vệ nhân cơ hội đánh lén. Trương Hợp, Từ Hoàng đều tỏ ra là đã hiểu, loại tình huống này ổn thỏa nhất biện pháp chính là ổn định. Bọn họ là chiếm một phe ưu thế, nhưng chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, nhất thời lo lạt thì có thể tình thế nghịch chuyển. Tào Hưu đột nhiên cười nói, Trương Lỗ, chẳng mây chốc sẽ đầu hàng. Hán Trung Chi chiến bạo phát không lâu. Tương Dương, Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Sưng, Tào Chân xuất lĩnh một vạn thủy quân lục chiến đội, từ Tương Dương thủy quân đại doanh lén lút xuất phát, ở trên Dung tiến hành mấy ngày tiếp tế sau đó, tiếp tục nghịch Hán thủy mà trên. Qua Dung sau đó, hai bờ sông phần lớn đều là dãy núi trùng điệp, người ở thưa thớt, rất khó tiếp tế. Nhưng đối với lúc này Tào quân đã không tạo thành uy hiếp, Tào quân vận thâu thuyền đủ nhiều, chỉ cần chậm rãi theo ở phía sau là được. Nếu mà đây là đối với Đông Nô, như vậy bộ dáng làm là được tìm chết, nhưng bước vào Hán Trung, vậy liền không có việc gì. Hán Trung Trương Lỗ thậm chí chỉ gặp qua thuyền cá, nào có cái gì chiến hạm, liền thuyền cá số lượng cũng không nhiều. Con thủy lộ này thật sự là quá dài, trong đó rất nhiều đoạn đường eo hẹp. Chỉ là không có ai chú ý tới, năm ngoái một năm, đã có người làm qua thanh nhứ công tác, bảo đảm thủy đạo thông suốt. Ngày nào, sáng sớm, Trương Lỗ mơ hồ nghe thấy bên ngoài tiếng huyên náo, hắn đêm qua ngủ rất ngon, Trương Vệ vừa mới truyền tin tức đến, Tào Lưu hai quân vừa mới tại Dương Bình Quan một đợt đại chiến, hiện tại song phương đang giằng co. Dương Bình Quan nhất định có thể thủ rất lâu. Xảy ra chuyện gì? Trương Lỗ trầm giọng hô. Một tên thân vệ đẩy cửa vào, mặt lộ vẻ lúng túng, không tiện đem quân. Tào quân, Tào quân đến. A, Dương Bình Quan phá. Không có. Đó là Bao Tả đạo miệng thất thủ. Cũng không có có. Vậy từ đâu tới Tào quân? Thân vệ sao có thể trả lời đi lên, chỉ có thể nói quanh co nói ra, hôm qua, Hán Trung Đông Bách giảm hơn, phát hiện Tào quân thân ảnh, tình huống cụ thể không biết. Phía đông? Không thể nào. Ngươi đừng nói cho ta, có người có thể xuyên việt từ ngõ cốc qua đây, chỗ đó thâm niên thợ săn đều khó vượt qua. Ta lại đi kiểm tra một chút đi, có lẽ là tính sai. Thân vệ có chút hối hận, hắn cũng cảm thấy không thể nào, phía đông tại sao có thể có địch quân, bên kia chính là dãy núi vần quanh.
Hạ Hầu Thượng nhanh chóng chiếm lĩnh một nơi vô danh thôn xóm. Nơi đây nước sông vẫn tính rộng rãi, có thể đại quy mô cập bến tàu thuyền, đi về trước nữa nhất định sẽ bị phát hiện. Bọn họ là thủy quân lục chiến đội, vốn là muốn đổ bộ tác chiến. Trong hình công thành vũ khí nhất định là vô pháp mang theo, chỉ có thể mang theo thô sơ thang lây, bất quá. Hạ Hầu Thượng đánh giá bọn họ không cần công thành, chỉ cần vây lại Hàn Trung, Trương Lô khả năng cao liền sẽ đầu hàng. Nếu mà còn không chịu đầu hàng, vậy cũng dễ làm, bọn họ liền đi tấn công Dương Bình Quan. Từ bên trong tấn công quan thành liền muốn dễ dàng nhiều, gặp phải đâm lưng, binh lính sĩ khí nhất định sẽ nhanh chóng hạ xuống, cũng rất ít có tướng lãnh có thể ổn định trận thế. Cùng Trương Lô quân tại Hán Trung dưới thành giã chiến, Hạ Hầu Thượng mười phần mong đợi. Hôm sau, Hạ Hầu Thượng khoảng cách Hán Trung thành chỉ có hơn 30 dặm, Trương Lô rốt cuộc xác định, Tào quân đến, liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở dưới thành. Soái kỳ trên viết thật to Hạ Hầu hai chữ. Hai chữ này cùng Tào chữ một dạng, phải là Tào quân tâm phúc, cũng nhất định là binh lính tinh nhuệ. Trương Lô hoảng, lúc này hắn mới nhớ một người, cùng một phong thơ. Người đâu, mau Chu Bất Nghi, Chu công sắp tới thấy ta. 375 ẻn 13. Chương 372, giả vờ thất bại. Chu Bất Nghi trong khoảng thời gian này gầy, cũng không phải ăn không ngon, chỉ là nghỉ ngơi không tốt lắm, chị em gái quá mức dính người. Chu Bất Nghi mặt mỉm cười đi vào đại sảnh, bất tình lình, hắn cảm giác đến bầu không khí có chút không đúng. Trong điện sở hữu quan viên biểu tình không giống nhau, có lo âu, có lạnh lùng, có phẫn nộ. Có lẽ bọn họ trong ánh mắt, Chu Bất Nghi chỉ thấy hoảng sợ. Hắn thu hồi nụ cười, ôn quyền sau khi hành lễ nói ra, "Trương tướng quân có chuyện gì?" Trương Lỗ trầm mặc một lát sau nói ra, "Nếu mà ta hiện tại đầu hàng, thương thư đưa ra điều kiện là còn có hay không hiệu quả?" "Đương nhiên, tùy thời hiệu quả. Ngươi có thể làm chủ sao?" "Không sợ nói cho nguyên trực, Tào quân đã binh lâm thành hạ." "Có thể, là Hạ Hầu thượng tướng quân đến đi." Trương Lỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối phương quả nhiên biết rõ. Hắn vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, bọn họ là làm sao đột nhiên xuất hiện? Chu Bất Nghi bình tĩnh trả lời, "Đường thủy, quân ta tạo thuyền kỹ thuật hiện tại đã áp chế Đông Nô. Cho dù không đi đường thủy, quân ta cũng có thể tùy tiện chỉnh phục Đại Sơn." Hán Trung nhìn như chiếm cứ địa lợi, kỳ thực đâu đâu cũng có kẽ hở. Chu Bất Nghi đơn thuần là đang nói bậy, Tào Tháo tạo thuyền kỹ thuật cùng Đông Nô so sánh vẫn là có khoảng cách, bất quá ai bảo bọn họ đánh bại qua Đông Nô thủy quân, nói như vậy cũng không tính là sai. Về phần có thể hay không chỉnh phục Đại Sơn, ngược lại chính cũng không có cùng người đi nghiệm chứng. Hiện tại chính là muốn chân áp mọi người tại đây, các ngươi muốn dùng ta Chu Bất Nghi đến so xét địch quân hư thực. Ta liền thêm một cây đuốc, để các ngươi mau sớm đầu hàng. Đại sảnh lần nữa lọt vào trầm mặc. Trương Lỗ đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn tiếng khô khốc, "Ta đồng ý đầu hàng." Hán Trung thành bên trong còn có hơn một vạn binh lính, có thể Trương Lỗ đã không có ý chí chống cự. Hắn không muốn cùng Hán Trung thành cùng tồn vong, hắn không nghĩ Hán Trung bách tính sinh linh đổ thán. Tại Chu Bất Nghi dưới sự yêu cầu, đầu hàng cũng không có giống chống thua chiêng, chỉ là mở cửa thành, Hạ Hầu thượng tiếp quản Hán Trung phòng ngự. Vài ngày sau, Ngụy Duyên gia Bao Tà Đạo cũng không vào ở Hán Trung, mà là xuất quân, đi tới Dương Bình Quan. Hắn dẫn dắt không chỉ có riêng là bản bộ nhân mã, còn có đại lượng mới chiêu hàng binh sĩ. Dương Bình Quan ngoài trăm dặm, Gia Cát Lượng đại doanh ở chỗ này đóng trú. Mấy ngày nay, Gia Cát Lượng cũng không xuất binh, như cũng lựa chọn phòng thủ tư thái, chờ đợi phía sau viện quân. Trương Vệ Tín sứ đến, đánh vỡ loại an tĩnh này. Trong đại doanh, Trương Phi cười to nói, "Trương Lỗ tiểu nhi rốt cuộc chịu hợp tác. Trận chiến này quân ta tất thắng." Còn lại chư vị tướng quân đều lọt vào trầm mặc, đặc biệt là nguyên bản Lưu Trương vùng xuống tướng lãnh, bọn họ ít nhiều gì đều cùng Trương Vệ đã từng quen biết. Cái này Trương Vệ, tuyệt đối không yên lòng. Gia Cát Lượng đảo mắt mọi người, chư vị đều nói mình ý kiến đi. Trương Vệ người này nhất định có âm mưu. Trương Phi đầu tiên lên tiếng, "Không phải liền là muốn cho quân ta cùng Tào quân lưỡng bại câu thương sao? Nhưng quân ta vốn sẽ phải cân nhắc Tào quân liều chết một cược, chỉ cần hắn có thể kiềm chế bộ phận địch quân, vậy đối với chúng ta chính là chuyện tốt." Điểm này chư vị tướng quân ngược lại đồng ý. Quan Bình đột nhiên nói ra, "Có thể vạn nhất quân ta sắp chiến thắng, Trương Vệ thay đổi mục tiêu, công kích quân ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta cũng chưa chắc chống đỡ được." Trương Phi tán thưởng liếc mắt nhìn Quan Bình, phân tích không sai, Trương Vệ làm ra loại này bị ổi chuyện, cũng chẳng có gì lạ. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, cuối cùng ra cắt lượng quyết định. Tào quân công thành sau đó, chúng ta nhanh chóng xuất kích, nhưng phải đem chiến trường kéo đến Dương Bình Quan bên ngoài. Loại này vừa có thể bảo đảm Trương Lỗ quân vô pháp công kích quân ta, cũng có thể trình độ lớn nhất tránh né Tào quân liên nộ ưu thế. Vài ngày sau, Tào quân lần nữa tấn công Dương Bình Quan. Cùng ngày cùng lúc, Lưu Bị quân nổ trại tiến lên, nhưng cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là ngừng ở Dương Bình Quan nam 10 dặm nơi khiêu chiến. Mấy ngày này, Lưu Bị quân nhóm thứ 2 viện quân đã đến, đây là bọn hắn sân nhà, Lưu Bị đã động viên sở hữu thuộc trung nam đinh vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh này. Nếu mà Tào quân không ứng chiến, bọn họ tất có thể chậm rãi ép tới gần, cho đối phương áp lực, vậy cũng là làm dịu Dương Bình Quan nguy cơ, cũng không tính vi phạm ước định. Nhưng mà, Tào Hưu, Trương Hổ, Từ Hoàng xuất quân lập tức lên chiến. Trọng trang hổ kỵ, liên nô đội ngũ trong đội, Từ Hoàng xuất lĩnh khinh trang kỵ binh đội tập cánh hông. Tào Hưu khỏe miệng mang theo một chút cười lạnh, thấp giọng nói lầm bầm, còn rất cẩn thận, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút có thể không có thể nhịn được. Trương Hổ nắm chặt trong tay mã sóc, trận chiến này quả thực quá trọng yếu, hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là một đợt liều mạng giành thắng lợi chiến tranh. Từ Hoàng cũng tại thấp giọng cảm thán, thừa tướng thật là chân mệnh chi chủ, nếu không tại sao có thể có thương thư công tử kinh tài tuyệt diễm như vậy hải tử. Đại Hán khí số đã hết, đại chiến bắt đầu. Có kinh nghiệm lần trước, liên nô đội cái này một lần cũng không lựa chọn hai đoạn thức xạ kích, mà là trước tiên muốn bắn hụt một vòng, chờ đợi đối phương lấy xuống bên ngoài thuẫn sau đó lại bắn vòng thứ nhì. Thật không nghĩ đến, cái này một lần Lưu Bị quân chỉ là dơ phổ thông thuẫn bài, chỉ là càng phân tán. Trương Hổ nào sẽ nghĩ tới Lưu Bị quân cư nhiên nghèo như vậy, chỉ tạo một tí kẹo như thế đặc thủ thuẫn bài. Kết quả như vậy chính là liên nô đội hiệu quả có hạn, không thể trình độ lớn nhất sát thương địch quân. Cái này một lần Lưu Bị chuẩn bị càng đầy đủ, bọn họ chuẩn bị trường mâu đội đối phó Tào quân kỵ binh. Một trận chiến này song phương lên cổ tương đương, đánh khó phân thắng bại. Tào quân tướng lại nghĩ đến kết quả như vậy, Lưu Bị quân tướng dẫn cũng nghĩ đến kết quả như vậy, song phương chiến lược tương đương. Tào quân quân đội tinh nhuệ, nhưng số lượng binh lính hơi ít. Lưu Bị quân số lượng chiếm cứ ưu thế, hơn nữa hợp cách tuyến trở lên tướng lãnh khá nhiều, có thể ổn định trận hình, không dễ dàng tan vỡ. Song phương đều đang đợi. Mỗi một khắc, Dương Bình Quan phương hướng chuyển đến tiếng la giết. Khói báo động cuồn cuộn, đây là song phương ước định tín hiệu, Dương Bình Quan bên trong đại quân vọt ra. Một lát sau, Tào quân đánh trung thu binh, vội vã rút lui. Nếu như nói ngay từ đầu Lưu Bị quân còn có phòng bị, kia lúc này chính là rất tin không nghi ngờ, Tào quân bại. Gia Cát Lượng Vi hơi kinh ngạc, lấy Tào quân cẩn thận, phía sau làm sao có thể liền nhanh như vậy bại? Chẳng lẽ là giả vờ thất bại, có thể cho dù là giả vờ thất bại, địch quân cũng nhất định là gấp gáp hồi viên. Cơ hội khó được, lúc này nếu là không đuổi, kia Dương Bình Quan thủ quân thì có thể bị giết trở về viện quân tiêu diệt. Một khi Dương Bình Quan thất thủ, thế cục kiêm lịch chuyển trong nháy mắt. Rốt cuộc là kia không đúng nghi. Gia Cát Lượng do dự, hắn tại chính mình đánh giá cùng trước mắt sự thật trước mặt do dự. Trương Phi sẽ không do dự, Trương Bao, Quan Bình, Quan Hưng cũng sẽ không do dự, bọn họ trực tiếp xuất quân truy kích, hai mặt giáp kích, phá địch ngay tại hôm nay. Một đường truy sát, thẳng đến Dương Bình Quan xuống, đối với Tào quân tạo thành không nhỏ sát thương. Thu khoáng Trương Phi đột nhiên thắng gấp xe một cái, hắn hai mắt tròn tròn, một tiếng quát to, có bẫy. Không phải Trương Phi quá thông minh, mà là chơi giả vờ thất bại thật rất khó, rất nhiều tướng lãnh muốn chơi giả vờ thất bại, kết quả cuối cùng chính là thật toàn quân bị bại. Cho nên Tào Hưu lựa chọn giả vờ thất bại quân, đều là tinh nhuệ đều là hệ tâm, loại này mới miễn cưỡng lừa gạt thân kinh bách chiến tướng quân cùng cẩn thận ra cát lượng. Nhưng những binh lính khác diễn kỹ quả thực quá mức cường điệu, Trương Phi liếc mắt liền nhìn ra song phương là tại giả chém giết. Nhưng mà, thủ quân cũng không hoàn toàn là tinh nhuệ, cũng không hoàn toàn là một cái võ tướng tâm phúc binh sĩ. Tào Hưu, Ngụy Duyên, Trương Hổ, Nhạc Lâm, Từ Hoàng, Trương Hợp ở chỗ này lúc không lo chuyện khác quân đội, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ tâm phúc, quay đầu tấn công, chạy thẳng tới thủ quân. Còn lại Tào quân cùng đầu hàng Trương Lỗ quân, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền sẽ lập tức đuổi theo. Có thể không ngờ cũng đã là bọn họ mưu kế toàn bộ. Đây chính là một đợt cứng đối cứng chiến tranh. Ngụy Duyên hãm trận doanh, Tào Hưu hổ báo kỳ, bộ binh, kỵ binh, liên nô binh sở hữu Tào Sùng tỉnh nhuệ tế tụ cùng này, bọn họ muốn chỉ có không muốn công thành. Giết! Giết! 1376-8 Chương 373, lượng tuyến nở hoa. Tào quân đột nhiên quay đầu lần nữa tiến công, giả đánh hai nhánh quân đội đột nhiên chuyển hướng, tất cả đều tấn công về phía Lưu Bị quân. Xông lên phía trước nhất binh lính ngộng. Trương Phi quả quyết, quát lớn, giết địch, đánh bại trước mắt địch nhân, quân ta tất thắng. Quan Bình các tướng lãnh dồn dập hô to, để chân sĩ khí, đi theo Trương Phi giết tới. Nhưng có chút tướng lãnh không khống chế được thủ hạ quân đội, bọn họ sĩ khí đã dao động, có mai phục, có âm mưu không ngừng rót vào đại não. Cọ rửa bọn họ dũng khí, hạ xuống đến bọn họ sĩ khí. Hai quân lần nữa chém giết một phiến. Bất đồng là, Tào quân sĩ khí thịnh vượng tới cực điểm, mà Lưu Bị quân thì thôi đã là nỏ hết đà. Gia Cát Lượng phát hiện lúc, song phương mấy vạn đại quân đã đánh nhau. Tào quân số lượng binh lính đã nghiền ép Lưu Bị quân, chiến lực cùng sĩ khí đồng dạng là nghiền ép chi thế, cái này trận như thế nào đánh? Lúc này, vị quân sư này hiện ra chính mình quyết định, đánh trung thu binh, lúc này nếu mà không ngừng đuổi cầu sinh, giảm bớt tổn thất, rất có thể toàn quân bị diệt ta. Cái này một lần sở hữu tướng lãnh đều không có chút gì do dự, Tào quân hôm nay chỉ có một mục đích, đó chính là tiêu diệt hết Lưu Bị quân. Gia Cát Lượng làm người cẩn thận, chưa lo thắng trước tiên lo bại. Truy kích lúc khinh kỵ binh nhanh nhất, Trương Hổ, Trương Hợp xuất lĩnh khinh kỵ binh không ngừng cưỡi ngựa lao nhanh, thu cắt Lưu Bị quân sĩ binh sinh mệnh. Địch quân đã tan vỡ, đại lượng binh lính chạy từ phía. Trương Hổ tỉnh mắt, giống như nhận thấy được cái gì, hắn vội va chậm lại tốc độ ngựa, chuẩn bị dò xét một ít. Ngay tại lúc này, hai bên trong rừng cây lao ra đại lượng binh lính, những binh lính này vũ khí Trương Hổ rất quen thuộc, chính là mã quân liên nỗ. Nhưng những này cũng không phải mã quân liên nỗ, mà là gia cắt liên nỗ. Khắp trời tên nỏ bắn xong, lóng lánh kim loại sáng bóng mũi tên, phá vỡ chiến trường tiếng la giết, bắn vào Tào quân đội kỳ binh bên trong. Trương Hổ sớm có chuẩn bị, một chân thoát khỏi bàn đạp ngựa, mang đến một cái dưới ngựa giấu người. Đương nhiên, cho dù hắn không né tránh, cũng chưa chắc sẽ nhận được vết thương chí mạng. Trọng yếu tướng lãnh khải giáp đã phát triển thành 3 tầng, bên ngoài bên trong 3 tầng, kim loại, bằng da, đặc thù biên chế tài liệu. Đặc biệt là bị giáp cùng trong biên chế áo đối với tên nỏ xuyên thấu thương tổn, có rất mạnh hiệu quả phòng ngự, ngược lại sợ truy cùng phụ trợ vũ khí nặng. Trường hợp bộ phận đồng dạng đụng phải liên nỗ đội đả kích, dẫn đến truy kích bị ngăn trở. Thừa dịp cái này không đương, Gia Cát Lượng tự mình chỉ huy bọc hậu binh sĩ, kết thành hình tròn trận hình phòng ngự, chậm rãi lùi về sau. Thẳng đến lui về Bạch Thủy Quan. Thời gian lui về Hán Trung chi chiến phát sinh không lâu. Giang Lăng, Văn Hưu, Đặng Ngải xuất lĩnh hơn nửa thủy quân từ Giang Lăng xuất phát, nghịch trường giang mà lên, bước vào thuộc địa. Văn Xính thống lĩnh còn lại thủy quân, chờ đợi Đông Ngô Việt quân. Thằng Ca, Hoàng Trung xuất lĩnh sở hữu tinh nhuệ và chiêu mộ man tộc binh lính, nghịch giang bắc trên. Hai cái binh sĩ mục tiêu chỉ có một nơi, nhập thuộc cửa khẩu Phù Lăng. Hai vùng cách nhau quá xa, bọn họ căn bản là không có cách biết rõ Hán Trung tình huống. Nhưng nơi đây là nhất thiết phải cầm xuống lô cốt, cũng là Tào Sùng quan trọng nhất chiến lược một trong hai hướng tác chiến, cùng đánh vào thuộc địa. Tào Sùng đã sớm bày tỏ qua, mình thích lấy nghiền ép chỉ thế, đánh bại địch nhân. Tào Tháo hoàn toàn có cái năng lực này hai đường tác chiến, Lưu Bị đâu? Chỉ ở phía bắc tác chiến, đã móc sạch sở hữu của cải. Hệ thống nhắc nhỏ. Trương Lô đầu hàng, Ngụy Quốc quốc vận tăng lên trên diện rộng. Thu được, gia cầm nuôi nhốt kỹ thuật chỉ 51. Không bản. Thu được, theo sống nuôi nhốt kỹ thuật chỉ 51. Không bản. Tào Sùng gãi đầu một cái, phần thưởng này có chút khôi hài a. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng xem như hợp lý, trước mắt heo sống cùng gà, vịt, nông đều là thả rông, sinh trưởng chu kỳ khá lâu. Hiện tại Ngô Bắc đã bắt đầu đại quy mô trồng trọt, cũng liền có nhất định thức ăn cơ sở, thô sơ kháng sinh tố cũng phải có thể để cao ấu niên gia cầm tỷ lệ sống sót. Sau đó Tào Xung lập tức hạ lệnh, ngón tay giữa vung bộ phận rời đi Hán Trung. Hắn muốn đích thân tọa trấn Hán Trung, thẳng đến tràng chiến dịch này kết thúc. Đội trị liệu cũng tách ra thành hai cái bộ phận chủ yếu, hậu kỳ an dưỡng vẫn còn tại Trường An, mà chiến lúc bệnh viện hậu phương tất rời đến Hán Trung. Quan Ngân Bình cũng đi theo Tào Xung đi tới Hán Trung, tại Tào Xung xem ra, trên lịch sử Hán Trung chi chiến sở dĩ sẽ bại, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tào lão bản coi trọng trình độ chưa tới. Tào Tháo ổn định quan trung cục thế sau đó, cũng không để ý Tây Bắc cục thế, lại thêm hắn biết rõ, chỉ cần đem Hán Trung nhân khẩu di chuyển đi, như vậy địa phương rất khó lại phát triển. Thời gian đã bước vào 3 tháng. Tào quân cùng Lưu Bị quân tại Bạch Thủy quan xuống rằng có hơn tháng sau đó, Tào Xung điều đi hàng binh bên trong tình nhuệ, giao cho Ngụy Duyên thống lĩnh. Cùng lúc liên hợp hạ hầu thượng dọc theo đường thủy, từ đường nhỏ đi vòng, lao thăng tới Lưu Bị quân phía sau kiếm cắt. Kiếm cắt là thuộc địa mệnh môn, ra cắt lượng sớm có phòng bị, bất quá, Tào Xung mục đích chính cũng không phải lập tức công hạ chỗ đó. Muốn từ phía bắc đột phá thuộc quân phòng tuyến rất khó, chỉ cần thủ tướng không phải quá người ngu ngốc, lấy trước mắt nhân thủ cùng khí giới công thành cơ bản không thể nào. Tào Xung sát chiêu tại Nam Vương. Phù Lăng đã đình trệ, mấy ngàn thủ quân ban đêm gặp phải đột tập, trải qua một đợt đại chiến thảm thiết sau đó, Hoàng Trung thuận lợi đánh chiếm thành trì. Đây chỉ là bắt đầu, Lưu Bị quân có phòng bị về sau, lần nữa phát động tiến công sẽ khó lại càng khó hơn. Hoàng Trung và Tào Xung thủy quân tụ họp sau đó, đến chiến trường chân chính, ba quận Giang Châu. Ba quận thái thủ Nghiêm Nhan thủ vệ Giang Châu thành. Trương Phi đã từng đánh chiếm qua Giang Châu thành, thế nhưng lúc binh lính hiếu chiến đấu chí, thành trì tàn phá không chịu nổi. Mà bây giờ, Lưu Bị 10 phần coi trọng thành này phòng ngự, hơn nữa tích trữ hơn 10.000 binh lính ở chỗ này thành phòng ngự. Nơi này là thuộc địa Đông Đại Môn. Đến tận đây Tào Xung hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu, chiến đấu chuyển thành giai đoạn thứ hai, giai đoạn giằng co. Đông Ngô phương diện, Chu Du lấy diễn kịch vì là giả vờ, xuất lĩnh thủy quân ép tới gần Giang Lăng, nhưng cũng không chủ động tiến công. Nguyên nhân chính là hắn không có nắm chắc tất thắng, Giang Lăng chí công sao thủy trại trung gian, thiết tác hành giang, ngăn cản hết thảy thuyền bè qua lại. Hai chiếc ngũ nha chiến thuyền đứng sừng sững ở trên mặt sông, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Văn Xính cũng không có chủ động xuất trình, hắn nhớ kỹ Tào Xung chiến lược ý nghĩ, đối với Đông Ngô tuyệt đối phòng ngự, để cho chủ động khai chiến. Mặt khác, Tào Tháo không ngừng phái sứ giả đi Đông Ngô, lấy lực hữu, xinh đẹp pha lê chế phẩm và vải bông các loại vật phẩm vì là đối tượng giao dịch, đi câu thông, lấy lòng. Phương diện giá tiền cũng đưa cực kỳ ưu đãi, còn lúc thỉnh thoảng tặng cho một ít lễ vật, đưa ra lý do là Tào Xung cùng Tôn Thượng Hương đại hôn sắp tới. Hiện tại Đông Ngô phản chiến tâm tình cũng rất tăng vọt, Tào Tháo cùng Lưu Bị đánh trận nốt bọn họ Đông Ngô chuyện gì? Huống chỉ, thuộc địa dễ thủ khó công, nào có dễ dàng như vậy bị đánh chiếm. Cứ như vậy, thế gia đại tộc liền có thể thừa dịp nhanh chóng phát triển, đừng xem Tào Tháo hiện tại cường thế, nhưng hắn sau khi chết đâu? Bọn họ Tào gia còn có thể một mực cường thế tiếp sao? Liên tính Tào Tháo có thể thống nhất toàn quốc, vậy cũng muốn dựa vào thế gia đại tộc quản lý Đông Nam. Cho nên, người Tào Tháo khả năng đại thắng cũng có khả năng không thu được gì, nhưng chúng ta thế gia đại tộc tuyệt đối không thua thiệt. Còn như vậy trong không khí, 214 năm mùa xuân đi qua, toàn quốc xuân canh cơ bản kết thúc. Tào Xung cũng bắt đầu hắn giai đoạn thứ hai kế hoạch. 377NG113. Chương 374, tổng hợp thực lực chiến lệnh. Giai đoạn thứ hai là phương án dự bị, chủ yếu vẫn là bởi vì hai tuyến tác chiến không có giành thắng lợi. Nghiêm Nhan cùng Hoàng Trung hai vị này lao tướng quân đều đánh ra hỏa khí, có thể trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Tào quân tuy nhiên số người chiếm ưu, nhưng công thành chiến cũng không có chiếm tiện nghi gì. Hạ hầu thượng đột nhiên xuất quân dọc theo Tây Hán thủy ra bắc, tiến công ba tây quận chế nơi Lăng Trung. Phải biết, Tây Hán thủy nếu mà tiếp tục ra bắc, là có thể công kích kiếm cắt. Nếu mà Tào quân hai mặt giáp kích, kia kiếm cắt có hay không còn có thể phòng thủ. Lưu Bị tự mình xuất đại quân, tiếp viện Lăng Trung, thuộc trung lương thảo triệt để căng thẳng, các nơi bắt đầu không ngừng nặng thêm thuế má, đem áp lực chuyển tới dân chúng trên thân. Các nơi thế gia đại tộc cũng dồn dập đề nghị nghị hòa, chiến tranh tiếp tục kéo dài, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. 214 năm tháng 5, Lưu Bị phái sứ giả Đặng Chi đến Hán Trung, yêu cầu ngừng chiến. Tào Xung tiếp kiến vị này thuộc trung trọng thần. Lúc này Đặng Chi hơn 30 tuổi, ngũ quan phương chính, là Đông Hán danh tướng Đặng Vũ về sau, bất quá gia tộc đã sớm suy sụp, Lưu Bị xem trọng mới ủy thác trách nhiệm nặng nề. Đặng Chi vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nghe nói Hán Trung làm chủ Tào Xung hết sức trẻ tuổi, thật không nghĩ đến trẻ tuổi như vậy. Đặng tướng quân, Lưu sứ quân có phải hay không tiếp tục kiên trì được, vậy liền đầu hàng tốt, ta sẽ không bạc đãi hắn. Tào Xung thậm chí muốn nói, trên lịch sử ngươi nhi tử Lưu Thiện tại Ngụy quốc qua cũng rất tốt sao? Có thể so sánh thật là nhiều người sống thời gian dài nhiều. Đặng Chi lập tức gương mặt phẫn nộ, chủ công nhà ta chính là Hán thất tông thân, bệ hạ một ngày không thể chấp trưởng triều chính, quân ta liền một ngày sẽ không đình chỉ chống cự. Tào Xung đột nhiên lộ ra một cái ý vị khó tên cười mịn, vậy ta có chủ ý, ta đem hoàng đệ bệ hạ đưa đến thành đô đi thế nào? Thật không? Đặng Chỉ chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ có như thế ngôn luận, lập tức hỏi ngược lại, có thể sau một khắc hắn liền hối hận. Hán hiến đế Lưu Hiệp thật đến thành đô, vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt. Không, thậm chí sẽ tăng tốc bọn họ diệt vong. Lưu Hiệp đi ai nói tính toán, chủ công nhất định sẽ đem đại quyền giao cho bệ hạ, chính là bệ hạ có thể quản lý được chứ? Đó là thế gia đại tộc nhóm sẽ làm sao? Bọn họ là sẽ trung thành với Lưu Bị vẫn là rốt cuộc Lưu Hiệp? Phải biết có rất nhiều thế gia đại tộc đối với chủ công phi thường bất mãn, bởi vì chủ công ít nhiều gì tổn hại thuộc trung thế gia lợi ích, mà phân cho ngoại lai thế gia cùng một ít hàn môn tử đệ. Sở Hữu tướng quân cũng không thể trung tâm với Lưu Hiệp, nói như vậy lúc này loạn cả một đoàn. Đến lúc đó Tào Tháo lại đến một cái thanh quân chắc. Đặng Chi trong nháy mắt não bộ một đôi hình ảnh, hiện tại cục diện bất đồng, bệ hạ thật đến thành đô tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi. Thuộc địa vốn cũng không lớn, làm sao có thể chứa chấp hai vị chủ nhân? Tào Xung đột nhiên cười ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể ta phỏng chừng bệ hạ sẽ không đi, đi cũng không có ai hoan nên. Đặng Chi đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, công tử làm sao có thể trò đùa như vậy? Chỉ đùa một chút, hóa giải một chút bầu không khí, không phải liền là ngưng chiến sao? Các ngươi cho chỗ tốt gì? Tào Sung trực tiếp hỏi nói. Hắn hiểu được đối phương không đi xuống, tuy nhiên mấy phe cũng rất khó khăn, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Có mấy năm nay tích lũy, bọn họ vật tư điều động năng lực hoàn toàn nghiền ép lưu bị. Đặng Chi nghiêm túc nói, Tào quân đã vô lực tiếp tục tiến công, ngưng chiến đối với song phương đều có lợi, duy trì trước mắt song phương đất chiếm được khu cũng là mới song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Nói như vậy liền không có gì hay. Vậy cứ tiếp tục đánh đi. Ha ha ha, người đời đều truyền thương thư công tử nhân nghĩa, thật không nghĩ đến chỉ là giả nhân giả nghĩa. Biết rõ đánh xuống bách tính sẽ chịu khổ, vẫn không đồng ý dừng tay. Cho nên mới để các ngươi đầu hàng. Ta hãy nói một chút điều kiện của ta đi. Thương thư công tử nói một chút coi. Đặng Chỉ minh bạch mấy phe cần phải trả giá thật lớn, nhưng nếu mà quá mức, hắn là sẽ không đáp ứng. Đầu tiên, ta muốn cử huyện, một điểm này nếu mà các ngươi không thể đáp ứng, vậy cứ tiếp tục đánh. Cử huyện ở tại cử trên sông Du, có thể đóng trú đại lượng thủy quân lục chiến đội, cùng phù lăng hòa lẫn, mới có thể kéo dài đối với Giang Châu tạo thành áp lực. Hơn nữa từ nơi này còn có thể uy hiếp ba Tây quận, xem như một cái trọng yếu quân sự thiết điểm. Đặng Chỉ gật đầu một cái, không đồng ý cũng không có có phản đối, cái này hắn vô pháp làm chủ. Tào Sung tiếp tục nói, thứ hai ta có một cái đề nghị, thuộc địa mỏ sắt có thể bán đến Hán Trung đến, ta bình thường giá cả mua sắm. Còn lại phòng trừng các ngươi cũng đưa không nổi, ta cũng sẽ không muốn. Thương thư công tử một mực loại này tự cho là đúng sao? Tào gia chẳng qua chỉ là nhân cọ hội mà lên, hiệp tiên tử ra lệnh chư hầu, thủ đoạn cũng không quang minh lỗi lạc. Nói những này không có ý nghĩa, chỉ cần không đột phá một ít phòng tuyến cuối cùng, như đồng chắc viên thuật hàng ngũ, đó chính là bằng bản lãnh của mình. Như vậy đi, Đặng tướng quân, ta dẫn ngươi đi một chỗ xem. Tào Sung mang Đặng Chi đi địa phương là thương binh doanh. Trong đó là có thể triển lãm một thế lực tổng hợp thực lực địa phương. Hán Trung thương binh doanh cùng viện điều dưỡng khoảng cách cũng không xa, tại trải qua lúc đầu phẫu thuật hoặc là trị liệu, tình huống ổn định thương binh liền sẽ chuyển tới viện điều dưỡng. Đặng Chi hoàn toàn là xuất phát từ trong lúc khiếp sợ, hắn gặp qua thương binh doanh, đó là một cái bẩn thỉu, hỗn loạn hơn nữa pha tạp và hôi thối cùng máu tươi hương vị địa phương. Nhưng nơi này thương binh doanh, chẳng những ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa mười phần sạch sẽ, tuy nhiên hương vị vẫn không phải dễ ngửi như vậy, nhưng mà có thể chịu được. Làm hắn đi tới mặt khác một nơi thương binh doanh sau đó, triệt để mất đi bình tĩnh, vậy, đó là quan tướng quân nữ nhi. Những binh lính này là quân ta binh lính. Tào Sung gật đầu một cái, giải thích, Dương Bình quan đại thắng, mỗi khi có loại này thắng trận, quân ta liền sẽ cứu chữa địch nhân thương binh, bọn họ tại thương binh doanh sẽ nhận được cùng bậc đãi ngộ. Chỉ là đến tiếp sau này vẫn sẽ bị ném tới lao công doanh, nếu mà biểu hiện tốt, có thể chuyển thành bình dân hoặc là gia nhập quân ta. Ngân Bình một mực tại học tập ngoại khoa cấp cứu tri thức, song phương ngưng chiến về sau, nếu mà nàng muốn trở về, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng không có hài lòng cơ sở, nàng trở về cũng không cứu được vài người. Ký. Đặng Chi hoặc có lẽ là sở hữu Lưu Bị quân tướng dẫn, đều cho rằng loại này thương binh chắc chắn phải chết, thật không nghĩ đến. Có loại này thương binh doanh, Tào quân thương vong nhất định sẽ trên diện rộng hạ xuống, mà chịu bỏ sức cứu chữa địch quân thương binh, vậy vị này thương thư công tử làm lên nhân nghĩa chỉ danh, cũng có thể chứng minh Tào quân tài đại khí thô. Hai người lại đi tới viện điều dưỡng. Tại đây ở an tâm dưỡng thương bệnh hoạn, còn ở đang tiến hành khôi phục tính huấn luyện khôi phục lao binh, hơn nữa làm việc ở đây, phần lớn đều là nữ nhân. Những này nữ bác sĩ thủ pháp thuần thục, vừa nhìn chính là thường xuyên làm những công việc này. Đặng Chỉ đã vô pháp dùng khiếp sợ để hình dung, gần từ điểm đó chỉ tiết đến xem, Lưu Bị quân sát thực kém hơn quá xa. Thụ thương Lưu Bị quân chỉ có thể đơn giản băng bó sau đó, bị thô bạo trở về hậu phương, sống hay chết, về sau sẽ như thế nào? Toàn dựa vào chính mình mệnh cứng không cứng rắn. Đặng Chỉ rời khỏi Hán Trung lúc, tâm tình hết sức phức tạp, hắn vốn tưởng rằng chiến tranh thắng bại còn chưa thể biết được, Tào Tặc khả năng tùy thời tại nội bộ tan vỡ, nhưng bây giờ, nửa tháng sau, Lưu Bị đồng ý Tào Sung yêu cầu, chủ động vứt bỏ cử huyện phòng ngự, đem xung quanh binh lính toàn bộ rút lui đến Giang Châu. Đến tận đây Hán Trung chỉ chiến kết thúc. Tào Sung thuận lợi đạt thành giai đoạn thứ hai mục tiêu. Không sai, trận chiến này Tào Sung vốn không có ý định nhất chiến diệt Lưu Bị, lấy thế đè người, giao cùn cắt thịt mới là hắn thích nhất. Tuy nhiên ngưng chiến, Lưu Bị không thể nào giảm bớt quân đội, hắn áp lực như cũ không ít, hơn nữa so sánh trưởng thành, Tào Sung tin tưởng song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. 1378-8 Chương 375, nên nối roi tông đường. Hán Trung chi chiến kết thúc, Tào Sung đạt thành cơ bản chiến lược mục đích. Thứ nhất, Trương Lô đầu hàng, Tào quân chưa nhận được quá tổn thất nghiêm trọng. Thứ hai, âm Lưu Bị quân một cái, tiêu diệt tù binh Lưu Bị quân hơn 2 vạn người, đã kích nghiêm trọng Lưu Bị quân sĩ khí cùng chiến đấu năng lực. Thứ ba, áp chế Lưu Bị quân thổ địa, để cho càng khó hơn thần tốc phát triển. Trước mắt Phù Lăng từ trương vệ, Đặng Ngải thống lĩnh thủy quân chú đóng ở này, Tào Chân nhận được mệnh lệnh, cũng đem đi nơi đây nhậm chức. Cư huyện lại có Hoàng Trung, Hắc Chiêu và mới đầu hàng tướng Lãnh Vương Bình chú đóng. Tào Sung mệnh lệnh 3 người các tổ kiến hoặc mở rộng dưới quyền binh sĩ, khiến cho thích hợp hơn thuộc địa sơn địa tác chiến, như vậy cũng có thể thấy được Tào Sung chủ yếu tiến công phương hướng. Hán Trung chủ yếu phòng ngự từ Hạ Hầu Huyền phụ trách, trên thực tế chính là từ Tào Hưu, Trương Hổ, Nhạc Lâm và mới điều Quách Hoài phụ trách nơi đầy phòng ngự. Mấy người chủ yếu phòng ngự địa điểm chính là Dương Bình Quan và đi thông kiếm các cấp nơi đường nhỏ để ngừa đánh lén. Triệu Vân cũng hoàn thành tại phía bắc công tác, đi theo Quách Hoài đi tới Hán Trung, như vậy trở lại thuộc địa. Bất quá, Tào Sung sớm đã đem 2 năm qua Triệu Vân chiến công viết thư cho Lưu Bị nhìn, cũng đối với hắn trắng trợn khen ngợi, cũng để cho rất nhiều tưởng tượng phong phú. Cái này nhìn như có khuynh hướng thích, nhưng trên thực tế lại dẫn đến Lưu Bị càng thêm không tín nhiệm Triệu Vân, lao thẳng đến nó một nửa để không tại thành đô thành bên trong. Mà được trọng dụng Ngụy Duyên thì bị điều chỉnh đến Âm Bình. Tại đây hắn phải tiếp tục đào đới một con đường, chính là năm đó Đặng Ngải đánh lén thuộc địa đường từ Âm Bình đến Giang Du. Bất đồng là, hôm nay Tào Quân có rất nhiều kinh nghiệm, bọn họ không cần thiết dựa vào mệnh lội qua đi, chỉ cần chậm rãi lót đường, làm cầu. Làm sao tại trong miền đồi núi đào bới đường, đã có một bộ thành thục cách làm, cần công cụ cùng kỹ thuật tương quan nhân viên cũng đã sớm vận chuyển đến nơi mình. Đường kiến thiết xong sau đó, ở trên đường trang bị thêm mấy cái tích trữ lương thực điểm, lần nữa khai chiến lúc là có thể liên tục không ngừng từ nơi này tiến công. Tào Sung bất kể Lưu Bị có hay không có chuẩn bị, hắn chỉ muốn lấy nghiền ép chỉ thế đẩy ngang. Tăng ca quận phương hướng, trừ Tào Tháo mệnh lệnh quan viên bên ngoài, Mã Lương, Mã Tắc cũng có nhiệm vụ trọng yếu, hai người mục tiêu chính là tại Kiến Ninh thiết lập thành trì. Loại này cho dù chiến tranh mang xuống, Lưu Bị cũng không có bất kỳ chiến lược không gian. Mạnh Hoạch lúc này còn không là đại thủ lĩnh, chỉ là mấy cái bộ lạc tiểu đầu mục, lôi kéo loại này ma tử, Mã gia rất có kinh nghiệm. Tào Sung cho hán trung nhân dân ưu đãi chính là dẫn đầu tại đây làm gia cẩm và heo sống trại chăn nuôi. Chiến tranh mang theo một vòng mới xa bài, tuy nhiên ngoại lai thế gia vẫn rất khó tại bản địa đặt chân, nhưng Tào gia quan phương mở công xưởng, ai cũng không dám công nhiên phát đúng. Tào Sung muốn tới một người đã từng cùng hắn có mâu thuẫn hạ hầu mậu, không thể không nói cái gia hỏa này hoàn toàn không hiểu quân sự, nhưng mà buôn bán phương diện chính là cái thiên tài, tính toán tỉ mỉ, rất có đầu não. Hạ hầu mậu có thể đảm nhiệm hán trung trại chăn nuôi trách nhiệm nặng nề, cùng lúc cũng có thể đem hạ hầu gia, Tào gia thế lực tại hán trung mở rộng, chậm rãi thay đổi địa phương thăng bằng. Mà hạ hầu thượng tam huynh đệ tật vội vã rời khỏi hán trung, chạy tới Tức Mặc tuyển trận, nơi đó mới là bọn họ tiếp xuống dưới chiến trường. Giải quyết xong Lưu Bị, đương nhiên liền muốn tìm cơ hội cắn đông nô một ngụm. 214 năm hạ, Bành Thành, tòa thứ hai công xưởng đã bắt đầu thí nghiệm tính vận doanh, có tòa thứ nhất công xưởng kinh nghiệm, chế tạo xi măng cũng không khó. Đầu năm nay, Bành Thành đến Dương Châu Thọ Xuân đường bê tông bắt đầu kiến thiết. Hiện tại, Thọ Xuân đến Hợp Phì đường bê tông cũng bắt đầu đồng bộ xây dựng. Đây chính là hắn kế hoạch bước kế tiếp, dùng khoa học kỹ thuật lực lượng triệt để nghiền ép, một khi đầu này đường bê tông quán thông, liền có thể thần tốc vận chuyển vật tư thẳng tới bờ Trường Giang. Muốn tiêu diệt Đông Nô cũng không dễ dàng, Tào Sung nhất thiết phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhiều một chút nợ hòa mới được. Đường thủy, đường bộ, hải lục đều muốn bắt đầu bắt tay chuẩn bị, Giang Đông ba đời kinh doanh, thực lực đan xen vào nhau, nhất thiết phải nhất cử đánh bại nó quân đội, không thể mang xuống cho đối phương lợi dụng địa hình phòng thủ. Không đơn thuần là quân sự phương diện, Tào Sung cũng cố gắng dùng thủ đoạn khác phân hóa Đông Nô, ví dụ như mở ra càng tốt hơn điều kiện, chỉ cần bách tính nguyện ý bắc độ Trường Giang, liền để cho đại lượng bồi thường. Cùng lúc lôi kéo một ít thế gia đại tộc, suy yếu nó đối với tôn gia trung thành. Tức Mặc thuyền trận. Bên trong gian phòng, chỉ có hai người, Tào Sung cùng Tôn Thượng Hương. Hôm nay cục thế rõ ràng, Tào Sung quyết định bạch rõ một ít sự tình. Hắn ho khan một tiếng, có chút chột dạ nói ra, "Thượng Hương." Tôn Thượng Hương run một cái, vội vã xoa xoa cẳng tay, phía trên kia đã có một lớp da gà. "Ai cho ngươi gọi như vậy? Thật dễ nói chuyện." Tào Sung có chút lúng túng, chỉ có thể tiếp tục nói, "Chúng ta lúc nào thành hôn, hôm nay thiên hạ đại thế đã thành, Tôn Quyền cùng Lưu Bị đã vô pháp ngăn cản chúng ta Tào gia." Tôn Thượng Hương mắt hạnh tròn tròn, một bộ người lạ đường vào bộ dáng, "Ta chưa từng nghĩ, không nghĩ kết hôn." Tào Sung mặt đầy nghiêm túc nói, "Ngươi cũng nhìn thấy, ta hôm nay đã trưởng thành, cũng nên gánh vác một cái khác trách nhiệm." Tôn Thượng Hương đột nhiên đứng lên, xoay người lại, lấy xuống treo ở một bên bảo kiếm. Tào Sung vội vàng nói, "Ôi ôi ôi, ngươi muốn làm gì?" Hắn không nhìn thấy, Tôn Thượng Hương gò má nóng lên, toàn bộ lỗ tai đều là đỏ bừng một phiến. "Ngươi lại không thiếu nữ nhân, đi tìm các nàng tốt." Trong không khí kia bồng bềnh mùi giấm, để cho Tào Sung hơi nghi hoặc một chút, là chính mình cảm giác sai sao? Hắn dò xét nói ra, "Ta làm ra qua hứa hẹn, đang cùng ngươi có phu thê chi thực trước, tuyệt đối sẽ không chạm các nàng." Chuyện này là chân thực, chỉ là sự thật hoàn toàn ngược lại, là những cái kia nữ hài quyết định. Hắn một cái nhẫn lâu như vậy bình thường nam tính, đã sớm nghĩ hàng đêm sinh ca, quyết chiến đến trời sáng. Thật không? Tôn Thượng Hương không có thật rút ra bảo kiếm, mà là mang theo một tia nghi hoặc. Tào Sung không thấy được đối phương biểu tình, rất khó đoán được nữ hài tâm tình lúc này, không dám tùy tiện mãng một làn sóng, chỉ có thể tiếp tục nói, "Đương nhiên, không tin ngươi có thể hỏi một chút các nàng. Phu thê ở giữa phải tôn kính lẫn nhau, thẳng thắn đối đãi." Tôn Thượng Hương đem bảo kiếm treo trở về, trầm mặc một lát sau nói ra, "Ta tin tưởng ngươi." "Hả? Có triển vọng." Tào Sung đứng lên, chậm rãi đi tới Tôn Thượng Hương sau lưng, thử thăm dò đem một cái tay nhấc lên đối phương đầu vai. "Ta sẽ không ngăn trở ngươi làm một người tướng quân, sau khi kết hôn cũng sẽ không ngăn trở ngươi đi ra làm việc, nhưng ngươi phải hiểu ta nỗi khổ, cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất." Ngón tay hắn nhẹ nhàng dùng lực, thay đổi dựng vì là nắm. Tào Sung mừng thầm, hôm nay thoạt nhìn có triển vọng. Ta bị lực há lại một cái Tôn Thượng Hương có thể ngăn cản. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đối phương động, một giây kế tiếp một nguồn sức mạnh truyền đến, Tào Sung bị một chiêu bắt thêm vật ngã, mạnh mẽ đạp xuống đất ma sát một hồi. "A!" Một tiếng kêu đau. Cửa, chứa không có nghe lén Lữ Linh Khởi cùng Mã Vân Lộc, vội vã đẩy cửa phòng ra. Ba người, sáu con mắt cùng nhìn nhau, bầu không khí có chút lúng túng. 1379-8. Chương 376, đại chiến trước bình tĩnh. Tôn Thượng Hương cảm giác mình ngón chân đều tại nóng lên, nàng vội vã buông ra đối phương, bận tâm hỏi, "Ngươi không sao chứ?" "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Tào Sung cũng cảm thấy dị thường lúng túng, vì sao hệ thống không cho hắn cái bá vương hệ thống, có thể ngạnh thượng cung loại kia. Hắn nhắm mắt lại không nói lời nào. Tôn Thượng Hương ba chân bốn cẳng, chạy đến cửa, tại Lữ Linh Khởi cùng Mã Vân Lộc nhìn soi mói, vọt ra căn phòng. "Ta chỉ là không nghĩ sớm như vậy sinh tiểu hải tử, loại này ta cũng không có biện pháp xuất quân đánh trận." Tào Sung càng là không nói. "Ôm một cái thân thiết là có thể mang thai sao? Nên tìm người cho nàng phổ cập khoa học một hồi." Sự kiện lần này quá khó xử, Tôn Thượng Hương vẫn luôn ở đây ẩn nút Tào Sung, hai người quan hệ lại một lần cứng đờ. Tào Sung cũng có chuyện mình phải làm, cũng chỉ có thể chờ đợi một cơ hội. Hai năm qua Tào Tháo trên biển sự nghiệp lần nữa phồn vinh phát triển, bước vào thứ hai xuân. Đầu tiên, bị phá hủy thuyền trận đã trọng kiến xong, một bên lại lần nữa tạo hải thuyền, một bên tăng cường bờ biển phòng ngự. Không những ở bến đỏ xây dựng đại lượng công sự phòng thủ, hơn nữa tại trong biển thiết lập đại lượng hải đăng. Lúc này hải đăng cùng phong hỏa đại không sai biệt lắm, một khi có hải thuyền tới gần, liền sẽ lập tức đánh cờ hiệu truyền tin yêu cầu đối phương biểu dương thân phận. Nếu như là không biết thân phận hải thuyền, liền sẽ lập tức đốt gió lửa cảnh báo. Nhiều cái liên tục hải đăng sẽ đem cái này cảnh báo quá trình tiếp diễn rất xa. Lúc này hải đăng chính là một đầu hải thuyền, chỉ có điều xây dựng đặc thù phong hỏa đại, cùng cao cao tháp quan sát. Mà mỗi cái thuyền trận chính là thiết lập chính thức hải đăng, kéo dài đến trong nước, dùng xi măng chế tạo. Toàn này hải đăng đại khái cao 40m, loại độ cao này đặt vào hậu thế cũng không tính cái gì, nhưng mà lúc này đã coi như là sông thẳng tới chân trời. Hơn nữa đời thứ nhất ống nhòm đã chế tạo thành công, lúc này loại vật này là cơ mật quân sự, chỉ ở trong quân đội lưu thông, phổ thông thương thuyền cũng không có mở bắt đầu thông dụng. Tư Mã Ý mạo hiểm xuất trình, tranh thủ được thời gian vô cùng trọng yếu. Tư Mã Ý chọn địa điểm phi thường tình diệu, thuyền sân bãi chỉ ở tại Mã Hàn Bắc Bộ, tương đương với hiện đại Yên Chi Ông phụ cận, nơi này là một nơi càng thiên nhiên, hơn nữa có thể rất mau ra binh đến Liêu Đông. Tào Sung tại năm nay đã đem nó nhập vào Đái Phương quận, hơn nữa di chuyển quận chế nơi đến chỗ này, Tào Sung phải ở chỗ này thiết lập một tòa bán đảo thành phố lớn nhất, về sau còn có thể đại lượng di dân, cùng lúc hán hóa địa phương thổ dân. Năm nay sẽ không có đại chiến chuyện, nhưng mở rộng bước chân tuyệt đối không thể đình chỉ, hiện tại có Tào lão bản tọa chân, là nội bộ ổn nhất định thời điểm. Tào Sung tổ chức một chi viện chính đội, từ Hạ Hầu Thượng dẫn dắt nguyên bản thủy quân lục chiến đội, cùng lúc chiêu mộ địa phương thủy thủ, bọn họ mục tiêu là Cao Cú Lệ, Phủ Dư, Ốc Tự. Những này dân tộc thiểu số chính quyền, lúc này cũng không cường đại. Đem chinh phục, biến thành đại hán phiên trúc, suy nghĩ thêm ngày sau là thâu tóm, vẫn là đặc biệt quản lý. Vì phòng ngừa lần nữa gặp phải đột tập, Tào quân hạm đội phái ra hạm đội tuần tra, hộ hàng. Tào quân chiến hạm vẫn là phòng chế đông nô, trên chiến hạm phủ đầy đại lượng xe bắn đá. Loại này thiết kế sẽ ảnh hưởng chiến hạm tốc độ, nhưng hỏa lực đương nhiên là cực kỳ mạnh. Chu Du đã chứng minh, loại hỏa lực này cho dù là công thành, cũng là đủ. Tào Sung lần này tới Tức Mặc, chính là vì lần nữa thăng cấp mấy phe chiến hạm. Đông nô chiến hạm nếu đi hỏa lực tầm xa áp chế, vậy bọn họ liền tới mãng. Đó chính là tàu chiến bọc thép thêm mũi rừng. Chỉ có điều khẳng định không phải thuần chủng tàu chiến bọc thép, mà là dùng sắt lá túi một đầu, chỉ là tại một ít bộ vị trọng yếu dùng thuần sắt chế tạo. Lúc này không có máy hơi nước, tàu chiến bọc thép chủ yếu lấy cánh buồm cùng nhân lực làm chủ, cùng lúc phụ tá thủy luân chờ thiết bị. Loại này tàu chiến bọc thép nếu như là bị pháo kích, cường độ là không đủ, nhưng đối đầu với thuần bằng gỗ đông ngô chiến hạm, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tào Sung mang theo vàng ngày húc chờ một đám công tượng bắt đầu tàu chiến bọc thép kỹ thuật khắc phục khó khăn. Đông Ngô, Tôn Quyền bắt đầu chính mình vòng kế tiếp kế hoạch, đó chính là tiếp tục mở rộng đất đai bên dưới, phái tỉnh binh cường tướng, đem phi lỗ người đuổi ra Đại Son, để cho dung nhập vào Đông Ngô, trồng trọt và tạo thuyền. Đông Ngô hiện tại quân bị hoàn toàn dựa vào trên biển mậu dịch duy trì, muốn có tích lũy, liền muốn không ngừng phát triển nội bộ. Từ đó, Tôn Quyền bắt đầu tiến tới dân tộc đại dung họp. Cùng lúc, thế gia hải thuyền cũng bắt đầu một hạng mới thương lộ, đó chính là nô lệ mậu dịch, bọn họ từ dọa sản cướp bóc địa phương thổ dân, vận chuyển trở về, tham dự vào thế gia trang viên kiến thiết. Có càng tốt hơn nông cụ, có sản lượng càng tốt hơn cây trồng, có càng tốt hơn kỹ thuật, dĩ nhiên là thúc đẩy sinh trưởng ra càng rất hơn sinh lực. Hôm nay Đông Nô thoạt nhìn một phiến thịnh vượng vượng binh, quân thần một lòng, trên thực tế, rất nhiều thế gia đại tộc đã bắt đầu càng ngày càng ỷ lại phía Bắc hàng hóa, đặc biệt là gần đây lưu hành liệt tiểu và đẹp đẽ tên là pha lê đồ vật. Thành đô, cực kỳ hiếu chiến để cho ra cắt lượng cùng Lưu Bị tâm lực quá mệt mỏi. Hôm nay thuế phú đã qua với nghiêm trọng, bách tính chỉ là miễn cưỡng sống tiếp, không có cách nào lại vì bọn họ gia tăng thu nhập. Điều này sẽ đưa đến bọn họ nhất thiết phải ỷ lại đối ngoại mậu dịch. Lúc này mậu dịch chủ yếu là cùng phía Tây Thương tộc, Đệ tộc, nhưng cùng dân tộc Du Mục mậu dịch cũng bất ổn định, thu nhập thì đa thì thiếu. Chống đỡ lúc này chủ yếu nhất mậu dịch, ngược lại là cùng Hán Trung mỏ sắt giao dịch. Lưu Bị chiếm cứ thuộc địa về sau, đem mỏ sắt thu về quốc hữu, bởi vì Tào Sung không hạn chế, Lưu Bị chỉ có thể sai người không ngừng gia tăng khai thác cường độ, hướng về phương Bắc vận vận. Mấy tháng này bọn họ phát hiện Hán Trung cư nhiên có thị trường giao dịch, không nhất định phải muốn đổi lấy lương thực, còn có thể đổi lấy đủ loại thịt, phi thường tốt uống liệt hữu và mềm mại vải vóc, phóng ánh trong suốt, xinh đẹp mới lạ, tên là pha lê kỳ quái đồ vật. Những thứ này tại địa phương thế gia trong đại tộc được hoan nghênh vô cùng. Gia Cát Lượng không thể không điều chỉnh trao đổi vật phẩm, đổi lấy đại lượng liệt hữu, pha lê chế phẩm, vải đông, lại đem nó bán ra cho bản địa thế gia, kiếm lấy đại lượng giá chênh lệch, duy trì tài chính. Ngay hôm đó, Gia Cát Lượng công tác đến rất khuya, về đến nhà. Hắn thở dài một hơi nao nề. Hoàng Nguyệt Anh thân thiết hỏi, có cái gì không hài lòng chuyện sao? Không phải nói gần đây tài chính vấn đề không phải đã làm dịu sao? Gia Cát Lượng cầm lên Gia Cát Phiên, tùy ý phiên tiến, sau đó nói, ta đối với tình huống trước mắt có chút lo âu à. Trước mắt tài chính toàn dựa vào cùng Tào Tháo mậu dịch duy trì. Vậy làm sao? Không phải liền là được cái mình muốn sao? Thiết quáng thạch nhiều như vậy, có thể khai thác rất nhiều năm đi. Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, nếu như có một ngày Hán Trung không giao dịch với chúng ta đâu? Hoàng Nguyệt Anh vô ý thức trả lời, lương thực chúng ta đã có đủ dự trữ, không giao dịch cũng chính là tài chính cùng vật tư khẩn trương một chút đi. Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, không tiếp tục giải thích một chút, những thế gia kia đại tộc có thể sẽ không bỏ qua hưởng thụ. Đến cái lúc, hắn còn có thể tín nhiệm bọn họ sao? Hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, đối phương cũng không có tương. Thự âm lưu đi. 380 ẻn nịt 113. Chương 377, thánh chỉ đến. Tào Sung không có dùng bất luận cái gì âm lưu, đương thời song phương chính thức ước định, ngưng chiến một năm. Tuy nhiên Lưu Bị một phương, không có ai cảm thấy thời gian này có ước thúc lực, nhưng Tào Sung sẽ chân thật chấp hành. Tào lão bản đại biểu một cái quốc gia, kia nhất thiết phải lời nói đáng tin. 214 tuổi đã hơn xác thực bình tĩnh. Sở hữu mâu thuẫn đều phát sinh ở Đại Hán biên cảnh, hoặc giả nói là các nước thù địch cảnh nội. Đầu tiên, Tư Mã Ý thống lĩnh số ít Hán quân, tiếp viện Mã Hàn, thống nhất Tam Hàn. Mà Mã Hàn tất chiếu theo ước định trở thành đại Hán phiên Trúc Quốc, thưởng thụ đại Hán bảo hộ, cùng lúc cần mỗi năm nộp lên đại lượng vật tư. Đối với Cao Cú Lệ, Phù Dư, Úc Tự nhóm thế lực, Tào quân nhưng là không còn có khách khí như vậy, trực tiếp xua quân tấn công. Đem cái gọi là Đan Vu, Đại Vương, đại thủ lĩnh trở vương tộc bộ lạc, toàn bộ làm rơi, cùng lúc nâng đỡ Khôi Lỗi thế lực thông báo toàn bộ bộ tộc. Cũng tại Liêu Đông quận, Nhạc Lãng quận thiết lập phía Bắc phiên quốc sự vụ sở, đặc biệt xử lý phiên quốc sự vụ. Cũng lớn số lượng chiêu mộ binh lính, nếu mà cái nào phiên quốc dám không nghe lời, tất biết võ lực đánh dẹp. Chi quân đội này, ưu tiên chiêu mộ người Hán, cũng chiêu mộ còn lại các tộc dũng sĩ, nhưng nhất thiết phải chứng minh chính mình trung thành. Cùng lúc đem người nhà rời vào Liêu Đông quận nội bộ. Những này đều không hữu thụ đến quá lớn trở ngại, hơn nữa còn có một niềm vui ngoài ý muốn. Mã Hàn thuyền ca phát hiện ngoài ý muốn mây chiếc tuần tra trên thuyền, Tư Mã Ý quả quyết, xuất lĩnh chiến hạm đi tới điều tra. Bọn họ dựa vào ống nhỏm, phát hiện Đông Nô tuần tra chiến hạm. Tư Mã Ý thông qua quan sát, ra kết luận, phụ cận đây có địch mới trụ sở. Hắn không có bại lộ mấy phe hạm đội, mà là nhanh chóng đem việc này báo cáo cho sắp tới mặc tuyển trận Tào Sung. Tào Sung rất nhanh phân tích ra, địch quân cảng khẩu vị trí. Lúc này không có gì thế giới địa đồ nói chuyện, nhưng bán đảo và uy quốc xung quanh địa hình, cho dù chỉ nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc, cũng đều giải thất thất bát bát. Chu Du nhất định đem hải quân cơ địa thiết lập tại Đam La, Tể Châu đảo, vì là ẩn nút cũng tất nhiên sẽ đem kiến thiết tại Đông Vương. Tình báo này, Tào Sung bí mật ẩn nút, không có báo cáo cho Tào Tháo, cũng liền bên người lắc đắc mấy người biết rõ. Đây là năm nay tốt nhất tin tức, cùng lúc, hắn và Tôn Thượng Hương quan hệ cũng có nơi tiến triển. Ít nhất đối phương Minh Bạch lôi kéo tay nhỏ, là không thể mang thai. Tiến hơn một bước quan hệ, còn cần một bước ngoặt, đem hai người quan hệ đẩy nữa tiến một bước cơ hội. 215 năm tháng giêng, có người đề nghị, hy vọng Tào Tháo có thể thăng cấp thành quốc công, thậm chí trực tiếp trở thành Ngụy Vương. Tào Tháo trực tiếp từ chối đề nghị này. Một nguyên nhân trong đó chính là Tào Sung từ bán đảo, Cao Cú Lệ thậm chí uy quốc, mua sắm đại lượng Tào lão bản yêu thích nữ hải. Cái này khiến Tào lão bản có chút vui đến quên cả trời đất, khoan hay nói, trong đó có mấy cái đã có bầu. Tào lão bản lại vì là Tào gia sinh con trai, cũng đưa Tào Sung ra tăng mấy cái đệ đệ muội muội. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là mấy vị trọng yếu nhu thần chế định một cái kế sách. Đối với Lưu Bị mưu kế, đầu này mưu kế về sau có thể cân nhắc tấn thăng quốc công. Tuân Úc cũng đồng ý, một khi tiêu diệt Lưu Bị chính quyền, hắn liền không ở ngăn trở vị này ngày xưa hảo hữu. Dù ai cũng không cách nào ngăn trở quần quận đại thế, đẩy về phía trước tiến vào. Thành đô thành bên trong, có lời đồn bắt đầu ở trong phố xá lưu truyền. Đại Hán chuẩn bị sắp phong Lưu Bị là quốc công, tiêu diệt một nửa thế gia đại tộc, Tào thị hạ hầu thị trở trung tâm với Tào gia gia tộc, rời vào thuộc địa. Tào gia cùng Lưu gia cùng quản lý thuộc địa. Cái này một cái bùng nổ tin tức rất nhanh tại thành đô và xung quanh lưu truyền, rất nhanh một ít thế gia đại tộc cũng tại thảo luận chuyện này. Tào gia cường đại, đã không cần thổi phồng. Thuộc địa mềm nhũn, cũng là mọi người đều biết, lúc này Lưu Bị đương nhiên khả năng đầu hàng. Đây là đại đa số thế gia nhận thức chung. Trong phòng nghị sự, nhận được tin tức Lưu Bị cấp bách chiêu ra Cát Lượng, Pháp Chính, Trương Phi nhân vật trọng yếu khai hội nghị sự. Pháp Chính là bản địa thế gia đại biểu, Gia Cát Lượng là ngoại lai mưu thần và thế gia đại biểu, Trương Phi chính là quân đội thống soái. Lưu Bị trực tiếp tỏ thái độ nói, ta cùng với Tào Tặc không đội trời chung, là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Lời đồn đãi này khả năng cao là Tào Tặc khoảng cách tạo nên, vì là chính là ly gián đích châu nhân tâm, nên như thế nào mới có thể đem người tâm ổn định lại. Trương Phi khinh thường nói ra, ai dám ngay bên hai, liền để cho hắn biết cái gì gọi là sa bát đại nắm đấm. Gia Cát Lượng đưa ra Gia Cát Phiến ép một chút, giữ đức, đừng bảo là loại kia giận dỗi mà nói, hơn nữa khó khăn nhất chính là biết rõ ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Pháp Chính mặt lộ vẻ nghiêm túc, hỏi ra địa phương thế gia đại tộc đều quan tâm vấn đề. Chủ công, nếu mà dưới triều đình đến sắc phong lệnh, thật sắc phong ngươi là quốc công, làm sao bây giờ? Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng hơi sửng sở. Trương Phi trực tiếp mắng to, tốt ngươi cái này Pháp Chính, nhà ta ca ca chính là đại Hán tông thân về sau, làm sao có thể đầu hàng Tào Tháo? Tào Tặc công hiểm, hắn làm sao có thể làm tròn lời hứa, chính là vì một lần nữa chiến tranh làm chuẩn bị a. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Bị trịnh trọng mở miệng, tam đệ nói chính là ta nghĩ nói, ta cũng không cho rằng Tào Tháo có cái kia bá lực. Cho dù là chúng ta cùng lúc tấn thăng quốc công, kia trên thực tế chúng ta đầu hàng cũng là Tào Tháo, hắn làm sao có thể bỏ qua ta. Lời đồn không có đình chỉ, nhưng mà không có mở rộng, thật giống như chuyện này liền chậm như vậy chậm thành trạng thái bình thường. Mỗi ngày vẫn có người thảo luận lại chuyện này, có thể điều lệnh lúc nào tới. Xuân canh đã qua, Hán Trung chỉ chiến đã qua cả năm. Một ngày này, Tào Tháo sứ giả Lưu Ba, từ thứ chờ hơn 10 vị quan viên đi tới thành đô, bọn họ tới đây mục đích chỉ có một, truyền đạt thánh chỉ. Hơn tháng trước, Hứa Xương, Tào Sung nhìn thấy Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, vị hoàng đế này 2 năm qua cũng bắt đầu mập ra, trên mặt cũng hầu như là treo nụ cười. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, đại Hán trong tay hắn vẫn cường đại hưng thịnh. Man Di thần phục, dồn dập thuộc về đại Hán. Để cho hắn tâm tình tốt quan trọng, chỉ là hắn hiểu được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tào Sung đủ loại phát minh đều sẽ đưa hàng mẫu đến trong cung, đủ loại chiến báo cũng một đợt không sót. Những này mang tranh minh họa, mang giải thích cặn kẽ chiến báo, phản phất để cho người thân lâm kỳ cảnh. Lưu Hiệp cũng rốt cuộc vứt bỏ sở hữu không thiết thực hiện tượng, một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Nếu như có một ngày hắn không làm hoàng đế, Tào Sung hứa hẹn hắn trở lại chính mình phong địa, làm một người bác sĩ. Chỉ cần hắn muốn nhìn, sở hữu quốc gia tình báo cũng đều có thể chép quay một phần cho hắn nhìn. Cái này liền đầy đủ, có đôi khi người và người ở giữa chính là loại này, có tôn trọng cùng tín nhiệm, hết thảy cũng liền giải quyết dễ dàng. Xe đạp trải qua mấy năm phát triển, trừ một ít đặc thù dùng ngoại trừ, vẫn chỉ là thế gia công tử đồ chơi. Hiện tại Nghiệp Thành, Hứa Xương, Trấn Lưu chờ tương đối lớn thành thị đã bắt đầu cử hành lên chính quy xe đạp trận đấu, tại Tào Sung dưới sự dẫn đường, có phát triển thành đại hội thể dục thể thao xu thế. Tào Sung trước tiên nói một chút trong nước tình huống, sau đó nói, bệ hạ, ta chuẩn bị phát động diệt thục chi chiến. Lưu Hiệp đối với Lưu Bị đã sớm không có quá lớn trông đợi, lúc này song phương chênh lệch, giống như một cái đứa trẻ 3 tuổi cùng trưởng thành nam tính chênh lệch. Trừ phi người trưởng thành, bệnh mình ngã hoặc là cho tiểu hài tử cũng đủ dài thời gian trưởng thành. Lưu Hiệp, biết rõ, cảm tạ báo cho. Ta muốn yêu cầu hai đạo thánh chỉ. Cái này hai đạo thánh chỉ nếu không sẽ không có người sẽ tiếp, nếu không liền hai người đều tiếp. Nam tính chênh lệch. Trừ phi người trưởng thành, bệnh mình ngã hoặc là cho tiểu hài tử cũng đủ dài thời gian trưởng thành. Lưu Hiệp, biết rõ, cảm tạ báo cho. La, 7EEE nỉ ảnh 2BHAEE, tiến sĩ ENGB nhệ vì ở dịch bà bi. Chương 378, diệt thục chi chiến bắt đầu. Cái gì? Lưu Hiệp nghi hoặc hỏi ngược lại. Đạo thứ nhất thánh chỉ, sắc phong Lưu Bị là quốc công. Đạo thứ hai thánh chỉ, sắc phong Tào Tháo là quốc công. A. Lưu Hiệp chỉ còn mặt đầy nghi hoặc. Tào Sung nêu đến, cũng là ôm lấy cực lớn thành ý đến, hắn giải thích cặn kẽ kế hoạch mình, thậm chí bao gồm đến tiếp sau này chuẩn bị. Hắn hiến đế Lưu Hiệp nghe xong, đã lâu lặng lẽ không nói. Nếu mà ta là Lưu Bị, ta nghĩ không đến bất luận cái gì phương pháp phá giải, ngược lại đồng ý trở thành quốc công thật là hắn lựa chọn tốt nhất. Thành đô. Đại điện bên trong bầu không khí quỷ dị. Sứ giả mang theo thánh chỉ đến trước, Lưu Bị cũng không dám khinh thường. Liên tính đó là Tào Tháo âm mưu, hắn cũng không thể khiến cho người đánh ra. Đặc biệt là thánh chỉ đọc xong, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không nghĩ đến, một mực lưu truyền lời đồn là thật. Chỉ là trong đó có một câu nói, mười phần đáng giá nghiền ngẫm, đó chính là Lưu Bị trở thành quốc công sau đó, sở hữu thuộc trung thế gia đều có thể cùng Trung Nguyên, hán Trung Tào Sung làm ăn. Cái này đã không phải ám chỉ, mà là chỉ rõ. Thánh chỉ là thật, Lưu Bị cũng không dám tiếp. Cái gì cho phép hắn bảo lưu một nửa quân đội, cái gì để cho thuộc trung cực lớn quyền tự chủ, hắn dám đáp ứng sao? Bước này một khi đi ra, hắn chính là đầu hàng Tào Tháo, chỗ tốt chính là mấy chục năm sau, Lưu Bị hệ này liền sẽ trở thành nơi đây thế gia lớn nhất đại tộc. Từ Thứ cắn răng một cái, lớn tiếng khuyên đến, Huyền Đức, tiếp thánh chỉ đi. Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Từ Thứ không biết Tào Quân đến tiếp sau này kế hoạch, nhưng hắn minh bạch Lưu Bị cùng Tào xung đấu, một chút phần thắng đều không có. Lưu Bị hốc mắt đỏ bừng, lớn tiếng quát lớn, Nguyên Trực, không nghĩ đến ngươi cũng cam tâm để Tào Tặc làm việc, ngươi có biết sau khi đáp ứng quả? Từ Thứ không thẹn với lương tâm, ta đương nhiên biết rõ, nhưng hôm nay thiên hạ đại thế lấy thành, Thương Thư công tử lại là yêu dân như, Huyền Đức lúc này trở thành quốc công, mới là đối với thiên hạ có lợi, đối với toàn bộ Đại Hán có lợi. Lưu Bị tiếp tục phản bác, ta đoán chỉ cần chủ công tiếp thánh chỉ, kia Tào Tháo cũng sẽ tấn thăng quốc công đi. Đến lúc đó, chúng ta không có quân đội, mất đại lượng tài chính thu nhập, còn không phải tùy tiện Tào Tháo làm sao thu thập. Huyền Đức, thời đại biến, các ngươi cũng nên tiếp nhận hiện thực. Lưu Bị đột nhiên hô, đủ, ta muốn giám định thánh chỉ thật giả, tạm thời không thể tiếp thánh chỉ. Tuyên chỉ thái giám cũng không tức buồn mực, cao giọng nói ra, Lưu sứ quân, bệ hạ nói, hy vọng ngươi tiếp thánh chỉ, có vài thứ nên thả xuống. Trở lại nội đường, Lưu Bị lại cũng ức chế không ngừng lửa giận trong lòng. Tào Tặc quả nhiên âm hiểm, đây chính là âm mưu, trần truồng âm mưu. Hắn nghĩ ly gián ta cùng với địa phương thế gia bất hòa, hắn sẽ không sợ ta đáp ứng, sau đó không đi chấp hành sao? Gia Cát Lượng nhẹ nhàng nói ra, nếu mà loại này, Tào Tháo liền sẽ coi đây là mực có, xuất binh thảo phạt đi. Hắn cũng có thể dùng đại lượng tài vật lôi kéo bản địa thế gia. Quân sư cảm thấy ta hiện tại phải làm sao? Tiếp tục trì hoãn, không đáp ứng, cũng không phản đối sao? Gia Cát Lượng trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng Triệu Vân trò chuyện, từ đối phương trong miệng hắn đã biết rõ Tào Tháo tình huống nội bộ. Hôm nay Trung Nguyên đã là một phiên thịnh thế, mà Tào Tháo người kế nhiệm, Tào Sùng cũng xác thực nhân nghĩa. Một điểm này Gia Cát Lượng cũng không nghi ngờ. Ban đầu đối phương đối đãi Lưu Bèo, Quan Ngân Bình đám người đã có thể nhìn ra manh mối, mấy năm này Hoàng Nguyệt Anh cùng Vàng Ngày Húc gia thư, Triệu Vân chuyển thuật đều có thể chứng minh một điểm này. Tào gia đã không phải cái kia ban đầu sẽ tùy ý đổ thành Tào gia, kia mấy phe tiên chỉ cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Gia Cát Lượng chậm rãi mở miệng nói, đáp ứng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này sao có thể được? Vạn nhất Tào Tháo tuân thủ hứa hẹn đâu, vậy ta nhóm chỉ có thể càng ngày càng yếu đuối, cuối cùng biến thành một người bình thường thế gia, hưng thịnh hồi phục Hán thất cũng liền không bao giờ còn có khả năng. Ban đầu chủ công muốn hưng thịnh hồi phục Hán thất, không hơn không kém cũng là bởi vì quân phiệt tàn bạo, bách tính dân chúng lầm than, nhưng hôm nay bách tính ăn cư lạc nghiệp, Đại Hán kia còn có tồn tại đi xuống cần thiết sao? Không được, tuyệt đối không được. Quân sư cũng muốn vứt bỏ ta mà đi sao? Lưu Bị hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đã lớn hơn giọt chảy xuống. Gia Cát Lượng đem thân thể túi ra người, thân vốn áo vải, cung canh với năm dương, bảo toàn tính mạng với loạn thế, không cầu văn đạt với chư hầu. Tiên đế không lấy thần bị uội, hèn tư hồn khuất, ba nhìn thần với trong nhà lá. Sáng lên hội chủ cùng quyết định, vô luận là hàng vẫn là chiến. Lưu Bị cắn răng một cái, được. Vậy liên lại liều mạng một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tào Tháo có thể hay không công phá chúng ta phòng tuyến. Trong phòng nghị sự, Lưu Bị làm ra quyết định, ta sẽ không khuất phục tại Tào Tháo âm mưu phía dưới, thánh chỉ ta sẽ không nhận, bởi vì kia nhất định là Tào Tặc bức bách bệ hạ viết. Tuyên chỉ thái giám há hốc mồm, cuối cùng không tiếp tục giải thích, hắn chỉ là một cái thái giám, liền tính nói cho Lưu Bị, bệ hạ là tự nguyện, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Từ Thứ thở dài một tiếng, vẫn là phải đi đến một bước này sao? Quả nhiên cái gì hưng thịnh hồi phục hắn thất, nói dễ, thật là đến mức bỏ hết thảy lúc, đâu có thể nào tùy tiện thả xuống. Huyền Đức a, ngươi cố chấp để ngươi tại loạn thế đi đến một bước này, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Từ Thứ tiến đến một bước, trầm giọng nói ra, Thương Thư công tử tên ta ở lại thành đô, Huyền Đức có thể mang ta nhốt lại. Nguyên Trực vì sao nói như vậy? Người ta vốn là bằng hữu, ta đương nhiên tin được ngươi. Từ Thứ cười khổ nói, Thương Thư công tử nói, chờ đến hắn binh lâm thành hạ lúc, để cho ta khuyên hàng ngươi. Mặc dù không có khả năng lại phong ngươi là quốc công, nhưng có thể cho ngươi một cái tán quan hoặc là làm một đời phú gia ông. Hắn nói ở cái loạn thế này, ngươi làm đã rất tốt. Lưu Bị hai tay cầm thật chặt tay vịn, trên mặt bắp thịt không khống chế được ở lay động, cái này nói cái gì? Lại nói chính mình giả nhân giả nghĩa sao? Trong đại sảnh bầu không khí có chút khẩn trương, Gia Cát Lượng lo lắng Trương Phi kích động, không để cho nó bước vào đại sảnh, cũng sẽ không có người đến hoạt động tiết khí phân. Lưu Bị thở ra một hơi dài, từ trong hàm răng nặn ra một chữ, được. Gia Cát Lượng ở trong lòng thở dài một tiếng, thuộc địa bình tĩnh đến cuối, chiến tranh sắp lần nữa bắt đầu. Hôm sau, Lưu Bị cự tuyệt tiếp nhận thánh chỉ tin tức, nhanh chóng tại thành đô thành bên trong lan ra, rất nhanh sẽ mọi người đều biết. Loại tin tức này, cho dù Lưu Bị muốn phong tỏa tin tức, cũng không có dùng. Tào Xung ngay từ lúc đầu năm liền bắt đầu bố cục, đủ loại tin tức truyền bá rộng lớn đã sớm đạt thông. Trong lúc nhất thời, thành đô thành bên trong lòng người bàng hoàng. Thế gia đại tộc nhóm cũng đều chịu đến Lưu Bị giám thị, thành đô thành lúc này đã bắt đầu giới nghiêm. Vài ngày sau, Hán Trung đình chỉ giao dịch tin tức chuyển tới thành đô thành. Thành nội khí phân càng căng thẳng hơn, Triệu Vân xuất lĩnh binh lính, cả ngày ở trong thành tuần tra, cùng lúc không cho phép bất luận cái gì thế gia cử hành tụ họp, bất kỳ giao dịch nào đều muốn trước đó báo cáo chuẩn bị. Vài ngày sau, Tào Tháo lấy thảo nghịch chi danh, đối với Lưu Bị tuyên chiến. Chiến tranh rất mau đánh vang lên, Hoàng Trung, Vương Bình, Hát Chiêu tại Cử huyện xuất binh, chia binh hai đường, hướng bắc tiến công Lâm Trung, hướng nam tiến công Điếm Giang huyện, lệ thuộc Trùng Khánh thành phố. Cùng ngày cùng lúc còn lại các lộ đại quân, dồn dập bắt đầu hành động, diệt thuộc chi chiến chính thức khai hỏa. 1382-8 chương 379, chỗ đột phá. Hán Trung, đại quân cùng xuất hiện. Lúc này cùng lần trước hoàn toàn bất động, Tào quân thật sớm liền bắt đầu chế tạo xe bắn đá, thế muốn san bằng Bạch Thủy Quan. Hạ Hầu Uyên tự mình chỉ huy, Tư Hoàng, Trương Hợp Tổng Trinh, mấy vạn đại quân cường công Bạch Thủy Quan. Trương Phi, Trương Bao, Quan Hưng ba người phụ mệnh tử thủ Bạch Thủy Quan, tại đây ngăn cản địch nhân, là có thể cực lớn làm dịu kiếm các áp lực. Lưu Bị người tín nhiệm nhất thủy chung là hắn hai cái huynh đệ. Tào Hưu, Trương Hổ, Nhạc Lâm chờ tất vòng qua Bạch Thủy Quan, trực tiếp đánh lén kiếm cắt. Mà phụ trách thủ vệ tại đây chính là Lưu Phong cùng Mạnh Đạt. Mặt khác, Quan Bình làm chủ soái, Hồ Ban, Trương Dực, Trương Nghi làm phó soái gấp rút tiếp viện Lãng Trung cùng Điếm Giang. Tại Lưu Bị xem ra, chỉ cần có thể phòng thủ mấy tháng, Tào quân nhất định lui quân. Tuy nhiên Tào Tháo binh tinh lương đủ, nhưng vận chuyển đến thuộc địa vẫn không có dễ dàng như vậy, vẫn còn cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Thực tế cũng xác thực như thế, hôm nay Trung Nguyên Phúc Địa đang nhanh chóng phát triển, không thể nào đem đại lượng vật tư đều vùi đầu vào Tây Nam. Tào Xung cũng không có tính toán một mực mang xuống. Tào Xung có chính mình đòn sát thủ. Đại chiến mới vừa bắt đầu, thành đô thủ quân chặn được đại lượng thư tín. Ở trong thơ, Tào Tháo hứa hẹn công hạ thành đô sau đó sẽ luận công ban thưởng, trong chiến tranh không có tài trợ qua Lưu Bị sẽ dành cho đại lượng được ưu đãi. Cho dù tài trợ qua Lưu Bị, cũng không chuyện xảy ra sau đó truy cứu tội khắc trách, nhưng sẽ hủy bỏ hết thảy quyền mua bán. Điều này chí mạng nhất, sở hữu thế gia đều hiểu có thể cùng Tào gia làm ăn, mới là gia tộc có thể sống còn đi xuống quan trọng. Lưu Bị chỉ có thể mệt nhọc cứng đối, một mặt giám thị sở hữu thế gia đại tộc, một mặt khẩn cầu bọn họ lấy ra vật tư, hiệp trợ thủ vệ Ích Châu. Nhưng hắn có thể hứa hẹn chỗ tốt, không có quá lớn hấp dẫn, những thế gia này đại tộc bắt đầu tìm đủ loại mượn có, không đáng hợp tác. Ngay tại Lưu Bị cho rằng đây chính là hắn lớn nhất phiền toái thời điểm, một nhánh quân đội đột nhiên xuất hiện. Ngụy Duyên xuất 2 vạn Tào quân đột nhiên xuất hiện ở Giang Du, mà chỗ đó chỉ có 3000 thủ quân và vẻ mặt mộng bức thủ tướng Tư Nguyện. Lưu Bị cũng sẽ không buông lòng bất luận cái gì một chỗ phòng ngự, nhưng mà chỉ có thể làm được cơ bản nhất nghiêm phòng tử thủ, hắn không có nhiều như vậy binh lực. Ngụy Duyên quân tuy nhiên nhìn như chật vật, nhưng thể lực 10 phần dư thừa. Tào quân lập tức bắt đầu công thành, loại này chỉ có cao hơn 3 thước thấp lùn thành tường, phòng ngự năng lực có thể tưởng tượng được. Vừa vặn một ngày thời gian, Ngụy Duyên quân liền đánh chiếm Giang Du thị trấn, tù binh thủ tướng Tư Nguyện. Hôm sau, Ngụy Duyên tiếp tục xua quân Nam Hạ, tiến công thành đô cuối cùng một đạo cửa ải, Miên Trúc Quan. Miên Trúc Quan thủ tướng là Lưu Bị có phần tín nhiệm Liêu Hóa. Lão tướng Liêu Hóa trầm ổn đứng đối, dựa vào 5000 thủ quân ngăn trở Ngụy Duyên cường công, cùng lúc đem tin tức truyền tới thành đô. Miên Trúc Quan khoảng cách thành đô chỉ có hơn 200 dặm, là thành đô một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tin tức truyền tới thành đô, sở hữu bách tính đều lọt vào khủng hoảng. Bọn họ lần nữa cảm nhận được chiến tranh đến gần. Lần trước chiến tranh cho bọn hắn mang theo tai nạn, còn chạm trổ tại trong lòng mỗi người, không nghĩ đến thứ hai lần đến nhanh như vậy. Thế gia đại tộc nhóm cự tuyệt lên Lưu Bị cũng liền càng có niềm tin, thậm chí rất nhiều người đã động ai tâm nghĩ, một khi Tào quân binh lâm thành hạ, hừ hừ. Lưu Bị lần nữa mạnh trình binh lính, nhưng mà thuộc địa nhân khẩu sát thực quá ít. Lần này hơn 10000 binh lính, chỉ có vị thành niên hài tử và thối ngũ lao nhân. Cái thứ nhất truyền đến tin chiến thắng là Hoàng Trung, hắn xuất quân đánh chiếm Điếm Giang thị trấn. Tào quân có thể coi đây là ván cờ, tiếp tục thâm nhập sâu thuộc địa nội bộ, chỉ là không tấn công hạ Giang Châu thành. Phía sau vận chuyển từ đầu đến cuối sẽ nhận được uy hiếp, rất khó từ nơi này con đường trực tiếp tiến công thành đô. Lúc này Lưu Bị quân sát thực coi như một chi cường quân, bất luận là Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân vẫn là Gia Cát Lượng đều là huấn luyện binh lính hào thủ, tại bọn họ hết lòng bồi dưỡng ra, Lưu Bị quân chiến lược bất phàm, cứ thế mà ngăn trở Tào Tháo vượt qua 10 vạn đại quân tiến công. Chiến cục lọt vào giằng co, loại này áp lực nặng nề phía dưới, bất kỳ một cái nào bất ngờ, cũng có thể hoàn toàn thay đổi chiến trường xu hướng. Kiếm cắt. Nơi này là thủ vệ thuộc địa muốn nhất môn hộ. Lưu Bị đón lây thuộc địa sau đó, tiếp tục tăng cường kiếm các lực lượng phòng thủ, đem tại đây chế tạo thành tuyệt sẽ không bị đánh chiếm nơi. Trận đại chiến này, kiếm môn quan phòng thủ áp lực nhỏ nhất, Tào quân tự hồ chỉ là muốn từ nơi này kiểm chế địch quân, không có cường công tại đây tính toán. Đặc biệt là Miên Trúc Quan chiến sự mở ra sau đó, chỗ đó chiến tranh mới là khốc liệt nhất. Lưu Bị đã vài lần tăng binh, gấp rút tiếp viện Miên Trúc Quan, trước mắt ra cắt lượng tự mình tọa trấn Miên Trúc Quan, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Kiếm môn quan là kiếm các thực tế phòng thủ, kiểm các chính là bình thường binh lính tu chỉnh, lương thảo cất giữ nơi. Lưu Phong cùng Mạnh Đạt hai người cũng sẽ không một mực ở lại Kiếm Môn Quan, hai người thay phiên trị thủ quan thành, một khi có khói báo động dâng lên, một người khác liền sẽ lập tức gấp rút tiếp viện. Mạnh gia cũng coi là thuộc địa một đại gia tộc, phần này gia nghiệp chủ yếu là Mạnh Đạt phụ thân Mạnh Đà đánh hạ. Mạnh Đà cái người này thật không đơn giản, hắn vốn là một cái tiểu quan, dựa vào A Du định hót ước hiếp bách tính, thu được đại lượng tiền tài, sau đó cư nhiên dựa vào hối lộ thái giám, được mặc cho Lương Châu thứ sử trước. Cũng bởi vì tầng quan hệ này, Mạnh Đạt cùng Lưu Phong hai người quan hệ cũng không tốt. Hai người đã từng lây vì là một chuyện nhỏ, đánh một chiếc, kết quả dĩ nhiên là Lưu Phong đem Mạnh Đạt đánh quỳ xuống đất yêu cầu tha cho. Sau đó Lưu bị từ trong kết hợp, mới để cho hai người quan hệ hòa hoãn. Mạnh Đạt rất biết là người, từ nay về sau lại cũng không có chủ động khiêu khích qua, thỉnh thoảng nhục nhã cũng sẽ nở nụ cười mà qua. Lưu Phong với tư cách kiếm các chủ tướng, binh lính đều chịu nó tiết chế. Chỉ là bởi vì Mạnh Đạt người này năng lực không tệ, lại có mấy ngàn tinh nhuệ bộ khúc, cho nên mới bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, với tư cách phó tướng phái tới đây. Hôm nay, Mạnh Đạt có chút buồn bực, hắn uống một ly thuần lương thực rượu, đây chính là lúc trước hắn số tiền lớn mua sắm, hôm nay cũng đã sắp thấy đáy. Ra sân chiến đấu, rõ ràng là địch nhân công kích càng thêm hung mãnh, có thể Lưu Phong lại oán trách hắn xử lý không thỏa đáng, dẫn đến binh lính tổn thất quá lớn. Cái kia Lưu Phong cư nhiên coi đây là mở cớ, khắc lấy hắn binh lính quân hưởng, hắn biết rõ quân hưởng có chút khẩn trương, nhưng còn xa xa không có đến hết đạn hết lương thực thời điểm đi. Ngày hôm đó, không phát qua. Người Lưu Phong cũng liền có thể ở ta cái này đùa bỡn Lưu Phong, Lưu bị rõ ràng đã bắt đầu xa lánh người, hắn muốn bồi dưỡng hắn con ruột Lưu Thiện. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thân binh tiếng thông báo, báo tướng quân, sau khi đầu quân cầu kiến. Sau khi đầu quân. Mạnh Đạt mười phần nghi hoặc, vị này đầu quân không có bản lĩnh gì, dựa vào hàn môn thân phận đạt được một cái đầu quân công việc, bình thường hai người cũng không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Để cho hắn đi vào. Sau khi đầu quân hết sức trẻ tuổi, ngũ quan phương chính, chiều khí phồn thịnh. Mạnh Đạt uống xong rượu trong ly, mở miệng hỏi nói, sau khi đầu quân có chuyện gì? Sau khi đầu quân chờ thân binh sau khi rời đi, mới chậm rãi mở miệng nói, ta vì tướng quân kêu bất bình, lấy tướng quân năng lực, hoàn toàn có năng lực vì là nhất quân chủ soái, thậm chí một thành thái thú, nhưng bây giờ nhưng phải chịu đến Lưu Phong tiết chế. Mạnh Đạt mặt lộ nghi hoặc, do xét hỏi, sau khi đầu quân có ý gì? Lưu tướng quân chính là chủ công chỉ tử, làm người dũng mãnh, là chủ đem hoàn toàn có tư cách. Lưu tướng quân chỉ là con nuôi, có tư cách gì tiết chế tướng quân? Phổ thông phía dưới, duy nhất có lòng dạ lớn là thừa tướng chỉ tử Tào Xung. Thương thư công tử chẳng những nhân nghĩa, cũng phi thường yêu quý nhân tài. Mạnh Đạt hai hàng lông mày bất thình lình đứng lên, đồng tử kịch liệt rút lại, giấu tay hướng về bên hông bảo kiếm, quát to, cái gì? Không nghĩ đến ngươi cư nhiên là Tào Tặc gian tế. Sau khi đầu quân trầm ổn tiếp tục nói, thương thư công tử nguyện phong tướng quân làm một thành thái thú, phong hầu, cùng lúc ban thưởng ruộng tốt nghìn mẫu, cho rằng các ngài tộc quật khởi căn cơ. Thương lang. Mạnh Đạt rút ra một nửa bảo kiếm, thật giống như bị ân xuống tạm ngừng kiện, vừa không có tiếp tục rút ra cũng không có co thu hồi đi, ánh mắt cũng thay đổi được lóe lên. 383 NIZ 6. Chương 380, trận chiến cuối cùng, đại kết cục. Sau khi đầu quân tiếp tục nói, hôm nay tình huống, mạnh tướng quân chắc hẳn cũng có chút giải. Lưu bị hết, chỉ là sớm ngày chậm một ngày chuyện, hôm nay ngài không dùng hành động, có lẽ chính là những địa phương khác bị đột phá, đến lúc đó công đầu liền không phải ngài. Mạnh Đạt đem bảo kiếm chậm rãi cắm vào trong vỏ đao, nheo mắt lại chậm rãi nói ra, nói như vậy, Tào Tháo cũng tại kêu gọi đầu hàng người khác. Đẩy loạn ngược lại chính, thiên hạ thái bình, để cho bách tính qua càng tốt hơn, đây là thương thư công tử tâm nguyện, cũng là chiều hướng phát triển. Rất nhiều biết lý lẽ tướng quân đều có loại này lý tưởng. Mạnh Đạt ánh mắt lấp lóe, ngữ khí hòa hoan nói ra, nếu mà ta là nói nếu mà ta hiệp trợ Tào quân qua kiếm cắt, ta có thể được cái gì chức vị? Thương thư công tử ý là phù phong quận thái thú, hoặc là tương đồng cấp bậc quận trưởng, có thể từ mạnh tướng quân tự chọn. Mạnh Đạt không có lập tức trả lời, nhưng trên mặt đã mang theo một ít nụ cười. Hắn là phù phong quận người, mà phù phong quận đây chính là quận lớn, nhân khẩu rất nhiều, tương ứng thu nhập cùng mỡ cũng liền nước lên thì thuyền lên, có thể về đến cố hương làm quan, còn có thể phát triển gia tộc của chính mình, đây chính là phi thường tốt cơ hội. Đây chính là Tào Xung Dương Lưu, đây cũng là nhất thiết phải trả giá thật lớn. Nếu mà có thể, Tào Xung cũng hy vọng Lưu Bị có thể đồng ý tấn thăng quốc công, loại này thuộc chúng có thể miễn đi chiến tranh. Chờ Lưu Bị sau khi chết, hắn sẽ chậm chậm thu hồi sở hữu quyền lợi, một cái Lưu Thiện, hắn còn không phải tùy tiện xử lý. Tào Xung sẽ không qua sông rút cầu, vẫn sẽ để cho Lưu gia làm một phú gia ông. Lưu Bị tự tuyệt sau đó, vậy liền lùi mà yêu cầu cái khác, lôi kéo hết thể nguyện ý đầu hàng tướng quân, chỉ cần có thể lập xuống đại công, Tào Xung cũng nguyện ý cho đối phương một vài chỗ tốt. Nếu mà những này đều không có, vậy cũng chỉ có thể ăn xương cứng. Nửa tháng sau, Tào quân đột nhiên xuất hiện ở thuộc địa nội bộ Giang Dương quận, Kiển Bí quận, tuy nhiên mỗi đội quân chỉ có hơn ngàn người, nhưng vẫn như cũ có thể uy hiếp vận chuyển lương đội và không có gì phòng thủ năng lực thị trấn. Lưu Bị sự chú ý rất nhanh bị hấp dẫn tới, bắt đầu ở các quận nội bộ tổ chức dân bình phối hợp phòng ngự, đề phòng Tào quân tiếp tục thâm nhập sâu. Mà quan trọng nhất kiếm các lúc này đã bị coi thường, bởi vì nơi này rất an toàn. Một ngày này, Tào quân đột nhiên công kích Kiểm Môn quan, thế công mười phần hung mãnh. Khói báo động đốt, Lưu Phong xuất lĩnh phía sau viện quân, hóa tốc gấp rút tiếp viện. Nhưng mà, làm Lưu Phong chạy tới Kiểm Môn quan lúc, lại nhìn thấy hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận một màn. Kiếm Môn quan thành môn mở rộng ra, Tào quân đã đánh vào quan nội. Tào Hưu đến bây giờ đều còn giống như năm động, hắn vốn tưởng rằng lần này đại chiến, hắn chính là một cái đánh đấm giả bộ nhân vật. Bởi vì thuộc địa nhiều núi, kỵ binh rất khó phát huy, thật không nghĩ đến Mạnh Đạt đầu hàng, chủ động mở ra Kiếm Môn quan đại môn. Tào Hưu rời khỏi xuất lĩnh kỵ binh tinh nhuệ xông vào quan nội, áp chế Lưu Bị quân, rất nhanh hoàn toàn chiếm cứ quan thành thành môn. Mà lúc này Mạnh Đạt cũng xuất lĩnh chính mình bộ khúc, giết sạch đóng lá chắn bên trên phòng thủ Lưu Bị quân. Những thứ này đều là Lưu Phong bộ hạ, hắn giết không có chút nào tâm lý áp lực, thậm chí mười phần là lanh lẹ. Tào Hưu nhìn thấy Lưu Phong, lại là một hồi mừng rỡ, Lưu Bị giả nhi tử đến, nhìn ta bắt hắn lại, lại lập đại công. Ha ha ha. Tào Hưu cười lớn cưỡi ngựa hướng về Lưu Phong. Lưu Phong binh lính số người ở thế yếu, hiện tại kiếm môn quan đã mất, binh lính sĩ khi đã xuống đến thấp nhất. Lại nhìn thấy Tào Hưu công tới nháy mắt, Lưu Phong sợ, hắn truyền đạt mệnh lệnh rút lui, mà không phải liều mạng đoạt lại quan thành. Lưu Phong không dám chạy trốn trở về, mà là trốn hướng đông nam Lăng Trung. Tào Hưu quả quyết, tại lưu lại Nhạc Lâm, Trương Hổ phòng thủ kiếm cắt sau đó, lập tức xuất lĩnh đại quân tấn công về phía Cửu Non. Trong đó là thành đô bên ngoài cái cuối cùng trọng trấn, đánh chiếm chỗ đó, thành đô tựa như cùng bạch trần cô gái quần áo, nhỏ yếu bất lực, chỉ có thể run rẩy chờ đợi một kích cuối cùng. Bạch Thủy Quan. Trương Phi rất nhanh nhận được tin tức, đường lui bị đoạn, hắn giống như cá nằm trên tớt, hoàn toàn không đường có thể lui. Vị manh tướng này, làm ra cuối cùng quyết định, xoay người lại tiến công kiếm môn quan. Coi như giống như Tào Quân công không được kiếm môn quan một dạng. Trương Phi đồng dạng công không được kiếm môn quan. Bởi vì Cửu Non không có được kiếm môn quan thất thủ tin tức, nhanh chóng bị Tào Hưu công hạ. Đến tận đây, thành đô đang ở trước mắt. Thành đô. Lưu Bị lặng lặng ngồi ở chủ điện trong đại sảnh. Trong điện không có một bóng người. Lưu Bị trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đời này, hắn khát vọng kiến công lập nghiệp, hắn lấy nhân nghĩa đối đại thiên hạ, có thể thiên hạ lại cuối cùng như vậy vô tình. Nhận được tin tức Gia Cát Lượng lập tức trở về đến thành đô. Lúc này, hắn bước chậm rãi đi vào đại sảnh. Gia Cát Lượng trầm giọng nói ra, thành bên trong đã loạn, thành vệ quân số lượng chưa tới, không cách nào khống chế toàn thành, chỉ có thể khống chế được nội thành không loạn. Lưu Bị không cam lòng nói ra, thành đô thủ không ngừng đi. Gia Cát Lượng gật đầu một cái. Nhân tâm tán, chờ đến Tào Tháo đại quân bao vây thành đô, bất luận người nào đều có thể mở ra thành đô thành đại môn. Chúng ta còn có địa phương có thể đi sao? Gia Cát Lượng nhìn về phía Nam Vương, hướng nam, một mực hướng nam. Lưu Bị mặt đầy cay đắng, thoi thóp mà thôi. Gia Cát Lượng không phản bắt được. Lưu Bị phất tay một cái, quân sư, ngươi đi xuống đi. Ta muốn yên tĩnh một mình. Ngay đêm đó, thành đô bên trong cung điện, nhân ảnh nôn áo, tựa hồ là đang chuyên trở là thứ gì. Lúc rạng sáng, Lưu Bị nhìn đến đầy sân dễ cháy vật, lẩm bẩm nói ra, đều kết bó. Vậy cứ như thế hủy diệt đi. Hắn lấy ra cây đốt lửa, dùng lực thổi một chút. Hả? Cây đốt lửa không có lửa cháy. Lưu Bị hướng đi nhích lại gần mình cái kia đèn dầu. Ngay tại lúc này, Cam phu nhân, Mi phu nhân đẩy cửa đi tới, phía sau hai người còn đi theo Lưu Thiện cùng Lưu Trong Sạch. Lưu Bị trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại quát lớn, các ngươi tới làm gì, còn không mau mau trở về trong nhà đi. Cam phu nhân nghẹn ngào nói ra, phu quân, chúng ta đến bồi ngươi. Nếu mà ngươi muốn chết, chúng ta cũng nhất định sẽ không sống một mình. Mi phu nhân cũng nghẹn ngào nói, còn có ngươi một đôi nhi nữ, ngươi cam tâm để bọn hắn cùng chết sao? Các ngươi làm gì vậy? Chuyện này không liên quan với các ngươi, ta Lưu Bị phí thời gian một đời, lại cũng không có Đông Sơn tái khởi cơ hội, ta không có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Cam phu nhân kéo Lưu Thiện, Mi phu nhân kéo Lưu Trong Sạch, bốn người lớn tiếng khóc, phu quân, nếu bại, vậy liền làm người bình thường sống tiếp, không được chứ? Lưu Bị la lớn, có thể sao? Ta không nghĩ chịu đến nhục nhã. Lúc này, nơi cửa chính lại truyền tới một thanh âm. Huyền Đức, ta nói rồi, Thương Thư công tử sẽ đối xử tử tế ngươi cùng người nhà ngươi. Sau này, ngươi có thể làm một vị người bình thường, áo cơm không lo sống được, đi chứng kiến thống nhất quốc gia, đi quốc gia hưng thịnh. Nguyên Trực, ngươi cũng tới. Gia Cát Lượng lúc này cũng đi vào đại môn, là ta đem Nguyên Trực thả ra, cũng là ta thông báo hai vị tấu tẩu. Sáng lên năng lực hữu hạn, vô pháp giúp chủ công thành tựu nghiệp bá, nhưng mà quả thực không muốn nhìn thấy chủ công lấy phương thức như vậy kết thúc tánh mạng mình. Khổng Minh, ngươi, ngươi đây cũng là tội gì a? Chủ công, ngươi khó nói không muốn nhìn một chút quốc gia này sẽ phát triển thành cái dạng gì sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại nhìn thấy thống nhất quốc gia sao? Hoàng Cân chỉ loạn đã qua hơn 30 năm, quốc gia cũng nên thống nhất. 215 năm thu, Lưu Bị mở ra thành đô thành cửa, chính thức tuyên bố đầu hàng. Cùng năm tháng 12, Lưu Bị tự mình đến Bạch Thủy Quan, Trương Bay vung vũ khí xuống, từ bỏ chống cự. Lưu Bị chính quyền tiêu diệt. Tào Tháo mệnh hạ hầu Đôn Trú đóng thành đô, phụ trách thuộc địa tất cả mọi chuyện vụ. Hoàng Trung vì là đại tướng quân, thống lĩnh thuộc địa quân sự. Gia Cát Lượng, pháp chính phụ trợ xử lý thuộc địa chính vụ. Còn lại như Mã Lương, Mã Tắc và còn lại đầu hàng quan viên đều đạt được phong thưởng, thuộc địa khôi phục rất nhanh cuộc sống bình thường. Tào Sung một đầu mới nhất chính sách, triệt để cho thuộc địa quy tâm. Ích Châu trong 3 năm, miễn trừ sở hữu thuế vác. Thương nhân mậu dịch, nộp thu thuế, giảm mức 20%. Hệ thống nhắc nhở. Lưu Bị đầu hàng, Ngụy Quốc quốc vận tăng lên trên diện rộng. Trong lãnh địa sở hữu dân chúng thể chất đề bạt 102 thứ tháng 2 năm 10. Trong lãnh địa sở hữu 10 tuổi trở xuống nhi đồng, sức miễn dịch đề bạt 50%. Trong lãnh địa thông qua đoán luyện lấy được thể chất đề bạt, đề cao 20%. Trong lãnh địa thông qua học tập lấy được trí lực đề bạt, đề cao 20%. Tào Sung vui mừng nhìn thấy những phần thưởng này, cái này mới là chân chính quốc vận khen thưởng. Người trong nước tố chất sẽ càng ngày càng mạnh, đây mới là chiến thắng ở vạch xuất phát trên. Hứa Xương, mấy ngày nữa đã sớm toàn thành giới nghiêm. Tào Tháo là sẽ không lại tới nơi đây. Có thể Tào Sung lại kiên trì muốn tới, hơn nữa đã đem Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi Tam gia người toàn bộ di chuyển tới đây. Tào Sung tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn hiến đế Lưu Hiệp đã thỏa hiệp, hắn mặc dù là một khôi lỗi hoàng đế, nhưng vẫn như cũ muốn thấy được quốc gia phồn vinh hưng thịnh. Bất quá, cần thiết phòng bị lực lượng là nhất thiết phải, vạn nhất Trương Phi mãng một làn sóng, mang đến cực hạn đổi một lần một kia hắn không phải thiệt thời lớn. Rất nhiều dưới sự hộ vệ, Tào Sung chứng kiến Lưu Bị cùng Lưu Hiệp gặp lại lần nữa, vị này vốn không có quá nhiều liên hệ máu mủ hán thất tông thân, lúc này chính tại ôm đầu khóc giống. Lưu Bị lớn tiếng khóc, "Bệ hạ, thần vô năng, vô pháp khôi phục hán thất cơ nghiệp a." Lưu Hiệp hốc mắt đỏ bừng, hắn chút một cái nước mắt, "Hoàng thúc, chuyện cho tới bây giờ không cần như thế, hán thất khí số đã hết, thật may hôm nay bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, ta cũng không tính là thẹn với liệt tổ liệt tông." Lưu Bị thấp giọng nói ra, "Vậy hạ, ngươi biết bên ngoài phát sinh chuyện. Lưu Hiệp trước mặt lộ ra nụ cười, biết rõ, Thương Thư công tử đem thiên hạ phát sinh hết thảy đều nói cho ta, đến.
Hoàng thúc, vừa vặn có người theo ta tốt tốt trò chuyện một chút.
Tào Sung cười rời khỏi hoàng cung đại viện, theo hắn cùng đi ra ngoài còn có Trương Bao, Quan Hưng, Lưu Bèo, Lưu Trong Sạch, Quan Ngân Bình, Lưu Thiện. Mọi người đi tới một gian rộng rãi sân viện, tại đây đã chuẩn bị xong rượu thịt.
Tào Sung ngồi ở chủ vị, cao giọng nói ra, chư vị, hiện tại chúng ta nếu cùng thuộc về một phe cánh, trước kia ân oán xóa bỏ toàn bộ. Các ngươi muốn tổng quân vẫn là tham gia chính trị, ta sẽ tận lực căn bài, nếu mà ngại ngùng tìm ta, liền đi tìm Lưu Bèo, nàng biết cho các ngươi giới thiệu tình huống trước mắt.
Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lạnh trận, lần này chịu đến mời chẳng những có bọn họ, còn có Triệu Vân, Gia Cát Lượng đã còn lại thuộc địa trọng thần hậu nhân.
Quan Ngân Bình hai con mắt sáng ngời, đen như mực mắt to phi thường có linh tính.
Nàng hấp tấp đứng lên, có thiếu nữ nên có chí tiến thủ, giòn giòn dã dã nói ra, các ngươi cũng có thể tới tìm ta. Ta hiện tại đã theo y học đường tốt nghiệp, tạm thời ngay tại Hứa Xương y quán làm việc, các ngươi biết không? Ta chính là cứu hơn 100 tên thương binh tính mạng, còn lại giống như là nối xương, băng bó vết thương nhỏ, xử lý căn bản đến không hết. Từ trên người nàng, Tào Sung thật giống như nhìn thấy hòa bình niên đại thiếu nữ nên có bộ dáng. Hắn lộ ra lão phụ thân vui mừng cười mỉm.
Quan Hưng há hốc mồm, nghĩ giống như tiểu trước đây khiển trách cái muội muội này, có thể lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở về.
Tuy nhiên không có ai cho bọn hắn sắc mặt nhìn, nhưng ăn nhờ ở đậu cuối cùng là không dễ chịu, nếu như có thể làm chút chuyện, dung nhập vào thật giống như cũng không sai.
Đầu tiên thả ra ngược lại là mấy cô gái, có Lưu Bèo, Quan Ngân Bình ở đây, bọn họ rất dễ dàng là có thể dung nhập vào.
Ngồi ở trong góc một cái mập mạp tiểu tử, một mực treo vẻ mặt vui cười, không ngừng hướng về trong miệng bỏ vào thịt.
Tào Sung liếc về một cái Lưu Thiện, âm thầm lắc đầu, loại này cũng rất tốt. Trong loạn thế có thể sống lâu dài, còn có thể con cháu cả sành đường, như vậy không tốt sao?
Hòa bình niên đại, làm cái nằm ngang phú nhị đại, không tâm sao?
Vài ngày sau, đại đa số nhị đại nhóm đều lựa chọn tìm một chút sự tình làm, chỉ có Lưu Thiện lựa chọn làm gái phú gia ông.
Võ tướng phương diện, Quan Vũ cùng Trương Phi đều không nghĩ làm tiếp chuyện.
Triệu Vân lựa chọn đi Lô Long Tắc, hắn nghĩ chết ở trên chiến trường, nếu mà Bắc Phương Man Tử dám có dị động, hắn nguyện ý thâm nhập Bắc địa truy kích mấy trăm dặm.
Kiến Nghiệp,
lòng người bàng hoàng.
Mấy ngày nữa, tào quân tại biên cảnh đại lượng tăng binh, chủ yếu tập trung ở ba chỗ, một là Giang Lăng, hai là Thạch Dương, ba là Hợp Phỉ.
Cùng lúc Kinh Nam địa khu cũng có dị động, một khi khai chiến tiếp theo tiến công Trường Sa.
Tôn Quyền có chút hoảng, hắn đã sớm vứt bỏ tranh bá thiên hạ, chỉ muốn phòng thủ chính mình cái này mảnh đất nhỏ.
Chính là Tào Sung kia tiểu tử quả thực không cho đường sống.
Từ diệt thục trong chiến đấu, Tôn Quyền đã thấy Tào quân cường đại, bọn họ có thể từ nhiều đường cùng lúc tiến công.
Đông Nô thế gia liền sẽ trung tâm với hắn Tôn Quyền sao?
Không thể nào, bọn họ chỉ có thể hiệp trợ chính mình, một khi chính mình đại thế đã qua, cái kia sẽ cây đổ bầy khỉ tan.
Làm sao bây giờ?
Hắn không nghĩ đầu hàng, cho dù có thể làm một thế gia tộc trưởng, hắn cũng không cam tâm a.
Tôn Quyền nhìn về thủ hạ trọng thần.
Lúc này Lỗ Túc mặt đầy ngưng trọng, không nói một lời.
Trương Chiêu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thật giống như việc không liên quan đến mình.
Còn lại Mưu Thần đều là muốn nói lại thôi, rõ ràng là tính toán đầu hàng.
Tôn Quyền nhìn về phía Chu Du, tràn đầy kỳ vọng hỏi, "Đô đốc, còn có biện pháp gì?"
Chu Du trầm giọng nói ra, "Hiện tại chỉ có một kế, có lẽ có thể chỉ hoãn mấy năm."
Tôn Quyền thật giống như bắt được hy vọng, thanh âm cấp thiết kích động, "Đô đốc mau mau dạy ta."
Còn lại quan viên cũng dồn dập nhìn về Chu Du, mặt đầy không thể tin, hôm nay rõ ràng đã sơn cùng thủy tận, nào còn có đường có thể đi.
Chu Du lớn tiếng nói ra, "Đồ chiến,
đồ chiến,
đồ chiến."
Chu Du tiếp tục giải thích, song phương chiến hạm ở trên biển quyết chiến.
Nếu mà quân ta có thể thắng, vậy sẽ phải yêu cầu địch nhân trong vòng mấy năm, không thể tiến công.
Nếu mà chúng ta bại, liền lập tức đầu hàng.
Tôn Quyền hy vọng tiêu diệt, điều này có thể được không?
Đối phương chiến hạm ưu thế, bọn họ hoàn toàn có thể không cá cược.
Chu Du cười nói, Thương Thư nhất định sẽ đáp ứng.
Người này yêu thích dùng tiểu đại giới nhận lấy yêu cầu đánh thu hoạch, đổ chiến chính là dùng nhỏ nhất đại giới, đi mưu cầu thu hoạch lớn nhất.
Căn cứ tình báo, mấy năm này Tào Tháo hải quân phát triển cực nhanh, chắc hẳn bọn họ cũng có lòng tin cùng quân ta nhất chiến.
Tôn Quyền trong mắt dần dần có hy vọng. Hắn biết rõ Tào Tháo năm gần đây thân thể không được tốt lắm, chỉ cần có thể ngăn cản 10 năm, thiên hạ kia biến thành cái dạng gì, còn khó nói.
Song phương đại chiến lúc, Chu Du từ Đam La cảng khẩu xuất lĩnh một chi kỳ binh, đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể nhất chiến toàn thắng đối phương.
Tôn Quyền cắn răng quyết định, được, vậy cứ làm như vậy.
Một trận chiến này ta Tôn Quyền cược.
Tức mặc thuyền trận.
Tào Sung ngây tại chỗ, sau đó lại cất tiếng cười to, ha 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 ha, còn có chuyện tốt như vậy.
Đồ chiến sao?
Ta thích.
Tôn Thượng Hương nghỉ hoặc hỏi, Thương Thư, có chuyện gì tốt?
Tào Sung đem thư tín đưa tới, sau đó nói, Tôn Quyền muốn dựa vào một đoạn hải chiến quyết định Đông Ngô tương lai, ta đoán chỉ là Chu Du chủ ý.
Tôn Thượng Hương cắn môi, suy tư sau một lúc lâu nói ra, ta thấy qua mới phát triển nghiên cứu chiến hạm, sát thực rất mạnh, chính là ta hải quân số lượng khẳng định nằm ở tuyệt đối thế yếu.
Tào Sung kéo Tôn Thượng Hương tay ngọc, đi vào căn phòng, mở ra hải đồ, chỉ đến một chỗ nào đó, nhẹ giọng nói, tại đây, Chu Du bí mật xây dựng hải cảng, ta đoán hắn song phương quyết chiến địa vực khẳng định ở phụ cận đây.
Điều này sao có thể?
Cho nên, kế hoạch của ta là loại này.
Tào Sung tới gần Tôn Thượng Hương bên tai thấp giọng nói kế hoạch mình.
Tôn Thượng Hương sớm đã đem sự chú ý tập trung đối với chuyện này, hoàn toàn không chú ý tới loại này thân mật cử động.
216 năm xuân.
Tào Sung, Chu Du chính thức ước định tại Mỗ Hải vực đổ chiến.
Chu Du đưa ra giải thích là, tại Viễn Dương tác chiến, cách xa lục địa, loại này càng thêm công bình.
Mặt khác nơi này tới gần bán đảo, một khi tàu thuyền bị tổn thương nghiêm trọng, liền có thể rút lui đến trên đất liền, không bị chết tại biển rộng mênh mông bên trong.
Tào Sung sảng khoái đáp ứng, chỉ là hắn biết rõ nguyên nhân.
Chu Du cho là mình tính toán không bỏ sót, kỳ thực hắn chỉ là tại tầng thứ 5, mà Tào Sung đã đến đại khí tầng.
Sau đó song phương bắt đầu bắt tay chuẩn bị,
cuối cùng Tào Quân xuất động chiến hạm 100 chiếc, mà Đông Ngô xuất động chiến hạm 80 chiếc. Đây cũng là Đông Ngô chủ động đề xuất, lý do chính là bọn hắn là chủ động khiêu chiến một phương, theo lý có chút thế yếu. Tình huống thực tế chính là, Đông Ngô chọn tinh nhuệ nhất 80 dư tàu chiến hạm, còn lại cũ kỹ tàu thuyền đều bị hắn an bài đến Đam La thuyền trận, chuẩn bị đột nhiên giết ra, đánh Tào Quân một trở tay không kịp. Lần này chiến tranh, Chu Du chỉ huy chủ lực hạm đội, mà Lữ Mông phụ trách chỉ huy hạm đội tiếp viện. Đối với Lữ Mông, Chu Du lúc đầu là không coi trọng. Hắn cảm thấy đối phương có nhiều chút ngu dốt, nhưng sau đó hắn phát hiện người này cực kỳ nỗ lực, có chút có tài nhưng thành đạt muộn ý tứ, cũng liền đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, có phần thưởng thức. Thứ Minh, lần chiến đấu này liên quan với Đông Ngô tương lai. Đô đốc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chọn thích hợp chiến cơ, bước vào chiến trường, đánh Tào Quân một trở tay không kịp. Chu Du biểu tình có phần nặng nề, lần này chiến tranh ta không có lòng tin. À, Lữ Mông trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm, phải biết Chu Du vẫn tuân là lòng tin tăng cao, cho dù là xuất trình lúc trước, cũng là chuyện trò vui vẻ, khoe khoang khoác lác, trận chiến này ta thắng. Hắn vội vàng nói, đô đốc, hạn chế nói lời như vậy. Tuy nhiên Tào Quân cường đại, nhưng mà trong biển rộng vẫn là chúng ta thiên hạ. Chu Du lắc đầu một cái, phải nói Tào Sung không có hậu thủ, ta là không tin, chỉ là ta đoán không đến hắn hậu thủ ở chỗ nào. Khai chiến trước phụ cận là sẽ không có hạm đội, nếu mà hắn chỉ là đơn thuần biệt quân, khả năng này còn dễ nói, nhưng ta chỉ sợ bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Tỷ như tân tiến hơn hải thuyền, tỷ như một ít ta không biết đồ vật. Đô đốc, ngươi lo ngại, căn cứ vào thám tử hồi báo, Tào Quân mới nhất chiến thuyền cũng thì nhiều như vậy, những này chính là bọn hắn toàn bộ thực lực. Hơn nữa, Tào Tặc bên kia tuy nhiên một mực tại kiến thiết tân thuyền, nhưng số lượng hữu hạn. Cho dù trang bị vũ khí tân tiến, cũng chỉ là có thể chiếm cứ ưu thế, không đủ điện định thắng thế, chỉ cần ta nhóm viện quân xuất hiện ở chiến trường, trận chiến này quân ta tất thắng. Chu Du thở dài, hy vọng như thế chứ. Trận chiến này một khi thua, người ta thật sự không chỗ có thể trốn, muốn táng thân đại hải. Lữ Mông nhìn về vô tận đại hải, thâm sinh hướng tới. Càng là giải đại hải, càng là cảm giác mình nhỏ bé. Trên chiến hạm, Tào Sung, Tôn Thượng Hương, Văn Xính, Hạ Hầu Thượng chờ người đang đứng tại bong tàu, đàm tiếu tiếng gió. Tào Quân chiến hạm có hơn 100 chiếc. Bọn họ xác thực chỉ có nhiều như vậy tiểu mới chiến hạm, trong đó chứa có mũi sừng chiến hạm chỉ có 8 chiếc. Tào Sung nơi ở chiến hạm, tên là Phá Giáp, chiếc này Phá Giáp 8 là mới nhất làm xong chiến hạm. Cũng là trước mắt mới chỉ tiên tiến nhất, lớn nhất một chiếc Phá Giáp hạm. Lần này xuất hải, rất nhiều người đều cố gắng ngăn trở, bởi vì hải dương thủy chung là nguy hiểm vừa thần bí. Chỉ là cái này một lần quả thực quá mức trọng yếu, Tào Sung nhất thiết phải ngay lập tức biết rõ kết quả. Hắn đổ bộ bán đảo, cũng có thể ghi chép ở trên sách sử, tương lai cho dù có tranh chấp, vậy cũng có thể nói bán đảo từ xưa tới nay chính là. Văn Xính lòng tin 10 phần, chủ công, lần này hải chiến, quân ta tất thắng. Mấy chiếc Phá Giáp hạm chính là nhân vật vô địch, cho dù địch quân có tiếp viện, ta cũng không sợ. Tôn Thượng Hương có chút bất mãn phản bác, Văn tướng quân xem không lên ta sao? Chúng ta có nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ, nên không muốn khả năng để cho một chiếc chiến hạm lái ra cảng cầu. Tôn tướng quân năng lực, ta tin qua được. Hạ Hầu tướng quân năng lực, ta tự nhiên cũng tin qua được. Văn Xính vội vã giải thích. Tào Sung cười nói, loại chuyện nhỏ này không cần giải thích. Vì một ngày này chúng ta chuẩn bị rất lâu, từ giao dịch hải thuyền một ngày kia, ta ngay tại vì thế lúc nhu đồ. Về sau ống nhỏm, Phá Giáp hạm mới là ta lớn nhất sức mạnh. Tào Sung chính tại hăm hở, đột nhiên cảm giác đến bên hông đau nhói, một đôi tay ngọc chính ôm theo hắn thịt mềm. Tôn Thượng Hương thấp giọng mắng, nếu không phải là kia một lần, ta làm sao sẽ bị ngươi lừa đến phía bắc. Tào Sung lén lút bắt lấy cái kia tắc quái tay, nữ hài hòn dỗi là khả ái như thế, nàng cũng không phải thật phẫn nộ trách cứ, mà là mang theo hạnh phúc nụ cười. Hòn tháng sau đó, hôm nay do em sóng lặng, chính là quyết chiến thời cơ tốt. Tào Quân trên chiến hạm, Văn Xính cầm lấy đơn mắt kính ống nhỏm, không ngừng quan sát địch quân động thái. Văn Xính rêu cợt một tiếng, có hy vọng xa kính, địch nhân mỗi chút lén lút, liền hoàn toàn biến thành không công. Hắn rõ ràng nhìn thấy, hạm đội phe địch bố trí, cũng liền có thể đoán được Chu Du tính toán dùng trước ổn thỏa trận hình tiếp chiến, cùng lúc phái mấy chiếc thuyền nhỏ hướng bốn phía mở rộng, để phòng ngừa Tào Quân viện quân dẫn đầu đến. Chu Du không tin đối phương không có bất kỳ bố trí, chỉ là thành thành thật thật cùng hắn quyết chiến. Có thể sao? Nhưng mà, Chu Du từ đầu đến cuối tìm không đến địch nhân viện quân ở chỗ nào, nếu mà lại xa, kia liền không có khả năng kịp thời chạy tới chiến trường. Khó nói địch nhân liền đối bọn họ chiến hạm có lòng tin như vậy. Bọn họ Đông Ngô điệp viên đưa ra đáp án dĩ như là Tào Quân chiến hạm chỉ là phản chế phẩm, kém xa tít tắp Đông Ngô chiến hạm tính năng ưu tú. Cụ thể biểu hiện chính là xe bắn đa thiếu, hỏa lực chưa tới, tốc độ hơi chiếm ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng không khả năng hất ra đối phương. Song phương chiến hạm bắt đầu tiến lên. Văn Xính đem hạm đội làm hơn 10 cái tiểu đội, mỗi tiểu đội tụ tập hỏa một cái nào đó tàu chiến hạm. Đây là giản dị nhất chiến pháp, cũng là hữu hiệu nhất chiến pháp. Hắn không có dẫn đầu lấy ra Phá Giáp hạm, mà là căn cứ vào địch nhân trận hình, trước đó làm phương án, tại song phương quấn quýt lấy nhau lúc lại ngang nhiên xuất kích, nhất cử đánh tan địch quân. Chu Du cơ bản cũng là đồng dạng chiến pháp, nhưng hắn chỉ huy càng thêm nhắn nhủi, áp dụng trận hình phòng ngự ứng đối, có thể tại chiến hạm bị tổn thương sau đó, lập tức lui về phía sau xuất chiến đoàn. Tổn hại quản sẽ lập tức bắt đầu chỉnh tu tàu thuyền, sau đó lại thêm vào chiến đoàn. Chu Du có lòng tin dùng 80 chiến thắng đối phương 100, bởi vì bọn hắn hỏa lực càng thêm mấy liệt. Hơn nữa, chỉ cần đem đối phương kéo vào tiêu hao chiến, Lữ Mông sẽ xuất hiện, nhất cử đánh tan đối thủ. Cùng ngày cùng lúc, Đam La cảng khẩu, Lữ Mông đã chỉnh đốn và sắp đặt xong, tùy thời chuẩn bị xuất động. Mà khoảng cách Đam La cảng khẩu hơn 20 trong biển bên ngoài, một mực hạm đội chính tại lén lút tới gần, bọn họ dùng bao vây chỉ thế, dùng ống nhòm không ngừng quan sát xung quanh. Lúc này, bởi vì lo lắng cảng khẩu bị phát hiện, Lữ Mông đã rút lại tuần tra khoảng cách. Hải chiến chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất xạ kích thường thường là tổn thất lớn nhất giai đoạn, sự thật cũng xác thực như thế. Song phương tập hỏa chiến thuật, dồn dập có hiệu quả. Hai cái hạm đội tiếp xúc ngay mắt, mảnh gỗ vụn bay lượn, cột buồm sụp đổ. Thuyền viên cũng bắt đầu đại lượng thương vong, song phương cũng bắt đầu thuyền nỏ đối sạng và cung tiễn, tên nỏ đối sạng. Một chiếc tàu quân chiến hạm dẫn đầu bị đánh nứt ra, nghiêng ngã lui ra chiến trường, không bao lâu liền chìm vào đáy biển. Đông Nô chiến hạm thì phải rất nhiều, bọn họ tại chiến hạm mặt ngoài làm đặc thù phòng ngự, có thể giảm bớt một phần ném đá oanh kích cường độ, cái này dẫn đến bọn họ có thể thoải mái về phía sau rút lui, thông qua bơm nước tu bổ các loại phương thức, tạm hoãn tàu thuyền trầm mặc, hoặc là để cho khôi phục chiến lực. Mà lúc này Văn Xính bên người chỉ có 8 chiếc chiến hạm, mà Chu Du bên người lại lưu lại 10 chiếc chiến hạm với tư cách quân dự bị cùng cứu hỏa đội viên. Chu Du một mực không hề từ bỏ tuần tra, vạn nhất địch nhân có viện quân, hắn liền muốn lợi dụng cái này 10 chiếc chiến hạm đi ngăn trở. Nhưng mà, chiến tranh đã kéo dài nửa giờ, địch nhân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Du hơi nghi hoặc một chút, mặc dù đối phương chiến hạm tính năng không sai, thuyền viên chiến đấu dày công tu dưỡng cũng rất cao, có thể cùng Đông Ngô thật sự còn có nhất định chênh lệch. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Du không do dự nữa, ra lệnh, đốt khói báo động, nổi chống tổng tiến công. Văn Xính thấy một màn này, chỉ là cười lạnh một tiếng, Đông Ngô thời đại kết thúc. Sau đó, Văn Xính đồng dạng giống to, nổi chống, tổng tiến công. Lữ Mông chiếc thứ nhất chiến hạm vừa mới lái ra cảng khẩu, phương xa liền xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ. Lữ Mông chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hắn lập tức đoán được, có chiến hạm tới gần. Đây mới là tàu quân nhu đồ sao? Bọn họ là lúc nào phát hiện hải quân cơ địa? Hắn không gấp ngâm nghĩ, nhanh chóng ra lệnh, tiên phong đội, xông ra, còn lại chiến hạm chuẩn bị phòng ngự chiến. Xông ra là không có khả năng. Khoảng cách chiến trường rất xa trên chiến hạm, Tào Sung cùng Tôn Thượng Hương ngừng lại ở chỗ này. Đây là một chiếc cỡ trung khoái thuyền, ưu thế duy nhất chính là nhanh. Tào Sung tọa hạm cũng chỉ cần cái này công năng, hắn là không có khả năng tham dự chiến đấu, vạn nhất có địch nhân tới gần, hắn cũng có thể thần tốc rút lui. Tào Sung có thể nhanh chóng rút lui đến mã hàng cảnh nội, kia đã coi như là Tào gia hậu hoa viên. Phụ trách lần chiến đấu này, Lâm Thời chỉ huy là Hạ Hầu Thượng cùng Tư Mã Ý. Hạ Hầu Thượng chỉ huy đại lượng kỳ quái tàu thuyền xông lên phía trước nhất. Hắn đột nhiên đánh ra cờ hiệu truyền tin. Chỉ thấy đại lượng tàu quân tàu thuyền bên trên, bốc lên quần quần khói đen, đây là hỏa thuyền. Trung hỏa này thuyền duy nhất tác dụng, chính là đem địch nhân ngăn ở cảng khẩu bên trong. Tiểu mới hỏa thuyền áp dụng kéo dài thiêu đốt, lượng hạm tách rời các loại phương thức, hoàn toàn không sợ đối phương mũi tên, trừ phi là xe bắn đá tập hỏa đem bình trầm tĩnh, nếu không những này hỏa thuyền chính là không có gì lo sợ. Theo ở phía sau tàu quân chiến hạm chen nhau lên, bao vây cảng khẩu, đem Đông Nô chiến hạm toàn bộ ngăn ở cảng khẩu bên trong. Tư Mã Ý phụ trách chính diện công thành, hắn xuất lính đều là tiểu xưa chiến hạm, tốc độ vốn cũng không nhanh, lúc này lại gắn thêm đại lượng xe bắn đá, cũng liền càng thêm công kềnh. Đại lượng ném đá ném ra, nhập vào cảng khẩu nội bộ. Lữ Mông lúc này cũng chỉ có thể vứt bỏ tiếp viện Chu Du, lập tức tổ chức sở hữu chiến hạm, bày ra phản kích. Cùng ngày cùng lúc, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Dừng, Tào Chân xuất lĩnh thủy quân lục chiến đội, tại Tây, Nam, Bắc ba mặt đổ bộ, cường công thủy trại. Lần này đô tập, Tào Sung cũng không có tính toán tại trên nước phân ra thắng bại, bọn họ cường đại thủy quân lục chiến đội, mới là át chủ bài. Quân quân khói bụi bay lên, mấy chục trong biển ngoại chiến trên sân, Văn Xính cùng Chu Du đều thấy một màn này. Chu Du bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn họ sớm đã phát hiện chúng ta cảng khẩu, chính là song phương đều không có tiếp viện, Tào quân dựa vào cái gì cho rằng bọn họ sẽ thắng? Chu Du rất nhanh đến mức đến đáp án. Phá giáp hệ liệt chiến hạm cũng không có đem răng nanh một mực lộ ở bên ngoài, mà là làm nhất định ngụy trang, lúc này mới là bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Nguyên bản bằng sắt vỏ ngoài, cố ý soạt một văn dạng thức son, đây là Tào Sung đề nghị, cũng nhận được tất cả mọi người nhất trí khen ngợi. Như vậy âm hiểm một chiêu ai không yêu thích đây? Hơn 10 quả đại thạch đánh vào phá giáp vừa lên, chỉ ở phía trên đập ra to to nhỏ nhỏ vết lõm. Thiết túi một đầu phòng ngự năng lực ít nhất là thuần bằng gỗ gấp 3 trở lên, một dạng cự thạch rất khó đánh phá nó phòng ngự. Nhưng mà nếu mà vừa vặn như thế, tàu chiến bọc thép cũng không có cái gì ưu thế, địch nhân anh không phá còn có thể tiếp dây chiến. Thẳng đến, một tiếng vang thật lớn ở trên chiến trường vang dội. Phá giáp số 1 trực tiếp đụng vào một chiếc Đông Nô chiến hạm bên hông, cùng truyền thống lưỡng bại câu thương bất đồng, cái này một lần Đông Nô chiến hạm trực tiếp bị va thành hai khúc. Cái này cũng chưa hết, phía sau phá giáp hạm dồn dập sông ngang đánh thẳng, tự mình hướng về mục tiêu đánh tới. Rầm 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 rầm. Năm chiếc Đông Nô chiến hạm trực tiếp bị đụng nát. Loại này đánh vào thị giác, cần phải xa xa mạnh hơn xe bắn đá hên kích, tựa như cùng súng bắn người chết, tuy nhiên cũng có thể dẫn tới chấn động, nhưng cầm trong tay bao tay trực tiếp đem người đánh cho thành bù lầy, rõ ràng càng thêm tàn nhẫn. Đối với địch nhân tạo thành tâm lý áp lực cũng có thể kéo xuống cực hạn. Chu Du sững sờ nhìn đến cái này hết thảy, lúc này bên cạnh hắn đã không có quân dự bị, chỉ có hắn cái này một chiếc trơ trọi tòa hạm. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, cái này không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Lượng thuyền đụng nhau, lưỡng bại câu thương, đây chính là chân lý. Cho dù là thuyền lớn chứa cỡ trung tàu thuyền cũng sẽ tạo thành tổn thất rất lớn hỏng, đến tiếp sau này thậm chí vô pháp tu bổ. Dùng sắt thép tạo thuyền sao? Chu Du thật chưa hề nghĩ tới, bởi vì thiết là sẽ trầm tĩnh. Đông Nô quân vẫn còn tại ngoan cường chống cự, bọn họ dù sao lúc trước chiếm cứ ưu thế, tàu chiến bọc thép tuy nhiên có thể đụng, nhưng địch nhân cũng là có thể linh hoạt né tránh. Chỉ là hai quân đã quấn quýt lấy nhau, muốn hoàn toàn né tránh, liền có vẻ hơi khó khăn. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, Chu Du đột nhiên thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình không có phần thắng chút nào. Lấy trước mắt tiến công thủ đoạn, mấy phe chỉ có thể chạy trốn, kia trận chiến này cũng chính là bại. Chạy trốn cùng toàn bộ chết trận không có khác nhau. Lúc này Chu Du sau lưng bảng thống mở miệng nói, "Đô đốc, đầu hàng đi." "Đầu hàng?" Chu Du nhai kỹ cái này xa lạ từ. "Tao sung hứa hẹn, để ngươi tiếp tục làm thủy quân đô đốc, cho ngươi đi kiến thức hải dương rộng lớn." Hải Dương xa xa so sánh chúng ta cho rằng lớn hơn rất nhiều, có quá nhiều đặc sắc chờ đợi đô đốc đi khai thác, đây là Thương Thư công tử nói. Sĩ Nguyên, ngươi. Bàng thống lắc đầu một cái, Thương Thư công tử sai người đưa tới mấy câu nói mà thôi, hắn chỉ nói, nếu mà đô đốc lọt vào tuyệt cảnh, có thể bỏ cho hàng, sau đó đưa ra điều kiện. Bàng thống cho dù hết, lại tiếp tục nói, ta cảm thấy hắn nói đúng, chúng ta song phương như thế nào đánh, đều là nội bộ chiến tranh. Nếu đại cục đã định, vì sao không lưu giữ hữu dụng chỉ thân, đi đối phó ngoại địch, đi vì ta nhóm yêu quý quốc gia mở rộng đất đai bên biên giới, chế bất thế chỉ công đây. Xa như vậy so sánh lẫn nhau dáng vẻ đánh đánh giết giết càng đặc sắc. Chu Du trầm mặc, nhìn đến từng chiếc chiến hạm bị tàu chiến bọc thép đụng nát, cũng có số ít tàu quân chiến hạm bị phẫn nộ phản kích tạc trầm tĩnh. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, tàu xung quả nhiên là cái diệu nhân, ta nghĩ hắn hẳn là liền ở phụ cận đây đi. Bàng thống lắc đầu một cái, ta không rõ, nhưng ta đoán nếu mà hắn thật lòng muốn đô đốc quy hàng, nhất định ngay tại cái hải vực này bên trong. Được, nếu mà hắn thật ở đây, vậy ta liền thật lòng đầu hàng, nếu không chiếc thuyền này chính là ta nơi táng thân. Đánh cờ hiệu truyền tin, chúng ta đầu hàng, nhận thua. Mấy canh giờ sau đó, Chu Du tự trói hai tay, đi tới Tào Sung tọa hạm trên. Tào Sung cũng mười phần hiểu chuyện, tự mình vì đó tháo gỡ trói buộc. Chu Du cười to nói, dù cuộc đời này chưa bao giờ dùng hơn người, năm đó bá phủ cũng chỉ là để cho ta thưởng thức, hôm nay ta là thật phục. Ta cũng rất thưởng thức đô đốc, chẳng biết có được không cùng tướng quân cầm đuốc soi dạ đàm. Đương nhiên, quét dọn chiến trường, thu thập tàn cục dùng một đêm. Chu Du cùng Tào Sung cũng ròng rã nói chuyện một đêm, Tào Sung không ngừng đem trong đầu hải đồ vẽ ra đến, triển lãm cho Chu Du. Cùng lúc đưa ra hắn kế hoạch, Chu Du cũng rất có chiến lược ánh mắt, rất nhanh sẽ phát hiện rõ sản tất cả cảng khẩu tầm quan trọng. Mà một mực tại dự tính bản thống, Tôn Thượng Hương, Lữ Linh Khởi, Mã Vân Lộc mấy người cũng vậy nghe tâm trí hướng về, hoàn toàn nghĩ không ra thế giới thật lớn như vậy. Đồ đâu thắng, kế tiếp sự tình, giống như cùng Tào Sung không có quá nhiều quan hệ. Tào Tháo cùng Đông Nô vẫn là rất dài đàm phán, cuối cùng Tôn Quyền từ bỏ chống cự, mở ra kiến N Việp thành môn. Mà đi tiếp nhận kiến nghiệp thành, không phải Tào Tháo mà là Tào Sung. Đây cũng là một loại biểu tượng. Tôn Thượng Hương đi theo Tào Sung bước vào cung điện. Mới xây cung điện 10 phần to lớn hùng vĩ, vốn là Tôn Quyền tính toán xưng đế cung điện, hết thảy cách thức đều là đối với ngọn hoàng cung, chỉ cần đem ghế thay thế thành lòng ghế là được. Tào Sung tâm tình rất tốt, tuy nhiên hệ thống còn chưa có cuối cùng nhắc nhỏ, nhưng thiên hạ đã không có bất kỳ địch nhân. Tiếp đi xuống làm gì, chinh phục thế giới sao? Coi vậy đi, không mềm mại lại không thơm, chinh phục nàng làm cái gì? Thượng Hương, nghĩ hay không làm nữ vương, muốn chưa đến thời điểm phong ngươi cái Ngô vương tương xứng. Tôn Thượng Hương đôi mắt đẹp hàm tình, nàng đã hoàn toàn thất thủ. Chỉ là lần trước cự tuyệt quá ác, hiện tại thật ngại ngùng chủ động. Ta mới không muốn làm cái gì nữ vương, hôm nay thiên hạ thái bình, về sau ta cũng không làm tướng quân. Vậy ngươi muốn làm gì? Tôn Thượng Hương gương mặt từng đỏ, trong tâm ngầm mực. Ngay tại lúc này, Lữ Linh Khởi la lớn, cẩn thận, có thích khách. Bảo hộ chủ công. Liên ở đây lúc, mặt đất ám đạm mở ra, mấy chục tử sĩ lao ra, người bọn họ nhân thủ nắm giữ kinh nỏ, nỏ trên ngọn lóe thăm thẳm lam quang, dĩ nhiên là kiến huyết phong hầu độc dịch. Thích khách lập tức bắt đầu vòng thứ nhất kích xạ, hơn 10 tên binh lính trong nháy mắt tiến ngã xuống đất, bọn họ vội vã cắn nát trong miệng giải độc hoàn, làm dịu độc tố lưu thông. Tới đây xa lạ nơi, Tào Sung mang theo hộ vệ vượt qua trăm người, hơn nữa trên người có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bản thân hắn cũng không lo lắng. Chỉ là, vì sao? Tôn Thượng Hương giận dữ, nghiêm nghị quát lên, ta là Tôn Thượng Hương, ta bây giờ ra lệnh các ngươi buông vũ khí xuống. Nhưng mà, bọn thích khách vừa nghe lời này, đột nhiên điều chuyển tên nỏ, bóp cò. Cẩn thận. Tào Sung một cái kéo qua Tôn Thượng Hương, đem bảo hộ ở dùng chính mình rộng rãi sau lưng, chặn sở hữu tên nỏ. A. Tào Sung hét thảm một tiếng, trên thân đã trúng mấy mũi tên. Còn lại hộ vệ nhanh chóng xông lên, đại khai sát giới. Tôn Thượng Hương sửng sốt, nàng không nghĩ đến thích khách lại muốn giết chết nàng, nàng cũng không có nghĩ đến, người tiểu nam nhân này cư nhiên sẽ như này làm. Nàng nước mắt rào một hồi chảy ra. Lữ Linh Khởi đã đem một khỏa giải độc hoàn nhét vào Tào Sung trong miệng. Nàng hốc mắt đỏ bừng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Chủ công, ngươi thế nào?" Tào Sung chỉ cảm thấy khắp nơi đều tại đau, khả thi động giống như không có vấn đề, hắn tự tay từ trong ngực móc ra cái tấm ngọc bội này. Ngọc bội vỡ vụn. "Ta không sao. Ta cùng ngươi đã nói, có tiên nhân che chở, ta không có việc gì, ban đầu ta còn nói qua, nếu như có nguy hiểm, ta chính là tấm khiên thì người." Lữ Linh Khởi vội vã kiểm tra Tào Sung thương thế, đang xác định đối phương không sao đó, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tôn Thượng Hương cũng không biết chuyện này, hắn lúc này chỉ có vô tận hối hận cùng tự trách, nàng dùng cực nhỏ thanh âm nói ra, "Ngươi, ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi là nữ nhân của ta cứu ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi, ngươi là ngu ngốc sao?" Hộ thân ngọc bội toái, hắn thương thế trên thân đã khôi phục thất thất bát bát, chỉ là rút đầu mũi tên ra, đó là hai lần thương tổn, vẫn đau Tào Sung mắng nhiếc. Hắn tay trái nắm lấy Tôn Thượng Hương, tay phải tất bắt lấy Lữ Linh Khởi, "Ta sẽ bảo hộ nữ nhân của ta, cho dù bỏ ra bản thân sinh mệnh." Về phần không có hộ thân ngọc bội, hắn còn dám hay không làm như thế, kỳ thực hắn cũng không biết rằng. Rất nhanh, thích khách bị giết chết hơn nữa, lưu mấy tên người sống. Nguyên lai, bọn họ xác thực là Tôn Quyền tử sĩ, chỉ là suối dục sau màn, cư nhiên là Tôn Quyền xuống thiếp. Năm đó Tôn Quyền hại hắn cửa nát nhà tan, nàng một cái thiếu nữ không có báo thù năng lực, chỉ có thể ủy thân cho đối phương. Nhưng hôm nay, Tôn Quyền đã thất thế, chỉ cần lần này có thể giết Tào Sung, kia Tôn gia cũng sẽ chém đầu cả nhà. Cung điện đại sảnh. Tào Sung ngồi ở chủ vị, Tôn Thượng Hương đứng ở bên cạnh hắn. Giữa đại sảnh, Tôn Quyền hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể vẫn còn ở run rẩy. Tôn Quyền là thật không muốn chết ta. Hắn không có dũng khí tự sát, cũng không nghĩ tự sát. Hắn nguyện ý đầu hàng. Tôn Thượng Hương mới lên tiếng nói, chuyện này tuy nhiên cùng nhị ca ta có liên quan, nhưng cũng là một lần bất ngờ, có thể hay không chỉ giết Tôn Quyền một người, không muốn gây họa tới toàn bộ Tôn gia. Tôn Quyền vừa nghe, vội vã biện giải cho mình, vừa khổ khổ cầu khẩn Tôn Thượng Hương vì đó cầu tha thứ. Tào Sung liếc thấy Tôn Thượng Hương sắc mặt, tự nhiên biết rõ đối phương lại nghĩ cái gì, Tôn Thượng Hương vẫn là muốn bảo vệ Tôn Quyền mệnh. Có thể ra chuyện lớn như vậy, nhất thiết phải có người phụ trách, trên một cái Tôn Quyền bảo vệ toàn bộ Tôn gia, Tôn Thượng Hương cảm thấy đó đã là Tào Sung nhân nghĩa biểu hiện, đã là hắn xem ở chính mình mặt mũi biểu hiện. Tào Sung mở miệng nói, thủ phạm đã bị bắt lấy, sau đó nằm ở cực hình. Về phần trọng nhũ ngươi sao, ta có cái đề nghị, không biết ngươi muốn nghe hay không. Tôn Quyền vừa nghe, có sống hy vọng, vội vàng nói, ta nguyện ý nghe theo Thương Thư công tử xử lý. Hướng đông nam có một đảo, các ngươi đoàn thuyền lớn đã dò xét đến nơi đó, mệnh danh là Di Châu đảo. Ta đồng ý ngươi mang theo tâm phúc cùng tù nhân, đi nơi đó phát triển, nếu mà ngươi có thể ở kia đứng vững gót chân. 10 năm về sau, ta để ngươi trở về Trung Nguyên, thứ lỗi ngươi vô tội. Tào Sung tán thành Tôn Quyền năng lực, mà bảo đảo thật đáng giá khai phát, nếu mà mệnh một vị năng thần đi nơi đó, tựa như cùng này đi, có chút không ổn. Một dạng gia hỏa, khả năng thật đúng là không giải quyết được loại nhiệm vụ này, Tôn Quyền là một cực tốt nhân tuyển. Tôn Quyền nào có tư cách phản đối, có rất nhiều nguyện ý đi theo người khác, hắn tin tưởng chính mình có thể làm xong chuyện này. Tôn Quyền sau khi đi, Tào Sung đem tất cả mọi người đều đuổi ra cung điện, bao gồm sắc mặt cổ quái Lữ Linh Khởi. Tôn Thượng Hương giọng thành khẩn, hiếm thấy ôn nhu nói, "Thương Thương, ngươi..." Ngay tại lúc này, nàng đã bị một cái kéo vào nam nhân trong lòng. Tôn Thượng Hương không dám phản kháng, thuận thế ôm lấy đối phương. Sau một khắc, Tào Sung đã dán lên mềm mại non đôi môi, sau đó, Tôn Thượng Hương đầu góc trống rỗng, mặc cho đối phương định đoạt. Nàng càng thêm ngượng ngùng, có thể lúc này không thể phản kháng, đây là khác nam nhân, nguyện ý đánh đổi mạng sống đối với nàng nam nhân. Đột nhiên, nàng cảm giác được cái gì? Chờ chút, hắn tại thoát. Không phải đâu. Làm sao có thể tại đây? Ta muốn không nên phản kháng. Không muốn, ngươi có tổn thương. Tào Sung đã gần sát bên hai nàng, nhẹ nói, ngươi chính là ta thuốc tốt, đây chính là vương vị, tại đây ta nói tính toán. Không biết qua bao lâu, Tào Sung ôm lấy sủi lơ Tôn Thượng Hương đi hậu viện. Hệ thống nhắc nhở. Tôn Quyền đầu hàng, Ngụy Quốc quốc vận đã đạt đến đỉnh phong. Khen thưởng, tinh chuẩn thế giới địa đồ một phần. Long bào một bộ, có thể ngăn cản một lần tất chết thương tổn. Xử lý xong Đông Nô thích hợp, Tào Sung nhất thiết phải trở về nghiệp thành thương nghị đại sự. Dọc theo đường đi, Tào Sung hành trình rất chậm. Bất luận là xe ngựa vẫn là đi thuyền, thật giống như cũng không quá vững vàng, luôn là đang lay động. Cũng không biết rằng xe ngựa cùng trong thuyền phát sinh cái gì. 216 năm Đông, Tào Tháo trực tiếp được sắc phong làm Ngụy Vương. Tháng 2 năm 17 tháng Giêng, Tào Tháo đem Ngụy Vương truyền cho nhị tử Tào Sung. Tháng 2 năm 17 tháng 2, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp đem đế vị nhường ngôi cho Ngụy Vương Tào Sung, chính mình tật hạng Phong Sơn Dương Công. Tháng 2 năm 17 tháng 6, Tào Sung đại hôn, cùng lúc thành hôn còn có Trương Hổ, Nhạc Lâm, Đặng Ngải chờ rất nhiều tuổi trẻ tướng lãnh, cũng có Khương Duy tuổi còn nhỏ quá tướng lãnh đính hôn. Ngày nào, Tào Sung đi bái kiến lui khỏi vị trí hậu trường Tào Tháo. Hai cha con thương nghị đã lâu, cuối cùng ý kiến đạt thành nhất trí. Tào Tháo cười lớn nói, "Sung Nhi yên tâm, thế gia quyền lợi cùng địa vị cũng nên động một chút. Cái này một trận, ta thay ngươi đánh trận đầu." Quyển sách xong. 1384 N8